Chương 433, gọi tỷ tỷ. Hạ Cơ mỉm cười, nói, không cần, đây bí đỏ ta cũng không thích ăn, nếu không ngươi đem đi đi. Nàng có chút hờn dỗi nói đến, Diêu Tâm Ngữ làm sao sẽ nghe không hiểu nàng ngữ khí đâu, rõ ràng là tức giận. Nàng vội vàng nói, tiểu di, đây bí đỏ nếu là cố nguyện tặng cho ngươi, ngươi hãy cầm về đi thôi, hôm nào cố nguyện đi ngươi chỗ nào cũng có thể làm cháo. Diêu Tâm Ngữ thấy nàng vẫn là cao mày, ngược lại cười nói, cố nguyện không có nói qua muốn đi nhà ta cho ta làm canh bí đỏ, ta cố ý cùng ngươi nói như vậy, đó là muốn nhìn một chút tiểu di biểu tình gì. Hạ Cơ trừng mắt Diêu Tâm Ngữ, miệng hơi mở ra, chợt minh bạch mình đây là bị Diêu Tâm Ngữ đuổi nghịch. Nàng lập tức đứng dậy, muốn đi qua giáo huấn một chút Diêu Tâm Ngữ. Tốt, ngươi cô nàng này, lúc nào cũng học được làm nhảm chán như vậy sự tình. Diêu Tâm Ngữ quay người muốn chạy trốn, kết quả Hạ Cơ động tác quá nhanh, nàng đem Diêu Tâm Ngữ té nhào vào trên ghế salon. Hạ Cơ cưỡi tại Diêu Tâm Ngữ trên thân, đôi tay công kích Diêu Tâm Ngữ, đưa tay rút đi Diêu Tâm Ngữ nghề nghiệp bộ váy phía dưới vớ màu ra. Một bộ này động tác, mười phần trôi chảy. Mặc dù đã rất nhiều năm không phải quả quýt, nhưng là có chút động tác còn có phản xạ có điều kiện một dạng làm đi ra. Tiểu Di, ta sai rồi. Không muốn á Tiểu Di. A Tiểu Di ngươi làm gì? Diêu Tâm Ngữ sắc mặt từng hồng, nhưng là vô pháp tránh thoát Hạ Cơ. Khí lực nàng quá lớn. Hạ Cơ nói, hừ hừ, để ngươi vừa rồi trêu đùa ta. Diêu Tâm Ngữ nói, ta muốn hô người. Ngươi gọi a, ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Hạ Cơ hỏi, Tâm Ngữ à, ta nhớ được trước ngươi không phải như vậy, chẳng lẽ lại trước kia ngươi tất cả đều là trang ngoan ngoãn nữ bộ dáng? Diêu Tâm Ngữ nói, không phải a, đều do cố nguyện, đều là hắn sai. Hạ Cơ hỏi, tại sao là cố nguyện sai? Ngươi muốn a Tiểu Di, nếu như không có cố nguyện, chúng ta lại biến thành hôm nay loại cục diện này sao? Chắc chắn sẽ không a, cho nên đều là cố nguyện tạo thành. Ta cải biến đều là bởi vì hắn, ta tin tưởng Tiểu Di cải biến cũng là bởi vì hắn a. Hạ Cơ ấp a ấp úng nói, ta không có thay đổi mình a, ta vẫn luôn là dạng này tính cách. Diêu Tâm Ngữ lắc lắc đầu nói, Tiểu Di, ta không thích ngươi ấp a ấp úng bộ dáng, cố nguyện hẳn là rất thích ngươi ấp a ấp úng bộ dáng, có lời cứ nói sao? Hạ Cơ nghe được Diêu Tâm Ngữ những lời này, Hạ Cơ đều mặt đỏ tới mang tai. Nàng có đôi khi mặc dù cũng biết nói những này nói chuyện không đâu tiết mục ngắn, nhưng là thấy đến luôn luôn yên tĩnh ôn nhu Diêu Tâm Ngữ nói những lời này, nàng vẫn còn có chút khiếp sợ. Xem ra thật là cố nguyện cải biến nàng. Hạ Cơ hừ hừ nói, tốt, xem ra cố nguyện thật đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn, tốt không dạy, chỉ toàn dạy ngươi học những này. Ha ha, Tiểu Di, cố nguyện chính là như vậy người không phải sao? Bất quá nhanh như vậy vui sinh hoạt rất tốt. Diêu Tâm Ngữ mở ra nội tâm, so trước kia nói nhiều rất nhiều. Hạ Cơ áp lực cũng thiếu, cảm giác ở chung lên rất vui sướng. Hạ Cơ nói, thật là tốt. Tiểu Di, ngươi trước từ trên người ta lên chứ, ta còn muốn đi làm việc đây. Lúc này đi đến Hạ Cơ cửa phòng làm việc bên ngoài, Hạ Tình Tử trực tiếp đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy một màn này. Hạ Tình Tử cười nói, u, hai ngươi làm gì chứ? Cộc cộc cộc. Nàng lắc lắc bờ mông, bước đến nhịp bước đi hướng Hạ Cơ bàn công tác, ngồi ở Hạ Cơ trên ghế, sau đó đôi tay vây quanh nhìn hai người. Uy, đó là ta cái ghế, ngươi làm gì ngồi ở chỗ đó? Hạ Tình Tử nói, ngươi cái ghế, đây là cấu nguyện cái ghế, cái này cũng có ta tiền, ngươi không phải đều lưu cho cấu nguyện sao? Cho nên đều là cấu nguyện. Hạ Cơ từ Diêu Tâm Ngữ trên thân lên, Diêu Tâm Ngữ hốt hoảng chỉnh lý y phục, cũng khôi phục được trước kia yên tĩnh ôn nhu bộ dáng. Không biết vì cái gì, mặc dù đã biết Hạ Tình Tử cũng là rất dễ thân cận người, nhìn thấy nàng vẫn cảm thấy đáng sợ. Bởi vì Hạ Tình Tử khí thế nhìn lên liền không tầm thường. Diêu Tâm Ngữ trung thực đứng lên đến, nàng nói, "Tình Di, ta gấp đi trước." Hạ Tình Tử gọi lại nàng nói, "Trở về." Diêu Tâm Ngữ hít sâu một hơi, "Tình Di, có việc." Hạ Tình Tử nói, "Ngươi tất chân không muốn." Diêu Tâm Ngữ cúi đầu xem xét, mình tất chân đã bị Hạ Cơ cởi ra một cái. Nàng lập tức đỏ mặt thành cà chua. Tranh thủ thời gian ngồi xuống, đem vớ màu da mặc xong, lúc này mới vội vàng túi đầu đi ra ngoài. Mắc cỡ trên người, Hạ Cơ bước đến đôi chân dài đi qua, đôi tay đập vào trên mặt bàn. "Uy, ngươi đến cùng có chuyện gì?" "Có việc liền nói, không có việc gì mau đi ra, ta muốn làm công." Hạ Cơ có chút nổi giận đùng đùng, bởi vì Hạ Tình Tử chiếm đoạt nàng cái ghế. Nhưng là nàng cũng chỉ dám nói chuyện lớn tiếng một chút, căn bản không dám lên đến cấp đoạn. Hạ Tình Tử nhíu mày hỏi, "Ngươi không phải đã cải tà quy chính, không khi quả quyết. Vừa rồi làm gì khi dễ Tâm Ngữ?" Hạ Cơ lập tức phản bác, "Ta không có, ngươi đừng nói mò a." Ta lúc nào khi dễ Tâm Ngữ? Không. Vậy ngươi đem người ta tất chân cởi ra làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi đây là nơi làm việc quấy rối tình dục. Hạ Tình Tử biết nàng không phải nàng chẳng qua là cố ý chọc giận Hạ Cơ. Hạ Cơ trừng to mắt nói, a, không trách ta, là Tâm Ngữ trước trêu đùa ta. Hạ Tình Tử nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Tâm Ngữ kia nhu nhu nhược nhược tính tình, không bị khi dễ cũng không tệ rồi, còn trêu đùa đây, nói láo cũng tìm lý do tốt ta. Hạ Cơ, uy, ngươi có biết hay không, người là sẽ cải biến. Tâm Ngữ một mực tại cố nguyện bên người, nàng đã cải biến rất nhiều. Không muốn tổng cầm trước kia nhãn quang đi xem nàng. Còn có, nàng cũng không phải yếu đuối thiếu nữ. Nha đầu này một mực đều rất kiên cường. Hạ Tình Tử cảm thấy Hạ Cơ nói có đạo lý, không có tiếp tục hỏi tiếp, nàng còn nói thêm, ngươi một mực uy uy uy, không biết ta là tỷ tỷ của ngươi sao? Có hay không lễ phép? Từ hôm nay trở đi, muốn gọi tỷ tỷ. Hạ Cơ nói, a, ngươi còn biết ta là muội muội ngươi. Nhà ai tỷ tỷ mỗi ngày lấy khi dễ muội muội làm vui a? Không gọi không gọi liền không gọi. Hạ Tình Tử nói, không gọi cũng được, vậy ta trước kia coi như không cho cấu nguyện đi nhà ngươi. Hạ Cơ vô lực nói, ngươi vô sỉ. Hèn hạ, hạ lưu, ta nói cho ngươi, buổi sáng hôm nay cố nguyện làm canh bí đỏ coi như không tệ. Lúc đầu cố nguyện là muốn cho thêm ngươi đưa hai cái bí đỏ, là ta để đưa một cái. Hạ Cơ, có ngươi làm tỷ tỷ thật sự là ta phúc khí a. Hạ Tình Tử đem chân vịnh lên cái bàn, Hạ Cơ bồi khuôn mặt tươi cười. Hạ Tình Tử nhắm mắt lại, tới, cho ta xoa bắp vai, thổi một chút chân. Hạ Cơ chịu đựng nổi giận trong bụng, chậm rãi đi qua, xoa Hạ Tình Tử bả vai. Hạ Tình Tử nói, ân, đúng, chính là như vậy. Khí lực lớn điểm, gọi tỷ tỷ, tỷ, ai, cái này mới là ta hảo muội muội. Đây là Hạ Cơ qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gọi tỷ tỷ, hoàn toàn đó là bị Hạ Tình Tử bắt. Bất quá nàng cũng là ta thật tâm. A, Hạ Cơ cúi đầu, nhìn thấy không nên nhìn thấy một màn. Hạ Tình Tử hỏi, thế nào? Hạ Cơ nói ra, khụ khụ, ngươi ngực làm sao đỏ lên? Có phải hay không ăn bí đỏ dị ứng? Chương 434, tại sao lại lắp camera? Bí đỏ dị ứng? Thứ đồ gì? Hạ Tình Tử đương nhiên biết căn bản không phải bí đỏ dị ứng. Nàng che, bình tĩnh nói ra, không phải là tối hôm qua ta cùng Khấu Nguyện tại lầu 3 đánh địa, lầu các cửa sổ nhỏ mở ra thông khí, sau đó đi vào con muỗi cắn. Tối hôm qua. Hạ Cơ bắt lấy trọng điểm, tối hôm qua hai chữ này tại nàng nơi này nghe phi thường rõ ràng. Tối hôm qua Khấu Nguyện không phải quay về mình tin tức sau đó liền gõ chữ sao? Lúc kia đã là rất muộn, gần 11 điểm. Chờ Khấu Nguyện gõ xong chữ cũng 12 giờ, hắn không ngủ được nghỉ ngơi, làm sao còn có lòng dạ thanh thản nửa đêm bên trên lầu 3 đánh địa. Đánh địa có tốt như vậy chơi sao? Hạ Cơ dò hỏi, mấy điểm a? Ngươi hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Hạ Cơ nói, hơn nửa đêm hai ngươi không ngủ được, đi đánh địa. Hạ Tình Tử nói, đêm dài đằng đẵng, vô tâm ngủ. Chúng ta lại không chơi bao lâu? Không có chơi bao lâu là bao lâu a? Cũng liền nửa giờ, sau đó liền trở về đi ngủ. Hạ Cơ nói, không thể làm như vậy được a. Thức đêm thương thân, đối với Cấu Nguyện thân thể không tốt. Hạ Tình Tử khoát tay một cái nói, ngươi không phải không biết, Cấu Nguyện bình thường thăng dương công, hôn nguyên cái cọc, thái cực quyền không có thiếu luyện, hoàng đế nội kinh cũng xem không ít, đây đã dưỡng thành quen thuộc, hắn mỗi ngày tinh lực tràn đầy rất, cần phát tiết một chút. Hạ Cơ nói, hoàng đế nội kinh là cái gì? Hạ Tình Tử nói, chú ý đi, ta có đôi khi cảm thấy Cấu Nguyện rất cô độc. Hạ Cơ bỗng nhiên nói ra. Hạ Cơ nắn vai động tác chậm lại, nàng trong ánh mắt toát ra trước kia Cấu Nguyện một chút. Hồi ức chuyện cũ, Cấu Nguyện cho tới nay đều là một cái cung cấp cảm xúc giá trị đối tượng, mà không phải bị cung cấp cảm xúc giá trị đối tượng. Hắn nhìn mỗi ngày dễ dàng, giống như không có tâm sự một dạng, kỳ thực nhất định cũng có rất nhiều chuyện tình muốn tìm người thổ lộ hết. Hạ Cơ vẫn muốn nỗ lực trở thành hắn nguyện ý chân chính thổ lộ hết người kia. Với tư cách hắn tiểu di, Hạ Cơ nghĩ thầm nàng hẳn là có tư cách này. Cô độc. Hạ Tình Tử lặp lại nói, ngươi muốn nói không phải Cấu Nguyện quá cô độc à, hẳn là hắn cất giấu bí mật. Hạ Cơ kinh ngạc nói, ngươi vậy mà biết? Hạ Tình Tử đương nhiên nói, đây có cái gì? Ngươi đều biết, ta lại thế nào không biết đây? Vô luận là bí mật gì, Cấu Nguyện muốn nói cho chúng ta ngày đó, chúng ta sẽ biết. Hiện tại chúng ta muốn làm đó là nhường hắn vui vẻ sinh hoạt. Hạ Cơ có chút thương cảm nói, tiểu tử này sợ rằng sẽ giấu cả một đời a. Kia liền càng không cần lo lắng a. Hạ Tình Tử cười nói, nàng nhìn rất thoáng. Hạ Cơ bỗng nhiên nói ra, có chuyện ta hỏi một chút ngươi đây. Nói. Hạ Tình Tử nôn một chữ. Cấu Nguyện không phải phải bồi Linh Chi đến quận xa xâm thêm tổng nghệ tiết mục sao? Hắn nói với các ngươi muốn ai bồi tiếp cùng đi sao? Không có a. Quá tốt rồi, vậy ta muốn cùng hắn cùng đi. Đoán chừng muốn đi đập rất nhiều ngày đâu, ta đi chiếu cố hắn. Hạ Tình Tử quay đầu lại, ngươi chiếu cố Cấu Nguyện. Ta xem là Cấu Nguyện chiếu cố ngươi đi. Cấu Nguyện đã chưa hề nói muốn người bồi tiếp, vậy khẳng định là chính hắn đi a. Lại nói, quận các không phải còn có Linh Chi? Hạ Cơ nói ra, Cấu Nguyện đẹp trai như vậy, ta là sợ hắn tham gia tổng nghệ tiết mục bị điện giật xem đài lao yêu bà quấn lên, ta đi còn có thể giúp hắn một chút. Hạ Tình Tử nói, không cần ngươi lo nghĩ à, Cấu Nguyện lại không phải những cái kia không có bối cảnh vừa xuất đạo tiểu thị tươi, tùy tiện một cái lao yêu bà liền có thể quy tắc ngầm. Ta tin tưởng hắn có thể xử lý tốt. Hạ Cơ nói, ngươi thật tin a? Ta thế nhưng là trước kia liền nghe nói qua quận các đài truyền hình lợi hại, chỗ nào nước rất sâu. Hạ Tình Tử xem thường, một cái đài truyền hình mà thôi, nước lại sâu cũng chỉ có thể tại giới giải trí quấy đục nước, làm kiếm chuyện. Lại nói, liền tính muốn đi bồi tiếp Cấu Nguyện đi công tác của các, làm sao cũng không tới phiên Hạ Cơ. 20cm sâu. Cái gì? Hạ Cơ đột nhiên đã đáp ứng đến. Phúc đài truyền hình những cái kia lão yêu bà đoán chừng cũng liền cùng ngươi một cái số tuổi a. Hạ Tình Tử. Tốt ngươi cái cô nàng chết dầm kia, nhìn ta không xé nát ngươi miệng. Hai người cãi nhau ở Mỹ, ở công ty thời điểm, nhân viên thời gian là gian nan nhất, lao bản tương đối bưng lòng. Tựa như Cấu Nguyện, hắn đang tại văn phòng hưởng thụ đây. Cửa đã khóa trái. Bạch Thanh Tuyền ngồi ở trên ghế salon, hắn nằm tại Bạch Thanh Tuyền trên đùi, nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Thanh Tuyền đôi tay đặt tại Cấu Nguyện trên huyệt thái dương. Đi quận cắt nhớ kỹ cho ta mang một ít đặc sản trở về. Cấu Nguyện hỏi, quận sao đi sinh? Ngươi muốn cái gì? Đậu hũ thối sao? Bạch Thanh Tuyền lắc đầu, không, ta không muốn đậu hũ thối, ta muốn khách nữ. Cấu Nguyện mở to mắt, lão bà. Bạch Thanh Tuyền mỉm cười. Hắn một ngày này ở công ty treo chọc cái này, hoa tiêu cái kia, thậm chí nghỉ trưa thời điểm chạy tới thị trường bộ cho chúng tiểu cô nương làm ảo thuật đi. Tại Cấu Nguyện trước mặt, trăm hoa đua nở. Đây chính là hắn một ngày công tác. Buổi chiều tan tầm, Cấu Nguyện ngồi tại Hạ Tình Tử trên xe, lâm thời khởi ý để Hạ Tình Tử thay đổi tuyến đường. Thính Di, đi chợ bán thức ăn a. Muốn mua món ăn. Tại màu vàng tức phần mềm bên trên mua theo nhóm chứ. Cấu Nguyện nói ra, ta muốn để Tình Di bồi tiếp ta, hai chúng ta đơn độc đi dạo chợ bán thức ăn mới có ý tứ a. Hạ Tình Tử cười nói, a, vậy được bá. Cấu Nguyện hai người lái xe đến chợ bán thức ăn, đi dạo một vòng liền mua 6 quả rau cải trắng. Hạ Tình Tử dò hỏi, mua nhiều như vậy cải trắng làm gì? Cấu Nguyện nói ra, làm xong ăn. Kia mua một gốc là được rồi chứ? Một gốc quá ít. Hai người đem cải trắng đặt ở trong cốc sau, lái xe về đến nhà. Cửa mở ra, Hạ Khanh Yên cũng đã đến nhà. Bọn hắn đem cải trắng đặt ở phòng bếp bên trong, Hạ Tình Tử chợt nghe đầu bậc thang có động tĩnh. Xem xét là Hạ Khanh Yên bồi tiếp hai cái công nhân sư phó xuống. Hạ Tình Tử dò hỏi, "Khanh Yên, trong nhà thứ gì hỏng sao?" Hạ Khanh Yên nói, "Không có." "Kia làm cái gì vậy?" Hạ Khanh Yên nói ra, "A, ta sợ trên lầu có chuột, cho nên tại lầu 3 trang camera." "Cố nguyện." "Này, Khanh Yên tỷ, ngươi lại giả bộ camera làm gì?" Hạ Khanh Yên nói cho ngươi sợ có chuột. Hạ Tình Tử cùng Cố Nguyện liếc nhau, không nói gì. Nàng đưa tiễn công nhân sư phó, trở về hỏi, "Mẹ, hai người các ngươi mua thức ăn đi. Buổi tối ăn đây cái gì?" Cố Nguyện nói ra, "Liền mua cải trắng." "Vậy cũng không cần mua nhiều như vậy a. Làm dưa chua dùng." Cố Nguyện nói ra, "Khanh Yên tỷ, đây camera đồ trắng, lầu 3 sạch sẽ, nơi nào có chuột chỗ ẩn thân." Hạ Khanh Yên khoát tay, "Dù sao ta trang đều đã trang." Cố Nguyện hỏi, "Vào internet sao?" "Dùng ta điện thoại liền a, ta giúp ngươi nhìn." Hạ Khanh Yên nhìn hắn, "Ngươi giúp ta bắt chuột a?" "Quên đi thôi, hay là ta mình đến." Cố Nguyện. Hắn có chút thất lạc, Hạ Khanh Yên tại lầu 3 lắp đặt camera, đây về sau còn thế nào tại lầu 3 đánh địa a? "Khanh Yên tỷ, trang cái camera còn thế nào đánh địa a?" "Người kia chủ yếu là có camera, ảnh hưởng chúng ta phát huy, luôn cảm giác đằng sau có người nhìn. Đúng không?" "Tình gì?" Chương 435, quái món ăn. Hạ Tình Tử quay đầu nhìn Hạ Khanh Yên nói, "Khanh Yên à, ngươi lại không thể thời khắc nhìn chằm chằm, liền tính phát hiện chuột thì thế nào đây?" Hạ Khanh Yên thản nhiên nói, "Không làm cái gì, ta dù sao đã lắp lên. Nếu như phát hiện sợ chuột, liền bên dưới thuốc chuột." Cố Nguyện nói ra, "Bên dưới thuốc chuột còn không bằng mua một con mèo hoặc là chồn." Hạ Khanh Yên ôm lấy quyền, nhìn xem Cố Nguyện, lại nhìn xem Hạ Tình Tử, "Mẹ, các ngươi làm sao như vậy sợ hãi ta lắp camera à? Có phải hay không có cái gì ta không biết sự tình?" "Không có, làm sao lại thế?" Hạ Tình Tử đi hướng rửa rau ao. "Cố Nguyện, ngươi không phải muốn làm dưa chua sao? Làm thế nào? Ta giúp ngươi." Cố Nguyện gãi gãi đầu, "A, hiện tại làm sao?" "Mẹ, ăn cơm trước đi." Hạ Khanh Yên sờ sờ mình bụng, "Ta đói." Cố Nguyện mở ra tủ lạnh, nhìn thấy bên trong còn có chút thịt bà chỉ. Hắn nói ra, "Hôm nay ăn Trung Nguyên quái món ăn a." "Quái món ăn?" Hạ Tình Tử hỏi, "Quái món ăn là cái gì?" Hạ Khanh Yên đắc ý nói, "Mẹ, đây ngài cũng không biết ta. Ta nói cho ngài quái món ăn đó là Trung Nguyên quái món ăn." "Khá lắm, nói tương đương không nói. Nói nhảm, không biết đừng nói là. Ta thật biết. Lần trước đi Thương Châu ta đến qua." "Cố Nguyện, đúng không? Trần gia 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 lập nhà thời điểm ngươi không phải liền làm qua sao?" Cố Nguyện cười nói, "Đúng, đó là cái kia. Không phải cái gì sơn chân hải vị, chỉ là chút phổ thông đồ ăn thường ngày, cải trắng a, miến a, mộc nhị a những này đặt ở trong nồi chịu đựng, thả món gì xem chính ngươi yêu thích, thơm như vậy vị đủ, cảm giác phong phú chút. Đều là nghèo khổ niên đại thời điểm phía dưới bách tính vì ăn rất nhiều thôi." Hạ Tình Tử không có trải qua đói khát, nhưng là nàng tuổi trẻ thời điểm cũng là biết bách tính sinh hoạt không dễ. Ăn no mặc ấm bất quá là gần 30 năm sự tình. Sớm mấy năm thời điểm, rất nhiều nông thôn địa khu người trên giường cửa hàng đều là có khô diệp tử, chỉ có phía trên mới đóng một giường chăn mền. Thậm chí còn có các huynh đệ quan hệ mật thiết tin tức. Chỉ là, Cố Nguyện làm sao biết những này? Hạ Tình Tử không hỏi nhiều như vậy, chỉ là giúp hắn nấu cơm. Phòng bếp phía dưới trong ngăn tủ còn có miến, Hạ Khanh Yên lấy ra chút. Nàng nói ra, "Đây xứng màn đầu ăn. Ta mua chút màn đầu." Nói đến nàng lấy điện thoại di động ra đặt hàng đặt đơn. Hạ Tình Tử giúp làm tốt công tác chuẩn bị, nàng rửa tay liền đi lên lầu. "Ta đi đổi một bộ quần áo." Chờ Hạ Tình Tử rời đi phòng bếp, Hạ Khanh Yên đối với Cố Nguyện nói ra, "Cố Nguyện, ngươi làm gì đột nhiên muốn làm dưa chua?" "Ăn a." "Vì cho ngươi làm xong ăn." "Khanh Yên tỷ, ta cái gì tốt ăn đều muốn cho ngươi nếm thử." Nàng nghe vậy có chút cảm động. Hạ Khanh Yên bỗng nhiên nói, "Ta muốn ăn lạp xưởng hun khói." "Lạp xưởng hun khói?" "Được a, ta cho ngươi." Cố Nguyện nhỏ giọng nói. Hạ Khanh Yên đỏ mặt, "Đi ngươi, ta nói thật lạp xưởng hun khói, trong thương trường bán loại kia 5 khối tiền một cây." Cố Nguyện hỏi, "Vì cái gì không mua ven đường 2 khối rưỡi một cây xúc xích tinh bột? Cái kia còn thô còn rất dài còn lớn chút." Hạ Khanh Yên nói, "Cái kia ăn lên có chút mềm, không thể ăn. Với lại cảm giác không tốt, ăn ở trong miệng giống cao su. 5 khối tiền liền không đồng dạng, là thật thịt." Cố Nguyện nói ra, "Dạng này a." Cố Nguyện làm đồ ăn thời điểm, Hạ Khanh Yên đứng tại phía sau hắn, đôi tay ôm lấy hắn eo, treo ở trên người hắn. "Cố Nguyện, nếu không ta cùng đi với ngươi quận cát." Cố Nguyện suy nghĩ, đến lúc đó hắn mang theo Hạ Khanh Yên cùng nhau đi quận cát, kia Dương Linh Chi làm cái gì? Dạng này không quá tốt. Bản thân bình thường bồi Dương Linh Chi thời gian liền thiếu, cơ hội lần này khó được, hắn muốn hảo hảo bồi nàng, dạo chơi quận cát, mang nàng chơi một chút. Cố Nguyện nói ra, "Ta đi, nhà chúng ta làm cái gì? Với tư cách trong nhà nữ chủ nhân, ta đi ra ngoài kiếm sữa bột tiền đi, ngươi không được hảo hảo đóng giữ phía sau sao?" Hắn nắm nuốt Hạ Khanh Yên cái cằm, một mặt thâm tình nói. Hạ Khanh Yên yên lặng. "Sữa bột tiền?" "Cố Nguyện, ngươi nói sữa bột tiền là có ý tứ gì a?" Nàng cúi đầu, ngón tay đặt ở bụng dưới đảo quanh. Cố Nguyện nói, "Khụ khụ, mãi mãi tiền đó là sữa bột tiền. Nghe lời a, hảo hảo ở nhà nhìn, đừng để người trong nhà. Mặt khác, hai cái công ty này cũng cần ngươi nhìn. Tâm Nữ tỷ, Tình Di tiểu di còn có Thanh Tuyển các nàng mặc dù cũng rất lợi hại, rất ưu tú, nhưng là ta không yên lòng. Chỉ có đem công ty giao cho ngươi nhìn, ta mới yên tâm a." Cố Nguyện như thế nói như vậy lấy một trận nói, đem Hạ Khanh Yên nói trong bụng nở hoa. Nàng tâm hoa nộ phóng, vui vẻ ra mặt. "Ngươi tín nhiệm nhất là ta. Đương nhiên, các nàng làm sao cùng Khanh Yên tỷ so a? Khanh Yên tỷ mới là ta hiền nội trợ." Hạ Khanh Yên miệng há đại, "Hiền nội trợ? Cố Nguyện, ngươi biết hiền nội trợ là có ý gì sao?" Cố Nguyện nói, hiền lành xinh đẹp nội vụ trợ lý. Hạ Khanh Yên đỉnh đầu có quả đen bay qua. Cặc cặc cặc. Miệng nàng ra co lại, được rồi, ăn cơm xong, ngươi dạy ta làm dưa chua a. Cố Nguyện gật gật đầu, tốt, ta nhất định dốc túi dạy dỗ. Trong nồi, nóng hôi hổi. Xôi chảo nước canh bên trong, là đông đảo thức ăn. Hắc Mộc Nhĩ dính canh nóng, nóng hổi không ngừng mà chấn động. Xì xì xì. Một lát sau, màn tàu đến, Hạ Khanh Yên thu hồi lại, đặt ở cái thất gỗ bên trên. Còn nóng hổi. Hạ Khanh Yên trực tiếp cầm một cái đi ra, nắm lấy đến một ngụm để vào trong miệng nhấm nháp. Màn tàu mùi thơm. Cố Nguyện nhìn nàng nói, ta cũng muốn ăn màn tàu. Hạ Khanh Yên nói, không cho ngươi. Cố Nguyện nói, ta muốn ăn không phải cái này màn tàu. Lúc này, Hạ Tình Tử đổi xong dưới áo ngủ đến, nàng hoạt động một chút thủ đoạn, cơm chín rồi sao? Lập tức, Thình Di, ngài ngồi xuống chờ a. Tốt. Hạ Khanh Yên cầm lấy màn tàu ra ngoài. Quái món ăn làm xong sau đó, hắn đem quái món ăn đổ vào một cái đại y nốt trong chậu. Bình thường cái này cái chậu đều là dùng để trộn lẫn rau trộn. Ví dụ như móng heo rét, có gai dưa leo, cây kinh giới muối nhỏ hành trở. Năm nay tháng 22 thời điểm, Cố Nguyện từng làm bánh đúc đậu. Gia công khoai lang làm thành thủ công bánh đúc đậu phi thường chân mềm. Phối hợp bên trên hành thái trải qua chảo dầu một xào, cảm giác càng tốt hơn. Lần kia Hạ Khanh Yên ăn nửa cái chậu, kém chút nôn, bị Cố Nguyện che miệng lại. Lúc ấy bọn hắn ngồi ở ngoài cửa trên bậc thang, cầm trong tay màn đầu, ba người liền tốt giống nông thôn phổ thông thôn dân, chỉ bất quá Hạ Tỉnh Tử cùng Hạ Khanh Yên đều đẹp kỳ cục. Khi đó Cố Nguyện ngồi ở bên cạnh, một bên ăn bánh đúc đậu, vừa cười nhìn hai người, đừng đề cập nhiều thỏa mãn. Cố Nguyện làm một cái chồng chất bàn, đem cái bàn đem đến bên ngoài. Đêm hè trời sao, vô cùng duy mỹ. Ba người ngồi ở trong sân, tiểu chồng chất trên mặt bàn trưng bày một cái chậu, trong chậu là trung nguyên quái món ăn. Cố Nguyện cầm lấy Hạ Khanh Yên vừa rồi nếm qua cái bánh bao kia, để vào trong miệng cắn xuống một ngụm. Hạ Khanh Yên vốn định nhắc nhở hắn cái này mình nếm qua, nhưng nhìn Cố Nguyện một điểm không ngại bộ dáng, nàng cười. Nàng không biết, kỳ thực Cố Nguyện là cố ý góp tưởng, có quắc quắc gọi. Hạ Tình Tử nói, Cố Nguyện, ngươi đời trước là trung nguyên người a? Cố Nguyện cười nói, đúng vậy a. Giờ khắc này, hắn ăn vào bụng bên trong phảng phất không phải đơn giản quái món ăn, là hoài niệm. Chương 436, ta không vàng a. Hạ Khanh Yên kẹp lên một mảnh nóng hổi hắc mộc nhĩ, mang theo một cây vàng nóng miến, cùng nhau đặt ở Cố Nguyện trên bánh bao. Ăn nhiều một chút, bổ một chút. Tạ ơn Khanh Yên tỷ. Cố Nguyện nhìn Hạ Khanh Yên, sau đó liền màn tàu ăn một cái hắc mộc nhĩ. Đây miệng vừa hạ xuống, thật thỏa mãn a, cách đó không xa, đứng tại trên ban công Triệu Vân Lan lén lút cầm lên kính viễn vọng. Từ kính viễn vọng bên trong, rõ ràng xem thấy Cố Nguyện ba người ngồi ở trong sân, ngồi vây quanh tại trước bàn cơm ăn cơm bộ dáng. Chỉ thấy ba người gặm màn tàu, liền một cái y nột cái trâu, chỉ có một cái món ăn. Triệu Vân Lan trong lòng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao chỉ có một cái món ăn? Chẳng lẽ cơm đều không ăn nổi? Không nên a một cái món ăn, đối với giống bọn hắn cấp bậc này hào môn gia đình, quả thật có chút keo kiệt. Triệu Vân Lan tâm lý lo lắng Cố Nguyện ăn không đủ no, nhưng là nhìn lấy sân bên trong ba người cười cười nói nói, ăn thơm ngọt, nàng cảm giác không khí rất tốt, tâm lý có chút hâm mộ. Nhà mình đã rất nhiều năm không có giống tốt như vậy không khí, Triệu Trường Khôn thường xuyên tại bên ngoài bồi gì nhóm, rất ít trở về. Người trong nhà chỉ có quá niên quá tiết thời điểm mới có thể tập hợp một chỗ, với lại mang tâm sự riêng, người một nhà nói chuyện 800 cái tâm nhãn tử, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh không lay động, thế nhưng là Triệu Vân Lan biết, mọi người đều không có chân chính mở rộng cửa lòng. Triệu Vân Lan cũng không ghi hận gì cướp đi nàng ba ba, nàng biết, ba ba yêu gì, nhưng là càng yêu mụ mụ Sài Bích Đu. Nàng chỉ là hy vọng mình ra cũng có thể giống Cố Nguyện bọn hắn như vậy sinh hoạt, dạng này mới cảm giác là người một nhà. Nàng rất muốn gia nhập vào. Triệu Vân Lan thả tay xuống bên trong kính viễn vọng, gọi tới Triệu Thừa Long ba huynh đệ. Lão đại, lão nhị, lão tam. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Đại tỷ, có việc. Triệu Vân Lan mở cửa, đôi tay vây quanh ở trước ngực, chỉ huy nói, nhà ta buổi tối ăn để thừa món ăn có mấy đạo không hề lọt qua. Triệu Thừa Long nói, không biết, không có chú ý. Triệu Thừa Hồ nói, thế nào đại tỷ? Ngươi nói bụng. Ta lập tức phân phó phòng bếp nấu cơm. Nói đến, hắn liền muốn xuống lầu. Trở về. Ta không nói bụng. Triệu Thừa báo nói, có chừng 3-4 món ăn không động tới. Một đạo tây sơn thịt bò kho tương, một đạo tích lâm quách xiết đại mồi câu mực, một đạo ba thuộc gây bên hai, còn có một đạo trung nguyên chính tông tây vực mâm lớn gà. Triệu Vân Lan kinh ngạc nói, nhiều như vậy không động tới, quá lãng phí. Triệu Thừa Long sờ lấy bụng nói, chủ yếu là ta trước khi ăn cơm ăn bánh gà tổ, lại ăn thịt muối bánh nướng, đã không ăn được. Lấy ở đâu thịt muối bánh nướng? Ta làm sao không ăn được? Triệu Thừa Hồ nói, đại tỷ không có tan tầm trở về trước đó, chúng ta để phòng bếp làm, cái kia mới tới đầu bếp từ băng thành đến. Tốt bá. Ba người các ngươi, đi xem một chút phòng bếp còn lại món ăn còn có hay không, có nói cho các ngươi Cố Nguyện ca đưa qua. Triệu Thừa Hồ nói, đại tỷ, Cố Nguyện ca chủ nghệ tốt như vậy, hẳn là chướng mắt nhà ta món ăn a. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ta xem bọn hắn vừa rồi ba người chỉ ăn một cái món ăn, đói bụng làm cái gì? Các ngươi mau mau đi cho hắn đưa qua. Triệu Thừa báo nói, đại tỷ, ngươi đau lòng. Ai đau lòng? Ta chỉ là không muốn lãng phí. Ba huynh đệ bèn nhìn nhau cười. Triệu Vân Lan đưa tay, giả bộ muốn đánh bọn hắn ôm đầu tranh thủ thời gian chạy xuống lầu. Chạy xuống lầu thời điểm, đụng phải Sài Bích Đu. Chậm một chút, đừng ngã. Không ngủ được đi làm cái gì? Đại mụ mẹ, chúng ta đi cho Cố Nguyện ca đưa đồ ăn. Triệu Thừa báo nói bổ sung, đại tỷ sợ hãi Cố Nguyện ca bị đói, nói để cho chúng ta đi đưa cơm. Sài Bích Đu nói, Cố Nguyện làm sao sẽ bị đói? Không có người so với hắn càng biết làm đồ vật ăn. Biết làm còn sẽ ăn, dạng người này có thể bị đói. Chúng ta cũng không biết, đại tỷ để đưa. Nói đến, ba huynh đệ chạy xuống đi, đến phòng bếp về sau, ba huynh đệ nhìn thấy đầu bếp đã đem món ăn đóng gói tốt. Bọn hắn trực tiếp cầm đi. Đầu bếp hai mặt nhìn nhau, đây món ăn vốn là chuẩn bị mang về nhà. Như bây giờ một làm, bọn hắn chỉ có thể một lần nữa dùng phòng bếp nguyên liệu nấu ăn làm vài món thức ăn mang về. Ba huynh đệ một người ôm lấy một cái hộp, sau đó trở lại hạ ra cửa ra vào. Loảng xoảng bang, cửa sắt văng lên, xuyên thấu qua cửa sắt khe hở, Cố Nguyện nhìn thấy ba huynh đệ. Cố Nguyện đứng dậy đi qua, ba các ngươi sao lại tới đây? Không phải là nghe mùi thơm đến a? Trước tiến đến, Cố Nguyện mở cửa. Triệu Thừa Long ngửi ngửi, sân bên trong rất thơm. Cố Nguyện ca, các ngươi đang ăn cái gì? Thơm như vậy. Trung Nguyên quái món ăn. Các ngươi ăn chưa? Đến điểm. Triệu Thừa Hổ gật gật đầu. Triệu Thừa Báo khoái khoái hắn cánh tay, nhị ca, Cố Nguyện ca bọn hắn đều không đủ ăn, chớ ăn. Triệu Thừa Hổ lúc này mới gãi gãi đầu, hắc hắc, ta ăn no rồi. Cố Nguyện túi đầu xem xét, ba người bọn hắn trong tay ôm lấy hộp cơm. Làm cái gì vậy đến? Triệu Thừa Long nói, Cố Nguyện ca, ta đại tỷ nhìn các ngươi không có món ăn ăn, liền để chúng ta đưa tới ăn thừa. Triệu Thừa Báo chen miệng nói, đây là ta mọi người cố ý để phòng bếp làm món ăn, cho Cố Nguyện ca nếm thử. Đúng đúng đúng. Triệu Thừa Long điên cuồng gật đầu. Hạ Khanh Yên hô to, ba các ngươi tới. Triệu Thừa Long ba người trung thực đi qua, nhìn trên bàn cơm quái món ăn, chảy ra nước bọt đến. Hạ Tình Tử cùng Cố Nguyện cầm lấy màn đầu, đẩy ra về sau cho ba người kẹp mang thức ăn lên, đưa cho bọn hắn. Tạ ơn tình gì, tạ ơn Khanh Yên tỷ. Ba huynh đệ một người cầm lấy một cái màn đầu. Dạng này, với tư cách trao đổi, ba huynh đệ đạt được ba cái màn đầu, Cố Nguyện bọn hắn đạt được ba cái món ăn. Bọn hắn vui vẻ sau khi đi, Hạ Khanh Yên nói, Vân Lan vẫn rất đau lòng ngươi. Cố Nguyện cười mở ra món ăn hộp, thịt bò kho tương nhìn cũng không tệ lắm. Hạ Tình Tử ngẩng đầu nhìn nơi xa ban công nói, nha đầu này làm sao suốt ngày nhìn trộm. Dạng này cũng không tốt. Chúng ta ở nhà sân bên trong làm gì không đều bị nàng nhìn thấy. Mẹ, nàng là chủ ưu ý bị ưu người bệnh, nhiều năm như vậy, nàng lương trường đầu sự tình còn ít sao? Hạ Tình Tử nói, hậu viện cũng có thể thấy rõ ràng sao? Cố Nguyện nói ra, hậu viện có thể nhìn thấy vườn rau xanh chỗ nào? Ta đứng tại Vân Lan gian phòng trên ban công nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy hoa hướng dương phố, còn có vườn rau xanh, bể bơi còn có hậu viện địa phương khác là nhìn không thấy. Hạ Tình Tử nói, a, vậy là tốt rồi. Nói đến, nàng nhìn thoáng qua Cố Nguyện. Ba huynh đệ về đến nhà, lại gõ Triệu Vân Lan cửa phòng. Triệu Vân Lan mở cửa. Đại tỷ, món ăn đưa đến, Cố Nguyện ca trả cho chúng ta ba cái màn đầu. Ăn ngon không? Triệu Vân Lan hỏi. Ân ân, hương rất. Đại tỷ, bọn hắn không phải ăn không nổi cơm, chỉ là kia một chậu tử món ăn liền đủ ăn. Triệu Thừa Long báo cáo nói. Cho ta. Triệu Thừa Hổ màn thầu còn không có động đậy, Triệu Vân Lan trực tiếp cướp đi. Đại tỷ, đó là ta. Nói đến, Triệu Vân Lan liền khép cửa phòng lại, ngồi tại trước bàn máy vi tính ăn lên, xác thực rất thơm. Triệu Thừa Hổ gãi gãi đầu, có chút ủy khuất, đại tỷ vì sao liền cướp ta? Triệu Thừa báo nói, bởi vì ngươi không nói chuyện. Triệu Thừa Long nói, được rồi, ta cho ngươi, ta không nói đủ. Cảm ơn đại ca. Cố Nguyện ăn cơm xong, đem chồng chất bàn cất vào đến. Ba người tại phòng bếp bên trong bắt đầu làm cải trắng. Ướp dưa chua muốn tâm vàng. Cố Nguyện cắt ra một gốc cải trắng. Hạ Khanh Yên nói, ta không vàng a. Không phải nói ngươi? Cố Nguyện tức sạm mặt lại nói. Hạ Khanh Yên nháy mắt nói, ta mẹ cũng không vàng. Hạ Tinh Tử. Chương 437, dốc túi dạy dỗ. Cố Nguyện nhìn Hạ Khanh Yên giải thích nói, ta nói là cải trắng. Ướp dưa chua liền phải dùng loại này, a, ngươi nhìn. Hạ Khanh Yên sờ mình cái mũi, ngượng ngùng cười. Nàng lập tức nói sang chuyện khác hỏi, vì cái gì đây? Dạng này ướp đi ra càng ăn ngon hơn sao? Cố Nguyện suy nghĩ một chút, cũng không biết tại sao phải dụng tâm vàng, hắn liền nói, không biết. Kinh nghiệm lời tuyên bố. Giang giác, Cố Nguyện đem một gốc cải trắng ruột cắt đứt, sau đó từ giữa đó mở ra. Đem những này cải trắng đều sau khi chuẩn bị xong, Cố Nguyện lại để cho Hạ Tình Tử đốt nước sôi, chuẩn bị đem cắt gọn cải trắng nấu một chút. Bởi vì trong nhà không có chuẩn bị vật lớn, với lại đây cải trắng lại rất ít, cho nên Cố Nguyện dự định liền dùng đại hào bình nước khoáng tử ướp một chút. Hạ Khanh Yến hỏi, đúng tới khi nào liền có thể vớt đi ra? Cố Nguyện nói ra, chờ cải trắng cứng rắn không lên là có thể. Hạ Khanh Yên lớn mật nói ra, ta hiểu được. Liên cùng nam nhân một dạng chứ. Cố Nguyện nhìn trong nồi cải trắng mềm nhũn, Cố Nguyện nói có thể vớt đi ra. Cố Nguyện đem cải trắng vớt đi ra, khống làm nước, sau đó bắt đầu đem cải trắng cắt thành tơ, lại để cho Hạ Tình Tử đi chuẩn bị bình nước. Hạ Khanh Yên nói, nhìn lên cũng rất đơn giản sao? Cố Nguyện nói ra, là không khó, nhưng là nhiều khi sẽ ướp gia vị thất bại, có thể sẽ múc meo, đừng ôm hy vọng quá lớn. Hạ Khanh Yên nói ra, ngươi không phải muốn dốc túi dạy dỗ, chẳng lẽ còn có bí mật phối phương bảo lưu lấy? Cố Nguyện nói ra, không có, nó đó là có đôi khi khả năng bởi vì nhiệt độ độ ẩm không có nắm chắc tốt, liền sẽ thất bại. Tạch 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 két, Cố Nguyện cực nhanh cắt lấy cải trắng tơ, đem cải trắng vẩy lên muối, trộn lẫn một chỗ lẫn. Hạ Tình Tử tìm tới cái bình, rửa sạch sẽ về sau, lại đem cải trắng tơ cất vào trong bình. Hết thảy ướp 9 cái bình. Hạ Khanh Yên đếm, cảm giác không thích hợp. Nàng xem thấy Cố Nguyện hỏi, Cố Nguyện, tại sao là 9 cái bình? Cố Nguyện không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy, nói ra, không sai a. Khanh Yên tỷ, ngươi xem một chút, dưa chua ướp tốt phải đưa ra ngoài đi. Muốn tặng cho Tâm nữ tỷ, Thanh Tuyền lão sư, Tiêu lão sư, Tử Hàm cùng Lâm Di, Dung Âm, Tiểu Di, Ngọc Nhiên, Vân Lan cùng Sài Di, còn có Linh Chi, hết thảy chín nhà, không sai à? Cố Nguyện đếm trên đầu ngón tay cho nàng tính. Nói xong cũng lập tức ý thức được mình không đúng. Nhìn Hạ Tình Tử còn có Hạ Khanh Yên kia hai cái muốn ăn thịt người ánh mắt, hắn dọa đến tê cả da đầu. Toàn đều tính tiến bảo, nhưng là đem mình quên. Hạ Khanh Yên ăn nói có ý tứ, ta hỏi một chút ngươi đâu, đều đưa ra ngoài, chính chúng ta không ăn chứ? Cố Nguyện đỏ ấm. Hạ Tình Tử ngược lại là cười nói, ngươi à, làm cả một đời thợ săn, cuối cùng bị ưng mổ đi. Ta vẫn là lần đầu gặp ngươi làm đây chuyện ngu xuẩn. Cố Nguyện gãi gãi đầu, chớp mắt nói, kỳ thực đều là tình gì sai. Hạ Tình Tử lập tức không vui. Ai, Cố Nguyện, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi đừng cắn người linh tinh a, rõ ràng liền là chính ngươi làm sai. Hạ Khanh Yến cũng nói, đúng vậy a. Liên quan ta mẹ chuyện gì? Ta nhìn đó là trong lòng ngươi nghĩ đến người khác, không nghĩ lấy cái nhà này. Nàng đưa tay níu lấy Cố Nguyện lốt hai. Cố Nguyện nói ra, là bởi vì Tình Di tìm chín cái bình tới a. Chính chúng ta ra ướp gia vị khẳng định không thể dùng bình nhỏ, phải dùng loại kia mấy thang bình lớn tử ướp gia vị, ta đều chuẩn bị xong, ngươi buông tay, ta đi lấy. Hạ Khanh Yến buông tay. Ngươi tốt nhất tìm cho ta đi ra một cái bình lớn tử. Tìm thêm mấy cái, còn có viện trưởng gia gia cùng Trần gia gia bọn hắn đây. A đúng đúng đúng, ta lập tức đi tìm. Cố Nguyện cũng như chạy trốn rời đi phòng bếp. Hạ Khanh Yến hướng Hạ Tình Tử phàn nàn nói, mẹ, ta cảm thấy Cố Nguyện trưởng thành giống như thay đổi. Ngươi cảm thấy hắn chỗ nào thay đổi? Hạ Khanh Yến nói ra, hắn trở nên quan tâm hơn tâm ngữ các nàng. Hạ Tình Tử cười nói, Khanh Yến, đây là cần phải a. Trước kia Cố Nguyện tuổi còn nhỏ, trên vai trách nhiệm liền tiểu. Hiện tại hắn trưởng thành, cảm thấy mình trách nhiệm nặng chứ. Bất quá hắn quên đi chúng ta. Ra, đây chính là hắn sai, ngươi giáo hơn đúng, liền muốn như vậy. Hạ Khanh Yên gật gật đầu, qua mấy giây sau lại đột nhiên hỏi, mẹ, lúc này, nếu như ngươi là ta, phải nên làm như thế nào? Hạ Tình Tử đương nhiên minh bạch nữ nhi hỏi như vậy là có ý gì, nhưng là nàng không thể nói rõ. Hạ Tình Tử nhìn những này dưa chua nói ra, liền nhìn xem Cố Nguyện chờ một lúc tìm trở về cái bình là đại vẫn là tiểu. Là đại, vậy liền có thể. Điều này nói rõ hắn là có thiên vị. Nếu như là một dạng kích cỡ, vậy thì nhất định phải muốn hắn đổi thành đại. Hạ Khanh Yên nói ra, hắn nói muốn tìm bình lớn tử, ta tin tưởng hắn. Nhưng là, trong lòng ta muốn là, những này cái bình dưa chua nhất định phải đưa ra ngoài sao? Không tiến đưa không được. Hạ Tình Tử lắc đầu. Ngươi hẳn là hiểu rõ hắn. Hạ Khanh Yên bỗng nhiên cười, ta biết không có khả năng. Ta chính là hỏi một chút. Một lát sau, Cố Nguyện từ trên lầu đi xuống. Trong tay hắn quả nhiên cầm đại cái bình, mà lại là ba cái. Đằng sau ba người đang bận rộn thời điểm, Cố Nguyện không dám nói câu nào. Đem toàn bộ dưa chua sắp xếp gọn, Hạ Tình Tử hỏi, những này dưa chua để ở nơi đâu? Hạ Khanh Yên nói ra, thả ta trong phòng a. Cố Nguyện vội vàng nói, không được. Vì cái gì không được? Hạ Khanh Yên nhíu mày. Bởi vì nó sẽ nổ tung. A? Làm sao sẽ? Hạ Khanh Yên không tin. Cố Nguyện giải thích nói ra, cái đồ chơi này thật biết nổ tung, nhất là loại này chai nhựa ướp gia vị, sinh ra khí thể sẽ để cho cái bình nâng lên đến, cho nên tốt nhất vẫn là không muốn đặt ở trong phòng. Đặt ở gian tạp vật a. Tình Di, ta ngày mốt muốn đi, đến lúc đó ta sau khi đi ngươi nhớ kỹ cho dưa chua thả khí. Mỗi ngày đều muốn thả sao? Hạ Khanh Yến hỏi. Không cần, liền phía trước mấy ngày muốn thả, đằng sau liền không có bao nhiêu tức giận. Thả thời điểm cẩn thận một chút, nhớ kỹ làm xong phòng hộ. Hạ Khanh Yến nói, giao cho ta a. Ngươi, ngươi không được, ngươi không đáng tin cậy. A, ngươi nói ai không đáng tin cậy? Cố Nguyện nói, chủ yếu là Khanh Yên tỷ ngươi quá bận rộn, nơi nào có tâm tư chú ý cái này, vẫn là để Tình Di bình thường thao điểm tâm tốt. Hạ Tình Tử nói, giao cho ta tốt. Cố Nguyện ba người lên lầu, Hạ Khanh Yên chuẩn bị đi vào, Cố Nguyện gọi lại nàng, nói ra, Khanh Yên tỷ, chúng ta làm kia một cái hắc thần nói na trà không phải lên tuyến. Ta nhìn lượng tiêu thụ đã đột phá lịch sử. Ân, là bán không tệ. Ta hôm nay có thể chơi sao? Hạ Khanh Yên nhìn Hạ Tình Tử tiến vào, nàng nhỏ giọng nói, mấy điểm tiến đến? Ta gõ xong chữ đại khái 12 điểm, có thể chứ? Hạ Khanh Yên nói ra, quá sớm, khả năng ta mẹ còn chưa ngủ đây. 2 giờ rưỡi a. A Hạ Khanh Yên đáp ứng sau đó, Cố Nguyện rõ ràng hưng phấn lên. Hắn về đến phòng bên trong, lập tức giữ vững tinh thần, lấy điện thoại di động ra, mở ra tác giả trợ thủ, sau đó phát cái xin phép nghỉ đơn chương đi lên. Các vị độc giả lão gia, đêm nay có đại chiến, xin phép nghỉ một ngày a a đát. Cố Nguyện đóng lại tác giả trợ thủ, mở ra 91. Chuẩn bị phong phú một cái học tập tư liệu, lấy ứng đối tương lai chiến tranh. Nửa đêm 2 điểm, hắn đang tại học tập nghiên cứu thảo luận người từ đâu tới đây, đi nơi nào thâm ảo triết học vấn đề. Bởi vì mang theo thai nghe, cho nên không có phát hiện Hạ Khanh Yên lặng lẽ xung vào. Hạ Khanh Yên lên giường. Cố Nguyện quay đầu giật mình, toàn thân khẽ run rẩy. Hắn run rẩy thời điểm vẫn không quên đóng lại học tập website, cũng xóa bỏ xem ghi chép. Khanh Yên tỷ, ngươi làm sao tiến đến? Không phải để ta 2 giờ rưỡi đi ngươi gian phòng chơi game sao? Hạ Khanh Yên nói ra, ta nghĩ nghĩ, tại ta gian phòng chơi có thể sẽ quấy rầy ta mẹ. Ngươi gian phòng cách xa một chút, âm thanh có thể lớn một chút. Cố Minh biết còn cố hỏi nói, không có máy tính chơi như thế nào na cha? Hạ Khanh Yên trêu chọc một cái tóc, ta không có na cha được không? Ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì? Người nghiên cứu sinh. Hạ Khanh Yên nói, ta không hiểu ai, ngươi dạy dạy ta có được hay không? Tốt tốt, nhất định phải dốc túi dạy dỗ a. Chương 438, ta thích học tập. Chu Thụ Nhân tiên sinh đã từng nói một câu nói như vậy, hắn nói không cần chờ đến kết hôn về sau lại đi hái trái cây, nhất định phải trước khi kết hôn lấy xuống nhấm nháp một phen, trái cây là chua là ngọt, phải trang hợp mình khẩu vị, mình có hài lòng hay không, rồi quyết định kết hôn hay không, chờ sau khi kết hôn hái trái cây ăn, sau đó không hài lòng lại ly hôn đương nhiên cũng được, nhưng là khi đó trên thân liền sẽ thêm một cái nhãn hiệu, xỉ cổ tặn. Cố Nguyện cảm thấy câu nói này phi thường có đạo lý, hắn liền nói cho Hạ Khanh Yên nghe. Hạ Khanh Yên nguyên bản đang tại nghiêm túc học tập, bị đánh gậy thi pháp sau dừng tay lại bên trong động tác, ngẩng đầu hỏi, Chu Thụ Nhân là ai? Lỗ Tấn. Lỗ Tấn là ai? Hạ Khanh Yên nhíu mày. Nàng nhớ lại mình từng tại độ nương bên trên lục soát qua một phần văn chương, nội dung là nam nhân tại chuyện phòng the bên trong nếu như muốn kéo dài thời gian, chọn chuyển di lực chú ý phương pháp để mình quên mất một loại nào đó cảm giác, ân, đại khái là ý tứ này. Nàng coi chừng Nguyện hiện tại cách làm đó là như trước kia nhìn qua văn chương không sai biệt lắm, đang tại nói sang chuyện khác, chuyển di lực chú ý nghĩ tới đây, nàng đống nhiên cười, trong lúc vui vẻ lộ ra từng tia giảo hoạt hương vị. Hạ Khanh Yến tiếp tục vùi đầu đang học. Cố Nguyện hít sâu một hơi. Đó là viết cuồng nhân nhật ký vị kia. Nô, Á Hạ Khanh Yên mồm miệng không rõ trả lời. Cố Nguyện, ngươi nói chuyện này để làm gì? Ngươi không phải để ta dạy cho ngươi một ít đồ vật sao? Ta nói cho ngươi, Lỗ Tấn tiên sinh nói qua rất nói nhiều, đều đối với nhân sinh có rất nhiều dẫn dắt. Hạ Khanh Yên nói, Cố Nguyện, học tập thật tốt. Thật là tốt, học tập khiến người tiến bộ sao? Bất quá ngươi hôm nay có thể hay không đừng học như vậy dễ hiểu đồ vật. Ta nói cho ngươi Lỗ Tấn đâu, kết quả ngươi học Đấu La Đại Lục. Đấu La Đại Lục ngươi tại Thương Châu thời điểm không phải đã học xong sao? Từ Thương Châu trở về cũng một mực học Đấu La Đại Lục. Ngươi vừa rồi còn tin thể mỗi ngày để ta dốc túi dạy dỗ đâu, hiện tại ta dạy cho ngươi Lỗ Tấn, làm gì không học? Cố Nguyện đôi tay gối lên, nhìn Hạ Khanh Yên. Hạ Khanh Yên cười nói, kỳ hỉ, Đấu La Đại Lục cũng rất tốt ta. Làm sao? Đấu La Đại Lục ngươi đều không dạy được. Chẳng lẽ là không có đồ vật? Ta thế nhưng là nghe nói, nam nhân trong bụng không có hàng, cuối cùng sẽ kiếm cớ, a cái gì gần đây áp lực công việc lớn, trạng thái không tốt, mệt mỏi, không muốn dạy, loại này nát đường phố lấy cớ ngươi cũng biết ta. Ngươi, đánh rắm. Cố Nguyện kém chút chửi mẹ, ngươi chữ rất lớn tiếng nói ra miệng, đằng sau đánh rắm hai chữ rất nhỏ giọng. Hắn dọa đến mau ngậm miệng, hai người đều đình chỉ học tập truyền dạy. Đợi một hồi, phát hiện không có đánh thức Hạ Tình Tử. Lúc này mới tiếp tục nữa. Hạ Khanh Yên ngẩng đầu, nhìn Cố Nguyện kia phá phòng bộ dáng, nhướng mày đến, xem ra nam nhân đều như thế. Tin tức thảo luận đều là thật. Cố Nguyện mồm mép co lại, ngươi nhìn tin mới gì a? Khụ khụ, Trình Duyệt bên trong đại tự báo. Ta cũng không phải nam nhân khác, trong bụng ta đầy bụng tinh luân, hoa quả khô tràn đầy. Ngươi cho rằng ta 10 năm này đều tại cất chữ cái gì? Ta cất chữ đều là tràn đầy chính năng lượng tri thức. Hạ Khanh Yên khiêu khích nói, vậy là tốt rồi. Ta liền sợ ngươi dạy ta một lần, liền không lại dạy. Xin đem toàn bộ tri thức đều truyền cho ta đi. Cố Nguyện là người, ta muốn dạy ngươi Lỗ Tấn. Thế nhưng là, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Hạ Khanh Yên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hô hấp dồn dập lên. Cố Nguyện ôn nhu nói, Lỗ Tấn rất dễ học, với lại giao đấu La Đại Lục nhìn thoải mái. Thật sao? Ân ân. Vậy ngươi phải từ từ dạy, ta sợ ta học không được nha. Khanh Yên tỷ, ngươi đồng ý. Hạ Khanh Yên không nói gì, chỉ là nhìn Cố Nguyện con mắt. Hắc ám bên trong, căn bản không có ánh sáng. Nhưng là Cố Nguyện lại có thể nhìn thấy Hạ Khanh Yên con mắt, nàng trong mắt đều là mình. Khanh Yên tỷ, ta dạy cho ngươi. Lỗ Tấn tiên sinh đã từng nói, yêu một người, liền muốn thăm dò nàng toàn bộ. Làm sao thăm dò? Hạ Khanh Yên hỏi. Cố Nguyện thế là kiên nhẫn cẩn thận từng ly từng tí dạy nàng. Hạ Khanh Yên trước đó cũng nhìn qua học tập tư liệu, nhưng là đến phiên mình giải đáp vấn đề thời điểm, liền bắt đầu trở nên hố hố ba ba. Chúng ta tại lần đầu tiên viết lên vấn đề đáp án thời điểm, luôn là siêu siêu mẹo mẹo, đồ xóa và sửa đổi. Nhiều lần, có kinh nghiệm, viết lên tiêu chuẩn đáp án đồng thời cẩn thận nắn nót đó là rất đơn giản sự tình. Hơn nữa còn có thể cho một vấn đề cung cấp rất nhiều giải pháp. Hạ Khanh Yên trước đó học tập tư liệu thời điểm, cũng biết đáp án, nàng đó là rất khẩn trương, Cố Nguyện ở bên cạnh cổ vũ nàng, ôn nhu giọng nói vây quanh tại Hạ Khanh Yên bên hai. Nàng chậm rãi có lòng tin, chậm rãi ở trên trường thi chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cố Nguyện giáo sư xong tri thức, nói, liên quan tới Lỗ Tấn tiên sinh, ngươi có sơ bộ nhận thức sao? Hạ Khanh Yên gật gật đầu, ta hiểu được. Ta hiện tại còn sẽ cấp đáp. Cố Nguyện một cái đầu dấu hỏi. Lỗ Tấn tiên sinh đã từng nói một câu. A. Cố Nguyện khiếp sợ. Hắn nói mình gieo xuống quả thụ kết xuống trái cây càng ngọt. Cố Nguyện bỗng nhiên cười, thật sao? Hạ Khanh Yên nói, ta cảm thấy Lỗ Tấn tiên sinh nói có đạo lý. Chúc mừng, ngươi học rất tuyệt, Lỗ Tấn tiên sinh sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Vậy ta tốt nghiệp sao? Sao còn muốn đã nhiều năm học tập tiếp xuống đây? Cố Nguyện nói ra, ta hiện tại là ngươi giáo sư. Ta không cho ngươi tốt nghiệp, ngươi không thể tốt nghiệp a. Khanh Yên tỷ, ngươi cũng không muốn vĩnh viễn lưu bàn a. Hạ Khanh Yên nhỏ giọng nói, ta nghe nói nam nhân đến trung niên, liền sẽ lực bất tòng tâm, thể lực chống đỡ hết nổi. Ngươi nhìn Triệu Thúc Thúc, không cần lo lắng. Học Hải Vô Nhai, ta lại không phải chỉ có thể dạy ngươi Lỗ Tấn tiên sinh văn học. Ta còn sẽ những tri thức khác a. Ví dụ như Ngô Thừa Ân, Thi Mại Am, Tào Tuyết Cẩn, La Quán Trung, Bồ Tùng Linh, Lan Lăng, Cởi Cởi Sinh, Lý Ngư trở tiên sinh đại tác. Hạ Khanh Yên cười nói, thì ra là thế. Ta nói tâm ngữ các nàng làm sao tranh cướp giành giật muốn học tập. Nguyên lai học tập quá trình là tuyệt vời như vậy. Từ hôm nay trở đi, ta muốn làm một cái thích học tập nữ hải. Không, là thích học tập nữ nhân. Khanh Yên tỷ, nếu không hôm nay chưa học được nơi này. Cố Nguyện rất thương tiếc nói ra. Suốt đêm học tập, có tổn thương thân thể. Ngày mai còn muốn đi làm đây. Hạ Khanh Yên vẽ nên các vòng tròn nói, ta không. Ta muốn ngươi dốc túi dạy dỗ. Ngày mai đi công ty ta có thể ở văn phòng đi ngủ. Cố Nguyện trà sát nàng cái mũi nói ra, như vậy thích học tập a. Vậy ta chỉ có thể dạy ngươi điểm thật đồ vật. Hạ Khanh Yên cắn miệng môi dưới, ngươi dạy ta học. Buổi sáng hơn 6 giờ, ngoài cửa sổ đã rõ ràng. Hạ Khanh Yên đứng dậy chuẩn bị quay ngược về phòng. Trời tối ngày mai cũng phải cấp ta để cửa. Ta thích học tập. Đưa cho Cố Nguyện một cái hôn gió, nàng liền mở cửa đi. Cố Nguyện ngã đầu liền ngủ. Hơn 7 điểm thời điểm, Hạ Tình Tử rời giường, đi vào Cố Nguyện cửa gian phòng, đẩy cửa ra nhìn thấy Cố Nguyện ngủ chính hương, thế là mình đơn độc xuống lầu, đi vào trong sân rèn luyện thân thể. Rèn luyện xong thân thể về đến phòng đổi y phục, đi ra cùng Hạ Khanh Yên đụng phải đầu. Mẹ, Khanh Yên, Cố Nguyện tối hôm qua làm gì? Ngủ đến hiện tại. Hạ Khanh Yên nói, đọc sách. Mẹ, ngươi đừng quấy rầy hắn, nhường hắn nghỉ ngơi đi, ta đi làm. Ai, ngươi không ăn cơm? Ta cho ngươi trứng chiên. Không cần mẹ, ta ăn no rồi. Chương 439, điều nghiên địa hình. Hạ Tình Tử thản nhiên nói, ăn đồ ăn vặt. Ân, kia được thôi. Cộc cộc cộc, mặc một thân màu đỏ váy, dẫm lên tiểu cao dép lê, Hạ Khanh Yên bước đến nhẹ nhàng bộ pháp đi xuống lầu. Nàng tươi cười rạng rỡ, giống như lại trẻ chút, trắng nón nà trên mặt nhiều một chút ôn nhuận cảm giác. Đi tới cửa, kéo ra cửa lớn, buổi sáng ánh nắng rơi vào nàng trên thân, nàng thật dài cái bóng khúc xạ đến cầu thang bên kia, đi ra ngoài tiện tay đóng cửa lại, đi vào trong sân, một trận nhẹ nhàng gió ôn nhu vuốt ve Hạ Khanh Nghiên gương mặt, đây để nàng nhớ tới tối hôm qua học tập thời điểm. Trong nội tâm nàng cảm thán, học tập thật mỹ diệu a, trên cái thế giới này về sau lại thêm một cái thích học tập tiểu nữ hải. Nàng lộ ra mỉm cười, đi ra ra. Mệt nhọc một đêm, đã rất mệt mỏi, bởi thế là để tài xế lái xe đến công ty. Tài xế đã tại Hạ gia công tác 10 năm, đối với Hạ Khanh Nghiên tính tình hiểu rất rõ. Năm đó tại cô nhi viện, đó là hắn lái xe lôi kéo Hạ Khanh Nghiên cùng Cố Nguyện rời đi. "Tiểu thư, ngài mệt mỏi như vậy, không bằng hôm nay liền không đi công ty chứ?" Tài xế Vương Phú Quý nói ra. Hạ Khanh Nghiên nói, "Phú Quý thúc, ngươi muốn trộm lười đúng không? Ta làm sao dám? Ngài cùng phu nhân là ta lão bản, bình thường dùng đến ta thời điểm liền rất ít, ta đều sợ hãi ngày nào ngài cảm thấy ta không có tác dụng gì đem ta khai trừ, cho nên ước gì cho các ngươi lái xe đây." Hạ Khanh Nghiên nhắc nhở, "Còn có Cố Nguyện." "A a, đúng đúng đúng, còn có Cố thiếu gia." Nói lên đến, "Thiếu gia hôm nay làm sao không có cùng ngài cùng ra ngoài?" Nhìn ta, vừa lắm mồm. Ý thức được mình không nên hỏi nhiều Vương Phú Quý, cười xin lỗi. "Nên đánh. Bất quá tiểu thư ngươi hôm nay nhìn lại đẹp lên rất nhiều." Hạ Khanh Nghiên không biết, nàng cúi đầu nhìn mình, hỏi, "Không phải như trước kia giống nhau sao?" Vương Phú Quý nói, "Không giống nhau." "Chỗ nào không giống nhau?" Nói không ra, đó là cảm giác khí sắc thay đổi một điểm. "Đó là tốt là xấu?" "Đương nhiên là tốt." Vương Phú Quý lại hỏi, "Tiểu thư, ta còn có một câu muốn hỏi, không biết nên không nên hỏi." Hạ Khanh Nghiên không nói gì, cũng không có trách cứ hắn. Vương Phú Quý thế là liền mở miệng nói, "Ngài cùng thiếu gia lúc nào kết hôn a?" "Hạ Khanh Nghiên." "Phú Quý thúc, ngài nói cái gì đó?" Nghe được kết hôn hai chữ, Hạ Khanh Nghiên liền nghĩ tới 10 năm trước mình nói qua nói. "Ta Hạ Khanh Nghiên đời này đều không có ý định kết hôn, không có khả năng kết hôn." Hạ Khanh Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, "Phú Quý thúc, kết hôn được không?" "Tốt." "Vậy ngài nói một chút kết hôn có chỗ tốt gì?" "Kết hôn chỗ tốt rất nhiều a." Vương Phú Quý trong lúc nhất thời nói không ra, cả lăm một hồi lâu. "Ví dụ như?"
"Ví dụ như?"
"Có thể tạo em bé." "Hạ Khanh Nghiên." Nhìn Hạ Khanh Nghiên rời đi bóng lưng, Hạ Tình Tử đôi tay vây quanh, sững sờ rất lâu, trên mặt không có biến hóa, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, tâm lý không biết suy nghĩ cái gì. Nàng quay người, nhìn Cố Nguyện gian phòng, một lát sau trực tiếp xuống lầu, sau đó bắt đầu tìm Cố Nguyện mua câu kỷ. Mở ra nồi cơm điện, ra nhập gạo, câu kỷ, còn có một số nước sạch. Sau đó bắt đầu nấu cháo. Làm xong những công việc này, trở lại phòng khách nằm trên ghế salon, đôi chân dài khoác lên ghế sofa khía cạnh, màu đỏ móng chân rạng rỡ chớp lóe. Nàng mở ra mua sắm phần mềm, mua nhân sâm giáp ngư chờ những vật này. Cháo nấu xong sau đó, nàng đem cháo vứt trong chén, cố ý đem câu kỷ đều lựa đi ra, chén này bên trong mặc dù nói là cháo, nhưng là phía trên đỏ đỏ một tầng đều là câu kỷ. Vừa nấu đi ra có chút nóng miệng, Hạ Tình Tử đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi, nàng liền như thế gục ở chỗ này, đối với bốc hơi nóng chén cháo, chờ nhiệt độ bắt đầu vừa phải, Hạ Tình Tử lúc này mới cầm lấy thìa bưng cháo lên lầu. Đi đến Cố Nguyện cửa gian phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trên giường, Cố Nguyện vẫn còn ngủ say bên trong. Hạ Tình Tử nhịp bước nhẹ nhàng đi đến bên giường, sau đó quỳ gối nửa ngồi lấy, nhỏ giọng hô to, "Cố Nguyện, tỉnh lại đi." "Cố Nguyện, tỉnh lại đi a." Thấy kêu không tỉnh hắn, Hạ Tình Tử liền dùng mình tóc đánh Cố Nguyện, nàng lấy mái tóc đặt ở Cố Nguyện trong lỗ mũi. Hát xì Cố Nguyện sờ mũi một cái, nửa mở mở trong mắt. "Tình gì, sớm a?" A Ngô Cố Nguyện đôi tay giơ lên đến, ngáp một cái. Hạ Tình Tử ngồi ở giường một bên, bưng chén cháo, "Ta không phải đến gọi ngươi rời giường." "Đến, uống chén này cháo ngủ tiếp." Cố Nguyện cuối cùng thanh tỉnh, nhìn chén cháo bên trong câu kỷ, hắn mồm mép co lại. "Tình gì, ngài đây là làm gì?" "Không có gì, ngươi tối hôm qua không phải đọc sách mệt mỏi sao? Buồn một chút, ngủ thêm một lát nhi liền tốt." Cố Nguyện không nói gì, chỉ có thể bị Hạ Tình Tử cho ăn xong cháo. Hạ Tình Tử thả xuống chén, cưỡng ép để Cố Nguyện nhắm mắt lại. "Thình Di, ta không mệt nhọc, nên đi đi làm." "Nghe nói chuyện, hôm nay ngươi có thể không cần đi làm." Cố Nguyện trung thực nằm, Hạ Tình Tử nhẹ nhàng vỗ hắn. Miệng bên trong còn hát nhạc thiếu nhi. Ngủ đi, thân ái bà bối, du, du Cố Nguyện." Cố Nguyện vẫn là khốn, thân thể lập tức bị thôi miên thành công, hắn một lần nữa ngủ. Hạ Tình Tử rời khỏi gian phòng, chuẩn bị giặt quần áo thời điểm, Sai Bích Nhu gọi điện thoại cho nàng. "Thế nào?" "Nhu Nhu, ngươi chuẩn bị kỹ càng không? Có thể xuất phát chúng ta." "Làm gì? Không phải đã hẹn ra ngoài đánh con sao?" Hạ Tình Tử nói, "A, thật có lỗi, Nhu Nhu, ta quên đi. Ta hôm nay không thể ra cửa." "Thế nào? Ta đại di mụ đến." Hạ Tình Tử nói láo. "Ách, 50 tuổi còn có đại di mụ đây." "Hạ Tình Tử, 50 tuổi thế nào? Ta một mực rất đúng giờ, với lại lượng rất lớn a." Sai Bích Nhu nói, "Bội phục bội phục, hy vọng ta đến ngươi cái tuổi này còn có a. Ta hiện tại 2 tháng mới đến một lần." Lại nói hai câu riêng tư nói, cúp điện thoại. Hạ Tình Tử mặc dù đối với Sai Bích Nhu nói láo, nhưng là nàng hiện tại nguyện nguyện đến đại di mụ sự tình là thật. Bằng không nàng hiện tại trạng thái cũng không có khả năng bảo trì như vậy hoàn mỹ. Cố Nguyện một mực ngủ đến 2 giờ rưỡi xế chiều mới tỉnh, hắn rửa cái mặt liền đi ra. Hạ Tình Tử đang tại phòng khách bên trong xem TV gặm hạt dưa. "Ngươi đã tỉnh?" "Ân." Cố Nguyện đi xuống, nhìn Hạ Tình Tử nói, "Tỉnh gì, ngươi chịu đựng cháo rất ngọt." "Vậy là tốt rồi, ta còn mua cái khác đồ vật, về sau làm cho ngươi ăn." "Cái gì?" "Nhân sâm a, giáp ngư a." Cố Nguyện nói, "Vậy cũng không cần a." "Ta cảm thấy ta còn không cần." Hạ Tình Tử nói, sau đó bổ một chút luôn là có thể. Nàng lôi kéo Cố Nguyện tay đi ra ngoài, đi vào hậu viện. Hiện tại ánh nắng đang nổi, không qua đi viện bị phòng ở chặn lại đại mặt trời, bọn hắn đứng tại hoa hướng dương phố bên trong. Cố Nguyện hỏi, "Tình Di, giữa trưa đến hậu viện làm cái gì?" "Ngắm hoa." Hạ Tình Tử thản nhiên nói, "Điều nghiên địa hình." Ngươi lần trước nói chỗ nào là nhìn dã điểm mù tới? Chỗ nào? Bên kia, còn có bên kia đều là. Hạ Tình Tử sờ lên cằm gật gật đầu, ta đã biết. Nói đến, nàng lôi kéo Cấu Nguyện liền muốn về phòng. Đây liền trở về đi. Ngừng, không phải đây. Hạ Tình Tử hất cằm lên. Nói điều nghiên địa hình liền điều nghiên địa hình. Chương 440, mặt hố quả cả. Hạ Tình Tử quay người đi, lưu lại một mặt kinh ngạc Cấu Nguyện, đi đến góc rẽ Hạ Tình Tử lại đột nhiên quay đầu, tiểu tử ngốc, thất thần làm cái gì? Trở về. Câu này tiểu tử ngốc, sửng sốt để Cấu Nguyện nhớ lại gần đây nhìn một bộ phim truyền hình, giảng là ngân hàng nơi làm việc quyền lực đấu tranh, cố sự logic tạm thời không nói. Bên trong có cái nữ phú bà cấp trên tại đối mặt tiểu thịt tươi thời điểm cũng kêu lên đối phương tiểu tử ngốc. Cái kia nữ phú bà liền rất có hương vị, Hạ Tình Tử cùng nàng so sánh, càng hơn một bậc. Hai người trở về phòng về sau, Hạ Tình Tử quấn lấy Cấu Nguyện nhường hắn đổi mới tiểu thuyết, dứt khoát cùng một chỗ đi vào Cấu Nguyện trong phòng. Hạ Tình Tử từ nàng trong phòng lấy ra kim câu đến, đã dệt một nửa khăn quàng cổ nhìn đó là nam sĩ kiểu dáng. Nàng liền an tĩnh ngồi tại Cấu Nguyện bên cạnh, đây là Cấu Nguyện lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Tình Tử làm cái việc này, vốn cho là Hạ Tình Tử sẽ tay chân vụ về, nhưng là không nghĩ đến Hạ Tình Tử theo thuở phi thường tốt, làm lên đến một mạch mà thành, nhìn rất thoải mái. Đây cho ai làm? Cấu Nguyện biết mà còn hỏi. Cho tiểu cậu. Gâu gâu. Cấu Nguyện học được hai tiếng chó sủa. Hạ Tình Tử phốc phốc cười ra tiếng. Nàng xem thấy Cấu Nguyện nói ra, lập tức liền muốn đi vào trời lạnh mùa, nghe nói hiện tại quận cắt bên kia nhiều mưa, ta muốn cho ngươi dệt dễ dàng dùng. Cấu Nguyện nói ra, kia giống như không kịp. Ta ngày mai máy bay. Hạ Tình Tử nói, đúng vậy a, ta dệt đã chậm. Không quan hệ, Tình Di, chờ ta trở lại lại mang. Hạ Tình Tử nghiêm túc đan sen, Cấu Nguyện lại hỏi, Tình Di, trước kia nhiều năm như vậy nhưng không có thấy ngài làm qua theo vừa, lúc nào sẽ cái này? Hạ Tình Tử hồi ức nói, tựa như là lên đại học a. Lúc kia ta cùng ngươi tiểu di trận đấu tới, nhìn ai trước học được dệt khăn quàng cổ, thua người kia tiền sinh hoạt cho đối phương một nửa. A, thảm như vậy. Vậy khẳng định là tiểu di thua a. Ngài hiện tại dệt tốt như vậy. Hạ Tình Tử cười lắc đầu, không phải ta thua. Tiểu cơ nàng kỳ thực rất thông minh, học cái gì đều nhanh hơn ta. Ta không có nàng dệt tốt. Điểm này ta thừa nhận. Bất quá nàng về sau tiền sinh hoạt vẫn là cho ta một nửa. Cố Nguyện một mặt kinh ngạc, làm sao sẽ? Tiểu di không phải thắng. Hẳn là ngài cho nàng một nửa a. Hạ Tình Tử nói, bởi vì ta cướp. Cố Nguyện. Tiểu di cũng thật đáng thương, từ nhỏ bị ngài khi dễ đến lại. Hạ Tình Tử nói, chỗ nào? Là nàng so ta sẽ đúng nhịu. Ta mặc dù cầm đi nàng một nửa tiền sinh hoạt, nhưng là nàng bung ra kiểu, Hạ Phượng Tiên sẽ lại cho nàng. Biết khóc thả hài tử có sữa ăn a. Cố Nguyện nói, thật sao? Ta không tin. Hạ Tình Tử nói, đương nhiên là, cho tới bây giờ là như thế này a. Cố Nguyện hoa ngô học tiểu hài tử khóc, 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 khóc. Hạ Tình Tử trong nháy mắt minh bạch Cố Nguyện đang làm cái gì. Bá, nàng xấu hổ đấu. Người tiểu tử thúi này. Hình ảnh chuyển rời đến phòng khách, trống rỗng phòng khách bên trong cái gì cũng không có. Sau 10 phút, trở lại Cố Nguyện trong phòng. Cố Nguyện một mặt thỏa mãn gõ chữ, hôm nay hắn linh cảm bạo phát, một mực viết một vạn chữ ù tơ loạn. Cố Nguyện sờ sờ bụng, đói bụng. Thính Di, ngươi muốn ăn cái gì? Quả cà a. Cố Nguyện gật gật đầu, vậy ta đem quả cà chùm lên bột mì, làm một cái mặt hố quả cà a. Hạ Tình Tử gật gật đầu. Cố Nguyện xuống lầu, đi vào phòng bếp, hắn đem tươi non quả cà đi nhây, cắt thành đinh, để vào chậu nhỏ từ bên trong, sau đó để vào muối ăn chờ đổ gia vị, lại đánh hai cái trứng gà đi vào, cuối cùng để vào bột mì quay đều, chuẩn bị kỹ càng cái chảo bắt đầu rán quả cà. Xì xì xì. Còn không có rán tốt, Hạ Tình Tử xuống lầu đến. Nàng nhìn thấy đang tại bận rộn Cấu Nguyện không có vây tạp dề, liền đi qua cầm tạp dề cho Cấu Nguyện vây lên. Một bên giúp hắn một bên lại nhải, nói ngươi bao nhiêu lần nấu cơm vây tạp dề, tại sao lại quên đi? Cấu Nguyện đôi tay trương hai, không có việc gì, ta cẩn thận đâu, chỉ là dán quả cà mà thôi, sẽ không đem y phục làm bẩn. Hạ Tình Tử khoát tay, còn giả mồm. Ha ha, ta sai rồi Tình Di. Lúc này, Hạ Khanh Yên đánh tới video điện thoại. Nàng ở văn phòng ngủ cho tới trưa, buổi chiều nhìn điểm công ty tư liệu liền nhảm chán lên. Sương Thị cho nàng từ công ty nhà ăn đánh cơm, nàng nghĩ đến trong nhà hai người không biết đang làm gì, cũng không biết Cấu Nguyện tỉnh không, thế là liền cho Cấu Nguyện đến một cái điện thoại. Khanh Yên tỷ, ngươi đã tỉnh. Ân. Ngươi ăn đây. Khanh Yên tỷ. Ân. Các ngươi đây. Ăn cái gì? Cấu Nguyện nói ra, mặt hố quả cả, ngươi nhìn, đó là loại này. Cấu Nguyện cầm điện thoại di động lên, cho Hạ Khanh Yên nhìn cái chảo. Cấu Nguyện nhìn không sai biệt lắm, thế là để Hạ Tình Tử chuẩn bị kỹ tăng đĩa, đem quả cả đổ vào trong mâm. Làm xong, hương rất. Cách màn hình, Cấu Nguyện cũng cảm giác rất thơm. Chừa chút cho ta trở về nếm thử. Đi. Hạ Khanh Yên hỏi, các ngươi một hồi làm gì? Ta có thể sẽ tối nay trở về, ăn cơm xong còn phải lại công tác một hồi. Không có chuyện gì. Hạ Tình Tử nói, chúng ta đánh địa. Cố Nguyện nghĩ thầm, không phải đều có giám sát sao? Còn thế nào đánh địa? Hạ Khanh Yên, a không nói, chúng ta ăn cơm đi, treo. Đối diện cúp điện thoại, Hạ Khanh Yên tranh thủ thời gian mở ra giám sát phần mềm, sau đó nhìn chằm chằm vào. Công tác thời điểm cũng nhìn lầu 3 giám sát. Qua nửa giờ, Hạ Tình Tử cùng Cố Nguyện thân ảnh quả nhiên xuất hiện tại lầu 3 lầu các. Bọn hắn cầm lên cột, nghiêm túc treo lên địa đến. Xác nhận bọn hắn là tại thật đánh địa về sau, Hạ Khanh Yên liền chuẩn bị tắt điện thoại di động. Lúc này, Cố Nguyện cầm lấy cột đi tới camera trước, phất phất tay. "Hello. Thính Di, ngươi nói Khanh Yên tỷ bây giờ tại nhìn chúng ta sao?" Cố Nguyện quay đầu lại hỏi nói. "Làm sao sẽ? Nàng không phải tại công tác sao?" "Thính Di, đây camera có phải hay không ảnh hưởng ngươi phát huy?" "Có chút a." Cố Nguyện nói ra, "Vậy chúng ta thừa dịp Khanh Yên tỷ không có nhìn chằm chằm giám sát, cho nó hái quay mặt. Chờ đánh xong đĩa lại quay lại đến." Nói đến, cấu nguyện cho nó chuyển động phương hướng. Hạ Khanh Yên mở ra mịt rổ phồn, làm gì chứ? Cấu nguyện, ngươi đừng nghĩ vai điểm tử. Cho ta quay lại đến.
Cắt.
Cấu nguyện quá sợ hãi, hắn lập tức quay lại đến, đồng thời bảo trì chấn định mà nhìn xem camera, cười ha hả nói, à, ta liền biết ngươi đang ngó chừng.
Như thế nào?
Ta vừa rồi một cây bốn động, kỹ thuật không tệ a. Hạ Khanh Yên nói, không thấy lấy.
Đừng nhúc nhích camera, ngươi chuyển camera, ta liền nhìn không thấy con chuột.
Biết rồi biết rồi. Cấu nguyện hậm hực trở lại bàn bóng bàn trước. Buổi tối thời điểm, Hạ Khanh Yên từ công ty trở về, Cấu nguyện cùng Hạ Tỉnh Tử ngồi ở phòng khách xem TV. Triệu Vân Lan cũng tại. Nàng cùng Hạ Tỉnh Tử đang tán gẫu, cười cười nói nói. Đồng thời, nói xong cho mình lưu mặt hố quả cả cũng bày ra tại Triệu Vân Lan trước mặt. Hạ Khanh Yên đi đến Cấu nguyện bên người, cầm chân đá đá hắn. Cấu nguyện xê dịch một cái thân vị, để Hạ Khanh Yên ngồi xuống. Triệu Vân Lan chủ động bưng lên đĩa, Khanh Yên tỷ, Cấu nguyện làm mặt hố quả cả ăn ngon thật, ngươi nếm thử.
Ta nếm qua.
Hạ Khanh Yên ăn giống địa đạo. Nói đến bóp lấy Cấu nguyện thật.
Chương 441, nhận lầm người.
Tên nói xong lưu cho ta, ngươi làm sao cho nàng trước ăn? Nhìn Hạ Khanh Yên kia muốn đao người ánh mắt, Cấu nguyện trong nháy mắt minh bạch. Với lại Hạ Khanh Yên đây nói chuyện ngữ khí thần thái, rõ ràng đó là ăn giấm. Hắn cùng Hạ Khanh Yên cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy, đã sớm minh bạch. Triệu Vân Lan là nữ hài tử, cũng hiểu cái này. Nàng lập tức giải thích nói, Khanh Yên tỷ, ngươi khẳng định là hiểu lầm. Mặt này hố quả cả là Cấu nguyện buổi chiều làm kia phần, hắn biết ngươi sắp trở về, lại làm một phần mới, còn tại trong nồi không có đường đi ra đây. Hạ Khanh Yên khẽ nhếch miệng, nhìn Cấu nguyện lộ ra không có ý tứ biểu tình.
Thật.
Hạ Khanh Yên hỏi. Cấu nguyện đứng dậy, xoa thật.
Đương nhiên là thật.
Ta biết ngươi ưa thích ta ăn cay, còn thả hoạt cơ đây.
Ngươi chờ, ta đi phòng bếp cho ngươi đường đi ra.
Hạ Khanh Yên ngượng ngùng đứng dậy, đi theo Cấu nguyện cùng một chỗ đến phòng bếp đi. Nhìn Cấu nguyện tại ngược lại quả cả, Hạ Khanh Yên hỗ trợ cầm đĩa.
Thật xin lỗi a.
Cấu nguyện nói ra, không quan hệ, ta liền thích ngươi ăn giấm bộ dáng.
Ai ăn giấm?
Ta không ghen. Hạ Khanh Yên mạnh miệng nói. Hạ Khanh Yên nhìn thơm nào ngạt quả cả, dùng tay cầm lên đến ăn một khối.
Vừa thơm vừa cay, ăn ngon thật.
Cấu nguyện nói ra, nếu như cái này ăn không hết, ngày mai buổi sáng làm thành canh cũng tốt uống đây.
Còn có thể làm thành canh sao?
Có thể a, uống rất ngon, trước đó không phải cũng làm qua rán quả cả làm cái nút.
Cái này mặt hố quả cả đương nhiên cũng có thể.
Nấu cơm sao, vốn cũng không có chú ý nhiều như vậy, làm thế nào ăn ngon liền làm như thế đó, mình ăn vui vẻ là được rồi. Về phần món ăn này đang không chính tông, không có gì quan trọng.
Hạ Khanh Yên nói đúng vậy à, bất quá hôm nay khả năng này sẽ không còn lại, ta sẽ đem nó ăn xong.
Vậy ngươi ăn xong a.
Nói đến, Cấu nguyện mở ra tủ lạnh, cầm một bình nước cho Hạ Khanh Yên giữ sẵn.
Trở lại phòng khách bên trong, Hạ Tình Tử đổi được bản tin thời sự, phía trên đang tại thông báo một tin hot. Nào đó chứng khoán công ty phó tổng giám đốc ở nước ngoài xa lưới bị điều về trở về nước. Triệu Vân Lan hỏi, lúc nào đem ban không quốc gia chúng ta cái kia cậu đồ vật cũng bắt lấy đến a.
Cấu nguyện nói lên đến hắn cùng ngươi một cái họ đây.
Triệu Vân Lan nói, đừng nói nữa, ta thật muốn thiến hắn cái cậu đồ vật, thật cho chúng ta lão Triệu ra mất mặt.
Nàng ăn Cấu nguyện làm mặt hố quả cả, tán dương lấy Cấu nguyện tay nghề, vẫn là Cấu nguyện làm cơm ăn ngon.
Hạ Tình Tử nói đùa nói, Vân Lan, ngươi nhìn hai chúng ta ra khoảng cách gần như vậy, ta cùng ngươi mẹ quan hệ cũng không tệ, nếu không ta nhận ngươi làm cạn nữa nhi a.
Triệu Vân Lan nghe vậy, bối rối.
Con gái nuôi.
Nhận con gái nuôi, đó không phải là thân thích.
Nếu như là thân thích Cấu nguyện còn có thể cưới mình sao?
Nàng đầu góc chuyển không đến, vội vàng trước cự tuyệt, không được không được.
Vì cái gì?
Ngươi không thích ra gì sao?
Hạ Tình Tử nín cười.
Triệu Vân Lan nói, dù sao đó là không được.
Ta không quen.
Vẫn là hâu ngài A Di mạnh khỏe một chút.
Triệu Vân Lan bỏ mặt, túi đầu xuống cơn khô.
Hạ Khanh Yên ở bên cạnh không nói một lời, nàng ăn Cấu nguyện cho nàng làm đặc biệt trang bịa hố quả cả, tay liền uống nước.
Tê Triệu Vân Lan hỏi, Cấu nguyện, nghe nói rõ ngày có mưa to.
Ngươi xem xuống chuyến bay có thể hay không đến trễ?
Đừng chậm trễ chuyện.
Cấu nguyện nói ra, bây giờ thời tiết dự báo cũng không được.
Ngươi nhìn bên ngoài bây giờ còn rất tốt.
Bất quá thời tiết tựa như bạn gái sắc mặt, thay đổi bất thường, nhanh rất.
Hạ Khanh Yên ngẩng đầu, nhìn hắn chằm chằm.
Cấu nguyện cười ngượng ngùng, ta vừa nói chơi.
Hắn trong lòng suy nghĩ, ôn nhu tâm ngữ tỷ liền sẽ không như vậy.
Tiểu Di cũng sẽ không dạng này.
Hạ Tình Tử đi lên lầu, lưu lại Triệu Vân Lan cùng Hạ Khanh Yên hai nữ nhân một trái một phải.
Cấu nguyện không thích nhìn tin tức, liền hoán đổi đến hoạt hình kênh, phát ra là phấn hương heo, hắn không thích, thế là lại đổi đến tân môn truyền hình, đang tại phát ra ái tình bảo vệ chiến.
Video bên trong đúng lúc là hai nữ nhân yêu cùng một cái nam nhân.
Hai nữ nhân này yêu muốn chết muốn sống, người chủ trì họ Đồ.
Nam nhân nói, ta muốn cùng các ngươi hai cái chia tay.
Đồ chủ trì, hai nữ nhân vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ngươi vì cái gì chia tay?
Ngươi là một cái nam nhân, có thể hay không muốn chút mặt?
Nam nhân nói, các nàng nâng đỡ, ta chẳng lẽ liền không có nỗ lực sao?
Ngươi là nam nhân nên dỗ dành nữ nhân.
Nam nhân nói, ta tới là để ngươi điều giải chia tay, không phải để ngươi đến chỉ trích ta.
Ta không yêu các nàng.
Ngươi không yêu các nàng vì cái gì trêu chọc các nàng?
Đây không phải cặn bã nam hành vi sao?
Nam nhân nói, ngươi làm rõ ràng, không phải ta truy các nàng, lần đầu tiên là các nàng hai cái đem ta chút say, cưỡng ép cùng ta phát sinh quan hệ.
Ta thực sự chịu không được loại quan hệ này, mới nói chỉ có thể cùng một người, hiện tại hai người bọn họ muốn cướp ta, nhưng là ta hiện tại cũng hối hận, hai người bọn họ ta ai cũng không muốn.
Cấu nguyện chỉ vào TV cười nói, ngoa tạo, đây TV tiết mục kịch bản cũng quá cầu hết đi.
Hạ Khanh Yên nói, mặc dù là kịch bản, nhưng là trong hiện thực so đây không hợp tói thường cũng không ít ta.
Cấu nguyện nói ra, ân, là không ít.
Triệu Vân Lan đứng dậy, Cấu nguyện, ngươi khác không khác?
Ta uống coca cua cua.
Triệu Vân Lan nói, coca không được.
Mộ Phần Đạt.
Mộ Phần Đạt cũng không được.
Lôi Bích. cũng không được.
Vậy ngươi nói ta uống gì?
Cố Nguyện Sinh không thể luyến nói.
Triệu Vân Lan nói, Vạn Tuế Sơn a.
Khanh Yến tỷ, ngươi nói đúng không?
Nam Hải tử không thể uống quá nhiều nước ngọt có ga, phải chú ý dưỡng sinh.
Hạ Khanh Yên gật đầu nói, Vân Lan nói đúng, uống nước đi.
Triệu Vân Lan tại hạ gia đợi cho 9 giờ tối mới về nhà.
Cố Nguyện đưa Triệu Vân Lan về đến nhà cửa ra vào, nàng đột nhiên quay đầu ôm lấy Cố Nguyện.
Cố Nguyện, ngủ ngon.
Triệu Vân Lan buông tay về sau, ngon ngọt cười, quay người lại chạy về trong nhà, còn hướng Cố Nguyện vất tay.
Trở lại hạ gia, Cố Nguyện đi phòng vệ sinh tắm rửa, thay đổi quần cộc liền nằm ở trên giường. Bất chi bất giác ngủ thẳng tới ngày thứ 2 buổi sáng, tỉnh lại thời điểm, hắn là bị gió lạnh thổi tỉnh, gió lạnh bên trong còn kèm theo mưa bụi.
Hắc Sĩ Cố Nguyện sờ lấy nổi da gà lên cánh tay, lên mang dép, đi vào bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ thời tiết âm u, mưa phùn bay tơ.
Hắn khép lại cửa sổ, trong phòng lập tức yên tĩnh rất nhiều.
Rửa mặt xong xuống lầu, bên ngoài mưa, không tốt luyện công buổi sáng, thế là hắn liền đứng tại cửa ra vào vị trí đứng như có gỗ.
Hạ Khanh Yên lấy mái tóc đâm thành đuôi ngựa, mặc cá mập quần đi vào Cố Nguyện sau lưng, sở trường che Cố Nguyện con mắt.
Đang tại đứng hôn nguyên cái cọc, Cố Nguyện coi là đây là Hạ Tình Tử.
Hắn cười hô to, "Thình Di, đừng làm loạn."
Hạ Khanh Yên không có lên tiếng âm thanh, lại đi cào Cố Nguyện nách.
"Ha ha ha ha, tốt người, để ngươi nhìn xem ta lợi hại."
Cố Nguyện đột nhiên quay người, một tay lấy Hạ Khanh Yên chặn ngang ôm lấy đến.
Cố Nguyện xem xét là Hạ Khanh Yên, lập tức ngây ngẩn cả người.
"A Liệt, mặt trời mọc lên từ phía tây sao?"
Hạ Khanh Yên vậy mà mặc dẫn lửa cá mập quần đi ra.
Bất quá đây không phải trọng điểm là hắn vừa rồi nhận là người.
Cố Nguyện lập tức bù thêm nói, "Hắc hắc, Khanh Yên tỷ, ta vừa mới bắt đầu liền biết là ngươi."
Hạ Khanh Yên ôm Cố Nguyện cổ, "Có đúng không?
Làm sao nhận ra?"
Chương 442, nhìn tiểu khiến người yên tâm.
"Đây rất đơn giản a."
"Đơn giản ngươi ngược lại là nói a."
Hạ Khanh Yên nhìn chăm chú Cố Nguyện con mắt, thế tất yếu hỏi ra đáp án.
"Hương vị.
Từ ngươi che ta con mắt một khắc này, ta đã nghe đến là ngươi hương vị.
Thình Di không phải cái mùi này."
Hạ Khanh Yên đem mình thủ đoạn đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, ngửi được lấy chính nàng hương vị, cùng bình thường một dạng. Nhưng là nàng đầu góc quay lại, lập tức ý thức được Cố Nguyện nói câu nói này lỗ hổng.
Hắn làm sao biết Hạ Tình Tử trên thân hương vị?
Cố Nguyện không có chút nào ý thức được mình phạm sai lầm.
Còn cười nói, "Chúng ta người một nhà cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy, ta đối với các ngươi rõ như lòng bàn tay a."
Hạ Khanh Yên nói, "Rõ như lòng bàn tay.
Thế nhưng là vì cái gì ngươi biết ta mẹ hương vị?"
Cố Nguyện một mép co lại, hắn bình tĩnh nói, "Khanh Yên tỷ, bình thường ta cùng Tình Di buổi sáng cùng một chỗ rèn luyện, đã lâu như vậy, ta đương nhiên nghe được.
Nàng một mực đều dùng cái kia hoa hồng bảng hiệu sữa tắm, cái mùi kia cùng ngươi là không giống nhau."
"Tình Di, ngươi đã tỉnh?"
Cố Nguyện nhìn thấy cứu tinh đi ra, lập tức hướng về phía Hạ Tình Tử phất tay ra hiệu.
Hạ Khanh Nhiên quay người, "Mẹ."
Hạ Tình Tử thản nhiên nói, "Mặt trời mọc lên từ phía tây sao, hôm nay ngươi làm sao dậy sớm như thế?"
Hạ Khanh Nhiên cười ngượng ngùng, Cố Nguyện liền muốn đi ra khỏi nhà, "Ta nhớ hắn không biết mấy ngày mới có thể trở về, dứt khoát hôm nay sáng sớm cùng các ngươi cùng một chỗ luyện công."
Cố Nguyện dán tại Hạ Khanh Nhiên bên tai nói ra, "Ngươi nếu là không tin, chờ một lúc Tình Di tới ngươi đi nghe, thật cùng ngươi hương vị không giống nhau, với lại cách rất xa đều có thể ngửi được."
"Ta có mau bệnh a, nghe ta mẹ vị.
Ta sợ ngươi hiểu lầm sao, rửa sạch ta trong sạch."
"Hiểu lầm cái gì?"
Hạ Khanh Yên hỏi lại.
Hạ Tình Tử đi tới, nói, "Liền sợ ngươi kiên trì lập tức không được."
Hạ Khanh Yên quay đầu nói, "Mẹ, chớ xem thường ngươi khuê nữ a."
"Nói đi, luyện cái gì công?"
Hạ Tình Tử nói, "Cố Nguyện, ngươi dạy nàng a."
Cố Nguyện gật gật đầu.
Ba người đứng tại dưới hiên, thanh phong từ đến,
gợi lên Hạ Tình Tử cùng Hạ Khanh Yên hai đầu bím tóc đuôi ngựa.
Bím tóc đuôi ngựa dính lông châu mưa phùn, trong suốt sáng long lanh.
Hạ Tình Tử xuyên cũng là cá mập quần, với lại dáng người so sánh Hạ Khanh Yên càng đầy đặn một chút, nên đột xuất địa phương càng thêm đột xuất.
Cố Nguyện dạy Hạ Khanh Yên đứng như có gỗ, hôn nguyên cái cọc.
Hạ Khanh Nhiên xem xét liền học được, nàng nói, "Bình thường nhìn các ngươi luyện qua đầu đầy mồ hôi, đây không phải rất nhẹ nhàng đơn giản sao?"
Cố Nguyện nói ra, "Luyện là không khó, trọng yếu nhất là kiên trì.
Loại thứ này đơn giản, ngươi dạng này đứng nửa giờ thử một chút đây."
"Một tiếng đây."
"Cắt, có cái gì khó?"
Hạ Khanh Nhiên học Cố Nguyện bộ dáng bắt đầu trạng, Cố Nguyện dạy nàng thành tâm chú, bình tâm tĩnh khí, bảo trì ổn định hô hấp.
Hạ Khanh Nhiên đứng 2 phút rưỡi, liền mở miệng hỏi, "Bao lâu?"
"Vừa mới bắt đầu a, còn 1/10 thả thời gian.
Ta cảm giác có 10 phút đồng hồ đi."
Hạ Tình Tử nói, nghẹn nói chuyện, "Ngươi lần đầu tiên trước luyện 15 phút a?"
"A, cái kia còn có 5 phút đồng hồ."
Cố Nguyện nói ra, "Ngươi còn có 12 phần nữa."
"Vậy ta không đứng, ta đau bụng."
Hạ Khanh Yên đôi tay ôm bụng, giả trang đau.
"Ngươi bây giờ nếu là từ bỏ, về sau ta cũng không mang theo ngươi luyện a."
Hạ Khanh Yên nghe vậy, mân mê miệng, "Còn tốt buổi sáng hôm nay là tiểu vũ ngày, rất mát mẻ."
Cố Nguyện nói ra, "Luyện cái này có thể bảo trì tuổi trẻ trạng thái a."
"Hạ Khanh Yên,
không phải Cố Nguyện, ngươi có ý tứ gì?"
Cố Nguyện nói, "Ha ha,
các ngươi nữ hải tử không phải thường xuyên táo bón sao?
Luyện cái này, rèn luyện đấy bồn cơ, có trợ giúp đi."
"Hạ Khanh Yên,
mẹ, ngươi nghe một chút Cố Nguyện đang nói cái gì a?"
Hạ Tình Tử cười nói, "Ta cảm thấy Cố Nguyện nói rất có đạo lý."
Buổi sáng luyện tập xong, Hạ Khanh Yên cảm thấy mình chân giống như sinh trưởng ở bên trên, cảm giác nửa người có sức mạnh.
Với lại bụng dưới vị trí ôn ôn, rất thoải mái.
Nếm qua Cố Nguyện làm điểm tâm, Hạ Tình Tử tại phòng bếp rửa chén, Cố Nguyện cùng Hạ Khanh Yên về đến phòng bên trong.
"Ngươi mặc quần áo gì?"
"Tùy tiện a."
"Đây là tham gia tiết mục, sao có thể tùy tiện?"
"Xuyên ta cho lúc trước ngươi mua Âu phục a."
Cố Nguyện gãi gãi đầu nói, "Khanh Yên tỷ, ta lại không phải đi liền đi đài truyền hình, vẫn là xuyên quần áo thoải mái a, Âu phục có thể cầm lấy, nếu như bên trên tiết mục cần, ta liền xuyên."
"Xuyên thôi, xuyên thôi, Âu phục mặc trên người có thể xoái."
Nhìn cảm giác người liền tinh thần rất nhiều. Cố Nguyện từ phía sau nắm ở giúp hắn thu thập y phục vật dụng Hạ Khanh Nghiên nói, ta không đủ tinh thần sao? Hạ Khanh Nghiên nói, chỉ mong ngươi trở về vẫn là như vậy tinh thần. Đừng ham chơi. Quận cắt tuy tốt, nhưng là đừng quên Thiên Hải có người đang chờ ngươi về nhà.
Ta biết.
Khanh Nghiên tỷ, ta sẽ nhớ ngươi.
Ân, ta cũng biết nhớ ngươi.
Tốt, ta đưa ngươi đi sân bay a. Cố Nguyện lôi kéo Hạ Khanh Nghiên thu thập xong dương hành lý, bên trong còn có Hạ Khanh Nghiên cho hắn cầm lấy đồ ăn vặt.
Hạ Tình Tử dưới lầu xem tivi.
Ngươi đi tiễn hắn a, ta liền không đi đưa.
Hạ Khanh Nghiên nói, mẹ, ta tê chân, vẫn là ngươi lái xe a, bên ngoài mưa, ta sợ hãi.
Hạ Tình Tử, ngươi kỹ thuật lái xe làm sao làm?
Đã nhiều năm như vậy, còn không được sao?
Cố Nguyện nói ra, ta cảm thấy Khanh Nghiên tỷ kỹ thuật lái xe
rất biết a.
Hạ Khanh Nghiên,
nàng đỏ mặt, đi theo Cố Nguyện đằng sau.
Hạ Tình Tử đóng tivi, ba người đi ra ngoài.
Hạ Khanh Nghiên mở ra đỏ thấp rủ, chống đỡ.
Cố Nguyện đầu đội lên rủ, Hạ Khanh Nghiên phốc phốc cười ra tiếng, nàng cầm rủ giao cho thân cao Cố Nguyện cầm lấy.
Bầu trời mưa phùn bay, mưa càng lúc càng lớn, đồng thời nương theo lấy màu lam lôi điện.
Ngoài cửa sắt, Triệu Vân Lan đứng ở bên ngoài an tĩnh chờ lấy, nàng chống đỡ một thanh tiểu điệu du lịch sáu hoa định chế dù che mưa, mặc tiểu điệu du lịch sáu hoa y phục, tóc cũng đâm lên, nhìn phi thường đáng yêu.
Cố Nguyện hỏi, ngươi muốn đi tham gia triển lãm án điểm sao?
Triệu Vân Lan chuyển một vòng, đẹp không?
Ân.
Hạ Khanh Nghiên ngồi xổm xuống, nhấc lên đâm Triệu Vân Lan váy ngắn.
A, Triệu Vân Lan thét lên.
Biến thái Khanh Nghiên tỷ, ngươi làm gì?
Thật là bị ổi a.
Hạ Khanh Nghiên nói, ta sợ ngươi lộ hàng, nhìn xem ngươi có hay không xuyên cơ sở quần.
Triệu Vân Lan nói, xuyên qua quần lót.
Ân, nhìn thấy.
Thật đáng yêu.
Nhìn tiểu khiến người yên tâm.
A Liệt,
có ý tứ gì?
Triệu Vân Lan một mặt mộng bức, đây là đang giễu cợt ta sao?
Không có sức cạnh tranh đúng không?
Cố Nguyện sờ mũi một cái, có đúng không?
Ta xem một chút làm sao làm cho người yên tâm.
Hạ Khanh Nghiên níu lấy hắn lỗ thai, có cái gì tốt nhìn?
Đi đi đi, đi mau, đem ngươi đưa tiễn trong nhà liền an tĩnh.
Triệu Vân Lan nói, bạn cùng bàn, nhớ ký gọi điện thoại cho ta.
Tốt.
Bốn cái người ngồi xe tiến về sân bay.
Cố Nguyện trên xe cùng Diêu Tâm Nữ, Bạch Thanh Tuyển các nàng đánh sợ chào hỏi, hôm nay các nàng còn tại công ty công tác, không thể tới được. Cố Nguyện lần lượt dỗ các nàng, nói chờ hắn trở về đảm bảo cho ăn no các nàng, lúc này mới bỏ qua.
Chương 443, ai lo lắng hắn a?
Lên xe, Hạ Khanh Nghiên đưa nàng đỏ thấm dù còn có Triệu Vân Lan tiểu điệu du lịch sáu hoa định chế dù che mưa đặt ở cốp sau. Cố Nguyện cùng Hạ Tỉnh Tử ở phía trước, Hạ Khanh Nghiên cùng Triệu Vân Lan ở phía sau.
Ngoài cửa sổ, nước mưa tí tách,
tại trên cửa sổ xe lưu lại vết tích để Hạ Khanh Nghiên nhớ tới một chuyện nào đó, kết quả là sắc mặt tường đỏ một mảnh.
Triệu Vân Lan nghiêng đầu, tò mò nhìn Hạ Khanh Nghiên.
Hạ Khanh Nghiên bị nàng chằm chằm có chút không được tự nhiên, hỏi, trên mặt ta có cái gì?
Ân ân, Triệu Vân Lan như tiểu kê ăn gạo gật gật đầu.
Khanh Nghiên tỷ, ngươi trên mặt có chút đẹp mắt, với lại cùng trước đó không đồng dạng.
Hạ Khanh Nghiên khẽ chau mày, cười hỏi, chỗ nào không đồng dạng?
Triệu Vân Lan nghiêm túc nghĩ đến, nói không ra.
Tựa như là quen.
Liền tốt giống quả hồng một dạng.
Trước kia nửa chín, hiện tại quen.
Với lại có nghe lên rất tốt hương vị.
Hạ Khanh Nghiên nói, ta làm sao không có cảm giác?
Ta vẫn là như trước kia một dạng a.
Hạ Khanh Nghiên sắc mặt có chút mất tự nhiên, trước đó tài xế cũng đã nói nàng biến hóa.
Nàng rất thông minh, lập tức liền nghĩ đến cái gì.
Trước kia luôn là nghe người ta nói trải qua một ít sự tình người liền sẽ có biến hóa, nàng coi là chỗ nào có thể rõ ràng như vậy, hiện tại xem ra, loại biến hóa này thật rất lớn.
Chỉ bất quá trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc gu mê.
Hạ Khanh Nghiên nói sang chuyện khác, Vân Lan, nhà ngươi công ty sự tình xử lý tốt sao?
Triệu Vân Lan nói, tốt hơn nhiều, may mắn mà có Cấu Nguyện cho ta ba đề nghị. Hiện tại công ty chém đứt rất nhiều nghiệp vụ, bảo lưu lại hạch tâm giá trị nghiệp vụ, một chút trong ngoài nước tài sản cố định bán ra về sau, công ty tiền mặt lưu sẽ không xuất hiện vấn đề, ngân hàng rất nhiều vay cũng hoàn lại.
Ta ba cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là cũng rất may mắn.
Cấu Nguyện nói ra, hiện tại kinh tế tình thế không thể lạc quan, tương lai có cái gì chính sách chúng ta không rõ ràng, có thể làm đến chủ yếu là đầu tiên bảo trụ công ty.
Hạ Khanh Nghiên nói, Triệu thúc thúc vất vả nhiều năm như vậy, thừa dịp lúc này hảo hảo buông lòng một chút cũng là tốt.
Triệu Vân Lan nói, ta liền như vậy nói với hắn,
tiền là vĩnh viễn kiếm lời không hết, công ty làm đến trình độ này đã có thể.
Hắn cũng đã nói với ta, sau này sẽ là nửa về hưu trạng thái, có một số việc là không thể cơ cầu.
Hắn còn để ta cho Cấu Nguyện mang câu nói.
Triệu thúc thúc có dặn dò gì?
Cấu Nguyện nói ra.
Triệu Vân Lan háng giọng nói, ta ba nói, ngươi còn trẻ, có nhiệt tình, có quán tính là tốt, bất quá có đôi khi cũng muốn chậm lại, nhìn chung quanh một chút. Nếu như là lẻ loi một mình, vậy sau này đường đi lên sẽ rất khó. Nếu như gặp phải cùng chung chí hướng người cùng lên đường, như vậy thì sẽ dễ dàng chút. Nhưng là khó khăn tựa như chướng ngại vật, đối phương rất cường đại, có rất nhiều đồ vật không thể gấp tại cầu thành, cải biến cần thời gian.
Triệu Trường Khôn là cảm thấy, Cấu Nguyện trong khoảng thời gian này phát dục quá nhanh, cần chậm lại, tại cái này kinh tế chiến trường bên trên, có nội bộ bên ngoài nhiều phương diện thế lực nhìn chằm chằm, một khi không may xuất hiện, liền sẽ vạn kiếp bất phục.
Cấu Nguyện nói ra, ta ơn Triệu thúc thúc nhắc nhở.
Ta minh bạch,
nhất định sẽ chú ý an toàn.
Chờ bán khống quỷ tử tệ, liền trở về Trung Nguyên, phát triển chỗ nào kinh tế.
Hạ Khanh Nghiên không biết Cấu Nguyện quyết định này, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc.
Cấu Nguyện, ngươi sau đó dự định quay về Trung Nguyên phát triển sao?
Cấu Nguyện gật gật đầu, ta muốn về Thương Châu.
Trước ngươi làm sao không nói với ta?
Không cùng ta thương lượng.
Hạ Khanh Nghiên có chút tức giận, trọng yếu như vậy sự tình, không cùng nàng thương lượng liền tự tiện quyết định, Cấu Nguyện có hay không đem nàng giá chủ?
Làm tỉ tỉ.
Khi.
Thử, tức chết người đi được đơn giản.
Cấu Nguyện nói ra, đây là ta rất sớm trước đó liền có dự định, đó là lần trước chúng ta đi theo Trần Gia Gia đi Thương Châu thời điểm, ta liền muốn giúp Trung Nguyên địa phương phát triển.
Một cái nông nghiệp tỉnh lớn, bách tính sinh hoạt trình độ quá thấp. Mặc dù không có địa lợi cùng tài nguyên còn có chính sách ưu thế, nhưng là cho bọn hắn tìm một con đường sống cũng không có vấn đề. Kinh tế cùng lên đến, nhân tài chạy trở về, xây dựng quê quán, giáo dục tài nguyên cũng biết cùng lên đến, từ từ sẽ đến, sinh hoạt kiểu gì cũng sẽ càng tốt hơn. Hạ Tinh Tử nói, à, ta liền nói cố nguyện đời trước có thể là trung nguyên người, lần này không có chạy, hắn chuẩn là. Ta là dự định kết thúc gần đây sự tình sau đó, lại nói với các ngươi. Khanh Yên tỷ, ta không phải không thương lượng với ngươi. Hạ Khanh Yên đột nhiên rất lớn tiếng, chính là không có thương lượng. Lần này, trong xe an tĩnh, đang tại xe dừng ở ngã tư đường, chờ lấy đèn đỏ. Ngoài cửa sổ, nước mưa ào ào, dần dần treo lên đến. Hạ Tinh Tử mở ra cần gạt nước. Triệu Vân Lan nhìn xem Hạ Khanh Yên lại nhìn xem Cố Nguyện. Khanh Yên tỷ, ta tin tưởng Cố Nguyện có hay không ý giấu giếm ngươi. Hạ Khanh Yên cũng biết mình vừa rồi âm thanh có chút lớn, nàng cảm thấy Cố Nguyện tâm lý có mình ý nghĩ rất tốt, vô luận Cố Nguyện làm cái gì, chính nàng đều là ủng hộ. Thế nhưng là nàng cảm thấy Cố Nguyện hẳn là sớm cùng chính mình nói, không cùng chính mình nói, cũng cảm giác nàng tại Cố Nguyện tâm lý không trọng yếu một dạng. Hạ Khanh Yên hỏi, người đi Thương Châu, ta làm cái gì? Cố Nguyện vừa cười vừa nói, ta muốn đi Thương Châu giúp đỡ người nghèo, phát triển kinh tế, lại không phải không muốn các ngươi. Hạ Khanh Yên đỏ trong mắt, nàng nhìn chằm chằm Cố Nguyện, nếu như ngươi để ý ta. Nhóm nói, như thế nào lại trọng yếu như vậy sự tình đều không nói đây. Cố Nguyện nói, đây không phải không có cơ hội sao? Ta sai rồi Khanh Yên tỷ, ta không phải không trở lại, ta dự định là đến lúc đó các ngươi đều đi theo cùng đi, ta một người sao được? Sẽ ngủ không được. Hạ Khanh Yên nói, chúng ta cùng một chỗ. Tốt ta muốn đi. Triệu Vân Lan có chút hưng phấn nói, ta đã đồng ý sao? Ta không đi chính ngươi đi thôi. Thử. Cố Nguyện nói ra, kia Khanh Yên tỷ liền đóng giữ Thiên Hải, ta mang theo Tâm Ngữ tỷ dung âm, Bạch Lao sư các nàng cùng một chỗ trở về. Ta còn có ta. Triệu Vân Lan giơ lên tay. Hạ Khanh Yên, nàng cắn chặt răng bạc, nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Đáng ghét Cố Nguyện. Trong nội tâm nàng mắng. Bất quá, sắc mặt bên trên khôi phục lạnh lùng thần sắc, nhìn ngoài cửa sổ trang cao lãnh. Đèn xanh sáng lên, xe chậm rãi đi qua ngã tư đường. Đi vào sân bay, Cố Nguyện xuống xe. Hạ Tinh Tử cùng Triệu Vân Lan đều xuống xe, Hạ Khanh Yên tức giận không dưới xe. Cố Nguyện ghé vào trên cửa sổ xe nói, Khanh Yên tỷ, ngươi tức giận bộ dáng quái đẹp mắt. Hạ Khanh Yên hai con mắt trừng đi qua. Cố Nguyện cùng Hạ Tinh Tử Triệu Vân Lan ôm cáo biệt. Thình gì, ta đi. Chú ý thân thể. Bạn cùng bàn, ta đi. Cho ta đập điểm video, ăn ngon chơi vui đều được. Ok, Cố Nguyện lôi kéo dương hành lý, vẫy tay từ biệt. Hạ Khanh Yên nổi giận nói, đi nhanh đi, đi muộn đừng máy bay rơi. Cố Nguyện cho Hạ Khanh Yên một cái hôn gió, sau đó tiến vào. Ba người trở về trên đường, mưa càng rơi xuống càng lớn. Hạ Khanh Yên có chút lo âu nhìn ngoài cửa sổ. Mẹ, thời tiết này chuyến bay sẽ hủy bỏ a? Hạ Tinh Tử nói, không biết. Sân bay công tác nhân viên sẽ nhìn tình huống a. Triệu Vân Lan nói, Khanh Yên tỷ, người rõ ràng rất lo lắng Cố Nguyện, làm sao vẫn là còn nói tuyệt tình như vậy nói? Ai lo lắng hắn a? Chương 444, liền mang ngươi một người đi. Thật không lo lắng sao? Triệu Vân Lan dán tại Hạ Khanh Yên bên hai, còn gãi Hạ Khanh Yên nách. Ha 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 ha, nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm gì? Hạ Khanh Yên một thanh chế phục Triệu Vân Lan, đưa nàng đặt tại trên đùi mình, sau đó tay nhỏ quất vào Triệu Vân Lan mông đít nhỏ bên trên. Ai nha, Thính Di, ngươi xem một chút Khanh Yên tỷ, nàng khi dễ ta. Hạ Tinh Tử nói, ta có thể không còn được, ta lái xe đây. Về đến nhà, Hạ Khanh Yên ngồi tại trước bàn trang điểm, nhìn trong gương mình, nàng cầm điện thoại di động lên, muốn cho Cố Nguyện phát tin tức. Ấn mở khung chat lại đưa vào một ít chữ lại xóa bỏ. Sau đó để điện thoại di động xuống, đứng tại phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ mưa to mưa lớn, hậu viện mấy cây cành cây to dao động giật lắc, thậm chí thổi gãy mất những cây. Màu lục cành lá rơi vào màn mưa bên trong, tùy ý nước mưa chà đạp, ở bước. Giang giác, một đạo phiểm điện rơi xuống, nện ở bị gió thổi đoạn trên nhánh cây, trong nháy mắt nhánh cây kia thành than cốc. Xét đánh một, liền dạng này tạo thành. Hạ Khanh Yên căng thẳng trong lòng, có chút lo lắng, nàng ôm ngực, quay người tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên đến, lập tức cho Cố Nguyện phát đi một đầu tin tức. Bình an lên máy bay sao? Cố Nguyện trả lời, duyên ngộ. Ta tại đợi cơ thất chờ đợi. Đến trễ bao lâu? Không biết. Cố Nguyện nói xin lỗi, Khanh Yên tỷ, ta thật không phải cố ý không thương lượng với ngươi, chỉ là không có tìm tới phù hợp cơ hội nói. Cố Nguyện ngồi tại đợi cơ thất, uống vào cà phê, hắn hồi phục Hạ Khanh Yên tin tức, kết quả Hạ Khanh Yên bên kia không có hồi phục, Cố Nguyện cho rằng nàng còn tại tức giận bên trong. Hắn thở dài một tiếng, tự trách mình lắm miệng, chỉ có thể trở về lại dỗ. Hạ Khanh Yên nhìn thấy Cố Nguyện nói máy bay duyên ngộ, nàng lập tức cầm lấy dưới điện thoại di động lầu. Đúng lúc Hạ Tình Tử ngồi ở phòng khách xem TV, Sai Bích Lu cũng tại. Mẹ, Sai Di. Hạ Tình Tử nhìn nàng đội vàng hấp tấp bộ dáng, hỏi, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Không có gì. Ta đi ra ngoài một chuyến. Bên ngoài mưa như vậy lớn, đừng mắc mưa. Biết rồi. Sai Bích Lu nói, hai từ này, là công ty xảy ra chuyện. Hạ Tình Tử nói, không biết, ta còn không có gặp qua nàng khẩn trương như vậy bộ dáng. Sai Bích Lu nói, có phải hay không bởi vì Cố Nguyện A? Hạ Tinh Tử nói, Cố Nguyện hiện tại cũng đã bay hướng quận Qatar. Hạ Khanh Yên vội vàng rời nhà, nàng lái xe tiến về phương hướng, chính là sân bay phương hướng. Trong nội tâm nàng không biết vì cái gì, đã cảm thấy cái chuyến bay này sẽ hủy bỏ. Cố Nguyện ngồi ở kia một bên, có hai người tiểu mỹ nữ nhìn nàng trâu đầu ghé thai. Trong đó một cái cô nương lấy dũng khí đi vào Cố Nguyện bên cạnh nói, tiên sinh, ngài có gì cần, có thể cùng ta nói. Không có. Cố Nguyện mặt mỉm cười, tích chữ như vàng. Nữ hai hỏi, tiên sinh, ta đồng nghiệp cảm thấy ngài rất xoái, muốn thêm một cái ngài mẹ chặt. Cố Nguyện nhìn một chút nàng đồng nghiệp nói, thật có lỗi, ta có lão bà. A, vậy ngài bà nhất định rất ưu tú. nữ hải trở lại khuê mật bên người. Đừng nhớ đến, hắn tráng niên kết hôn sớm. Một cái khác nữ hải tử vớt cằm nói, ta cảm thấy hắn có chút quen mặt. Phạm Hoa Si, ai nha, không phải thật không phải là mộng xuân mộng thấy sao? Cô gái nói, ngươi không nhớ rõ đoạn thời gian trước cái kia hot sex up, làm hot nữ hoa đán Dương Linh Chi cùng thần bí bạn trai xuất nhập thiên hải thứ nhất hào trạch. Là hắn a? A. T, tựa như là hắn ai? Chẳng lẽ nói, Dương Linh Chi kết hôn? Lão bà hắn là Dương Linh Chi. Nữ hải tử nói ra, không chỉ như thế, trước đó còn nổ qua hắn vẫn là thuận làm vốn liếng lão bản. Tỷ tỷ của hắn thế nhưng là Hạ Khanh Nhiên đây. Nghe nói là thu dưỡng. Và, tốt yêu tú a. Ta lúc nào có thể gặp phải dạng này nam nhân? Nặng nặng, không phải ta nói ngươi, chúng ta là tại nơi này công tác, ngươi cũng đừng thật đem mình làm người thượng nhân. Chúng ta chỉ là người bình thường, nếu như những người có tiền kia muốn cùng ngươi nói yêu đương, tuyệt đối đừng ôm huyễn tưởng, đưa tiền liền lấy tiền, đừng nỗ lực tình cảm, bọn hắn đại đa số thật chỉ là muốn chơi đùa mà thôi, chúng ta đây, chỉ cần cầm tới tiền là được rồi, thật, được bao nuôi có quan hệ gì, đầu năm nay, tiền mới là thật. Về phần gả vào Hà Môn, chỉ sợ khó như lên trời a. Nặng nặng nói, Lệ tỷ, ta biết, ta lại làm 2 năm liền không làm. Tích lũy đủ tiền, ta liền đi toàn cầu du lịch. Lệ tỷ cười nói, "Ừ, nói như vậy sau lưng ngươi người chủ nhân kia một năm cho ngươi không ít." Nặng nặng nói, "Hắn là rất cam lòng cho ta dùng tiền, bất quá ta cũng thỏa mãn hắn nha, trên cơ bản theo gọi theo đến, muốn làm sao làm làm sao làm." Lệ tỷ nói, "Nhớ kỹ còn có một chút, đừng để hắn đập video." Nặng nặng nói, "Làm sao khả năng? Hắn liền ưa thích đập video." "Không quan trọng, ta không phải loại kia nũng nịu nữ hài tử, liền tính truyền ra ngoài, coi như là cho ta đỏ cơ hội." Nặng nặng vẫn là một mặt hoa si nói, "Nếu như là bị hắn như vậy xoáy người bao nuôi liền tốt, không cần tiền cũng được." Nhà đầu chết tiệt kia. Lúc này các nàng tiếp vào thông chi, nói là thời tiết nguyên nhân, chuyến bay hủy bỏ. Thiên sinh, hết sức xin lỗi, chuyến bay hủy bỏ. Ngài nhìn bên này cho ngài thực hiện trả vé phục vụ a. Cố Nguyện nhìn xem thời gian, có thể giúp ta tra một chút hôm nay còn có bay hướng quận cắt chuyến bay sao? Không có. Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi ước định xong hôm nay đi qua quận cắt, hiện tại chuyến bay hủy bỏ, hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, thẩm tra đường sắt cao tốc. Sau 2 giờ, có một chuyến số tàu tiến về quận cắt. Thế là Cố Nguyện lập tức mua vé xe, chuẩn bị ngồi đường sắt cao tốc tiến về quận cắt. Hắn lôi kéo Dương hành lý đi vào cửa ra phi trường vị trí, muốn đánh một chiếc xe. Hắn bỗng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy phía trước thanh tú động lòng người đứng một người bóng hình xinh đẹp đang chờ hắn. Nhìn thấy bóng người xinh xắn kia, Cố Nguyện cười. Đi đến bóng hình xinh đẹp trước mặt, Cố Nguyện mở miệng nói, "Khanh Nhiên tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Hạ Khanh Nhiên nói, "Ta đoán chuyến bay hủy bỏ, sẽ tới đón ngươi." Cố Nguyện có chút cảm động, cái mùi hơi ẩm, hốc mắt ướt ta nói, "Khanh Nhiên tỷ, thật xin lỗi em mở ta trước đó không phải cố ý giấu ngươi." "Ta..." "Đừng nói trước, ngươi hẳn là thời gian đang gấp a. Mua mấy điểm đường sắt cao tốc phiếu, ta đưa ngươi đi qua." Cố Nguyện nói, 1230. "Khanh Nhiên tỷ, ngươi cái gì đều tính tới a?" Hạ Khanh Nhiên nói, "Thử, bằng không ngươi cảm thấy ta tại sao là tỷ ngươi?" Cố Nguyện ôm lấy Hạ Khanh Nhiên, ôm rất chặt. "Khanh Nhiên tỷ, ngươi thật tốt." "Tốt tốt, trước thả ta ra, để ta thở một ngụm." Cố Nguyện hai người lên xe, Hạ Khanh Nhiên lái xe, bởi vì đổ mưa to, nàng mở không nhanh. Từ sân bay đến đường sắt cao tốc trạm, ước chừng một tiếng đã đến, cho nên thời gian đến kịp. Lên xe, Cố Nguyện tay liền không thành thật. Hắn nắm tay đặt ở Hạ Khanh Nhiên trên đùi. Hạ Khanh Nhiên nói, "Lấy ra, không muốn sống sao? Đây không phải đèn đỏ sao? Lấy ra." "Khanh Nhiên tỷ, ngươi còn tức giận đây." Cố Nguyện hé miệng, "Ta muốn là chờ bán khống quỷ tử tệ kết thúc thời điểm, hai người chúng ta công ty tại đã vận hành thành thục, kỳ thực không cần đến hai người chúng ta. Với lại cho đến lúc đó chúng ta cũng xác thực cần ẩn tàng phong mang, quá mức xuất sắc không quá tốt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Vô luận là thuận là còn là nhất hạ chi khanh, đều cần phát triển khiêm tốn. Trần gia gia cùng Thu Nãi Nãi lớn tuổi, vừa vặn chúng ta có thể đi bồi tiếp bọn hắn, một bên hưởng thụ nông thôn sinh hoạt, một bên phát triển Thường Châu kinh tế." Khụ khụ, "Ta dự định là liền mang theo ngươi đi một mình." Hạ Khanh Nhiên bắt lấy trọng điểm, "Liền mang theo ta một người." Chương 445, "Nhớ kỹ nhớ ta." Cố Nguyện nói tiếp, "Đúng vậy a. Chúng ta liền từ Ninh An huyện thành bắt đầu làm lên. Đương nhiên, trợ giúp đồng hương làm giàu thoát khỏi nghèo khó khẳng định hai người chúng ta tay không quá đủ, khụ khụ, cho nên, đến lúc đó khả năng cần tâm ngữ tỷ các nàng giúp một chút xíu bận rộn." Hạ Khanh Nhiên mắt nhìn phía trước, trên mặt không có gợn sóng. "Cái này mới là ngươi tính toán a." Cố Nguyện nói, "Khanh Nhiên tỷ, này làm sao có thể để tính toán, đây là đường đường chính chính làm việc a. Ngươi liền nói chúng ta có cần hay không tay người a?" Hạ Khanh Nhiên nói, "Cần tay người có thể từ nơi đó nhận người, vừa vặn còn có thể kéo theo dân bản xứ vào nghề." Cố Nguyện nói ra, khẳng định là sẽ xúc tiến phụ cận người vào nghề, "Bất quá ngươi nguyện ý đem tài vụ giao cho ngoại nhân quản lý sao? Chúng ta tiểu kim cô ai?" Hạ Khanh Nhiên thản nhiên nói, "Ta có thể quản tài vụ a." Cố Nguyện nói ra, "Ngươi còn có khác trọng yếu công tác muốn làm, tài vụ ngươi bận không qua nổi." Hạ Khanh Nhiên nghĩ một phen, không nghĩ ra được Cố Nguyện nói khác trọng yếu sự tình là cái gì, nàng nhướng mày, "Cái gì trọng yếu sự tình? Ta có thể nói cho ngươi, về sau lại có sự tình gì, ngươi nếu là không nói trước cùng ta thương lượng, ta liền tiến ngươi." "A, không muốn a Khanh Nhiên tỷ, lại nói ngươi bỏ được sao?" Hạ Khanh Nhiên hừ hừ nói, "Ngươi nói trước đi cái gì trọng yếu sự tình, so tài vụ còn trọng yếu hơn." Cố Nguyện cười hì hì, trên mặt còn mang theo điểm hèn mọn. "Đương nhiên là hầu hạ ta. Ta khi đó khẳng định sẽ rất mệt mỏi, mà ngươi công tác đó là ở bên cạnh ta bồi tiếp ta, hầu hạ ta, đem ta hầu hạ thoải mái đó là ngươi công tác. Ai muốn hầu hạ ngươi a?" "Xì." Hạ Khanh Nhiên giận trách. Cố Nguyện cười nói, "Sinh hoạt công tác lại đắng lại mệt mỏi, nếu như một mực có Khanh Nhiên tỷ ở bên người, ta liền không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại sẽ cảm thấy rất ngọt ngào." Khanh Nhiên tỷ, ngươi đáp ứng ta, cả một đời đều lưu tại bên cạnh ta bồi tiếp ta có được hay không? Hạ Khanh Nhiên nói, cả một đời, rất dài, ai biết về sau sẽ như thế nào? Vạn nhất ta ngã bệnh đây. Xe dừng ở lại một cái ngã tư đường, đèn đỏ lấp lóe. Cố Nguyện thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ cơ phù, đụng lên đi hôn Hạ Khanh Nhiên một ngụm. Hạ Khanh Nhiên cảm giác được ấm áp, còn có Cố Nguyện hô hấp, nàng ngây ngẩn cả người, đầu tiên là thẹn thùng ngọt ngào, lập tức lại có chút tức giận. Ngươi làm gì? Điên rồi. Cố Nguyện đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, Khanh Nhiên tỷ, nếu như ngươi ngã bệnh, liền đem cái kia bệnh lây cho ta đi, ta muốn cùng ngươi đến một dạng bệnh. Dạng này, ta liền có thể biết ngươi làm sao đau, ta giúp ngươi cùng một chỗ đau. Hạ Khanh Nhiên sau khi nghe xong, cảm thấy có chút cảm động. Bất quá, nàng vẫn cảm thấy Cố Nguyện có chút thiểu năng trí tuệ. Cố Nguyện, ta phát hiện ngươi càng ngày càng xa điêu, còn không đứng đắn, mặc dù trước ngươi cũng không đứng đắn. Ta phải bệnh, ngươi hẳn là lưu tại bên cạnh ta quan tâm ta, chiếu cố ta, ta tâm tình tốt bệnh tự nhiên cũng liền tốt, cho nên ngươi phải làm là bảo vệ tốt chính mình, nếu như ta ngã bệnh, ngươi cũng cùng ta đến một dạng bệnh, vậy ai tới chiếu cố chúng ta? Cố Nguyện nói ra, để tâm nữ tỷ chiếu cố chúng ta. Hạ Khanh Nhiên. Cố Nguyện lần nữa thăm dò, kia không phải Bạch lão sư? Hạ Khanh Nhiên. Tiểu Di. Hạ Khanh Nhiên. Ha ha, Tiểu Di không đáng tin cậy. Thình Di. Thình Di hẳn là vẫn được. Cố Nguyện hít sâu một hơi, cũng không thể Vân Lan Tử hàm các nàng a, các nàng không giúp trở ngại cũng không tệ rồi. Miệng nàng ra có lại, đỉnh đầu phảng phất bay qua vô số gọi bậy quả đen. Ngươi nói muốn cùng ta cảm động lây, ta đến Đại Di Mụ, ngươi cũng có thể đến Đại Di Mụ sao? Hạ Khanh Nghiên có chút không biết nói gì. Cố Nguyện không chút do dự nói, khả năng này là vừa vận thân cường độ không đủ a, ta lại nếm thử. Hắn ở đâu là muốn theo Hạ Khanh Nghiên cảm động lây, rõ ràng là muốn ăn đậu hũ. Đi ngươi, rất phiền a ngươi. Ta nói cho ngươi nghiêm chỉnh đây, tuyệt đối không nên sinh bệnh, muốn kiện kiện khang khang, biết không? Tựa như 10 năm này dạng này, bình bình an an, vô bệnh không có đau nhức, vui vui sướng sướng. Cố Nguyện nói ra, Khanh Nghiên tỷ, yên tâm đi, ngươi nhìn ta 10 năm này, liền cảm mạo qua một lần a. Ta biết, lần kia ngươi bồi tiếp tâm ngữ đi chơi phiêu lưu vì cứu người xuống nước sao? Hạ Khanh Nghiên nhớ kỹ rất rõ ràng, Cố Nguyện 16 tuổi năm đó, được nghỉ hè thời điểm cùng Diêu Tâm Ngữ đi ra ngoài chơi, phiêu lưu thời điểm, do dự thượng du trời mưa, hạ du lượng nước tăng lớn, dẫn đến cái kia khúc sông phiêu lưu mười mấy cái phiêu lưu thuyền không thể khống chế. Trong đó tại Cố Nguyện phía trước đầu kia trên thuyền, có một nhà bốn miệng, toàn bộ rơi xuống nước. Bên kia dưới nước đều là đống loạn thạch, nước chảy chảy xiết, mặc dù mặc áo cứu hộ, nhưng là nếu như trễ cứu đi lên, cũng vô cùng nguy hiểm. Cố Nguyện lúc ấy lựa chọn cứu người thời điểm, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, hắn xuống dưới cứu hai cái hài tử, lại cùng cái khác du khách cùng một chỗ kéo lên hai cái đại nhân. Hắn cuối cùng đi lên thời điểm, đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, tại bờ sông, Cố Nguyện nằm tại Diêu Tâm Ngữ trong ngực nghỉ ngơi, Diêu Tâm Ngữ một mực chảy nước mắt. Đồng thời nói cho Cố Nguyện, về sau không muốn ngốc như vậy. Bởi vì lúc ấy Cố Nguyện cứu nữ nhân kia thời điểm, tựa hồ là kéo thời điểm dùng sức chút, tại dưới nước nữ đầu gối đụng phải thứ gì, đi lên thời điểm nát phá nhây, cho nên nữ nhân kia đối với Cố Nguyện chuyển vận, là xung quanh du khách giúp Cố Nguyện nói chuyện. Diêu Tâm Ngữ lúc ấy liền cho nữ nhân kia một bạt hai. Nàng muốn hoàn thủ, bị hắn lao công lôi đi. Nữ nhân kia còn cùng hắn lao công nào đây? Nói cái gì ngươi có phải hay không nam nhân, lao bà của mình bị khi dễ cũng không giúp đỡ. Phế vật, ta lúc đầu mắt bị mù, làm sao lại gả cho ngươi? Cuối cùng kia người một nhà bị chửi đi. Cố Nguyện bởi vì tại dưới nước thời gian dài, sau khi trở về liền cảm mạo nóng sốt, Diêu Tâm Ngữ lúc ấy hay náy thời gian rất lâu, bởi vì là nàng đề nghị muốn đi chơi thung lũng phiêu lưu. Từ đó về sau, Cố Nguyện trên cơ bản cáo biệt nguy hiểm du ngoạn hàng ngũ. Thậm chí, tại công viên trò chơi ngồi thuyền hải tặc đều không bị cho phép. Cố Nguyện nói, cho nên a, ta thân thể cường tráng rất, ngươi không phải kiến thức qua sao? Hạ Khanh Nhiên nói, cho dù tốt thân thể, cũng chịu không được chơi đùa lung tung a. Ngươi đi quận Sa Chi về sau, cũng muốn chú ý bảo hộ, cần rửa tay, chú ý mặc quần áo. Đúng, thay đi giặt đồ lót có hay không mang nhiều mấy đầu? Cố Nguyện nói ra, mang theo. Hạ Khanh Nhiên nói, nhớ kỹ đổi tiểu tùy lúc rửa đi, nếu như không muốn rửa, liền trang túi bên trong cầm về lại nói, ta cho ngươi thầy. Cố Nguyện nói, đi. Khanh Nhiên tỷ, nội y muốn giặt tay a. Hạ Khanh Nhiên trước đó còn chưa bao giờ giúp Cố Nguyện rửa qua nội y, trước đó đều là Cố Nguyện giúp nàng tẩy nội y đã nhiều năm như vậy, đều là như thế. Xe tại đường sắt cao tốc đứng dừng lại, Hạ Khanh Nhiên đánh lấy đỏ thâm rủ, đưa Cố Nguyện đi vào trạm miệng vị trí. Đi vào đi. Hạ Khanh Nhiên nói. Cố Nguyện nói, liền dạng này liền đi. A, còn có việc. Cố Nguyện nói, ta muốn cái ôm một cái. Hạ Khanh Nhiên không làm gì được hắn, giang hai tay cùng Cố Nguyện ôm. Cố Nguyện nói ra, ta đi, chờ ta trở lại. Cố Nguyện lôi kéo dương hành lý muốn đi, Hạ Khanh Nhiên lại gọi hắn lại. Cố Nguyện quay người, nhớ kỹ nhớ ta. Mỗi ngày. Hạ Khanh Nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Chương 446, ngươi có bạn trai chưa? Ta sẽ. Cố Nguyện vừa nói xong, tại Hạ Khanh Nhiên trên mặt vỗ một cái liền lôi kéo dương hành lý chạy. Lưu lại tại chỗ cũng ngậm bức Hạ Khanh Nhiên. Nhìn Cố Nguyện hoảng loạn rời đi bóng lưng, nàng giơ lên nắm tay nhỏ, lại thả xuống đi, sau đó sờ lấy mình mặt, vừa rồi Cố Nguyện sờ qua địa phương, cảm thụ được nhiệt độ thừa. Khóe miệng hơi câu lên, nhuận miệng cười. Sau đó là vô tận lo lắng, trống rỗng. Cố Nguyện mặc dù trước kia đến trường thời điểm cũng có một hai cái tuần lễ không trở về nhà, không gặp được, nhưng là không hề rời đi xa như vậy qua, hắn đi đến một người khác thành thị, Hạ Khanh Nhiên còn có chút không quen, với lại rất sợ hãi Cố Nguyện không trở lại. Thế nhưng là nàng lại nghĩ một chút, Cố Nguyện làm sao sẽ không trở lại đây? Đó là Cố Nguyện a, nàng Cố Nguyện. Chờ xuyên thấu qua nhà ga thủy tinh không nhìn thấy Cố Nguyện thân ảnh, nàng mới quay người. Bên ngoài, nước mưa như thác nước. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Trên quảng trường, vẫn như cũ có đi đường người đi đường lữ khách, bước lên mưa to tiến lên. Nhìn màn mưa, chống đỡ dù che mưa Hạ Khanh Yên đột nhiên rút ra dấu ở cán dù bên trong tê kiếm. Sáng loang kiếm trong tay, sau đó cổ tay nàng xoay chuyển, sán một cái xinh đẹp kiếm hoa. Thân kiếm rơi xuống từng giọt nước, trong suốt sáng long lanh. Một cử động kia, dọa sợ bên cạnh người, nhao nhao ghé mắt, đối với nàng nghị luận ở Mỹ Hạ Khanh Yên thần sắc lạnh lùng, dẫn theo kiếm, che dù đi vào màn mưa bên trong, hướng trong sân rộng đi đến. Đi thời điểm, trên tay kiếm còn tại khua lên. Vừa đi vừa chơi, kiếm chạm màn mưa. Giết cho ta. Nàng không thèm để ý chút nào bên cạnh ánh mắt. Chạm 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 gai 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 phốc ngừng phun phốc ngừng phun. Nàng cũng không biết mình đây là thế nào, đột nhiên liền muốn tìm về tính trẻ con. Vừa đi không bao xa, liền bị đằng sau âm thanh gọi lại. Nữ sĩ, chờ đi. Hạ Khanh Yên không biết là bảo nàng, chỉ là âm thanh càng ngày càng gần, nàng liền quay đầu nhìn xem. Không quay đầu không sao, vừa quay đầu lại giật mình. Chỉ thấy bốn cái thân mang chế phục đặc công tiểu ca cầm lấy tấm thuẫn cái xin còn có chống bạo loạn côn hướng Hạ Khanh Yên đến đây. Nàng một mặt một bức. Làm gì đây là? Hạ Khanh Yên vô ý thức nắm chặt trong tay kiếm. Nàng mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật tâm lý rất hoảng. Có việc. Hạ Khanh Yên nôn hai chữ. Mấy cái đặc công tiểu ca nhìn nàng, ánh mắt kỳ quái. Cũng không trách bọn hắn như thế, Hạ Khanh Yên xác thực kỳ quái một chút. Một cái đánh lấy đỏ dù, cầm trong tay một thanh trường kiếm, còn tại nơi công cộng làm vùng, xác thực rất giống phần tử khủng bố. Người đây kiếm lấy ở đâu? Hạ Khanh Yên nói, làm theo yêu cầu. Đến nhà ga làm cái gì? Đưa người. Ai? Ta lão công. Kiếm đưa cho ta xem một chút. Hạ Khanh Yên trung thực đưa tới, sau đó một mặt vô tội che dù đứng ở nơi đó. Mấy cái đặc công tiểu ca trên thân toàn bộ dính ướt. Kia tiểu ca xem xét, thanh kiếm kia mặc dù rất dài, cũng rất sáng, nhưng là hai bên không có mở lưỡi. Tiểu ca đem kiếm trả lại nàng nói, mặc dù thanh kiếm này không có mở lưỡi, nhưng là tại nơi công cộng vẫn là không muốn lấy ra vung dậy, vạn nhất đả thương người sẽ không tốt. Hạ Khanh Yên mím môi, gật gật đầu, giống phạm sai lầm tiểu hải tử. Hạ Khanh Yên đón lấy kiếm, thanh kiếm một lần nữa cắm lại cán dù bên trong. Nàng tranh thủ thời gian chống đỡ dù che mưa rời đi. Tiểu ca nhìn nàng rời đi, nghị luận, cái này nữ sĩ nhìn rất quen mắt ta. Chúng ta một ngày tại nhà ga thấy nhiều người như vậy, nhìn thấy tương tự mặt cũng rất bình thường, có hay không rất nhiều mình tinh đụng mặt sao? Không phải ngươi để ta ngẫm lại. Về trước cảnh vụ đứng a, toàn dính ướt. Trở về thời điểm, vị kia đặc công tiểu ca nói, ta nhớ ra rồi, ta soát video soát qua nàng, nàng là cái kia công ty game chủ tịch. Cái nào công ty game? Liên cái kia Nhất Hạ Chi Khanh a. À, ta biết, ta bạn gái thần tượng đó là Nhất Hạ Chi Khanh chủ tịch, nàng mỗi ngày chơi yêu đương đại tác chiến, còn hướng bên trong nạp tiền tới. Ai nha, sớm biết hẳn là muốn một cái ký tên. Đi xa đều. Hạ Khanh Yên đương nhiên không muốn giữ lại lâu. Nàng lúng túng đầu ngón chân chụp ra ba phòng ngủ một phòng khách, đây nếu như bị tâm ngữ các nàng biết mình bị cảnh sát bắt được tra hỏi, đoán chừng muốn cười nhạo mình thật lâu. Ngồi tại thứ ba phòng chờ xe chờ đợi khởi hành thời điểm, Cố Nguyện đụng phải Mang Tiểu Hồng Bạo, hắn cầm lấy cái loa nhỏ, còn có lá cờ nhỏ, trên đó viết Tiểu Hồng Bạo nguyện vọng phục vụ đội. Muốn sớm lên xe lữ khách, mời tìm việc làm nhân viên thực hiện. Muốn sớm lên xe lữ khách, mời tìm việc làm nhân viên thực hiện. Có một ít người kìm nén không được, dò hỏi, có thể sớm lên xe sao? Có thể, đi sao? Muốn tiền sao? Kia người dò hỏi có hành lý sao? Có mấy người? Ba cái. Một người 100, 300. Cái gì? 300. Ngươi tại sao không đi cấp A? Lúc này, một cái nhà ga công tác nhân viên tới. Hắn mở miệng nói, nhà ga cũng không có ủy thác phe thứ ba công ty làm gửi vận chuyển hành lý sớm lên xe nghiệp vụ, mọi người không nên bị lừa gạt. Cái kia Tiểu Hồng Mạo tựa hồ cũng rất hiểu, hắn cũng không nói gì, cầm lấy đại loa liền đi. Rất nhanh, Cố Nguyện bắt đầu xếp hàng soát vé. Đi vào đứng đài, tìm tới mình thùng xe, hắn mua là nhị đẳng tòa. Từ Thiên Hải đến quận cắt đường sắt cao tốc phải kém không nhiều 5 cái nửa giờ. Cố Nguyện lên xe, đem dương hành lý đặt ở hành lý trên kệ, sau đó ngồi tại mình vị trí bên trên. Hắn ngồi là dựa vào cửa sổ vị trí. Tại hắn đối diện, ngồi là một cái đại gia, mang theo mắt kính, mặc hành chính áo giả kín, cầm lấy cặp công văn. Cố Nguyện vừa nhìn liền biết đây không đơn giản, không phải giáo sư đó là nha môn. Lão đại gia đánh giá Cố Nguyện, Cố Nguyện khẽ vuốt cảm ra hiệu. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh lại đi tới một cái nữ hải, tướng mạo 6 điểm, bất quá trang phục rất không tệ, mặc váy bò, màu trắng thêu hoa tiểu tất vải, mang theo đáng yêu phấn hồng lỗ tai thỏ. Một đôi chân dài nết lên đến, chân trái ép đùi phải. Nàng dương hành lý ở phía dưới, do dự mãi mở miệng nói, "Soái ca ngươi tốt, có thể giúp ta đem dương hành lý để lên sao?" Cố Nguyện mở miệng nói, "Có thể." Hắn đứng lên đến, nữ nhân nghiêng người rời vị trí, Cố Nguyện giúp nàng đem dương hành lý để lên. "Tạ ơn." "Không khách khí." Bởi vì nữ hải trên thân phun ra nước hoa, Cố Nguyện không quen, đánh mấy cái hắt xì. Nàng ngồi rất đoan chính, cầm trong tay điện thoại, nhìn một cái ly hôn nữ luật sư trực tiếp, cái kia nữ luật sư là trực tiếp giải đáp tình cảm vấn đề. Tại Cố Nguyện xem ra, đồng dạng quan sát loại sự tình này trực tiếp, phần lớn cũng đều là tình cảm gặp phải vấn đề mới có thể chú ý a. Hoặc là đó là muốn tìm tán đồng cảm giác, tìm đồng loại. Như vậy không cần nói cũng biết, cái nữ hài này khẳng định cũng gặp phải tình cảm vấn đề. Cô nương, có người yêu chưa? Lão đại gia hòa ái mở miệng. Nữ hài ôn nhu cười nói, vừa chia tay. U, vì cái gì a? Nữ hài nói ra, chúng ta nói chuyện 4 năm, vừa mới bắt đầu còn có thể, thế nhưng là về sau ta phát hiện hắn người này không có lòng cầu tiến, ta biết hắn thời điểm hắn ngay tại huyện chúng ta thành bảy quầy đồ nướng, 4 năm hắn còn tại bảy quầy đồ nướng. Ta cảm thấy một nam hài tử, tối thiểu phải có lòng cầu tiến, ta cho hắn thời gian 4 năm, hắn một điểm tiến bộ đều không có. Tình cảm liền càng lúc càng mờ nhạt. Kỳ thực một năm trước ta liền muốn chia tay, chỉ bất quá sợ hắn khổ sở, tháng trước mới nói ra miệng. Lão đại gia hỏi, vậy là ngươi làm cái gì công tác? Nữ hài nói, ta không có công tác, vừa rồi thi đậu kinh đô chính pháp nghiên cứu sinh. Chúng ta chú định về sau không phải một cái thế giới một cái cấp độ người, không có gì tiếng nói chung, vẫn là chia tay tương đối tốt, dạng này cũng sẽ không tổn thương đối phương. Khá lắm, nói nửa ngày là đậu công chức trước trạm ý trung nhân. Lão đại gia nói, hắn một cái quầy đồ nướng có thể 7-4 năm, nói rõ có thể kiếm tiền à, rất an tâm, làm sao lại không phải một cái thế giới người. Nữ hải có chút nghẹn lời, đó là hắn chỉ là sơ trung bằng cấp, ta là nghiên cứu sinh a. Lão đại gia quay đầu hỏi, tiểu tử, ngươi có bạn trai chưa? Cố Nguyện, a. Chương 447, yêu đến cuối cùng, toàn bằng lương tâm. Cố Nguyện một mặt một bước, ta là cái C, đại gia, ngươi đây là người có thể hỏi ra vấn đề. Nếu như là tại thiên phủ còn chưa tính, nhưng đây còn không có ra thiên hải đây. Mình thế nhưng là thằng nam, lòng tự trọng rất mạnh thằng nam. Đương nhiên, hắn cũng tôn trọng ngày món ăn. Dù sao, mỗi người hướng giới tính đều nên được đến tôn trọng. Lão đại gia cũng ý thức được mình hỏi nói bậy, bất quá hắn rất bình tĩnh, mang theo xin lỗi nói, thật xin lỗi, nói thuận miệng. Ngươi có bạn gái sao? Bên cạnh nữ hải lỗ thai giật giật, nhưng là con mắt nhìn mình điện thoại. Cố Nguyện nói, có, ta kết hôn. Tráng niên kết hôn sớm a? Kết hôn sớm cũng tốt, trước thành gia sau lập nghiệp. Cố Nguyện thản nhiên nói, ta là trước lập nghiệp sau thành gia. Lão đại gia có chút ngoài ý muốn, hắn đẩy một cái mắt kính, tiểu tử làm cái gì? Cố Nguyện nói, làm tài chính. Nữ hài nghe xong là tài chính ngành nghề, liền tới hứng thú. Vậy hay. Hiện tại quốc gia kinh tế tình thế không thể lạc quan, thị trường chứng khoán hề vải suy sụp, ngươi xem ra giống như công ty kinh doanh không tệ sao? Còn có thể. Nữ hài trêu một cái tóc, sau đó giả trang túi đầu nhặt đồ vật, nàng đầu nâng lên đến thời điểm, vừa vặn đụng phải Cố Nguyện cánh tay. Không có ý tứ a. Cố Nguyện nhìn nàng một cái, không nói gì. Nữ hải từ khi lên xe, liền quan sát được Cố Nguyện dáng dấp rất xoái, mặc dù mặc trên người là quần áo thoải mái, nhưng là có thể nhìn thấy Cố Nguyện trên thân tản ra một cỗ quý khí, với lại đây quần áo thoải mái nhãn hiệu nàng trước kia nghe nói qua, phi thường đắt đỏ, nhìn lên, Cố Nguyện nói hẳn là thật. Một cái tuổi trẻ tài chính công ty nhân tài, tiềm lực to lớn, lương một năm 100 vạn không phải là mộng, nói không chính xác hẳn là cái nhị đại. Ngươi là làm quỹ đầu tư vẫn là chứng khoán? Cố Nguyện nói, đều làm. Ta trước đó lên đại học thời điểm, nghe ta khuê mật nói qua quỹ đầu tư rất kiếm tiền, ổ chám, khi đó đi theo nàng mua một cái sản phẩm, vừa mới bắt đầu xác thực kiếm lời, nhưng là về sau đều bồi thường. Bồi thường 2 vạn năm đây. Cố Nguyện hỏi, ngươi có thể a, lên đại học còn có thể tích lũy 2 vạn năm. Kỳ thực số tiền này là nàng cùng nàng bạn trai cũ muốn tiền sinh hoạt, còn có mua điện thoại di động tiền. Làm cái gì kiêm chức a? Nữ hài nói, A Ách ngồi ở trường học nhà ăn làm việc ngoài giờ, còn tại ngoài trường làm dạy kèm tại nhà. Cố Nguyện đối với cái này cũng không quan tâm. Hắn điện thoại di động đến tin tức, kết quả là lại không phản ứng bên cạnh nữ hài tử. Tin tức là Diêu Tâm Ngữ phát tới. Diêu Tâm Ngữ ngồi ở văn phòng, rảnh rỗi mới cầm lấy điện thoại cho Cố Nguyện phát tin tức, nàng hỏi, đến quận cát sao? Nguyên bản nếu như đi máy bay là đã đến quận cát. Cố Nguyện cười trở về phục nói, không, chuyến bay hủy bỏ. A, vậy ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta một lần nữa mua đường sắt cao tốc phiếu, đến quận cát muốn chạm vạng tối 6 giờ nữa. Diêu Tâm Ngữ nói, tốt, vậy ngươi cùng Linh Chi nói một tiếng, miễn cho nàng lo lắng ngươi. Cố Nguyện nói ra, ta nói qua với nàng. Tâm Ngữ tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Cố Nguyện mang theo hạnh phúc nụ cười hồi phục tin tức. Lão đại gia đang đối với mặt thấy rõ ràng. Bên cạnh nữ hài rất mất cảm, khóe mắt liếc qua nhìn chằm chằm vào Cố Nguyện, nhìn thấy hắn như thế vui vẻ, biết hắn đang cùng trọng yếu người nói chuyện phiếm, không biết sao, nàng có chút thất lạc cảm giác. Diêu Tâm Ngữ lộ ra mỉm cười, ngươi không phải vừa đi sao? Đúng a, ta một khắc cũng không muốn rời đi ngươi sao? Ai, không có ngươi nhưng làm sao bây giờ? Diêu Tâm Ngữ nói, ta tại, ta sẽ một mực tại. Ngươi đến quận cắt về sau, phải thật tốt giúp Linh Chi nha. Cố Nguyện nói, Tâm Ngữ tỷ, hậu viện hoa hướng dương lại mở một gốc dạng, nếu như ngươi muốn, có thể đi hái, đặt ở trong nhà hoặc là đặt ở công ty văn phòng đều được. Diêu Tâm Ngữ nói, hôm nay trời mưa, hôm nào a? Về sớm một chút, ta muốn ăn mì. Tốt. Tâm Ngữ tỷ, nếu không ngươi cho ta đập một cái tắm rửa video chứ? Diêu Tâm Ngữ chỉ một thoáng đỏ mặt. Ngươi điên rồi. Cố Nguyện nói, vậy ta nhớ ngươi thời điểm làm cái gì? Buổi tối ngươi cùng ta video cũng được. Ta hẳn là ở tại tiết mục tổ an bài khách sạn. Liền chính ta, gối đầu một mình khó ngủ a. Diêu Tâm Ngữ do dự mãi, không được. Ta còn chưa nói làm cái gì đây, ngươi liền không đáp ứng. Diêu Tâm Ngữ nói, chỉ có thể gọi điện thoại, khác ta cái gì cũng không làm. Cố Nguyện nói ra, đúng à, ta chính là muốn nhìn ngươi đi ngủ à, nhìn ngươi mặt, nghe một chút ngươi âm thanh. Tâm Ngữ tỷ, ngươi không biết, ngươi âm thanh ôn nhu tận xương khiến người tê dại khó nhịn. Diêu Tâm Ngữ nói, đừng ba hoa. Lúc này, ngoài cửa Bạch Thanh Tuyển gõ cửa tiến đến, nàng xem thấy Diêu Tâm Ngữ tại ngọt ngào cười, liền biết nàng là đang cùng Cố Nguyện nói chuyện phiếm. Ngoại trừ Cố Nguyện có thể làm cho nàng vui vẻ như vậy, người bên cạnh lại không có thể. Bạch Thanh Tuyển cười nói, hắn hẳn là còn chưa tới quận ta. Diêu Tâm Ngữ kinh ngạc nói, ngươi hỏi qua hắn? Cái gì? Bạch Thanh Tuyển giả ngu. Diêu Tâm Ngữ nói, Cố Nguyện chuyến bay hủy bỏ, đổi ngồi đường sắt cao tốc. Nàng xem thấy Bạch Thanh Tuyển phản ứng, cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Bạch Thanh Tuyển rất bình tĩnh, tuyệt không kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết một dạng, cho nên Diêu Tâm Ngữ mới có thể hỏi như vậy. Ngươi thật giống như sớm biết, là hắn trước nói với ngươi. Bạch Thanh Tuyển thản nhiên nói, ta đoán mò. Ngươi nhìn hôm nay bên ngoài lại là mưa lại là điện, còn có lôi bạo, đại bộ phận chuyến bay đều hủy bỏ à? A, dạng này à? Bạch Thanh Tuyển nói, đừng để ý đến hắn, nhường hắn mình chơi đi, đi đi đi, chúng ta đi uống cà phê. Nàng kéo Diêu Tâm Ngữ, sau đó ra văn phòng. Cố Nguyện thu hồi điện thoại, bên cạnh nữ hài ngồi tới gần Cố Nguyện, còn cố ý hướng hắn bên này gần lại. Nhìn ngươi như vậy hạnh phúc, là cho lão bà ngươi quay về tin tức. Cố Nguyện nói, đúng vậy a, ta vẫn là hiếu kỳ, ngươi còn trẻ như vậy, làm sao lại kết hôn đây? Không có lưu ý thêm lưu ý, gặp phải đối với người, tự nhiên muốn kết hôn a. Vậy ngươi lão bà nhất định rất ưu tú a. Cố Nguyện nói láo, mặc dù nàng chỉ là tiểu học bằng cấp, nhưng là trong mắt ta, nàng đó là xinh đẹp nhất, ưu tú nhất, có nàng tại địa phương mới là ra. Tiểu học bằng cấp. Nữ hải có chút khiếp sợ. Có thể có tiếng nói chung sao? Cố Nguyện nhìn nàng, liếc nhìn liền thấy rõ nàng nội tâm ý nghĩ, hắn nói ra, ta nhớ ngươi lo lắng không phải kết hôn gì có hay không tiếng nói chung, mà là lo lắng sau khi kết hôn đối phương kéo thấp ngươi chất lượng sinh hoạt, đúng không? Ta lão bà ban đầu bồi ta đi qua ta nhân sinh bên trong trọng yếu nhất 10 năm, ta sinh hoạt không thể không có nàng, về phần chất lượng sinh hoạt, cùng mình yêu nhất người cùng một chỗ, chất lượng sinh hoạt sẽ kém sao? Nàng đi chậm một chút, đây về sau nhân sinh, ta ghi nhớ lấy nàng đi, mệt mỏi, liền nghỉ một chút. Ngươi cũng chỉ là thi đậu nghiên cứu sinh mà thôi, thi đậu nghiên cứu sinh, liền mang ý nghĩa ngươi đi lên cao hơn tầng thứ. Sau khi tốt nghiệp đi ra, nói không chính xác cũng không tìm tới công tác. Nghe ngươi vừa rồi nói những cái kia, bạn trai ngươi hẳn là tạo điều kiện cho ngươi bên trên đại học a. Nữ hài mặt lộ vẻ xấu hổ. Hắn là giúp ta một điểm, nhưng là chủ yếu là chính ta nỗ lực. Cố Nguyện nói, giúp một điểm. Hắn nỗ lực bán xin nướng, tạo điều kiện cho ngươi bên trên xong đại học, ngươi thi đậu nghiên cứu sinh, quay đầu liền một câu không phải một cái thế giới người, đem hắn thăm dò. Nữ hài mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng là nàng cảm thấy mình không có làm sai. Ta không làm sai, vì cái gì các ngươi đều muốn chỉ trích ta? Ta không có chỉ trích ngươi, chỉ là trần thuật ngươi làm qua sự tình. Đây hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn thôi. Lão đại gia bổ đao nói, yêu đến cuối cùng, toàn bằng lương tâm a. Chương 448, ngươi thật tao a. Ta chỉ hỏi một câu, đã không yêu, vì sao sớm không đề cập tới chia tay, muộn không đề cập tới chia tay, hết lần này tới lần khác tại thi đậu nghiên cứu sinh mới lựa chọn chia tay. Vì sao không sớm một chút lựa chọn buông tay, đây không phải chậm trễ người ta thời gian sao? Chỉ mong tất cả thuần ái đều đi đến cuối cùng, tất cả cặn bã đều không có gì cả. Cố Nguyện không tiếp tục để ý nàng, mà là lấy ra điện thoại lựa chọn gõ chữ. Bên cạnh nữ hài tức ngực phập phồng, lồi lõm lồi lõm lồi lõm. Cố Nguyện viết mệt mỏi, liền nâng cằm lên nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh, càng đến gần Nam Vương, đồi núi liền trốn đi đến, từng cái gò đất nhỏ tựa như sinh trưởng ở đại địa bên trên thanh xuân đầu. Bên này thời tiết cũng chuyển trời trong, màu vàng chiều tà chiếu vào trên cửa sổ xe. Nhân viên bảo vệ kiểm tra vé xe thời điểm, Cố Nguyện phát hiện nữ hài cùng nàng đi đều là trạm cuối cùng của cát. Đối diện đại gia lấy ra máy tính tại chăm chỉ làm việc, xe ở giữa nhà ga ngừng thời điểm, hắn đẩy một cái mắt kính. A, ta nhớ lại ngươi là ai. Đại gia khép lại sổ tay, nhìn Cố Nguyện. Cố Nguyện nói, ngài nhận thức ta. Ta vừa lên xe đã cảm thấy ngươi nhìn quen mắt tới, bây giờ muốn đi lên, ta trước đó đi qua Thiên Hải Đại học tham gia một cái hoạt động tọa đàm, lúc ấy tiểu tử ngươi là Thiên Hải Đại học hội chủ tịch sinh viên, phụ trách cùng ta kết nối hoạt động. Cố Nguyện nhìn hắn, nỗ lực từ ký ức bên trong tìm tới dấu vết để lại, cuối cùng có một cái thân ảnh cùng lão đại gia trọng điệp. Cố Nguyện vỗ hót một cái nói, ngài là Tư Mã Lân giáo sư. Tư Mã Lân giáo sư là trong nước chứ danh nhà kinh tế học, hắn một mực tận sức tại thôi động trong nước thuế trực tiếp lập pháp, đây có lợi cho tài sản công khai trong suốt, phòng ngừa tư bản dẫn ra ngoài, nhưng là lực cản to lớn, khó khăn trùng điệp. Lúc ấy Cố Nguyện thân là Thiên Hải Đại học hội chủ tịch sinh viên, liên hệ đến Tư Mã Lân giáo sư, cũng thỉnh mời hắn đến Thiên Hải Đại học khai triển tọa đàm, cho đám học sinh giảng một tuần khóa. Đó là một năm trước, nhưng lúc ấy Tư Mã Lân giáo sư cũng không phải hiện tại bộ dáng. Mặc dù hình dạng biến hóa không lớn, thế nhưng là nguyên bản đen nhánh tóc đã hoa râm, với lại trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, lại hiền lành, Cố Nguyện từ hắn trong ánh mắt lại thấy được vô tận mỏi mệt. Ngắn ngủi thời gian một năm, Tư Mã Lân giáo sư vậy mà đã bị tàn phá đến nước này, có thể thấy được trong nước thực môi giới thế lực là cường đại cỡ nào. Lúc ấy Cố Nguyện liền bí mật cùng hắn tán gẫu qua rất nhiều vấn đề. Giáo sư kiến giải độc đáo, với lại cũng không có bởi vì Cố Nguyện chỉ là cái học sinh liền có chỗ che giấu, đối với trước mắt tình trạng kinh tế, phân tích có lý có cứ, cùng Cố Nguyện tựa như bằng hữu một dạng tâm sự, nói đến trong nước vấn đề kinh tế, giáo sư đấm ngực dậm chân, tức giận không chỗ phát tiết. Cố Nguyện vừa mừng vừa sợ, hắn nói, ngài làm sao biến thành dạng này? Ta đều nhận không ra ngài. Tư Mã Lân cười nói, già mà thôi, người đều sẽ lão. Ta nghe nói ngươi sự tình, công ty làm không tệ. Hiện tại ngươi đang tại làm sự kiện kia, muốn vạn phần cẩn thận a. Tư Mã Lân đối với Cố Nguyện thuận làm vốn liếng đang làm sự tình, cũng nhìn ra một điểm dấu vết để lại. Cố Nguyện gật gật đầu, ngài yên tâm, ta không đánh trận chiến không nắm chắc. Tư Mã Lân nhắc nhở, quyền nói chuyện còn không có tại trong tay chúng ta, nên chịu thua muốn chịu thua. Ân. Giáo sư, ngài lần này đi Trường Sa làm cái gì? Cố Nguyện dò hỏi. Tư Mã Lân hồi đáp, nơi đó chính phủ mời ta đi qua khi cố vấn, từ khi một năm trước ta tại Thiên Hải Đại học khai triển tọa đàm về sau, một mực có người ở sau lưng điều tra ta, ta vô pháp chuyên tâm làm việc, chỉ có thể mỗi ngày ứng phó thẩm tra điều tra. Hiện tại bọn hắn bắt không được ta nhược điểm, cũng không thể cầm ta như thế nào. Quận các chấp chính quan cũng là muốn có một phen với tư cách địa phương chủ quan, hắn cho ta đến một phong thư, muốn ta làm kinh tế cố vấn, trọng chỉnh quận các kinh tế, ta liền chuẩn bị đi qua. Ta thấy rõ ràng, một người lực lượng cuối cùng có hạn, muốn phá cục, vẫn là phải tìm đến cùng chung chí hướng người, cùng một chỗ chậm rãi làm, một năm cải biến một điểm, từ nhỏ thấy lớn, ta cũng không tin không thể đem kinh tế nắm giữ tại chúng ta nhân dân trong tay. Cố Nguyện 10 phần tán đồng Tư Mã Lân công tác, hắn là đang làm có ý nghĩa sự tình. Mặc dù tình huống một mực rất xấu, nhưng là cũng đang từ từ biến tốt. Tiểu tử ngươi đây, đi quận các làm gì? Cố Nguyện nói, đi tham gia một cái tổng nghệ tiết mục. A, đây cũng không phải là ngươi phải làm, ngươi đều là giá trị bản thân 100 ức đại lão bản, làm sao còn muốn đi tham gia tổng nghệ tiết mục? Vẫn là quận cắt đài truyền hình, ngươi không biết quận cắt đài truyền hình tổng nghệ nhất tra tấn người sao? Bọn hắn có chút người chủ trì thật sự là không có đọc qua sách cứng rắn trang phần tử trí thức. Năm đó phỏng vấn ta thời điểm, hỏi những vấn đề kia ta đều muốn trực tiếp cho hắn một tát hai. Cố Nguyện nói, là giúp ta bằng hữu bận rộn. Ai có thể mời được ngươi a? Cố Nguyện nói thẳng nói ha ha ha, giáo sư, đừng hỏi nữa, ta là vì tán gái. Tư Mã Lân nói, ngươi nói chuyện cái này ta lại nghĩ tới đến một sự kiện. Ta nhớ được ngươi năm đó là lấy thiên tài thần đồng thân phận nhập học Thiên Hải Đại học a. 13 tuổi vẫn là 14 tuổi tới. Ngươi bây giờ đại học tốt nghiệp, vừa tròn 18 tuổi, đúng không? Tư Mã Lân vuốt cằm nói, ngươi 18 tuổi làm sao lĩnh giấy kết hôn? Cố Nguyện Hoang luôn bị vật trần, hắn một điểm không xấu hổ, vẫn là 10 phần bình tĩnh. Cố Nguyện cười nói, ai nha, giáo sư, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận không đều là mình cho sao? Tiểu tử ngươi. Nữ hài một mực lắng tai nghe lấy hai người nói chuyện phiếm, nàng cũng là bắt lấy trọng điểm. Nguyên lai bên cạnh tiểu tử này chưa lập gia đình. Hiện tại, tại nàng trong đầu một lần nữa sửa sang lại một cái Cố Nguyện nhãn hiệu. 18 tuổi, đại soái ca, một M8, giá trị bản thân 100 ức, chưa lập gia đình, khi những này nhãn hiệu tổ hợp lại với nhau, đó là cái gì thần tiên nam sĩ? Về phần vừa rồi Cố Nguyện đoán nàng sự tình, nàng hiện tại đã ném sau. Nữ hài bắp đuổi hướng phía Cố Nguyện, nàng nói, nguyên lai ngươi mới 18 a. Gạt người là không đối với a. Cố Nguyện nói, vậy ngươi lừa gạt người khác tiền là được rồi. Nữ hài nói, bất kể như thế nào, chúng ta đã chia tay, ta không có lừa hắn tiền, là hắn tự nguyện cho ta. Ai, ngươi đi quận cắt đài truyền hình tham gia tiết mục gì a? Ta vừa vặn muốn đi quận cắt chơi, ngươi có thể hay không giúp ta làm một tấm phiếu, ta đến lúc đó đi cho ngươi cổ động a. Không cần. Nữ hài nói, vậy ta có thể thêm một cái ngươi lục bong bóng sao? Không thể. Nữ hài làm lớn một điểm cổ áo, sau đó nhìn Cố Nguyện nói, để ta thêm một cái sao? Cố Nguyện nói, ngươi thật tao a. Mặc dù ta rất không thích ngươi dạng này người, nhưng là ngươi thả mở, dám nghĩ dám làm còn không biết xấu hổ, về sau hẳn là sẽ lẫn vào không tệ, chỉ cần ngươi tiếp tục bảo trì dạng này không cần mặt mũi, kiểu gì cũng sẽ thực hiện giai cấp vượt qua. Điều kiện tiên quyết là ngươi gặp phải đều là ý nghĩ giống như ngươi nam nhân. Nếu như gặp phải ngon nhân, ngươi cũng liền xong đời. Có khả năng bị ăn làm lao chỉ toàn cái gì cũng không vớt được. Cố Nguyện đối với cái nữ hài này đánh giá rất đúng trọng tâm, hiện tại có rất nhiều đồng dạng gia đình nữ hài tử, dung mạo xinh đẹp, muốn thừa dịp tuổi trẻ bằng vào mình thân thể đánh cược một lần, kỳ thực phần lớn người chỉ cần thả mở, đều sẽ lăn lộn không tệ, thậm chí còn có rất nhiều phụ mẫu cũng là dạng này ý nghĩ, muốn để mình nữ nhi dạng này. Thế nhưng, trên đời này có bao nhiêu ẩn tàng ác ma, liền sợ đến cuối cùng bị ăn không còn một mảnh không có gì cả. Kia người sẽ không điên sao? Chương 449, ta mới sẽ không hối hận đây. Đến quận các nhà ga về sau, Cố Nguyện liền cùng Tư Mã Lân giáo sư phân biệt, cũng lưu lại hắn phương thức liên lạc. Nữ hải cũng đi, nàng tựa hồ nghe tiến vào Cố Nguyện nói tới nói, nhưng là nàng vẫn là quyết định đánh cược một lần. Cùng dạng này tầm thường cả đời, vì cái gì không cá cược đây? Cố Nguyện cũng biết rất nhiều chuyện kỳ thực bọn họ cũng đều biết hậu quả, nhưng là dụ hoặc thực sự quá lớn, liền tính biết khả năng không có gì cả, vẫn là sẽ giống thiêu thân lao đầu vào lửa mở dạng. Vừa xuống xe, một cơn gió mát đánh tới, mùa thu quận cát, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ so Thiên Hải thấp rất nhiều. Cố Nguyện đi theo Lưu Động đám người lôi kéo Dương hành lý xuất trạm, vừa tới xuất trạm miệng, lấy ra thẻ căn cước đang chuẩn bị soát, liền nhận được Dương Linh Chi điện thoại. Cố Nguyện nghe chặt tiếng chuông vang lên, là Dương Linh Chi chuyên môn tiếng chuông. Hoàng thượng, xinh đẹp mỹ lệ linh phi cầu kiến. Hoàng thượng, xinh đẹp mỹ lệ linh phi cầu kiến. Bên cạnh người quăng tới dị dạng ánh mắt, Cố Nguyện rất là vui vẻ cầm điện thoại di động lên kết nối điện thoại. Uy, Linh Chi. Cố Nguyện, ngươi xuống xe sao? Xuống xe, đã đến xuất trạm miệng. Có đúng không? Ta ngay tại xuất trạm miệng chờ ngươi đấy. Cố Nguyện hỏi, ngươi ở đâu? Dương Linh Chi nói, ta tại tay trái bên cạnh. Ta nhìn thấy ngươi, ngươi soát thẻ căn cước ra đi. Cố Nguyện lôi kéo Dương hành lý đi ra, đứng ở trong đám người nhìn bên trái đám người, từng cái đảo qua đi, nhưng không có nhìn thấy Dương Linh Chi. Cố Nguyện lấy điện thoại di động ra chuẩn bị lại cho Dương Linh Chi đánh tới. Lúc này, hắn đột nhiên bị sau lưng người ôm lấy. Từ sau lưng tiếp xúc cảm giác đến xem, ân, là nữ nhân không sai. Còn có ôm lấy mình cánh tay, đều là quen thuộc hương vị. Cố Nguyện nhìn lại, một cái hắc quỷ ôm lấy mình. Hắc quỷ không phải người khác, chính là Dương Linh Chi. Nàng mặc màu đen vệ y, mang theo mắt kính còn có màu lam khẩu trang. Nhà ga đám người nhiều, nàng sợ bị người nhận ra, thế là liền đem mình trang phục thành dạng này. Dương Linh Chi cười, lộ ra bốn cái răng trắng. Kỳ hỉ, ngươi làm sao không nhận ra được ta a? Cố Nguyện sờ sờ nàng cái mũi, ngươi đem mình khỏa như vậy kín, cùng tên trộm mở dạng, trộm cảm giác rất nặng, ta làm sao nhận a? Dương Linh Chi nói, thế nào? Ta đây một thân rất xoáy a. Trước kia không phải lão muốn theo ta xảo chuyện xấu sao? Hôm nay làm sao không nghĩ? Dương Linh Chi kéo Cố Nguyện cánh tay nói, hôm nay không giống nhau. Ta khách quý còn không thể công khai, thậm chí tiết mục tổ hiện tại cũng không biết là ngươi. Nếu như bị bọn hắn để mắt tới, đoán chừng lại nên cả yêu thiếu thân. Cố Nguyện nói, chúng ta không gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Nếu như bọn hắn quá phần nói, ta muốn cho bọn hắn quả ngon để ăn. Cố lao bản tự nhiên có thực lực này. Kỳ thực còn có một chút, ta là sợ người nói ta cố ý lẫn lộn bày đập, ta còn tốt, chỉ bất quá ngươi thân phận không giống nhau. Dương Linh Chi nói, đi thôi, ta trước mang ngươi quay về ở địa phương. Tiết mục tổ không an bài sao? Dương Linh Chi nói, an bài, nhưng là ta không muốn cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, ta đơn độc mua khách sạn, chúng ta đi cái kia khách sạn. Đi vào đứng bên ngoài. Cố Nguyện đi theo Dương Linh Chi lên một cỗ xe thương vụ, trên xe còn có đảo cơ giải trí công tác nhân viên, bao quát hiện tại Dương Linh Chi người đại diện Vu Hải Yến. Nàng là hiện tại trong nước thâm niên người đại diện, Cố Nguyện tìm tới nàng cho Dương Linh Chi hộ giá hộ tống, để nàng hỗ trợ chiếu cố Dương Linh Chi. Cố tổng, Vu Hải Yến nói ra, ta liền biết Linh Chi mời người là ngài. Cố Nguyện nói, nàng trước đó không có lộ ra tin tức cho người sao? Vu Hải Yến nói, nha đầu này giấu kín, hỏi nàng nhiều lần nàng đều nói bí mật tới. Dương Linh Chi nói, dạng này mới có kinh hỉ a. Hải Yến tỷ, thế nào? Ta cái này khách quý như thế nào? Cố tổng đương nhiên là nạp ký, cái tiết mục này khẳng định sẽ nổ tung, đến lúc đó ngươi sự nghiệp sẽ nâng cao một bước. Dương Linh Chi nói, a, hiện tại đã bể bộn nhiều việc, nếu như càng bận rộn nói, ta một điểm mình thời gian cũng không có a. Vu Hải Yến nói, hiện tại không giống với trước kia, rất ít lại có loại kia đỏ thật lâu minh tinh, đều là từng trận, ngươi bây giờ hẳn là bắt lấy cơ hội này nỗ lực công tác. Đương nhiên, có chút rác rưởi công tác ta khẳng định đều sẽ giúp ngươi đẩy. Bất quá có Cố tổng tại, ta cũng không phải rất lo lắng. Cố Nguyệt nói, Hà Yến tỷ, trong khoảng thời gian này, Linh Chi đa tạ ngươi chiếu cố, về sau cũng mời ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Vu Hải Yến nói, Cố tổng, hiện tại phim truyền hình kịch bản đều rất hủy tăng quan, nếu không ngươi đến viết một cái, để Linh Chi diễn một cái chính năng lượng nhân vật. Cố Nguyệt nói, cái dạng gì? Nếu như cân nhắc nữ tính người xem tỷ lệ người xem, tự nhiên vẫn là ái tình loại hình tốt một chút. Cố Nguyệt nói, vậy không được. Vì cái gì? Vu Hải Yến nói. Cố Nguyệt nói, trừ phi ta diễn nam chính, ta có thể cho Linh Chi viết một cái huyền nghi suy luận, để nàng diễn cảnh sát, bất quá không có tình cảm cho vui, chỉ chơi xoái. Đúng, về sau ngươi cho nàng tiếp kịch bản, cuối cùng tiếp không có tình cảm cho vui, tốt nhất không tiếp kịch bản. Liền ca hát liền tốt. Vu Hải Yến nói, ha 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 Cố tổng, ngươi thấy cũng quá chặt ta. Dương Linh Chi đỏ mặt nói, ta muốn diễn cảnh sát, cảm giác rất xoái. Cố Nguyện xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn quận cắt xa hoa trụy lạc. Người đến người đi đám người, phi thường náo nhiệt. Nơi này là địa phương nào? Náo nhiệt như vậy. Cố Nguyện chỉ vào ngoài cửa sổ. Dương Linh Chi nói, nơi này là Giải Phóng Tây. Trước đó có hay không cái phim tài liệu sao? Thủ hộ Giải Phóng Tây. Cố Nguyện hái nàng mắt kính, gõ gõ nàng chán. Trên xe còn đeo kính râm. Khẩu trang cũng hái. A Dương Linh Chi che mình chán, hái khẩu trang. Cố Nguyện hỏi, ta chưa ăn cơm, các ngươi ăn cơm chưa? Chúng ta đến qua, Linh Chi chờ lấy ngài đây. Dương Linh Chi nói, ta đã đặt xong một chỗ. Trước tiên đem ngươi dương hành lý đặt ở khách sạn, chúng ta sẽ đi qua ăn. Tốt. Cố Nguyệt hỏi, tiết mục chừng nào thì bắt đầu ghi chép? Dương Linh Chi nói, đài truyền hình bên kia thông chi là 3 ngày sau. Sẽ có diễn tập sao? Sẽ đi, khẳng định phải quen thuộc quá trình. Khả năng còn sẽ sớm để khách quý gặp mặt một lần. Cố Nguyệt nói ra, ta còn không biết tiết mục tổ đều mời cái nào mấy người đây. Dương Linh Chi nói, đều là Hồng Công. Có Tôn Uy, Trịnh Tiện, Trần Ánh, còn có Dương Lâm. Cố Nguyệt gật gật đầu, thừa dịp mấy ngày nay, còn có thể khắp nơi chơi một chút. Xe chạy đến trước cửa một tiệm rượu, Cố Nguyệt mấy người xuống xe. Dương Linh Chi một lần nữa đeo lên kính râm khẩu trang, đến quầy lễ tân đăng ký tốt về sau, liền cùng một chỗ đi thang máy lên lầu. Vu Hải Yến cùng tài xế lái xe đi. Tại đường đối diện, có đội chó săn người quay lên cửa sổ xe. Thang máy bên trong, Cố Nguyện nâng lên Dương Linh Chi cái cằm, chất vấn, hai cái gian phòng. Ngừng, đương nhiên là hai gian. Không phải, còn có thể là một cái phòng sao? Cố Nguyện cười, được được được, đừng hối hận a. Ta mới sẽ không hối hận đây. Nàng nhìn chằm chằm Cố Nguyện. Chương 450, đây là ta khách nữ. Dương Linh Chi kéo Cố Nguyện cánh tay, hai người cùng một chỗ quét thẻ vào quán rượu gian phòng. Nàng ngào lên trên giường lăn lăn. A thật thoải mái a. Cố Nguyện đem Dương hành lý cất kỹ, sau đó đến phòng vệ sinh rửa mặt, ra sau đó nhìn thấy Dương Linh Chi tại xoa chân. Hắn hỏi vội, thế nào? Dương Linh Chi nói, hôm qua đập quảng cáo thời điểm, ta mang giày cao gót đập 6 giờ, ngươi biết, trước đó ta ngoại trừ buổi hòa nhạc thương diễn rất ít mặc giày cao gót, hiện tại chân vẫn là chua, nhất là mắt cá chân chỗ. Cố Nguyện đi qua, ngồi xổm ở nàng trước mặt, sau đó lời nói cũng không nói, cầm lấy nàng chân, trực tiếp tởi bỏ Dương Linh Chi giày. Không muốn. Nàng nửa người dưới mặc là màu đen quần jean, tiểu bạch giày. Bên trong là đáng yêu tấm lót trắng tử. Nàng trên miệng nói đến không muốn, nhưng không có bất kỳ phản kháng động tác, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Cố Nguyện. Cố Nguyện thoát giày về sau, cầm lấy nàng chân, nhẹ nhàng xoa nàng mắt cá chân. Ta giúp ngươi xoa xoa, ngươi phối hợp điểm. Tốt. Cố Nguyện một bên vò một bên nói, không cần liều mạng như vậy. Có chút thông cáo nên đẩy liền đẩy a. Nhà ta hiện tại lại không cần ngươi kiếm tiền. Nhà ta? Dương Linh Chi hỏi. Đúng a, không phải nhà ta sao? Dương Linh Chi nói, ngươi nói là đó là a. Cố Nguyện dò hỏi, Cao Di mấy ngày này đi nơi nào? Dương Linh Chi nói, đi bán đảo. Nàng đi bán đảo làm cái gì? Dương Linh Chi thở dài nói, nhất định phải đi làm mắt hai mí, thuận tiện du lịch. Nàng đi rất tốt, tỉnh tại bên thai ta lại nhại. Cố Nguyện nói, Cao Di trước đó nói chuyện cái kia đối tượng đây. Dương Linh Chi nói cho ngươi một dạng, là lừa đảo, vẫn là GNA Viku, nghe ta mẹ nói đối phương bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, đã bị đánh gãy gân tay gân chân, đem ta mẹ dọa đến lại không yêu online. Lúc này, Cao Tiểu Cầm cho Dương Linh Chi gọi điện thoại tới. Nhắc Tào Tháo đến. Ta mẹ điện thoại. Uy, mẹ. Lúc này Cao Tiểu Cầm đang tại một cái ven đường thịt nướng cửa hàng ăn nướng kê quan dầu còn có ngưu đại ruột. Cái đồ chơi này tại trong nước rất ít ăn. Nhìn một chút bán đảo mỹ thực video thời điểm, nhìn rất có muốn ăn, không biết hương vị như thế nào, nàng liền đến nếm thử. Nàng vừa làm phẫu thuật, còn không có cắt chỉ. Khuê nữ, tiếp vào Cấu Nguyện sao? Nhận được, bây giờ tại khách sạn đây. Vậy các ngươi hảo hảo chơi, mang theo Cấu Nguyện ăn chút ăn ngon. Cấu Nguyện đột nhiên sinh lòng một tế, hắn gãi gãi Dương Linh Chi bàn chân. A không muốn a Cấu Nguyện. Ngươi làm gì chứ? Ta gọi điện thoại đâu? Ha ha ha, đừng làm rộn. Cao Tiểu Cầm đang đối với mặt nghe. Nàng trong nháy mắt hăng hái, khoe miệng khẽ nhếch. Nữ nhi cuối cùng khai khiếu sao? Cao Tiểu Cầm vội vàng nói, sớm như vậy lại bắt đầu sao? Vậy thì tốt, các ngươi bận rộn, từ từ sẽ đến, ta liền ăn tỏi rồi, không quấy rầy các ngươi à. Thay ta cùng Cố Nguyện Vân An. Tút tút tút. Bị cúp điện thoại Dương Linh Chi không hiểu thấu. Nàng đang nói cái gì a mẹ, ngươi hiểu lầm. Không phải như thế. Uy, 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 cho ăn ai nha? Dương Linh Chi thở dài. Cố Nguyện nói, thế nào? Dương Linh Chi nói, ta mẹ khả năng hiểu lầm. Đều tại ngươi. Cố Nguyện lại gãi gãi nàng bàn chân, ta thế nào? Ha 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 ha, chán ghét ta ngươi, lại đến. Không để ý tới ngươi. Cố Nguyện đình chỉ động tác, vuốt vuốt nàng bắp chân, sau đó một đường đi lên trên đi thăm dò. Dương Linh Chi đè lại hắn không an vào tay, mang theo cầu xin tha thứ hương vị, ta muốn đi đổi một bộ quần áo, sau đó chúng ta đi trước ăn cơm, thật sao? Một. Cố Nguyện đứng dậy, hai tay chống sự tấy, Dương Linh Chi bị đặt ở dưới thân, nàng đôi tay chống đỡ lấy Cố Nguyện lồng ngực. Sau đó nàng không có Cố Nguyện khí lực lớn. Ba Cố Nguyện tiến đến nàng khuôn mặt bên cạnh, hôn nàng một ngụm tốt, đi thôi. Cố Nguyện đứng dậy, buông tha nàng. Dương Linh Chi mặc vào giày chạy trối chết. Sau khi trở lại phòng, nàng toàn thân dán tại phía sau cửa, hô hấp dồn dập, còn đang suy nghĩ lấy Cố Nguyện vừa rồi đích thân lên nàng gương mặt cái loại cảm giác này. Một loại không hiểu tình cảm trong lòng nàng lan ra, góp nhặt 10 năm tình duyên tại thời khắc này cũng coi như có kết quả. Nàng sửa sang lại một cái tâm tình, mặt mỉm cười, đổi một bộ quần áo về sau, đứng tại khách sạn trước gương, bôi son môi. Sau đó lại mang lên trên mắt kính còn có khẩu trang. Đông đông đông, Cố Nguyện gõ nàng gian phòng. Dương Linh Chi mở cửa ra, Cố Nguyện nhìn nàng đổi váy, bất quá vẫn như cũ đem mình túi kín. Đi thôi. Nàng kéo Cố Nguyện cánh tay. Người đặt trước chỗ kia. Một cái quán cơm nhỏ. Ta trước đó đi đến qua, cũng không tệ lắm. Bất quá không có người làm ăn ngon. Cố Nguyện nói, ta phát hiện một vấn đề.
Cái gì?
Các ngươi dạng này khen ta nấu cơm ăn ngon, nhưng thật ra là vì về sau không làm cơm.
Đúng thôi.
Dương Linh Chi.
Khu khu, không phải a, làm sao biết?
Cố Nguyện, ngươi biết, ta không phải dạng người này có đúng không?
Đúng vậy a, ngươi còn không hiểu rõ ta sao?
Dương Linh Chi nói, ngươi nấu cơm thật ăn ngon.
Ngươi thật giống như chưa ăn qua a.
Ta nếm qua a.
Cố Nguyện nói, ta nói là chúng ta không có cùng một chỗ đem gạo nấu thành cơm qua.
Dương Linh Chi.
Nàng nói sang chuyện khác, a, cái kia tiệm cơm xào thịt khô lạp xưởng không tệ.
Cố Nguyện hỏi, lạp xưởng là thô vẫn là mảnh?
Dương Linh Chi nói, ta không hiểu cái này, đều như thế a.
Vậy khẳng định không giống nhau a.
Ra khách sạn, hai người đón một chiếc xe, ngồi lên sau xe, đằng sau một cô đại chúng cũng đuổi theo bọn hắn.
Cố Nguyện hỏi, quận cắt chỗ nào chơi vui?
Lúc này, tài xế chen miệng nói, đến quận cắt nhất định phải đi Quất Tử Châu đầu, đi Nhạc Lộc thư viện. Kỳ thực du lịch đó là người đi người khác đợi phiền chỗ chơi một vòng sao?
Cũng chính là vui chơi giải trí, vỗ vỗ chiếu đánh một chút thẻ.
Nhất là nữ hài tử, ngươi nếu là không có đem tấm ảnh đập tốt, nàng có thể lại nhảy ngươi một ngày, buổi tối đi ngủ đều đem ngươi đạp xuống giường.
Cố Nguyện cười nói, sư phó, ngươi đi cùng tàu tử du lịch đoán chừng sẽ cố ý cùng nàng cãi nhau à?
Ha 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 ha, vậy khẳng định a.
Ta đang lo tìm không thấy phân giường lý do đây.
Dương Linh Chi hơi nghi hoặc một chút, hỏi, đi ra chơi vì cái gì còn muốn cố ý cãi nhau phân giường ngủ à?
Cố Nguyện nói, trung niên phu thê hôn một cái, ác mộng có thể làm tốt mấy túc ga kết hôn lâu, nam nhân cứ như vậy.
Vì cái gì a?
Dương Linh Chi nháy mắt mấy cái.
Tài xế sư phó nói, cô nương, các ngươi vừa mới bắt đầu nói yêu đương a?
Ta nói cho ngươi, ngươi cái này bạn trai đẳng cấp có chút cao a, ngươi cẩn thận một chút.
Cố Nguyện nói ra. Sư phó, đây là ta khách nữ.
Dương Linh Chi đã tới rất nhiều lần quận cát, biết một chút nơi đó tiếng địa phương, biết khách nữ ý tứ.
Nàng trong nháy mắt đỏ mặt.
Tài xế sư phó một đường lái xe tới đến Nhạc Lộc khu ngư nhân bến tàu, tại ven đường cập bến, hai người xuống xe. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, người người nhốn náo, xem như quận cát náo nhiệt nhất ban đêm thành phố một trong.
Dương Linh Chi mang theo Cố Nguyện đi vào tương giang tôn hùng quán, tiến vào cửa hàng, đi vào bên trong hai người phòng, nàng sớm đã đặt xong thực đơn, chỉ chốc lát sau quận cát nơi đó đặc sắc món ăn liền lên một chút.
Dương Linh Chi ngồi ở Cố Nguyện đối diện.
Cố Nguyện có chút bất mãn.
Ngươi làm gì cách ta xa như vậy?
Tới.
Cố Nguyện ra hiệu Dương Linh Chi ngồi bên cạnh mình vị trí.
Chương 451, nhắm mắt lại theo ta đi.
Dương Linh Chi liếc một cái cửa ra vào, đứng dậy đi vào Cố Nguyện một bên ngồi xuống, vừa ngồi xuống, Cố Nguyện liền hôn Dương Linh Chi một ngụm.
Nguyên lai hôn đại minh tinh là loại cảm giác này a.
Dương Linh Chi bụm mặt, thẹn thùng nói, đây không công bằng, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi đây là đánh lén.
Cố Nguyện chỉ mình mà nói, vậy ta cũng cho phép ngươi đánh lén ta một lần.
Dương Linh Chi bóp một cái Cố Nguyện khuôn mặt, ngươi muốn đẹp.
Cố Nguyện ôm Dương Linh Chi thân eo, sau đó nói, ta hiện tại xem như biết rồi, những đại lao bản kia cưới cái nữ minh tinh về nhà là ý tưởng gì?
Dương Linh Chi quay đầu hỏi, ý tưởng gì?
Cố Nguyện nói, tựa như là mua về ra một bó quý báu đóa hoa, để người nhìn đều hâm mộ, nhất là biết người càng nhiều hơn, đại lao bản cũng cảm giác càng thoải mái, đại khái là khoe khoang.
Dương Linh Chi nghe vậy, dưới ánh mắt rủ xuống, nhìn bàn ăn.
Nàng biết mình là ca sĩ, đây tại cổ đại đó là con hát, là hạ cửu lưu, bị người xem thường.
Nàng rất sợ hãi Cố Nguyện cũng là loại ý nghĩ này, cho nên khổ sở tâm tình phức tạp.
Cố Nguyện nhìn nàng thân sắc, lập tức liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Vội vàng nói, đừng tinh thần bên trong hao tổn à, ngốc cô đường, ngươi tại ta chỗ này lại không phải một bá hoa, một cái thương phẩm. Ta nếu không có thích ngươi, như thế nào lại như thế như vậy tới gặp ngươi?
Dương Linh Chi nội tâm phi thường cảm động nàng xem thấy Cố Nguyện nói, khanh yên tỷ các nàng đều có thể trợ giúp cho ngươi, mà ta chỉ có thể ỷ lại ngươi, còn cần ngươi thời khắc bảo hộ ta. Có đôi khi ta cảm giác mình thật là không có dùng, nếu như không phải ngươi, ta căn bản đi không đến hôm nay.
Cố Nguyện nói ra, đừng nghĩ như vậy, ngươi là ta mới có thể trợ giúp ngươi à, với lại chính ngươi phi thường ưu tú. Cũng không phải là bởi vì ta trợ giúp ngươi mới có hôm nay thành tựu.
Liền lấy ta cho lúc trước ngươi viết kia đầu lạnh lẽo tốt, ngươi hát rất tốt, bằng không sẽ toàn bộ internet nổ hòa sao?
Cố Nguyện tiếp tục nói, mấy ngày nay chúng ta cùng một chỗ, cũng đừng nghĩ cái khác, thỏa thích chơi đùa à?
Dương Linh Chi cười gật gật đầu.
Ngươi nếm thử nơi này món ăn.
Cố Nguyện bồi tiếp Dương Linh Chi ăn cơm trung gian ngoài miệng.
Sau đó, sẽ không ăn cơm, chỉ ăn quả vặt.
Bởi vì ẩm thực Hồ Nam so sánh cay, cho nên hai người ngoài miệng toàn bộ đều đỏ, Cố Nguyện lại điểm mấy bình ướp lạnh sốt ô mai, giải cay.
Ta lúc nào cũng có thể giống Khanh Yên tỷ một dạng, mỗi ngày bồi tại bên cạnh ngươi a.
Dương Linh Chi vừa nghĩ tới về sau sinh hoạt, nàng liền vô cùng chờ mong, nội tâm lại có chút tâm thần bất định.
Nha đầu nghĩ đi nghĩ lại, liền cười lên.
Cố Nguyện nói ra, hiện tại thời gian rất ít, về sau liền có thêm, không cần lo lắng cái này. Ta là cảm thấy người đều muốn tìm một chút sự tình làm, không phải quá nhàn tư tưởng liền sẽ xảy ra vấn đề. Chờ cái tiết mục này qua đi, ngươi liền chậm rãi giảm ít ra kính lần, ta cùng Hải Yến tỷ chào hỏi, để nàng thiếu nhận quảng cáo. Dương Linh Chi còn nói thêm, không được. Tại sao lại không được? Cố Nguyện cũng là bị nàng cả cười, vừa rồi còn nói cùng một chỗ thời gian quá ít, hiện tại để nàng thiếu điểm công tác còn không được. Ngươi không phải ghét mình bận quá? Không được. Dương Linh Chi chớp mắt nói, ta muốn kiếm tiền. Ngươi nam nhân có tiền, ngươi kiếm tiền làm gì? Dương Linh Chi nói, ai nha, ta muốn tích lũy đồ cưới. Ú a, tinh thần đáng khen, hiện tại tích lũy đồ cưới hảo nữ hải không nhiều lắm. Cố Nguyện nâng lên nàng cái cằm, nói, nữ nhân, ngươi đây đồ cưới về sau cho ai a? Dương Linh Chi suy nghĩ một chút nói, cho Tiểu Tiểu Cố. Được không? Tiểu Tiểu Cố. Cố Nguyện nghe xong liền đã hiểu. Vậy cũng được a. Hai người ăn xong bữa cơm, Cố Nguyện sờ lên Dương Linh Chi bụng, sau đó trêu chọc nói, mấy tháng. Dương Linh Chi nhất thời mặt liền đỏ thấu. Ngươi nói cái gì đó? Ai nha, đây là ăn no rồi nha nha. Nữ hải tử ăn no rồi cứ như vậy, ngươi sẽ không ghét bỏ a? Cố Nguyện sờ lấy Dương Linh Chi bụng, sau đó nhéo nhéo. Làm sao sẽ ghét bỏ đây? Đáng yêu bụng nhỏ bụng. Dương Linh Chi nghe vậy, mân mê miệng, sau đó đem bụng khẽ hút, phần bụng liền trở nên bình thản. Nàng lúc đầu bởi vì bình thường đồ ăn quá khống, thân thể liền gầy, Cố Nguyện nói ra, ăn nhiều một chút thịt, quá gầy không tốt. Dương Linh Chi nói, tốt, chúng ta đi ra ngoài chơi a, ta mang ngươi đi dạo một vòng buổi tối của các. Lộc cộc Cố Nguyện đem trong bình sốt ô mai uống sạch, sau đó nghịch ngợm thổi một ngụm đến Dương Linh Chi trên mặt. Không muốn chơi. Nàng một lần nữa đeo lên trang bị, bất quá lần này chỉ đeo mắt kính, không có mang khẩu trang. Cố Nguyện nhìn Dương Linh Chi, cảm giác có điểm giống Thần Nhạc Phản Huệ, ân, đó là loại kia thiếu phụ cảm giác, rất có hương vị, chỉ bất quá Dương Linh Chi trắng non tuổi trẻ, với lại thân cao, đương nhiên dáng người vẫn là Thần Nhạc Phản Huệ khá hơn một chút. Bọn hắn đi đến tiệm cơm trước quầy, Cố Nguyện lễ phép hỏi thăm một cái giấy tờ. Bao nhiêu tiền? Bà chủ mặc đai đeo váy, lộ ra trắng như tuyết cười nói, hết thảy 190. Quét mã vẫn là tiền mặt. Cố Nguyện nói, ta không có tiền, trong nhà đều là ta lão bà quản tiền, lão bà, tính tiền. Hắn quay đầu đối với Dương Linh Chi nói ra. Lão bản nương nói, nhìn xem, cái này mới là nam nhân tốt ta. Dương Linh Chi cười lấy điện thoại di động ra, thanh toán. Hai người đi ra tiệm cơm, đi vào đường phố bên trên. Ban đêm quần cát, rất náo nhiệt, nơi này vốn chính là ban đêm thành phố một con đường, rất nhiều bán hàng rong đang bán ăn. Cố Nguyện ngẩng đầu nhìn trời sao, nơi này bầu trời đêm cùng thiên hải không sai biệt lắm, so thiên hải có thể nhìn thấy tinh tinh nhiều mấy quả. Người đến người đi trong đám người, Cố Nguyện luôn là có thể tinh chuẩn tìm tới mặc mát mẹ tiểu tỷ tỷ. Không biết vì cái gì, Cố Nguyện cuối cùng sẽ nhìn hai mắt, đại khái là bởi vì nam nhân bản sắc gã Dương Linh Chi kéo Cố Nguyện cánh tay, nói, đẹp không? A, cái gì? Cố Nguyện trực tiếp giả ngu. Cái kia vơ trắng. A, cái kia a, tạm được, chân rất dài, đó là quá gầy. Dương Linh Chi che Cố Nguyện con mắt nói, ngươi nhắm mắt lại, ta nắm ngươi đi. Làm sao? Dạng này ta sẽ không có cảm giác an toàn. Cố Nguyện không vui, hắn không nguyện ý bỏ lỡ tốt đẹp phong cảnh. Dương Linh Chi nói, không có việc gì, ngươi không tin ta sao? Vậy ta thấy thế nào phong cảnh? Ta nói cho ngươi. Cố Nguyện ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó Dương Linh Chi lôi kéo hắn tay chậm rãi đi, nàng nhỏ giọng nói ra, phía trước 2 giờ đồng hồ phương hướng, có cái lọ lì tạ muội muội, song đuôi ngựa à. Cố Nguyện nóng vội khó nhịn, muốn mở to mắt. Không cho phép trợn, chỉ có thể nghe ta kể cho ngươi. Đầu óc ngươi bên trong tưởng tượng. Cố Nguyện nói ra, cái gì là lọ lì tạ a? Ta chưa thấy qua a. Vậy cũng không thể trợn. Bên tay trái vừa đi qua một cái váy bò tỉ tỉ, chân rất trắng, nàng mua một cây nhang ruột ăn, nàng há mồm. Cố Nguyện tưởng tượng thấy một cái mỹ nữ ăn lòng nướng bộ dáng, nuốt nước bọt. Ngươi làm gì nuốt nước miếng? Dương Linh Chi chất vấn. Ta muốn ăn lạp xưởng. Tại giờ cơm lạp xưởng không ăn đủ a? Dương Linh Chi lôi kéo hắn tay tiếp tục đi. Bên tay phải đi qua một cái tiểu tỷ tỷ, mặc lộ lưng y phục, nàng lưng rất trắng, rất trơn. Ngay phía trước có cái mặc đồ trắng áo sơ mi, một chữ váy tiểu tỷ tỷ, rất có khí chất, cảm giác giống như là công ty văn bí, có điểm giống Mi Tô Hương lại. Chương 452, ta thích ăn cải trắng. Cố Nguyện nhịn không được mở một con mắt câu, thật đúng là thấy được mỹ nữ. Tâm nữ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Dương Linh Chi hô. A. Cố Nguyện nghe vậy, lập tức mở con mắt. Nhìn kỹ bốn phía, nơi nào sẽ có Diêu Tâm Nữ thân ảnh? Nàng thân ở Thiên Hải, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Rõ ràng là Dương Linh Chi lừa hắn. Tốt, cũng dám gạt ta. Dương Linh Chi nói, đoán chừng cũng chỉ có Tâm Nữ tỷ còn có Khanh Yên tỷ mới có thể để cho ngươi khẩn trương như vậy. Nha đồng đốc, nếu như không thấy ngươi, ta khẳng định cũng biết nhớ ngươi a. Cố Nguyện phát hiện, ở phía trước góc rẽ có bán đậu hũ thối, thế là liền đi qua. Cái này quầy hàng đậu hũ thối nhìn nhường hắn nhớ tới kiếp trước lên trung học thời điểm ở cấp 3 cửa trường học nếm qua 3 khối tiền một phần đậu hũ thối, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, loại này không hôi chua đậu hũ, xem như lâu canh đậu hũ. Nhà này tiệm đậu hũ vị bên trên bán đều là bạch đậu hũ, chế tác thời điểm, đặt ở cao su trong dương đậu hũ sẽ phân biệt để vào hai cái trong chảo dầu nổ, nổ đến hai bên kim hoàng tại vớt đi ra, rồi lên bí chế lô nước, còn có cải trắng, một phần lâu canh đậu hũ liền chế tác hoàn thành. Còn có một loại là muối tiêu đậu hũ, loại kia cần nổ thời gian lâu dài một điểm, sau đó rải lên muối tiêu. Cố Nguyện đỗng nhiên hoài niệm lên năm đó. Hắn lôi kéo Dương Linh Chi tay đi tới. Cố Nguyện hỏi, đến hai phần đậu hũ, một phần nhỏ phần lỗ canh, một phần nhỏ phần muối tiêu. Tốt, bốn, hết thảy 16 khối. Lão bản nói ra. Cố Nguyện nghe xong, lão bản này có chút Trung Nguyên khẩu âm. Hắn hỏi vội, lão bản, ngươi không phải người địa phương A. Lão bản cười nói, không phải lão gia Thương Châu, bất quá tại nơi này lên đại học, kết hôn định cư. Chắc không được, đây đậu hũ cách làm cùng Thương Châu một dạng. Người cũng là Thương Châu. Lão bản cười nói. Lão bản mang theo mắt kính, nhã nhặn, nhìn đánh giá hơn 30 tuổi bộ dáng. Ta không phải bất quá ta đi qua Thương Châu. Cố Nguyện nhìn hắn luôn cuống tay chân bộ dáng, nhìn hẳn là vừa mới bắt đầu bày sạp không lâu. Bất quá sinh ý vẫn rất tốt, cứ việc không phải quận các bản địa chính tông đậu hũ thối, vẫn là có rất nhiều khách nhân. Làm ăn khá khẩm. Cố Nguyện nói, lão bản ngươi làm bao lâu?
2 tháng, trước đó là lập trình viên, nửa năm trước công ty nghỉ việc, tìm mấy tháng công tác tìm không thấy, còn muốn còn phòng vay chiếu cố lao bà hài tử, không có cách, chỉ có thể đi ra bày sạp. Cố Nguyện nói, đây đậu hũ cách làm cùng ta trước đó tại Ninh An ăn một dạng. Lão bản kinh ngạc nói, đúng, ta lão gia đó là Ninh An, đây là ta cùng ta đại bá học, hắn tại Ninh An trung học phổ thông cửa ra vào bày sạp hơn 10 năm. Cố Nguyện nói, ư, vậy nhưng thật sự là thật trùng hợp. Lão bản cảm giác rất thân thiết, hắn hỏi, ngươi là tại nơi này công việc vẫn là đến trường a? Cố Nguyện nói, ta tới chơi, hiện tại ở tại Thiên Hải. Thiên Hải sinh hoạt áp lực cũng đại a?
Vẫn được, chịu được. Một bên Dương Linh Chi nhìn bọn hắn nói chuyện phiếm, nghe Cố Nguyện nói tiếng địa phương, có loại nhìn không thấu Cố Nguyện cảm giác. Một cái tiểu nha đầu kéo lại Dương Linh Chi váy, nàng ngẩng lên cái đầu thanh tú động lòng người hô to, tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi tên là gì a?
Thật đáng yêu.
Dương Linh Chi ngồi sụp xuống. Lão bản giới thiệu nói, đây là ta nữ nhi Hạc Đạo, ta lão bà tăng ca, ta mỗi ngày ra quẩy mang theo nàng cùng một chỗ, đi theo ta chịu khổ.
Tống Hạc Gạo, không thể kéo tỷ tỷ y phục biết không?
Tống Hạc Gạo nghe vậy, khéo léo buông tay. A nhìn tiểu nha đầu, Cố Nguyện nhớ lại Diệp Tử Hàm khi còn bé. Bây giờ suy nghĩ một chút, giật mình đã qua 10 năm. Tống Hạc Gạo đi vòng qua, trở lại ba nàng ba bên người. Lão bản làm xong đậu hũ, chứa vào trong hộp đưa cho Cố Nguyện.
Cảm ơn lão bản, chúc phát tài.
Lão bà, trả tiền. Dương Linh Chi cam tâm tình nguyện tính tiền, cùng lão bản cáo biệt về sau, bọn hắn tiếp tục đi bộ. Cố Nguyện cầm lấy thăm chúc, cắm lên một khối muối tiêu đậu hũ, Dương Linh Chi cứ như vậy nhìn hắn. Cố Nguyện giả trang hé miệng mình ăn, đưa đến miệng bên trong lại móc ra, sau đó để Dương Linh Chi hé miệng, đút nàng ăn.
Thế nào?
Hương vị như thế nào? Dương Linh Chi ở trong miệng nhai nuốt lấy, khối kia đậu hũ kinh ngạc, hương hương, chân mềm cảm giác còn có muối tiêu kích thích vị giác bài tiết không ít nước bọt. Hô cái này đậu hũ ăn ngon, so loại kia đậu hũ thối còn tốt ăn ai, chỉ là có chút nóng miệng.
Nóng sao?
Thật xin lỗi em ở.
Em ở, ta cho ngươi thổi thổi.
Cố Nguyện lại cắm lên một khối lô canh đậu hũ, đặt ở miệng bên cạnh thổi thổi, đầu lưỡi liếm liếm, cảm giác nhiệt độ vừa phải, sau đó mới đút cho Dương Linh Chi ăn.
Cái này đây.
Hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn nàng. Cố Nguyện hy vọng Dương Linh Chi sẽ thích cái mùi này, bởi vì đây là mình thích đồ vật. Dương Linh Chi nói, cái này cũng tốt ăn, bất quá ta không thích bên trong cải trắng, cảm giác dư thừa. Vừa nhắc tới cái này cải trắng, Cố Nguyện liền nhớ lại đến rất nhiều cố sự. Lúc kia, ở cấp 3 cửa trường học mua đồ ăn, đến mỗi lúc trời tối xuống tự học buổi tối sau đó mới có thể ăn, hơn nữa lúc ấy Cố Nguyện một bữa cơm nhiều nhất 3 khối tiền, kia đậu hũ 3 khối, nếu như lại mua 2 cái màn thầu liền muốn 3 khối 5, cho nên đối với Cố Nguyện đến nói, ăn một bữa đậu hũ hoặc là ở cửa trường học cửa hàng bên trong ăn một bữa 5 khối mì xào hoặc là mì cay thành đô, đều là thuộc về quá độ tiêu phí, đối với một tháng chỉ có 200 khối tiền sinh hoạt hắn đến nói, một tuần có thể ăn một lần cũng không tệ rồi. Còn tốt lúc ấy cao trung nhà ăn đồ ăn rất rẻ, 2 cái màn thầu 5 mao, một phần món ăn từng khối 5, bánh bao lại lớn lại tốt ăn. Còn có món ăn quyển, món ăn góc, bánh nướng, nước rán túi, tiện nghi lại tốt ăn, một bữa cơm 3 khối tiền đầy đủ ăn no rồi. Cố Nguyện thích ăn nhất là nhỏ nhất cái kia phá trong phòng ăn đồ ăn, chỗ nào chỉ có 4 cái cửa sổ, với lại liền cái bàn đều không có, canteen đồng học đều gọi bắt nhà ăn, bên trong làm có cải trắng, đậu rác, chịt dự, đậu rang, là ướp gia vị, ăn rất ngon, đồng dạng Cố Nguyện sẽ mua 2 cái màn thầu, sau đó kẹp bên trên cải trắng hoặc là đậu rác. Dạng này đó là một bữa cơm, bác nhà ăn bên cạnh liền theo thao trường, buổi trưa hoặc là buổi tối có chơi bóng rổ, hắn đồng dạng sẽ cầm lấy màn đầu. Đứng tại bên thao trường bên trên nhìn người chơi bóng rổ. Có đôi khi cũng sẽ bị thỉnh mời góp đủ số chơi bóng, hắn sẽ không dẫn bóng, chỉ sẽ ném rổ, tỷ lệ chính xác 10 bên trong 9A, với lại đều là giống rổ bóng, quen thuộc sau chơi bóng rổ anh em đều hô Cố Nguyện tần sạc. Nói trở lại, cái này đậu hũ bên trong cải trắng. Lúc ấy Cố Nguyện mua cái này đậu hũ về sau, đồng dạng lão bản sẽ thả một thùng điều chế cải trắng. Để khách nhân mình hướng đậu hũ bên trong kẹp, Cố Nguyện thường thường sẽ kẹp 2 lần, bởi vì cải trắng ít, màn thầu liền không ăn được. Cố Nguyện mình cho mình kẹp một khối, đang muốn đưa vào miệng bên trong, Dương Linh Chi cầm lấy thăm chúc muốn cho ăn Cố Nguyện.
Hiện tại đổi ta cho ăn ngươi.
Dương Linh Chi cười nói. Cố Nguyện ăn một ngụm đậu hũ, lộ nước hương vị còn có đậu hũ hương vị cùng một chỗ tại Cố Nguyện trong miệng bạo phát. Cảm giác là quen thuộc như vậy, phản phất trở lại năm đó. Vẫn là cái mùi kia.
Ăn ăn, Cố Nguyện bỗng nhiên khóc.
Dương Linh Chi có chút chân tay luống cuống, nàng không biết Cố Nguyện thế nào. Chẳng lẽ là ăn ngon đến khóc sao? Cố Nguyện bưng lên kia phần lỗ canh đậu hũ, sau đó đem bên trong cải trắng ăn sạch sẽ. Dương Linh Chi mở miệng nói, "Cố Nguyện, ngươi thế nào?
Cải trắng ăn quá ngon,
ta thích ăn."
Dương Linh Chi.
Hắn lôi kéo Dương Linh Chi tay lại trở về tới lao bảng trước gian hàng, Cố Nguyện mở miệng nói, "Đại ca, cải trắng ăn quá ngon, có thể cho ta thêm chút đi không?"
Chương 453, đại ngôn phí.
"Đương nhiên là có thể, cải trắng bao no." Lão bản mặc dù nhìn ra Cố Nguyện không thích hợp, nhưng là hắn cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, chỉ là mặc cho Cố Nguyện tăng thêm cải trắng, cũng đưa cho Cố Nguyện. Dương Linh Chi nhìn Cố Nguyện, phỏng đoán lấy Cố Nguyện có thể là nhớ tới khi còn bé tại cô nhi viện thời gian khổ cực. Lúc kia, vật tư thiếu thốn, bình thường có thể ăn cơm no đã không dễ, muốn ăn đồ ăn vặt cái gì càng là hy vọng xa vời. Liên cùng mình khi còn bé cùng mẫu thân Cao Tiểu Cầm sống nương tựa lẫn nhau một dạng, nếu như muốn từ bản thân mất đi kèn ạc Monica, cũng biết thương tâm khổ sở. Dương Linh Chi mười phần đau lòng Cố Nguyện, nàng biết, lúc này, mình chỉ cần bồi tại Cố Nguyện bên người là có thể, cũng không cần mở lời an ủi. Cố Nguyện cầm lấy đậu hũ cùng Dương Linh Chi rời đi, Cố Nguyện vừa đi vừa ăn, từng ngụm ăn. Nhìn bọn hắn rời đi bóng lưng, tiểu nữ Hải lôi kéo lao bản ống quần nói, "Ba ba, ca ca vì cái gì khóc? Làm sao ngươi biết ca ca khóc?" "Con mắt, ta nhìn thấy hắn khỏe mắt nước mắt, ta sau khi khóc cũng như thế ha ha." "Hắn có phải hay không cũng muốn mụ mụ?" Tiểu nha đầu hỏi. "Ta nhớ mụ mụ thời điểm cũng biết khóc khóc." Lão bản cười nói, "Ba ba cũng không biết, ngươi cũng chỉ nhớ mụ mụ. Muốn ba ba sao? Ba ba ngươi không phải ở bên cạnh ta sao? Nếu có một ngày ba ba ra ngoài đi làm, mụ mụ ở nhà chiếu cố ngươi, ngươi sẽ muốn ba ba sao?" "Ba ba, trước ngươi ra ngoài đi làm thời điểm, ta mỗi ngày đều có nhớ ngươi à, nhớ ngươi muốn ăn không ngon đều. Có đúng không? Ta nhìn ngươi là không muốn ăn cơm a. Không ăn cơm ta cho ngươi biết mẹ, để nàng đánh ngươi." "Ba ba không muốn, ba ba ngươi dạng này ta liền chán ghét ngươi." "Tốt tốt tốt, về nhà ba ba cho ngươi làm xong ăn, cho ngươi làm quả táo lê canh." "Tấn a không muốn a ba ba, không cho phép làm ô ô ô ô." Tiểu nha đầu khóc lên đến. "Khóc cái gì? Ba ba, nhà chúng ta về sau không cho phép ra hiện quả táo lê canh." "Ha ha, ngươi không phải đã nói uống sao?" "Không trúng, đó là không trúng." "Kia đi, ngươi ngoan ngoãn, mụ mụ một hồi tan tầm liền đến cùng chúng ta, ngươi hỏi mụ mụ muốn ăn cái gì?" "Quản." Cố Nguyện nói ra, "Ngươi làm sao không hỏi xem ta vì cái gì khóc?" Dương Linh Chi kéo hắn cánh tay nói, "Nếu như ngươi muốn nói cho ta, ngươi sẽ nói. Ta có thể làm, đó là bồi tiếp ngươi, bất kể như thế nào, ta đều sẽ bồi tại bên cạnh ngươi." Nàng dựa vào Cố Nguyện đầu vai, hai người tựa sát. Cố Nguyện cắm một khối muối tiêu đậu hũ đưa cho nàng ăn, Dương Linh Chi nhẹ nhàng hé miệng. "Ta nhớ tới trước kia sự tình. Lúc kia, thời gian thật qua rất đáng." Cố Nguyện nói là kiếp trước, mà Dương Linh Chi cho là hắn nói là kiếp này tại cô nhi viện, niên kỷ quá nhỏ, lại mất đi song thân, sinh hoạt tự nhiên khốn khổ gian nan. Dương Linh Chi nói, "Bây giờ không phải là đều đi lên, còn có ta bồi tiếp, để ta nếm thử. Ngươi không thích ăn coi như xong, làm gì miễn cưỡng?" Cố Nguyện nói ra. Dương Linh Chi nói, "Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy đây là rất phổ thông cải trắng, bất quá đã đối với ngươi mà nói nó rất trọng yếu, bởi vì ta thích ngươi, cho nên ta cũng muốn nếm thử cái này cải trắng hương vị, dạng này mới có thể càng thân cận ngươi." "Linh Chi, ngươi thật tốt." Cải trắng chùm lên lô nước, phối hợp đậu hũ, có một phong vị khác. Hai người sau khi ăn xong, đem túi nhựa ném vào thùng rác. Cố Nguyện nói, "Chuyện này sau khi kết thúc, ta có thể sẽ đi Thương Châu nán lại một đoạn thời gian, cũng có thể là thời gian rất lâu." Cố Nguyện nghĩ đến trước đó bởi vì không có nói trước cùng Hạ Khanh Yên nói chuyện này, dẫn đến nàng tức giận, cho nên hiện tại hắn liền sớm cùng Dương Linh Chi nói, tránh cho phạm đồng dạng sai lầm. Dương Linh Chi nghi ngờ nói, "Làm sao đến đó?" "Muốn đi chiếu cố Trần gia gia Thu Nãi Nãi." Trần Phá Nhật cùng Thu Hải Đường hai người niên kỵ sát từ lớn, ở chỗ đó sinh hoạt có rất nhiều không tiện, cần người chiếu cố. Bất quá Cố Nguyện sự tình bận rộn, nơi nào còn có thời gian đây? Chẳng lẽ nói về sau liền muốn rời khỏi Thiên Hải sao? Thế nhưng là bên này công ty làm cái gì? Cố Nguyện nói ra, "Chiếu cố nhị lao chỉ là thuận tay sự tình. Ta chân chính ý nghĩ là dẫn đầu cái chỗ kia người thoát khỏi nhà khó, công việc này, tặc mà loạn, không phải thời gian ngắn liền có thể thấy hiệu quả, khả năng phải cần một khoảng thời gian." Dương Linh Chi nói, "Trung nguyên địa khu nhiều cày ruộng, thiếu tài nguyên, mặc dù có người, nhưng là không có gì chủ cột sản nghiệp a, với lại nông nghiệp tỉnh lớn thân phận đó là vương hữu. Không có công nghiệp dùng, phát triển cái gì sản nghiệp đây? Chiêu thương dẫn tư đều là nan đề." "Đương nhiên a, ta đối với cái này không hiểu nhiều lắm, chỉ là nhìn qua quá nhiều tin tức, chỗ nào người thăng cấp thu nhập vô cùng khó khăn, chịu khó chỉ có thể giải quyết tấm no." Cố Nguyện nói ra, "Ngươi nói đúng. Lúc đầu đây cũng là một cái gian nan công tác, không phải nơi đó giúp đỡ người nghèo làm liền có thể làm xong. Ta cảm thấy ta phải làm chút gì, có thể làm đầu tiên là mang tài chính đi qua, về phần đầu tư cái gì, vẫn là nguyên nhân quan trọng chế nên. Trước đó ta đi Thương Châu thời điểm, phát hiện tại Ninh An huyện thành cái địa khu này, có rất nhiều vứt bỏ quả nho vườn, trước kia tại Ninh An huyện thành có một cái rượu nho nhà máy, bởi vì kinh doanh bất thiện đóng cửa, ta muốn đem nó tiếp nhận tới, làm rượu đỏ sinh ý. Dạng này không chỉ có thể kéo theo dân bản xứ tích cực sản xuất vào nghề, còn có thể kéo động kinh tế địa phương tăng trưởng, đây cũng là nhập gia tùy tục đi." Dương Linh Chi nói, "Thế nhưng, phía trước cái kia nhà máy rượu đều đóng cửa, chúng ta có thể làm xong sao?" Cố Nguyện sờ sờ nàng cái mũi, "Không tin lão công người ta." "Cái gì lão công a?" "Ai lão công?" Dương Linh Chi đỏ mặt, nghiêng đầu qua một bên. Cố Nguyện nói, "Ngươi nói ai?" "Làm nhà máy rượu, đơn giản đó là nguồn tiêu thụ cùng sản xuất vấn đề. Đầu tiên nơi đó có nông hộ tự phát nhưỡng rượu đỏ, bọn hắn có cơ sở này, ta nghĩ đến một lần nữa hiệu triệu bọn hắn đem quả nho vườn một lần nữa chỉnh đốn, lại liên hợp nông hộ làm hợp tác xã, cùng bọn hắn ký kết quả nho thu mua hợp đồng, dạng này có thể cam đoan nông hộ ích lợi, cũng có thể cam đoan quả nho sản lượng, có thể đại quy mô cung ứng. Nếu như làm lớn, còn có thể kéo theo xung quanh huyện thành phố phát triển. Về phần rượu nho nguồn tiêu thụ vấn đề, cũng có rất nhiều con đường, mấu chốt là phải để quần chúng tán thành sao? Cái kia chính là quảng cáo cùng marketing. Đến lúc đó liền muốn đến phiên ngươi ra sân, lão bà, ngươi sẽ giúp ta đúng không?" Dương Linh Chi cười nói, "Ta đại ngôn phí rất cao a." Cố Nguyện nói, "Tối nay ta đều cho ngươi, toàn bộ. Không đủ nói về sau còn có cả một đời, chậm rãi cho có thể chứ?" Dương Linh Chi nói, "Có thể cam đoan mỗi tháng đều cho sao? Vậy khẳng định không có vấn đề a." Cố Nguyện vỗ vỗ mình lồng ngực. Dương Linh Chi đã hưng phấn vừa khẩn trương, thậm chí còn có chút sợ hãi. Nghe nói, cái kia, lần đầu tiên, ân, cảm giác, sẽ, đó là, ai nha, khó mà nói, có lẽ, đại khái, có chút, đau. Dương Linh Chi sợ nhất tiêm trích. Cố Nguyện còn nói thêm, chứ ngươi ở ngoài, còn có thể để Khanh Yên tỷ cũng đại ngôn, nàng video ngắn fan nhiều như vậy, làm một cái trực tiếp mang hàng cũng được, lại cùng trò chơi làm cái liên danh nói, ngẫm lại cũng không tệ. Chương 454, xung đột. Kia đến lúc đó Tâm Ngữ tỷ các nàng cũng đều sẽ đi theo người đi qua.
Phải. Cố Nguyện gật gật đầu. Dương Linh Chi nghe vậy, có chút thất lạc.
Lão bản, thiếu bí thư sao?
Ta cho ngươi khi tiểu bí a.
Dương Linh Chi rất nhanh bỏ đi những phiền não kia, hiện tại Cố Nguyện đang tại bên cạnh mình, hẳn là thật vui vẻ mới phải.
Cố Nguyện cố làm ra vẻ, bí thư.
Đó là cái kia có việc bí thư làm, không có chuyện làm bí thư sao?
Dương Linh Chi hai tay quanh, ta là văn bí, không phải võ bí.
Cố Nguyện nói, nam nhân bí thư, cũng không liền phải có thể văn có thể võ sao?
Dương Linh Chi nói, võ bí cũng được, đến thêm giờ.
Ha 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 Linh Chi, ngươi từ chỗ nào học được những này?
Hiểu không ý ta?
Cố Nguyện nheo mắt lại, nhìn Dương Linh Chi.
Dương Linh Chi hừ một tiếng nói, còn không đều là ngươi dạy.
Ngươi quên trước đó mỗi ngày cho ta chia sẻ thứ gì?
Đều là chút chịu tượng, ta tự nhiên mà vậy hiểu liền có thêm.
Với lại, ngươi còn cho ta phát qua học tập tư liệu kết nối, ngươi có nhớ không?
Cố Nguyện nói, ngươi nói cái kia Mi Tô Hương ngại nhân thê bí thư tư liệu kết nối sao?
Cái kia là ta phát sai, lúc đầu không phải phát cho ngươi.
Cố Nguyện sốt ruột giải thích, lập tức nói lỡ miệng.
Hắn lúc ấy là muốn phát cho Tiểu Di Hạ Cơ, kết quả mạng lịch, không biết làm sao lại điểm tới Dương Linh Chi không chắc, sau đó gửi tới.
Cô nàng này khẳng định vụng trộm nhìn, cái kia kết nối bên trên học tập tư liệu trọn vẹn 100 vạn bộ.
Với lại miễn phí, không cần hội học viên.
Ai muốn?
Ai muốn chít một tiếng, a, không ai muốn a.
Không ai muốn tính.
Dương Linh Chi hỏi vội, không phải đưa cho ta, đó là phát cho ai?
Cố Nguyện khẳng định không thể nói là phát cho Hạ Cơ a, hắn suy nghĩ một chút, trong đầu linh quang chợt lóe, là tiểu kim tử, tiểu tử kia tìm ta muốn.
Biến thái a, các người nam sinh giữa còn lẫn nhau phát cái này.
Cố Nguyện nói, rất bình thường a.
Dương Linh Chi túi đầu xuống, nói, kỳ thực ta xem sau đó, mình lên mạng mua kia một bộ y phục.
Ngươi có muốn hay không nhìn?
Cố Nguyện hỏi, trong tư liệu như thế sao?
Đúng a.
Cố Nguyện nắm nuốt mình cái mũi, sợ chảy máu mũi.
Thật giả?
Hắn kích động hỏng.
Đương nhiên là thật a.
Cố Nguyện như tiểu kê ăn gạo gật gật đầu, ta nhìn Dương Linh Chi cười nói, ta lần này không mang, lần sau đi, lần sau nhất định.
Cố Nguyện,
tốt ngươi, dám trêu đùa ta, nhìn ta không chỉ ngươi.
Dương Linh Chi cười đùa hướng về phía trước chạy tới, Cố Nguyện ở phía sau truy.
Hai người đi tới yên lặng đường đi, nơi này đèn đường mở tối, hai bên cửa hàng đóng kín cửa.
Phía trước giao lộ, Cố Nguyện đuổi kịp Dương Linh Chi.
Bọn hắn vừa muốn là tay trong tay đi qua đường cái, sau đó liền nghe đến từ phía sau truyền đến động cơ nổ vang âm thanh.
Ô cộc 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 đát.
7-8 chiếc xe gắn máy ở trên con đường này chạy vội, tốc độ vượt qua 120 dặm. Không nói đến quận cắt bên này cấm đoán trên xe gắn máy đường, với lại tại nội thành con đường, tốc độ nghiêm trọng siêu tốc, vô cùng nguy hiểm. Cố Nguyện lôi kéo Dương Linh Chi tay đứng tại ven đường, kia mấy chiếc xe gắn máy lại trở về đến, đối với Dương Linh Chi huýt sáo, ồn ào.
Vũ Hồ, mỹ nữ, chơi hay không?
Cố Nguyện nghe vậy, nhíu mày.
Ta thao các ngươi máu mẹ.
Hắn đối với mấy người kia chửi ầm lên.
Sớm tối xảy ra tai nạn xe cộ.
Cố Nguyện lời mới vừa nói ra miệng, phía trước dẫn đường cái kia tiểu hoàng mao xe bánh sau chợt đi, chạy hướng làn xe, mất khống chế về sau hành ngã xuống, tiểu hoàng mao rơi trên mặt đất lăn rất xa, còn tại động, không chết.
Đằng sau xe gắn máy không kịp phanh lại, sau đó trực tiếp ngã quỵ, một cái tiếp một cái ngã xuống đất, còn tốt, mấy cái tiểu hoàng mao chịu đều là vết thương nhẹ, cánh tay chân chảy ra mà thôi.
Mấy cái kia tiểu hoàng mao đi tới, muốn cùng một chỗ ẩu đả Cố Nguyện.
Ngươi muốn chết đúng không?
Đám huynh đệ, cùng tiến lên.
Cố Nguyện đem Dương Linh Chi bảo hộ ở sau lưng, hắn cũng không e ngại bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo. Mấy người các ngươi tiểu thí hài nổ phố, đã trái với giao thông pháp quy, còn ảnh hưởng tới trị an xã hội, đem cảnh sát gọi tới các ngươi muốn bị giam giữ biết không?
Sợ cái gì?
Chúng ta không có tròn 16 tuổi, nhiều lắm là giáo dục hai câu.
Trong đó một cái tiểu hoàng mao kêu gào nói,
bọn hắn 10 phần cuồng vọng, cũng không đem pháp luật để vào mắt,
với lại cũng rõ ràng biết mình phạm sai lầm.
Người xấu đó là người xấu, không phải dựa theo tuổi tác lớn nhỏ phân chia.
Mấy người bọn hắn nhìn chằm chằm Cố Nguyện sau lưng Dương Linh Chi, trong đó một cái tiểu hoàng mao đối với dẫn đầu cái kia tiểu hoàng mao nói một câu cái gì, bọn hắn cười xấu xa lên,
ép về phía Cố Nguyện.
Dương Linh Chi nói, "Cố Nguyện, báo cảnh a, quá ghê tởm bọn hắn."
Nàng đang muốn cầm điện thoại, mấy cái kia tóc vàng cùng nhau tiến lên, cùng Cố Nguyện đánh nhau ở cùng một chỗ.
Mấy cái tiểu hoàng mao vương bắt quyền vẫn rất có lực, vung lên kiếp sau gió, Cố Nguyện cũng không nuông chiều bọn hắn, một quyền một cái, bọn hắn bị đánh ít, một quyền liền ngã không dậy nổi.
Cái cuối cùng tiểu hoàng mao trực tiếp báo cảnh, "Ngươi xong đời, ngươi biết đánh ta đại ca là ai chăng?"
Ba hắn ba là cục cảnh sát phó cục trưởng.
Tiểu tử kia lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp báo cảnh.
"Chúng ta không chỉ muốn để ngươi bồi thường tiền, còn muốn đem ngươi đưa vào đi ngồi tù."
Cố Nguyện nói, ta ngược lại muốn xem một cái phó cục trưởng năng lực lớn bao nhiêu.
Phu cận cảnh sát giao thông trước đổi tới hiện trường,
một bên duy trì trật tự,
một bên tìm hiểu tình huống.
Trong đó một cái đội cảnh sát giao thông trưởng họ An, hắn nhận thức mấy cái này tiểu hoàng bao, bởi vì bọn hắn không phải lần đầu tiên nổ phố, trước đó đều mở một mắt, nhắm một mắt đi qua. Trọng yếu nhất nguyên nhân, đó là có cái tiểu hoàng bao cha là phó cục trưởng.
Thúc thúc, hắn hại chúng ta ra tai nạn xe cộ, không những không xin lỗi, còn đánh người, nhanh đem hắn bắt lấy đến thẩm nhất thẩm.
Trong đó một cái tiểu hoàng bao giả bộ đáng thương nói,
thúc thúc ngươi xem một chút, chúng ta đều tổn thương.
Cố Nguyện nhìn An cảnh quan nói ra, chào đồng chí,
ngươi tốt.
Những đứa bé này cưỡi xe gắn máy tại nội thành nổ phố, chính bọn hắn lái xe quá nhanh mình ngã, không liên quan gì đến ta.
Với lại bọn hắn vừa rồi động thủ trước đánh ta, thái độ phi thường phách lối, nói là có cái phó cục trưởng tra, vừa vặn phụ cận đây đều có giám sát, các ngươi điều tra một cái đi.
An cảnh quan nói, tốt, ta cũng hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta điều tra.
Bọn họ cũng đều biết là tiểu hoàng mao vấn đề, nhưng là cũng không biết xử lý như thế nào.
Chỉ chốc lát sau, ngũ nhị ngũ nhị.
Cảnh sát nhân dân đến hiện trường sau đó, bắt đầu hỏi thăm sự tình nguyên nhân. Cái kia cảnh sát nhân dân cũng nhận thức Tiểu Hoàng Mao, nhưng nhìn bọn hắn đều tổn thương, thế là để bọn hắn đi trước bệnh viện điều trị. "Ngươi tốt, mời hiệp trợ chúng ta đến cục cảnh sát làm ghi chép a." Cố Nguyện nhìn xem Dương Linh Chi, lúc đầu đêm nay hẳn là tốt đẹp ban đêm, mẹ bị mấy cái tiểu hài phá hủy. Cái kia phó cục trưởng Nhi Tử cười đối với Cố Nguyện nói ra, "Ta ba biết ta bị đánh, chí ít phán ngươi một cái gây hấn gây chuyện tội, tại ngục giam cũng có ta thúc, ta muốn để ngươi ở bên trong đợi 2 năm rưỡi, giảm hình phạt đều không cho ngươi giảm. Tại quận các, không biết chúng ta định đoạt sao?" Cố Nguyện nói ra, "Lợi hại, ta ngược lại muốn xem ngươi cái kia phó cục trưởng cha có thể hay không một tay trước ngày." "Đồng chí, các ngươi đều nghe được a, tiểu tử này uy hiếp ta." Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi sau khi lên xe, liền đi. Cách đó không xa, có mấy người trên xe chụp hình mạnh. Chiếc xe này từ khách sạn chỗ nào vẫn đi theo Cố Nguyện bọn hắn. Trên xe trong đó một người nói ra, "Ngoa tạo, đại tin tức, lần này tuyệt đối có thể bán cái giá tốt." Chương 455, lại vào cục. "Lão ông bên kia làm cái gì?" Có người lo lắng nói. "Chúng ta thế nhưng là đáp ứng hắn, sẽ đem trực tiếp hắc liêu bán cho hắn." "Đúng a, muốn cho hắn sao?" "Không cho, như vậy kình bạo hắc liêu nhất định có thể bán cái giá tiền rất lớn. Cho hắn không phải thua thiệt sao? Dù sao hắn cũng chỉ là để tin tức tuân ra đến, không tại bọn hắn dưới cờ giải trí hào nổ cũng không có quan hệ, hiện tại đó là cái nào một nhà ra giá cao cho cái nào một nhà. Nhưng là, dù sao đây Dương Linh Chi ở khách sạn tin tức là hắn cung cấp cho chúng ta, trước đó chúng ta cũng là một mực như vậy hợp tác, nếu như chuyện này chúng ta không tìm hắn, chẳng phải là về sau liền gãy mất hợp tác đường. Gãy mất liền gãy mất thôi, cái kia họ Vương không phải kẻ tốt lành gì. Chỉ cần chúng ta đem cái này chuyển tay bán ra, đằng sau đến tìm chúng ta hợp tác người còn sẽ thiếu sao? Vậy bây giờ trở về sao? À không, tiếp tục đi theo, nếu như lại đập tới Dương Linh Chi cùng nam nhân kia cùng một chỗ từ cục cảnh sát đi ra, sẽ càng nổ. Đám người gật đầu, thế là liền đi theo đi. Bọn hắn trong miệng là ông, là phụ trách Dương Linh Chi cái này tổng nghệ tiết mục người chủ trì, đồng thời cũng là quận xa đài truyền hình phó trưởng đài. Hắn bình thường liền sẽ đầu cơ trục lợi một ít minh tinh tin tức, cùng đội chó săn hợp tác, làm một chút lẫn lộn chuyện xấu cái gì. Lần này cái này tổng nghệ tiết mục, hắn cùng đài trưởng đánh cam đoan, nói nhất định tỷ lệ người xem nổ tung, thế là tỉ mỉ hoạch định đội chó săn cùng quay Dương Linh Chi. Chuẩn bị tại tiết mục trước khi bắt đầu, trước làm một đợt lẫn lộn thêm nhiệt. Trước mấy ngày, Hồng Kông diễn viên bên kia mấy người đều đã bị lẫn lộn một đợt, hiện tại nhiệt độ kéo lên. Chỉ cần liên quan tới Dương Linh Chi lẫn lộn đi ra, đoán chừng nhiệt độ sẽ trực tiếp kéo căng. Trong cục cảnh sát, có cảnh quan tại phân biệt cùng Dương Linh Chi còn có Cấu Nguyện tìm hiểu tình huống. Khi Dương Linh Chi đem mắt kính lấy xuống, mấy cái cảnh sát liếc nhìn liền nhận ra nàng đến. "Ngươi có phải hay không Dương Linh Chi?" "Là ta." Mấy cái cảnh sát lập tức mang tới khuôn mặt tươi cười, thái độ cũng đi theo trên xe thời điểm hoàn toàn tương phản. Bọn hắn đơn giản cùng nàng giải tình huống, sau đó liền để nàng ở đại sảnh chờ đợi. Cấu Nguyện bên kia liền tương đối chậm, bởi vì Tiểu Hoàng Mao ba ba cũng chính là cái kia phó cục trưởng đến hiện trường. Cấu Nguyện nói tới tình huống cùng Dương Linh Chi nhất trí, "Không tệ, phó cục trưởng cũng mặc kệ ai đúng ai sai, hắn biết là hắn nhi tử tổn thương." Phó cục trưởng họ Mã, gọi Mã Thân Húc, hắn nhi tử gọi Mã Dương Vĩ. Mã Thân Húc hút thuốc, lạnh giọng hỏi, "Nhìn lên, ngươi đối với cục cảnh sát trình tự này hiểu rất rõ sao?" "Trước kia đi vào." Cấu Nguyện nói, "Ta tự nhiên biết, ta bạn gái tại Thiên Hải cục công an thành phố đội cảnh sát hình sự công tác, trước đó hiệp trợ nàng bắt gián điệp thời điểm, đi vào qua. Lúc ấy Thiên Hải cục công an thành phố cục trưởng phải cho ta ban phát tốt thị dân thưởng, ta không muốn, trợ giúp quốc gia bắt gián điệp, là mỗi cái công dân hẳn là tận nghĩa vụ, ngươi nói với a." "Ngươi xưng hô như thế nào?" "Họ Mã." Cấu Nguyện nhìn hắn nói, "A, cái kia Mã Dương Vĩ đó là ngươi nhi tử a?" "Ngựa đồng chí, không phải ta nói ngươi à, ta biết các ngươi cục công an bận rộn công việc, vội vàng càn quét mại dâm, nhưng là cũng không thể bởi vậy quên quản giáo hải tử a. Mấy cái kia hải tử thế nhưng là có chút trương dương ứng ngạnh. Không biết còn tưởng rằng quận xa là các ngươi Mã ra đây." "Mã cục phó, ta nói đúng không đối với? Làm người nên điệu thấp một điểm sao?" Mã Thân Húc nổ ngụm thuốc, sắc mặt tái xanh nói, "Ngươi nhận thức Thiên Hải cục công an thành phố trương cục trưởng?" "Thiên Hải cục công an thành phố trưởng, bình thường là phó thị trưởng tạm thời, Thiên Hải thành phố là cấp tỉnh hành chính đơn vị, phó thị trưởng là phó bộ." Mã Thân Húc chỉ là quận xa phó cục trưởng cục công an, nếu như Cố Nguyện nhận thức trương cục trưởng, vậy hắn vẫn là không dám đắc tội. Cố Nguyện cười nói, "Ta không nhận ra hắn, bất quá hắn hẳn là nhận thức ta." Mã Thân Húc nghe vậy, cảm thấy Cố Nguyện đang giảng trò cười, đã không nhận ra trương cục trưởng, chỉ có một cái tại cục công an đội cảnh sát hình sự công tác bạn gái, đây còn không phải là tay cầm đem bóp. Hắn tại hệ thống bên trong công tác lâu như vậy, đối với thẩm vấn rất có một bộ. Bên cạnh người hỏi, "Bên ngoài nữ hải kia không phải ngươi bạn gái sao?" "Cái kia cũng là." "Các ngươi yên tâm, ta không có xuất quỹ, không phải cặn bã nam, các nàng rất hòa hải." Đám người hai mặt nhìn nhau. Mã Thân Húc ngồi xuống, trên người hắn khí thế thay đổi, mặc dù vẫn là mang theo nụ cười, nhưng là tiếu lý tàng đao, "Ngươi có thể yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem sự tình tra rõ ràng, tiếp đó, ta sẽ cùng ngươi hiểu rõ một điểm tình huống." "Ngươi nói một chút ta, lúc ấy tình huống cụ thể." "Ta đây vừa rồi nói qua, sự tình rất đơn giản, ngươi có thể nhìn ghi chép a. Hơn nữa còn có thể đi điều giám sát." "Giám sát hỏng, đã báo sửa, chỉ là còn không có sửa xong." Cố Nguyện liền biết là cái này thao tác. Mã Thân Húc hướng dẫn tính đặt câu hỏi, "Ngươi nói một chút a, lúc ấy ngươi là làm sao tạo thành mấy người bọn hắn tiểu bằng hữu xảy ra tai nạn xe cộ?" Cố Nguyện không thể trả lời vấn đề này, trả lời đó là thừa nhận mấy cái này tiểu hài tử ngã sắp xuống là bởi vì chính mình. Hắn rất rõ ràng là hướng dẫn tính đặt câu hỏi. Cố Nguyện nói ra, "Mã cục phó, ngươi đây là đem ta xem như kẻ tình nghi phạm tội." "Phải." "Vì cái gì?" "Ngươi đánh mấy cái kia hài tử là thật à? Bọn hắn đều tại bệnh viện băng bó đây." Cố Nguyện nói ra, "Bọn hắn đùa bỡn ta bạn gái." "Làm sao đùa giỡn?" "Vì cái gì?" "Ta biết rõ là, bọn họ đều là hảo hài tử. Cố Nguyện nói ra, hảo hài tử. Ha 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 ha, hắn là ngươi cùng chó cái sinh ra cậu đồ vật sao? Cố Nguyện, ta khuyên ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Thảo nê mã, thối ngu xuẩn. Cố Nguyện biết, đã không thể bình thường cùng bọn hắn trao đổi, lão tiểu tử này kìm nén hòng đâu, tiếp tục bình thường đối thoại, vẫn là sẽ cho Cố Nguyện đào hố, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta cảnh cáo ngươi, hảo hảo giải đáp vấn đề. Bên ngoài, Dương Linh Chi thấy Cố Nguyện một mực chưa hề đi ra, nàng lập tức cho Hạ Khanh Yên gọi điện thoại. Hạ Khanh Yên trong phòng ăn đồ ăn vặt, nhìn Cố Nguyện viết tiểu thuyết, khi thấy lái xe địa phương, kết quả đột nhiên điện thoại tới, vẫn là Dương Linh Chi điện thoại. Hạ Khanh Yên có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là lập tức tiếp thông. Xảy ra chuyện, Khanh Yên tỷ. Bên kia chuyển đến Dương Linh Chi vội vàng âm thanh. Ngươi từ từ nói, thế nào? Hạ Khanh Yên tương đối bình tĩnh. Dương Linh Chi nói ra, chúng ta tại bên ngoài dạo phố thời điểm, gặp phải mấy cái tiểu lưu manh chạy xe máy nổ phố, bọn hắn miệng ngấp ngức, đối với ta huýt sáo, bọn hắn còn ra tai nạn xe cộ. Về sau mấy cái tiểu hài đứng lên đến cùng một chỗ muốn đánh Cố Nguyện, kết quả toàn bộ bị Cố Nguyện đả thương. Đứa trẻ kia tựa như là phó cục trưởng cục công an nhi tử, hiện tại cảnh sát đem Cố Nguyện đưa đến phòng thẩm vấn đâu, đến bây giờ còn chưa hề đi ra. Hạ Khanh Yên câu đầu tiên hỏi trước, Cố Nguyện trên mặt tổn thương không? Không có. Ai nha Khanh Yên tỷ, ngươi làm sao chỉ quan tâm vô dụng? Hiện tại là hẳn là nghĩ biện pháp đem Cố Nguyện lấy ra mới đúng a. Hạ Khanh Yên nói, làm sao vô dụng? Mặt mày hốc hác về sau thấy thế nào? Tiểu tử này cũng không phải ngày đầu tiên gây phiền toái cho ta. Khanh Yên tỷ, là mấy cái kia tóc vàng bất chấp vương pháp tốt bá, cùng Cố Nguyện không liên quan. Hắn là vì ta mới đánh nhau. Ta đã biết, ngươi đừng lo lắng. Hạ Khanh Yên cúp điện thoại, sau đó xoay người lại đến sát vách, gõ gõ Hạ Tỉnh Tử cửa phòng. Mẹ, Cố Nguyện vừa tới quận xa liền gặp ra rối. Chương 456, bài diện. Hạ Tình Tử nghe vậy, mau chạy ra đây, nàng vội vàng hỏi, Cố Nguyện thế nào? Cùng tiểu lưu manh đánh nhau vào cục cảnh sát, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng cái đại sự gì đây. Ngài không lo lắng sao? Hạ Khanh Yên hỏi. Hạ Tình Tử nói, hắn mặt mày hốc hác không? Không có. Hạ Khanh Yên, ta hỏi Linh Chi. Vậy là tốt rồi, đối phương chết vẫn là trọng thương. Ta không có hỏi. Cố Nguyện bây giờ tại cục cảnh sát bị thẩm vấn đâu, ta suy nghĩ nhường hắn ăn chút đau khổ. Không phải hắn luôn hành động theo cảm tính, tổng gặp rắc rối cũng không được a. Hạ Tình Tử nói, không được không được, mau đem hắn vứt đi ra à, ở cục cảnh sát đợi tính chuyện gì xảy ra. Hạ Khanh Yên nói, ta ý là chỉ chúng ta hai cái lo lắng không đủ, thông chi tâm ngữ các nàng à, để các nàng cũng lo lắng lo lắng. Hạ Tình Tử nói, đi, ngươi thông chi a. Ta đi nói cho Bích Nụ, để nàng nghĩ biện pháp. Hạ Khanh Yên thông chi Diêu Tâm Ngữ các nàng về sau, chỉ chốc lát sau, đám người liền tề tụ Cửu Đàn Cung. Triệu Trường Khôn cũng bị gọi đến. Diêu Tâm Ngữ tràn đầy lo lắng nói, chúng ta hiện tại đi quận xa a, Cố Nguyện nhất định không xảy ra chuyện gì. Bạch Thanh Tuyền nói, Cố Nguyện không có sự tình. Hạ Cơ thở phì phò nói, ai dám quan tâm chăm sóc Nguyện a? Ta giết chết hắn. Dung Âm nói, việc này đơn giản a, Triệu Thúc gọi điện thoại liền giải quyết. Trúc Ngọc Nhiên nói, việc này dựa theo Linh Chi nói, cùng Cố Nguyện không có quan hệ, mấy cái kia tiểu hài động thủ trước, Cố Nguyện chỉ là phòng vệ chính đáng, về phần tiểu hài xảy ra tai nạn xe cộ, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn siêu tốc, với lại vị thành niên chạy xe máy cũng là trái với luật giao thông đường bộ. Cho nên mọi người không cần lo lắng. Tiêu Phi Tuyết nói, chủ yếu là tổn thương hài tử bên trong, có hay không một cái là phó cục trưởng nhi tử sao? Hiện tại là cái kia phó cục trưởng đang cố ý làm khó dễ Cố Nguyện. Triệu Vân Lan một mặt lo lắng, chúng ta một khối đến quận xa đi thôi. Hạ Khanh Nhiên nói, cái này không cần, tình cảnh lớn như vậy làm gì? Hắn muốn đi tham gia tổng nghệ tiết mục, nhường hắn mình dẫn Linh Chi an tâm tham gia tiết mục à? Sai Bích Vân nói, này, không cần lo lắng, đối phương nếu như tra được Cố Nguyện thân phận, bọn hắn không dám như thế nào, chẳng lẽ còn có thể cho Cố Nguyện loạn chụp tội danh sao? Bất quá một cái tiểu tiểu phó cục trưởng mà thôi. Lão Triệu, ngươi tìm xem quan hệ, để bọn hắn đem Cố Nguyện thả a. Triệu Trường Khôn một mặt cơn buồn ngủ, hắn nói ra, ta cảm thấy tiểu tử này làm việc sẽ không lỗ mãng như vậy, khẳng định giữ lại chuẩn bị ở sau đây. Nếu như hắn liền một cái tiểu tiểu phó cục trưởng đều không giải quyết được, hắn liền không có hôm nay. Lão bà, ta buồn ngủ quá a, có thể đi trở về đi ngủ sao? Triệu Vân Lan ngăn đón hắn, ba, ngươi liền gọi điện thoại a, dạng này an toàn một điểm, ta không muốn nhìn thấy Cố Nguyện chịu ủy khuất. Tốt tốt tốt, vậy ta gọi điện thoại. Triệu Trường Khôn nói đến lấy điện thoại di động ra tìm tới một cái số điện thoại, sau đó liền gọi tới. Triệu Vân Lan nhìn thấy điện thoại ghi chú là Công Giá. Công Giá bá bá. Công Giá bá bá là Thiên Hải thành phố thư ký, hắn có thể quản được quận xa phó cục trưởng sao? Thiên Hải thành phố thị ủy thư ký Công Giá đang, chính bộ cấp quan viên, phong kiến đại quan, mặc dù là dị địa, nhưng là Công Giá đang khẳng định có thể liên hệ đến quận xa thị ủy thư ký, để quận xa thị ủy thư ký đi xử lý chuyện này là có thể. Nếu như là bình thường sĩ nghiệp gia, đây hơn nửa đêm khẳng định không dám liên hệ hắn lao nhân ra, nhưng là Triệu gia khác biệt, Công Giá đang cùng Triệu Trường Khôn gọi nhau huynh đệ, quan hệ cá nhân rất tốt. Lúc này Công Giá đang còn tại chính phủ cao ốc văn phòng, gần đây hắn đạt được kinh đô bên kia tin tức, hắn năm nay 6 tháng cuối năm có thể muốn bước mới, giáng chức cục ủy. Đây chính là một tin tức tốt. Lão ca, quấy dậy. Triệu Trường Khôn cung kính nói. Trường Khôn, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì? Triệu Trường Khôn nói, ta con rể bị nhốt vào quận xa cục công an, chúng ta tại Thiên Hải, không biết bên kia tình huống, làm phiền Lão ca hỗ trợ hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Triệu Trường Khôn không có nói thẳng nói nhường hắn hỗ trợ, bởi vì biết hắn gần đây không thể nhiễm lên phiền phức, cho nên nói chuyện rất tuyển chuyện. Công Giá đang cười nói, ta cho là chuyện gì chứ? Tốt, ngươi đừng lo lắng, ta cái này cho ngươi hỏi một chút. Hắn cầm điện thoại lên, Tiểu Cao, ngươi tiến đến một chuyến. Đông đông đông, tiến đến. Cao Dục Lương tiến vào phòng thư ký làm việc, thái độ kính cẩn, thư ký, ngài tìm ta. Cao Dục Lương tốt nghiệp ở Hán Đông Chính Pháp Đại học, tốt nghiệp về sau trở thành một cái lựa chọn và điều động sinh, tại Hứa Châu công tác, về sau bị công giá đang phát hiện điều đến Thiên Hải, một mực mang theo trên người bồi dưỡng, bây giờ hắn là công giá đang bí thư, công giá đang có nhìn vào kinh thành đều, hắn tương lai cũng là tiền đồ vô lượng. Trường Khôn con rể được đưa tới quận xa cục công an tra hỏi, ngươi cho quận xa Vũ thư ký đi điện thoại, hỏi thăm bên dưới nguyên nhân cụ thể, không thể vô duyên vô cớ giam nhân dân quần chúng a. Cao Dục Lương hồi phục, tốt, ta cái này đi làm. Thư ký, đây là ta nàng dâu đưa tới canh gà, ngài nếu không trước nghỉ một lát, uống canh gà lại tiếp tục công tác. Hắn đem một cái hộp cơm thả vào trước sofa trên mặt bàn, cũng mở ra, lấy ra canh gà, mùi thơm ở văn phòng tràn ngập ra. Vậy được rồi. Công giã đang cười nói, thơm quá a. Tiểu Cao, ngươi cưới cái tốt nàng dâu a. Đều là nắm thư ký phúc, ban đầu nếu không phải ngài điểm tướng, ta còn tại Hứa Châu đâu, cũng sẽ không nhận thức ta lão bà. Công giã đang nhìn Cao Dục Lương nói, Tiểu Cao à, tương lai là các ngươi những người tuổi trẻ này, ngươi nhất định phải thời khắc khuyên bảo mình, không muốn mê thất. Cao Dục Lương nói, ngài yên tâm, ta nhất định lấy ngài làm gương. Công giã đang mặc dù cũng vì thân nhân bằng hữu làm qua sự tình, nhưng là hắn không tham không chiếm, làm quan thanh liêm, là thật tâm nghĩ đến là dân chúng làm hiện thực, làm sự tình thời điểm cũng chưa từng làm qua phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, chí ít tại trình tự bên trên không có làm trái quy tắc, trước đó có người thân phạm pháp loạn kỷ cương, hắn cũng không có bao che qua. Hắn đây đã coi là tốt giác quan, có rất nhiều quan là thân thích bằng hữu quan tốt, nhưng không phải nhân dân quan tốt. Ta lấy một thí dụ, một cái bộ công an bộ trưởng, đem lão gia cầu an bài khi chó nghiệp vụ, cho lão gia thân thích an bài bắt sát, nghe cái này bộ công an bộ trưởng có phải hay không rất tốt. Thân thích bằng hữu cũng khoe. Nhưng là nếu như cái này bộ công an bộ trưởng dùng quyền lực bao che phạm tội đây. Ta lại lấy một thí dụ, cái này bộ công an bộ trưởng chất tử cưỡng gian một cái nữ hài, sau đó hắn lợi dụng quyền lực bao che hắn, phán hắn vô tội, với tư cách cái kia bị cưỡng gian nữ hài từ người nhà, nên như thế nào? Nữ hài kia lại nên như thế nào? Khả năng đại đa số người bình thường đều là dạng này, đối với mình có lợi liền tội phồng, đao lạc đến trên đầu mình liền phản đối. Cao Dục Lương sau khi rời khỏi đây, lập tức liền bấm quận xa thị ủy thư ký Vũ Anh điện thoại. Trong cục cảnh sát, Dương Linh Chi ngồi ở chỗ đó chờ đợi, nàng trước mặt chén giấy bên trong nước vẫn là ấm áp. Phòng thẩm vấn bên trong, Mã Thân Húc nói, vẫn rất phách lối, chờ ngươi đi vào liền không khoa trương. Gây hấn gây chuyện tội không có chạy. Hắn vừa mới dứt lời, liền có người tiến đến. Làm sao đây? Ta cha hỏi ngươi vào để làm gì? Cục trưởng đến. Mã Thân Húc nhướng mày, hắn dẫn theo mũ, cho ta xem trọng hắn. Chờ ta trở lại tiếp tục. Hắn đang muốn ra ngoài nên đón, đang cục trưởng liền tiến đến. Cục trưởng, ngài sao lại tới đây? Làm gì chứ? Ai bảo ngươi loạn nắm người? Cục trưởng, đây người đem người đả thương. Là ngươi nhi tử cưỡi mộ tò nổ phố mình ngã không phải? Làm sao quản giáo nhi tử? Cùng Cố tiên sinh có quan hệ gì? Nhanh thả người. Chúng ta là cảnh sát, không phải xã hội đen. Mã Thân Húc còn muốn nói chuyện, sau đó lại tiến đến một số người. Hắn xem xét trận tròn mắt, đây là thị ủy thư ký Vũ Anh A. Thư ký sao lại tới đây? Cục trưởng Triệu Đông Lai nói, Vũ thư ký. Vũ Anh cười ha hả nói, làm sao làm? Đem Cố tiên sinh bắt được. Các ngươi không biết Cố tiên sinh là Thiên Hải thành phố chứ danh xí nghiệp ra sao? Đứng tại Vũ Anh bên cạnh, chính là Tư Mã Lân. Tư Mã Lân đối với Cố Nguyện lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Vũ Anh tâm lý rất vui vẻ, nàng đang muốn chỉnh đốn quận xa công kiểm pháp bộ môn, lần này có chuyện này, vừa vặn có thể khai triển, liền lấy cái này Mã cục phó phẫu thuật A Mã Thân Húc cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, nguyên lai tiểu tử này có lai lịch lớn A chương 457, đều không cho liên hệ Cố Nguyện. Hạ gia. Mọi người tại phòng khách đều nghe được Triệu Trường Khôn nói nói. Các nàng cùng một chỗ đưa ánh mắt tụ tập tại Triệu Trường Khôn trên thân. Hắn nói cái gì? Cố Nguyện là hắn con rể. Hạ Khanh Yên thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng là tâm lý giống kiến trên chảo nóng đang bò. Hạ Cơ không muốn, đừng nói mò a, Cố Nguyện lúc nào đồng ý làm người con rể. Vậy ta, kia Khanh Yên làm cái gì? Hạ Khanh Yên nói, Tiểu Di, ngươi đừng nói lung tung. Hạ Tình Tử thần sắc lạnh nhạt, nàng nghiêng dựa vào trên ghế salon, cùng Sai Bích Nu cùng một chỗ. Triệu Vân Lan rất vui vẻ, mang trên mặt khuôn mặt tươi cười. Triệu Trường Khôn mặc dù trong nhà cũng bị nhiều như vậy nữ nhân nhìn chằm chằm qua, nhưng là cái loại cảm giác này cùng hiện tại cũng không đồng dạng. Triệu Trường Khôn nói, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ là vì dễ làm sự tình mà thôi. Ba, Cố Nguyện hiện tại không sao chứ? Ngươi công giá bá bá vẫn là đáng tin cậy. Quá tốt rồi. Linh Chi tin cho ta hay, Cố Nguyện đi ra. Hạ Khanh Yên thản nhiên nói, đã sự tình giải quyết, mọi người đều trở về đi. Hôm nay thời gian quá muộn, đừng lại cho Cố Nguyện phát tin tức hỏi thăm tình huống, nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt. Đều hiểu a? Hạ Khanh Yên liếc nhìn toàn trường. Tốt, mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Hạ Cơ nói, Khanh Yên, chúng ta biết sau chuyện này, không chỉ gấp cái gì đều không có giúp đỡ, còn hại chúng ta phí công lo lắng một trận, ngươi đem chúng ta gọi tới làm gì? Làm mục đích gì? Hạ Khanh Yên mở ra tay nói, ta không có cách, cũng chỉ có thể tìm các ngươi nghĩ biện pháp a. Đám người không nói gì, top 5 top 3 cùng rời đi Hạ gia. Hạ Tình Tử lên lầu, tự giam mình ở trong phòng. Cố Nguyện, ta thật lo lắng cho ngươi, ra sau đó trước tin cho ta hay a. Hạ Khanh Yên về đến phòng bên trong, lập tức cũng cho Cố Nguyện phát tin tức, từ cục cảnh sát đi ra nhìn thấy điện thoại tin tức liền lập tức cho ta gọi điện thoại. Không phải ngươi liền chết chắc. Trúc Ngọc Nghiên, không sao cho ta phát cái tin tức. Hạ Cơ nói, tiểu tử, đánh nhau làm sao không mang tới ta? Ta ở bên cạnh cho ngươi góp phần trợ uy a. Tiêu Phi Tuyết, khi còn bé không phải liền dạy ngươi không nên đánh nhau sao? Triệu Vân Lan, dũng giả, không sao chứ? Bạch Thanh Tuyển, đi ra rất muộn, mở ra cái khát áo. Thức đêm tổn thương thận. Diêu Tâm Nữ ôn nhu nói, tổn thương không? Tỷ tỷ rất lo lắng ngươi a, nhìn thấy tin tức cho ta quay về điện thoại. Cố Nguyện nhìn Vũ Anh, cũng không biết nàng cụ thể thân phận, nhưng là thông qua người bên cạnh gọi nàng thư ký, đồng thời Tư Mã Lân còn đi theo bên người nàng, Cố Nguyện biết nàng hẳn là quận xa thư ký. Nghĩ không ra, vị này nữ thư ký như thế có quyết đoán. Tư Mã Lân giới thiệu nói, vị này là quận xa thị ủy thư ký, tương tỉnh thường ủy, Vũ thư ký. Cố Nguyện nhìn cười nói, Vũ thư ký chào ngài, đó là một chút chuyện nhỏ, làm sao liền ngài hơn nửa đêm đều đến đây. Vũ Anh nhìn Cố Nguyện, trước mặt người trẻ tuổi mắt sáng như đuốc, một thân chính khí, anh tuấn tiêu sái, nàng nói, là Thiên Hải công giá thư ký liên hệ đến ta, ta mới biết được chuyện này. Cố tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao a, liền ngay cả công giá thư ký đều thưởng thức ngươi. Cố Nguyện cũng không nhận ra công giá đang, bất quá từ Triệu Trường Khôn bên kia cũng đã được nghe nói hắn, vị này đại tướng nơi biên cương tại phía xa Thiên Hải, hai người cũng không có gặp nhau, hắn là làm sao biết mình bị đưa đến cục cảnh sát? Hắn lòng đầy nghi hoặc. Mã Thân Húc đứng ở nơi đó, tâm lý ưu tư, không dám lên tiếng. Cục trưởng Triệu Đông Lai trừng mắt liếc hắn một cái, đó là ý nói nhìn ngươi làm chuyện tốt. Vũ Anh trước mọi người mặt nói ra, hiện tại công kiểm pháp thật nên chỉnh đốn, hôm nay sự tình, nhất định phải có cái kết quả, đi về đồng, ngươi phụ trách đem chuyện này tra rõ ràng, có tội nghiêm trị, tuyệt không dung tha. Vâng, Vũ thư ký. Cố tiên sinh, ngươi yên tâm, hôm nay chuyện này ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Hôm nay sắp trời đã tối, không bằng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cố Nguyện nhìn thoáng qua Mã Thân Húc, quay người đi theo Vũ Anh rời đi. Vũ Anh dò hỏi, Cố tiên sinh lần này tới quận xa, thế nhưng là đang khảo sát hạng mục. Nếu như Cố tiên sinh ngài nguyện ý đến chúng ta quận xa đầu tư, ta nhất định cho lớn nhất thuận tiện, một đường đèn xanh. Cố Nguyện nói, có Vũ thư ký câu nói này, vậy ta về sau nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc quận xa, bất quá ta lần này tới không phải là vì khảo sát hạng mục, mà là bồi ta bạn gái tham gia một cái tổng nghệ tiết mục. Liên đại sảnh cái kia cô nương xinh đẹp sao? Cố Nguyện gật gật đầu, phải. Đi vào đại sảnh, Dương Linh Chi nhìn thấy Cố Nguyện người đi ra, tranh thủ thời gian chạy tới. Cố Nguyện, ngươi không sao? Ân, không sao. Linh Chi, vị này là Vũ thư ký. Dương Linh Chi nhìn thấy làm quan có chút câu nệ, Vũ thư ký chào ngài. Cố Nguyện nói, đây là ta bạn gái Dương Linh Chi. Vũ Anh nghe vậy sững sờ, nàng nghe nói thế nhưng là Cố Nguyện là Triệu Trường Khôn con rể a, nghe nói Triệu Trường Khôn có một cái thiên kim, bất quá cái này thiên kim làm sao sẽ họ Dương, không phải họ Triệu sao? Tư Mã Lân nhắc nhở Cố Nguyện nói, Thiên Hải công giá thư ký nói ngươi là Triệu Trường Khôn con rể. Cố Nguyện nghe vậy, mặt lộ vẻ xấu hổ. Hắn cười ha ha, không nói gì. Vũ Anh nói, hiện tại quá muộn, các ngươi ở chỗ nào? Ta để tài xế đưa các ngươi đi. Không cần, Vũ thư ký, chúng ta đón xe a. Buổi sáng không dễ đón xe, đi đi đi, ta đưa các ngươi. Thế là Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi ra cục cảnh sát, liền theo Vũ Anh lên một chiếc xe bảng số tương O 00009 xe. Ở phía xa theo dõi mấy cái cầu tử đập tới một màn này, đều há to miệng. Bọn hắn thu camera, sau đó trầm mặc không nói. Một lát sau, mới có người mở miệng, hiện tại làm sao? Đại nhân vật ra sân, cái này liệu chỉ sợ không thể bán tiền. Đúng a, cái này ra truyền thông dám nổ a. Chúng ta liền bán phía trước cái này kia một đoạn không được sao? Biết Dương Linh Chi cùng một cái nam nhân một khối tiến vào cục cảnh sát là có thể. Nếu như đã đập, nên bán vẫn là muốn bán. Còn bán cho họ Vương, hắn cái gì cũng dám làm. Trên xe, Vũ Anh hỏi, nghe nói ngươi cùng Tư Mã tiên sinh trước đó nhận thức. Nhận thức, chúng ta tại xe lửa bên trên còn đụng phải. Tư Mã tiên sinh nói ngươi tầm mắt rộng lớn, có thể làm đại sự, nếu như ngươi tiến vào chính đồ, khẳng định sẽ có một phen với tư cách. Cố Nguyện nói ra, Vũ thư ký quá khen, ta bất quá một cái có chút khôn bằng người, không so được các ngươi những này vì dân thỉnh lệnh, đại lộ với ta mà nói, chung quy là không quá tự do, ta vẫn là không thích làm nuôi dưỡng ở trong hồ cầm lý, ta càng hướng tới rộng lớn vô ngần đại hải. Bất quá không quản là vì dân thỉnh lệnh, hay là tại kinh tế lĩnh vực xây dựng quốc gia, ta cảm thấy đều là tốt. Vũ thư ký nói, vấn đề kinh tế một mực là chúng ta trọng điểm vấn đề, chúng ta hiện tại phát triển tiến nhập nhất định bình cảnh, muốn đánh vỡ bình cảnh này, liền cần lại phân phối bên trên làm văn trường. Ta lần này thỉnh mời Tư Mã tiên sinh đến quận xa, chính là vì nắm chắc đại kinh tế phương hướng. Cố Nguyện nói, quận xa có ngài, ta tin tưởng sẽ càng ngày càng tốt. Xe tại khách sạn trước cửa dừng lại, Cố Nguyện cùng Vũ thư ký còn có Tư Mã Lân cáo biệt. Một cơn gió lạnh thổi qua, gợi lên Dương Linh Chi tóc dài. Cố Nguyện, ta tại bên ngoài đều lo lắng gần chết. Hắn đưa tay nắm ở Dương Linh Chi eo, vất vả. Trên xe thời điểm, hắn điện thoại vẫn tích tích vang. Khi hắn nhìn thấy hơn 10 đầu chưa đọc tin tức, tâm lý hoảng loạn, bởi vì đây đều là hắn quan tâm người đi theo ư người khác quan tâm. Không đúng, tâm nữ tỷ các nàng là làm sao biết ta vào cục cảnh sát đây? Dương Linh Chi tranh công nói, là ta nói cho Khanh Nghiên tỷ, lúc ấy ta cực sợ, lại không biện pháp, chỉ có thể tìm Khanh Nghiên tỷ. Chương 458, Vân Long thua chạy Triệu gia dụ, dạ mạ mổ tổ sơ xuất mất tổ tiên, nghe được Dương Linh Chi nói, Cố Nguyện giờ mới hiểu được, nguyên lai tất cả đều là bởi vì nàng cho Hạ Khanh Nghiên nói, thế nhưng là nhiều người như vậy làm sao biết tất cả? Ngoại trừ Diệp Tử Hàm, mọi người đều tại. Chúng ta nhanh lên lầu a. Tốt. Cố Nguyện cầm lấy điện thoại, lần lượt hồi phục. Đầu tiên, cho Hạ Khanh Nghiên gọi điện thoại. Uy, Khanh Nghiên tỷ, còn chưa ngủ a? Trên giường, nghe được Cố Nguyện âm thanh hào hào, Hạ Khanh Nghiên lúc này mới thả lỏng trong lòng, nàng còn có chút cùng Cố Nguyện tức giận, lạnh lùng nói ra, đưa di động cho Linh Chi. A? Vì cái gì? Hạ Khanh Nghiên nói, để ngươi cho liền cho. Cố Nguyện nhìn Dương Linh Chi, đưa di động đưa cho nàng. Dương Linh Chi đón lấy điện thoại, Khanh Nghiên tỷ, chúng ta đã từ cục cảnh sát đi ra. Ta không có việc gì, Cố Nguyện cũng tốt. Thật sự là quá kịp thời, không nghĩ đến quận xa thư ký đều đến hiện trường. Hạ Khanh Nghiên nói, người không có việc gì liền tốt. Linh Chi, lần này thật cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi liên hệ ta, ta cũng không biết xảy ra chuyện. Dương Linh Chi nói, trách ta mình vô dụng, cho Cố Nguyện rước lấy phiền phức, ta bây giờ không có chủ ý, chỉ có thể nói cho ngươi. Hạ Khanh Nghiên nói, sao có thể quản ngươi đây? Là Cố Nguyện gia hỏa này không được, hắn với tư cách nam nhân, hẳn là bảo vệ tốt ngươi. Cố Nguyện rất xoái. những tên côn đồ cắt ké kia 2-3 lần liền bị hắn đánh ngã. Hạ Khanh Yên nói, ân, thời gian không còn sớm, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, đừng dày vò.
Dương Linh Chi, ân.
Hạ Khanh Yên đang chuẩn bị tắt điện thoại, lại hỏi một câu, những người khác không có cho Cấu Nguyện tin tức gì à? Cấu Nguyện cầm điện thoại, hắn nói ra, trước mắt chỉ thấy ngươi.
Khanh Yên tỷ, ngươi cũng nói cho những người khác sao?
Hạ Khanh Yên nói, nói cho a, các nàng biết ngươi vào cục cảnh sát.
Tại nhà ta thời điểm, ta còn cùng với các nàng nói, Cấu Nguyện đi ra, nhất định phải quan tâm nhiều hơn hắn, hỏi một chút tình huống của hắn, các nàng đáp ứng hảo hảo, không nghĩ đến đi ra ngoài liền quên.
Ngươi xem một chút, Cấu Nguyện, đến loại thời điểm này, biết ai quan tâm nhất ngươi đi?
Hay là ta?
Ta mới là nhất đáng tin người kia.
Hạ Khanh Yên cùng Cấu Nguyện nói ra.
Ta một mực chờ đợi ngươi tin tức, vốn là rất khốn, lại một mực kiên trì đến bây giờ, ta còn bóp mình bắt đuổi, sợ mình ngủ thiết đi, hiện tại cuối cùng chờ đến ngươi điện thoại, cũng coi như không có cô phụ ta một mảnh hảo tâm a.
Cấu Nguyện nói ra, ta biết, Khanh Yên tỷ đối với ta tốt nhất rồi.
Cho nên ta nhìn thấy tin tức liền trước tiên điện thoại cho ngươi a.
Hiện tại trong lòng ta noãn noãn, rất vui vẻ, Khanh Yên tỷ, thời gian cũng không sớm, sớm nghỉ ngơi một chút a.
Hạ Khanh Yên nói, ân, các ngươi cũng là.
Cấu Nguyện cúp máy Hạ Khanh Yên điện thoại, sau đó cho Diêu Tâm Ngữ gọi điện thoại.
Diêu Tâm Ngữ cùng Bạch Thanh Tuyền tại trên một chiếc xe.
Bạch Thanh Tuyền lái xe, Diêu Tâm Ngữ ngồi ở vị trí kế bên tài xế.
Khi Diêu Tâm Ngữ nhìn thấy Cấu Nguyện đánh tới điện thoại, nàng phi thường vui vẻ.
Diêu Tâm Ngữ nói, Thanh Tuyền, Cấu Nguyện tiểu tử này nhất định là từ trên xuống dưới lần lượt hồi phục tin tức, không có ý tứ khác.
Đến lúc này, Diêu Tâm Ngữ tâm lý còn muốn lấy Bạch Thanh Tuyền, sợ nàng bởi vì Cấu Nguyện trước gọi điện thoại cho mình mà hiểu lầm.
Bạch Thanh Tuyền cười nói, Tâm Ngữ a, ta không biết tàn dấm.
Diêu Tâm Ngữ kết nối điện thoại.
Cấu Nguyện, ngươi không có tổn thương a?
Tâm Ngữ tỷ, ta không có tổn thương.
Mấy tên côn đồ còn không gây thương tổn ta.
Vậy là tốt rồi.
Cấu Nguyện nói, Tâm Ngữ tỷ, ta tại nơi này ăn vào một cái ăn ngon đậu hũ, chờ ta trở lại Thiên Hải, học cho các ngươi làm một lần, để cho các ngươi nếm thử.
Linh Chi cũng ăn, nàng nói ăn ngon.
Diêu Tâm Ngữ biết quận Sa đậu hũ rất nổi danh, bất quá nàng một mực ăn không quen đậu hũ thối, cái này Cấu Nguyện hẳn phải biết ta.
Từ nhỏ nàng đối với đậu hũ thối liền không ưa.
Cấu Nguyện, ta không ăn đậu hũ thối a, ngươi quên sao?
Cấu Nguyện nói ra, Tâm Ngữ tỷ, ta đương nhiên không quên.
Bất quá cái này không phải quận Sa loại kia đậu hũ thối,
là Thương Châu đậu hũ.
Làm sao cùng ngươi hình dung đâu, dù sao nó không phải thối,
có muối tiêu, còn có lô nước hai loại khẩu vị.
Diêu Tâm Ngữ nói, vậy được rồi, ta chờ ngươi trở lại.
Nàng đang muốn nói trắng ra Thanh Tuyển ở bên cạnh, Bạch Thanh Tuyển hư thanh.
Cấu Nguyện hỏi, Bạch lão sư tại bên cạnh ngươi a?
Diêu Tâm Ngữ hơi kinh ngạc, nàng không biết muốn hay không nói láo thời điểm, Bạch Thanh Tuyển mở miệng nói, làm sao ngươi biết?
Cấu Nguyện cười nói, a, ta là ai a?
Các ngươi những ngày này một mực ở cùng một chỗ, từ hạ gia về nhà khẳng định cũng là cùng một chỗ a.
Ta suy đoán các ngươi bây giờ còn chưa có về đến nhà a.
Diêu Tâm Ngữ nói, oa, Cấu Nguyện, ngươi thật lợi hại, hắt chúng ta vừa tới tiểu khu cửa ra vào.
Bạch Thanh Tuyền nói, người không có việc gì liền tốt, đừng quên ta nói cho ngươi.
Sớm nghỉ ngơi một chút.
Cấu Nguyện nói ra, Bạch lão sư, ngươi học qua câu này thơ sao?
Vân Long thua chạy triệu gia dụ, dạ mạ mô tổ sơ xuất mất tổ tiên.
Bạch Thanh Tuyền nói, lựa kiếm.
Dựa vào, thần, Bạch lão sư, liền cái này ngươi đều biết.
Cấu Nguyện kinh ngạc và phần.
Diêu Tâm Ngữ không hiểu ra sao, không biết hai người đang nói chuyện gì, bọn hắn nói giống như tăng thêm mật mã một dạng.
Bạch lão sư tức sạm mặt lại, nói không cho phép ná pháo.
Diêu Tâm Ngữ hỏi, cái gì ná pháo?
Hướng chỗ nào ná pháo?
Ai ná pháo?
Bạch Thanh Tuyền nói, hướng Tú Cần.
Tú Cần là ai?
Cấu Nguyện nói ra, là một cái tiểu thuyết nhân vật.
Ta làm sao không biết có cái này tiểu thuyết?
Hôm nào ta cho ngươi xem một chút.
Cấu Nguyện nói, Tâm Ngữ tỷ, Bạch lão sư, ta đến quán rượu, treo à, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút.
A a, tốt.
Cấu Nguyện không có cho Hạ Tình Tử gọi điện thoại, mà là hồi phục nàng tin tức.
Thình Di, ta đi ra, tất cả mạnh khỏe, chờ ta trở về.
Tốt, bốn.
Hạ Tình Tử thả xuống đồ chơi.
Hồi phục Trúc Ngọc Nghiên, bạn cùng bàn, ta đi ra, cảm ơn ngươi.
Vậy là tốt rồi, ta đều không có giúp đỡ được gì.
Nhìn thấy ngươi tin tức ta liền rất vui vẻ.
Ta mẹ hỏi ngươi lúc nào lại đi nhà ta.
Đại bảo tiểu bảo cũng muốn gặp ngươi, một mực cùng ta nhắc tới ngươi đây.
Trúc Ngọc Nghiên nói ra.
Cấu Nguyện nói ra, chờ ta trở về liền đi.
Linh Chi đâu, nàng vẫn tốt chứ?
Không có thu được kinh hại a?
Nàng không có việc gì.
Trúc Ngọc Nghiên là cái thứ nhất quan tâm Dương Linh Chi, tại mọi người đều quan tâm Cấu Nguyện thời điểm.
Nàng làm một cái cảnh sát, tâm tư kín đáo, ý nghĩ chu đáo.
Đã trải qua dạng này sự tình, Trúc Ngọc Nghiên rất rõ ràng, nữ hải tử tâm lý sẽ cỡ nào sợ hãi bất lực.
Cấu Nguyện cho Dương Linh Chi nhìn Trúc Ngọc Nghiên phát tin tức, Dương Linh Chi có chút cảm động cùng Ngọc Nghiên nói ta không sao.
Ta ơn nàng đóng.
Dương Linh Chi lộ ra khuôn mặt tươi cười, tâm lý noãn noãn.
Cấu Nguyện tiếp tục hồi phục.
Dung Âm, ngươi gần đây ăn cây đu đủ không có.
Dung Âm nhìn thấy Cấu Nguyện cho hắn hồi phục, trực tiếp liền phá phòng.
Không chết liền tốt.
Dung Âm hồi phục bốn chữ, sau đó tức giận đến không ngủ được, nàng đứng dậy đi đến tủ lạnh một bên, lấy ra cây đu đủ, túi đầu nhìn một chút mình, sau đó lại thả trở về.
Tiếp này chúng ta làm huynh đệ a.
Dung Âm hồi phục.
Ngươi tốt, huynh đệ.
Phốc phốc.
Dung Âm một ngụm lao huyết sắp phun ra ngoài.
Nhìn thấy tiểu tử này miệng ác độc như vậy, cũng liền chứng minh hắn không sao.
Ngươi chờ đó cho ta.
Tiêu lão sư, ta đi ra, lần trước ta cho ngươi phát tư liệu đều học xong sao?
Chờ ta trở lại Thiên Hải có thể là muốn kiểm tra tác nghiệp.
Tiêu Phi Tuyết nói, a,
này làm sao kiểm tra?
Cấu Nguyện nói, đương nhiên phải kiểm tra ngươi học như thế nào.
Không đứng đắn, không để ý tới ngươi, ta ngủ.
Cấu Nguyện lại hồi phục Triệu Vân Lan, Vân Lan, ta làm sao nghe nói ta thành Triệu gia con rể?
Ta ba vì cứu ngươi mới nói như vậy.
Dũng giả, hôm nay mạo hiểm cảm giác rất kích thích, lần sau dẫn theo ta đi. Cố Nguyện nói ra, ma pháp thiếu nữ, lần này ta đối với giao chỉ là đê gia yêu tình, lần sau giao đấu đại ma đầu thời điểm lại gọi ngươi cùng một chỗ. Cùng cha vợ mẹ vợ nói một tiếng cảm ơn. Triệu Vân Lan vui vẻ trên giường lật tới lật lui, ôm lấy chăn mền lăn qua lăn lại. Trở lại khách sạn gian phòng, Dương Linh Chi quay về nàng mình gian phòng. Cố Nguyện ngồi ở trên giường trả lời cuối cùng Hạ Cơ tin tức, bởi vì nàng tin tức tại phía dưới cùng nhất. Điều này nói rõ nàng là trước hết nhất cho Cố Nguyện phát tin tức người kia. Tiểu Di, đã ngủ chưa?
Không, ta đang nhìn ngươi viết tiểu thuyết. Ngươi cập nhật gần đây thật chậm, còn thường xuyên quỷ canh.
Hạ Cơ nhổ nước bọt nói.
Bận rộn a Tiểu Di.
Hạ Cơ do hỏi, ngươi không có việc gì liền tốt.
Hôm nay Khanh Yên cho ta biết thời điểm, ta vừa mới bắt đầu giật mình, bất quá tỉnh táo lại đã cảm thấy hẳn là không chuyện gì.
Khanh Yên nha đầu này làm cùng ngươi sắp không được một dạng.
Đúng, nàng có hay không cho ngươi phát tin tức?
Cố Nguyện chi tiết nói ra, phát ta.
Tốt, cô nàng này, nàng nói không để cho chúng ta hôm nay liên hệ ngươi quấy rầy ngươi, kết quả chính nàng vụng trộm cho ngươi phát tin tức đúng không?
Cố Nguyện mồm mép co lại, Khanh Yên tỷ là nói như vậy sao?
Đúng a.
Cố Nguyện nhớ tới vừa rồi Hạ Khanh Yên nói, nhìn, hay là ta đối với ngươi tốt nhất rồi a.
Chương 459, bí thư phỏng vấn.
Nguyên lai Hạ Khanh Yên cô nàng này không cho mọi người liên hệ mình, sau đó mình lại vụng trộm phát tin tức, khá lắm, tốt một bàn đại cờ a Tiểu Di, ta ở chỗ này học xong làm một loại đậu hũ, trở về đơn độc làm cho ngươi ăn.
Hạ Cơ nghi ngờ nói, cái gì đậu hũ?
Đậu hũ thối sao?
Cố Nguyện nói, không phải một loại khác đậu hũ.
Đơn độc cho ta.
Đúng, ngươi nhất định sẽ ưa thích.
Với tư cách trao đổi, Tiểu Di, ngươi hiểu.
Hạ Cơ giả ngu, ta không hiểu.
Cố Nguyện nói, thời gian không còn sớm Tiểu Di, không hàn huyên với ngươi, ta mệt nhọc.
Ngươi đừng nói cho người khác à, làm đậu hũ sự tình ta không có cùng những người khác nói, liền ngay cả Khanh Yên tỷ ta đều không có nói.
Hạ Tình từ đây.
Nói với nàng sao?
Cũng không có, Tình Di cũng không biết.
Đi, vậy ta chờ ngươi trở về cho ta làm,
hì hì.
Đông đông đông, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.
Cố Nguyện đi qua mở cửa, là Dương Linh Chi đứng ở ngoài cửa.
Nàng lén lén lút lút, trên thân bọc lấy áo khoác.
Làm sao đây?
Cùng làm như tặc.
Cố Nguyện nhìn nàng đây một thân trang phục.
Trong hành lang có giám sát, có thể nhìn thấy ta.
Dương Linh Chi thoát áo khoác, hái kính râm, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng, một chiếc túi mua váy, phía dưới xuyên còn có tất đen.
Áo sơ mi trắng 10 phần chắc chẽ, sấn thắc nàng ngạo nhân dáng người.
Nàng 10 phần mong đợi nhìn Cố Nguyện, hy vọng Cố Nguyện cho mình trang phục đánh giá một cái.
Thế nào?
Cố Nguyện sờ lên cằm, hết sức hài lòng, hắn giống như cười mà không phải cười, trong tươi cười mang theo hèn mọn.
Ngươi đã sớm chuẩn bị xong a?
Dương Linh Chi không nói gì.
Lần đầu tiên, liền đồ đồng phục hấp dẫn, cô nàng này bên dưới công phu rất lớn sao?
Cố Nguyện lôi kéo nàng tay, để nàng chuyển một vòng.
Lúc nào mua?
Dương Linh Chi nói, ta lần trước từ Thiên Hải sau khi trở về mua.
Thế nào?
Ngươi nói sao?
Dương Linh Chi gắt giọng nói.
Cố Nguyện nhìn nàng tóc nói, nếu như tóc lại ghim lên đến liền hoàn mỹ.
Dương Linh Chi nghe vậy, tay mình ngả vào phía sau, đem mình tóc đâm lên, cái gì dây buộc tóc đều không cần, liền làm xong.
Ngoa tạo, làm sao làm được?
Nữ hải tử đều sẽ rồi.
Hiện tại thế nào?
Dương Linh Chi đầy mắt chờ mong.
Hoàn mỹ.
Cố Nguyện hỏi, hôm nay ngươi đóng vai là võ bí.
Dương Linh Chi nói, là văn bí.
Bất quá, bị buộc bất đắc dĩ trở thành võ bí.
Dương Linh Chi đi tới cửa ra vào, sau đó nói, xã trưởng, ta là hôm nay đến phỏng vấn Linh Linh Tử.
Cố Nguyện ngồi ở giường đầu, ho khan hai tiếng, mời ngồi đi.
Dương Linh Chi đi tới, quỳ gối Cố Nguyện trước mặt.
Hai người cấp tốc chuyển đổi nhân vật.
Linh Tử, ngươi trước kia là làm cái gì?
Cố Nguyện hỏi.
Xã trưởng, ta trước kia là nghệ nhân.
Vậy trước kia không có phương diện này kinh nghiệm làm việc.
Xã trưởng, ta hiện tại thiếu một đống lớn nợ nần, làm ơn tất cho ta công việc này cơ hội, vì công việc này cơ hội, ta cái gì đều nguyện ý làm.
Thật cái gì đều nguyện ý làm sao?
Thật.
Cố Nguyện nói, vậy thì tốt, ta cần trước kiểm nghiệm một cái ngươi năng lực.
Xã trưởng muốn làm sao kiểm nghiệm?
Lên, tựa ở bên tường đứng vững.
Dương Linh Chi đứng dậy, dựa vào tường đứng vững.
Cố Nguyện tiến tới, cùng nàng mặt dán mặt, cái mũi đối với cái mũi.
Sau 10 phút, Cố Nguyện đối với kiểm nghiệm công tác hết sức hài lòng, làm không tệ, tiến hành bước kế tiếp a.
Đến, ngồi vào trên giường đi.
Cố Nguyện chỉ huy nói.
Dương Linh Chi lau lau miệng, sửa sang lại một cái y phục, sau đó đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn lên ta thấy mà yêu.
Cố Nguyện nói ra, hiện tại ta sẽ dạy ngươi một câu lời kịch, nhìn xem ngươi học như thế nào.
Lời kịch?
Đúng, ngươi trước kia không phải nghệ nhân sao?
Học cái này hẳn là cũng không có vấn đề a.
Xã trưởng, xin đừng nên quá phận.
Dương Linh Chi đã rất được học tập tư liệu tinh túy.
Vậy ngươi không muốn công việc này?
Mời tiếp tục a.
Dương Linh Chi thỏa hiệp.
Cố Nguyện cười nói, ngươi cùng ta học, chúng ta ná pháo, ná pháo a.
Dương Linh Chi nói, xã trưởng, không muốn, không thể, Linh Tử, ngươi cũng không muốn mất đi phần công tác này à?
Dương Linh Chi lần nữa thỏa hiệp, nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, hướng ta nạ pháo, nạ pháo a.
To hơn một tí, nghe không được.
Dương Linh Chi ngẩng đầu, lại nói một lần.
Rất tuyệt, Linh Tử.
Ta thích Linh Tử tiểu thư rất lâu đây.
Đến, đem giày cao gót thoát.
Dương Linh Chi bên này vừa đem giày cao gót thoát, bên kia Cố Nguyện điện thoại liền văng lên.
Cố Nguyện xem xét, là Hạ Khanh Yên đánh tới.
Hắn tâm lý một nói thầm, Khanh Yên tỷ làm sao lúc này gọi điện thoại?
Dương Linh Chi hỏi, ai điện thoại?
Khanh Yên tỷ.
Đã trễ thế như vậy nàng gọi điện thoại làm cái gì?
Sẽ không phải có việc gì.
Thiếp a.
Cố Nguyện kết nối.
Hắn giả trang chưa tỉnh ngủ,
uy, Khanh Yên tỷ, đã trễ thế như vậy có việc.
Hạ Khanh Yên phơi trong chốc lát, không nói chuyện.
Uy, Khanh Yên tỷ.
Hạ Khanh Yên tử tế nghe lấy đối diện động tĩnh.
Ngươi ngủ rồi?
Đúng a, đây mới vừa ngủ ngươi lại gọi điện thoại đến, chuyện gì a? Cố Nguyện dò hỏi. Hạ Khanh Nghiên nói, không có việc gì, ta là đọc tiểu thuyết nhìn thấy có một nơi không rõ, đây là dẫn ý vẫn là cái gì, cho nên muốn hỏi một chút ngươi lúc đó vì cái gì như vậy viết.
Cái chỗ kia.
Được rồi, đã ngươi ngủ tiếp đi, ta liền không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi, ngủ đi, chờ ngươi trở lại hắn nói. Hạ Khanh Nghiên bên kia mình cúp điện thoại.
Cố Nguyện cười, biết đây là Hạ Khanh Nghiên mình tìm lấy cớ mà thôi, là đó là quấy rầy Cố Nguyện phỏng vấn Dương Linh Chi.
Dương Linh Chi nói, xã trưởng, phỏng vấn tiếp tục sao?
Ta hợp cách sao?
Cố Nguyện nói, phỏng vấn tiếp tục, còn chưa kết thúc đây.
Cố Nguyện muốn tiến hành phỏng vấn bước kế tiếp, Dung Âm cũng gọi điện thoại tới.
Uy,
sân bay.
Dung Âm cười xấu xa nói, ngươi có thể chớ cúp điện thoại, mở ra rảnh tay sao?
Làm gì?
Ta muốn nghe ngươi đi ngủ tiếng hít thở.
Đi ngươi.
Ngươi còn như vậy, ta muốn đánh ngươi.
Treo Dung Âm điện thoại, Cố Nguyện lại nhận được Bạch Thanh Tuyền điện thoại.
Ta cho là ngươi nhất hiểu ta.
Cố Nguyện thở dài nói.
Bạch Thanh Tuyền nói, ta là hiểu ngươi a.
Ngươi không muốn như vậy phải không?
Ta có thể cách không phối hợp Cố Nguyện.
Tốt tốt tốt.
Ta đưa di động tắt máy, nhìn các ngươi làm cái gì?
Ai, đừng a, ta nói đùa rồi.
Ngủ ngon, không quấy rầy ngươi.
Bạch Thanh Tuyền cười cúp điện thoại.
Cố Nguyện trực tiếp tắt máy.
Dương Linh Chi hiện tại cũng biết, các nàng vì cái gì cho Cố Nguyện gọi điện thoại, nguyên lai là đều biết sẽ phát sinh cái gì.
Nàng thẹn thùng,
tâm lý đã khẩn trương lại hưng phấn.
Cố Nguyện nói, tiếp tục a, Linh Tử tiểu thư.
Trải qua một đêm bí thư nghiệp vụ huấn luyện, Dương Linh Chi cuối cùng hợp cách.
Chúc mừng ngươi, Linh Tử tiểu thư, ngày mai tới làm a.
À gì gạ tủ, xã trưởng, ta nhất định làm việc cho tốt.
Rất tốt.
Tiểu đồ lười, rời giường.
Cố Nguyện méo méo tư thế ngủ lười biếng Dương Linh Chi.
Dương Linh Chi đôi tay ôm lấy hắn cổ.
Mệt mỏi quá a, không nghĩ tới.
Kia muốn ngươi ngủ đến lúc nào?
Buổi chiều có thể chứ?
Buổi chiều chúng ta đi quất tử châu đầu.
Tốt, ta cùng ngươi.
Chương 460, người là biết biến sao.
2 giờ rưỡi xế chiều, Dương Linh Chi tựa ở Cố Nguyện ngực, nàng dùng cái đầu cọ sát Cố Nguyện cổ, giống như nhúc nhích sâu gióm.
Cố Nguyện, lần sau có thể hay không đừng nã pháo?
Thế nào?
Nổ tung uy lực quá lớn, ta đoán chừng súng lục nhỏ còn kém không nhiều lắm.
Cố Nguyện nói, súng lục nhỏ.
Ta đây nhưng không có.
Thấp nhất cũng là pháo cối a.
Linh Tử, ngươi yên tâm đi, ta cái này xã trưởng sẽ không bạc đãi ngươi.
Dương Linh Chi đỏ mặt.
Nàng nói ra, Cố Nguyện, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là dạng này kết quả.
Bây giờ suy nghĩ một chút, 10 năm trước ngươi có phải hay không đặc biệt vì ta, mới đi hoành điểm a?
Liên xem như 10 năm trước, có hướng trời mới thần đồng thân phận Cố Nguyện cũng không cần đi xuất đầu lộ diện, diễn một cái phim truyền hình. Tuấn Hồ hắn còn bị Hạ Khanh Nghiên thu dưỡng. Lúc ấy hắn có thể đi diễn tiểu tần vương, tựa như là tối tăm bên trong tự có thiên ý còn tốt hắn đi hoành điếm, bằng không, nàng cũng sẽ không gặp phải Cố Nguyện, nàng cả đời rất có thể vô pháp cải biến.
Dương Linh Chi 10 phần cảm tạ Cố Nguyện, nhưng là trước kia nàng cho tới bây giờ không dám nghĩ qua tương lai hai người sẽ đi đến hôm nay. 2 năm này sau khi lớn lên, nàng mới dám có ý nghĩ này. Tại Cố Nguyện bên người, quay chung quanh quá nhiều ưu tú nữ nhân, mà mình, hết lần này tới lần khác đạt được hắn nhiều nhất trợ giúp. Đây để Dương Linh Chi nhiều khi cũng cảm giác mình vô dụng, không phải là trùng hợp.
Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì lựa chọn trợ giúp ta đây?
Cố Nguyện nói ra, ta nhưng thật ra là vì báo thủ.
Dương Linh Chi nhíu mày, báo mối thủ gì?
Cùng ai báo thủ?
Ha 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 ha, không biết có phải hay không là ngươi.
Cố Nguyện nói ra, ta khi đó kỳ thực tại đi hoành điếm trước đó, trong giấc mộng.
Mộng?
Đúng, một cái trưởng thành mộng.
Ta mộng thấy mình sau khi lớn lên đi kinh đô, sau đó tại quán ba thời điểm gặp phải một cái nữ nhân, lúc ấy hai người đều uống nhiều quá, tại khách sạn sau khi tỉnh lại, nữ nhân kia lưu lại một sấp tiền mặt liền rời đi.
Nàng không nói gì.
Không hề nói gì.
Lúc ấy ta cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã.
Dương Linh Chi càng mơ hồ, thế nhưng, điều này cùng ta có quan hệ gì?
Vì cái gì tìm ta?
Cố Nguyện nói, ta lúc ấy làm mộng, đó là mộng thấy lớn lên thời điểm mình. Tại quán ba uống rượu, lưu lại cho ta tiền nữ nhân kia, gọi Dương Linh Chi, là một cái ca sĩ, hơn nữa còn là bị tuyết tàng ca sĩ, nàng ký công ty liền gọi đào cơ giải trí.
Dương Linh Chi đầu góc quay tới nói, phải chăng có chút quá ly kỳ?
Ngươi 10 năm trước, tại gặp phải ta trước đó liền làm một cái liên quan tới ta mộng.
Ta còn đem ngươi ngủ.
Đúng a?
Ngươi liền nói, đối với ta là không phải vô cùng nhục nhã.
Ha 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 ha, cho ngươi tiền đã nói lên công nhận ngươi năng lực sao?
Cho nên ngươi biết, làm ta tại hoành điếm gặp phải ngươi, vừa vặn ngươi là một cái tiểu diễn viên, với lại lại gọi Dương Linh Chi thời điểm là tâm tình gì đi.
Ngươi khi đó liền chuẩn bị trả thù ta.
Thật là đáng sợ, hoàn toàn nhìn không ra.
Dương Linh Chi co lại rụt cổ.
Một trận kéo dài 10 năm trả thù.
Khi đó ngươi vẫn là cái tiểu thí hại a, liền muốn như vậy lâu dài.
Ta một mực như thế a.
Cho nên ngươi thành công không?
Dương Linh Chi vặn trông ngóng cái mũi.
Ngươi nói xem.
Dương Linh Chi nói, giống như đóng vòng.
Cố Nguyện, ngươi ngẫm lại xem.
Nếu như lúc ấy ngươi không giúp ta, ta khả năng vẫn là một cái tiểu diễn viên, nói không chính xác đã rời khỏi giới giải trí, từ đó về sau sẽ không bao giờ lại gặp phải, căn bản sẽ không xuất hiện cái gì kinh đô quán bar sự tình. Ngươi lựa chọn trả thù ta, sau đó từng bước một bồi dưỡng phụ trợ ta, còn thu mua đảo cơ giải trí, ta cũng đã trở thành ngươi trong mộng bộ dáng, chỉ bất quá không có bị tuyết tảng, đây cũng là giải mộng đi.
Cố Nguyện gật gật đầu, đúng vậy a.
Dương Linh Chi bỗng nhiên ngồi dậy đến, sau đó từ trong bọc lấy ra một cái cầu đến bình an vòng tay, nàng đưa cho Cố Nguyện, đồng thời cho hắn dẫn theo.
Vậy ta đây lần liền không cho ngươi tiền mặt, cho ngươi cái này a.
Đây là ta cho ngươi cầu đến.
Đại sư nói, đeo cái này vào có thể bảo đảm bình an.
Cố Nguyện hỏi, hàng rong bên trên mua.
Không phải là một cái lang thang đạo sĩ.
Hoa bao nhiêu tiền?
Không đắt, 188.
Đây còn không đắt.
Di ô tiểu thương phẩm mà thôi, bán sỉ nhiều nhất một khối tiền.
Dương Linh Chi nói đây là đại sư đã khai quang.
Cố Nguyện nhìn hạt châu,
hạt châu phía trên có một hàng chữ nhỏ. Hắn cầm lấy đến bên cửa sổ nhìn kỹ, cuối cùng thấy rõ, phía trên viết là: Nhân tiên Cố Hiên Viên mệnh thiên đạo chúc phúc, ngày nếu không ban thưởng, Hiên Viên Trảm Thiên. Khá lắm, thật lớn khẩu khí. Cái này Cố Hiên Viên hẳn là cái kia lang thang đạo sĩ. Trảm Thiên, Thiên đạo, Nhân tiên, này làm sao nhắc lên tu tiên? Cố Nguyện không có để ở trong lòng, hắn vẫn là mang lên trên giường linh chi cho hắn cầu đến bình an vòng tay. Cố Nguyện nói ra: Đi, đi, đánh răng rửa mặt, chúng ta ra ngoài đi bộ một chút. Tổng đợi tại khách sạn không phải sự tình. Hai người đến phòng vệ sinh, dùng khách sạn duy nhất một lần đánh răng kem đánh răng, rửa mặt hoàn tất, Cố Nguyện lại giúp đỡ Dương Linh Chi trang điểm. Dương Linh Chi nói: Nghĩ không ra ngươi trang điểm kỹ thuật cũng tốt như vậy. Cố Nguyện nói ra: Khanh Yên tỷ có đôi khi bức ta cho nàng vẽ, chậm rãi cũng liền học được. Kỳ thực các ngươi đều không cần làm sao trang điểm, ngươi biết không? Các ngươi đều thiên sinh lệ chất, dùng điểm sữa rửa mặt là được rồi. Trang điểm? Không được, tuyệt đối không được. Vẽ xong trang, Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi cùng ra ngoài, nàng vẫn là đem mình đóng gói cực kỳ chặt chẽ. Ra khách sạn, hai người đi đến quận xa đầu đường. Nơi này, thu ý ra rời. Nóng bức lùi bước, thời tiết mát mẻ. Cố Nguyện nhìn đường đi, cảm giác cùng Thiên Hải hoàn toàn khác biệt. Mỗi một cái thành thị đều có chính nó đặc sắc. Cố Nguyện trang một chút lộ tuyến, từ nơi này đến Quất Tử Châu đầu, cần ngồi thật lâu xe. Bọn hắn quyết định ăn cơm xong lại đi, tại phụ cận tìm cái tiệm cơm, là một nhà fan cửa hàng. Hiện tại thời gian này qua dùng cơm giờ cao điểm, nhưng là cửa hàng bên trong khách nhân vẫn là rất nhiều. Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi tìm chỗ ngồi xuống, gọi hai phần thịt kho tàu chân heo fan. Ăn cơm xong, hai người liền đón xe đi đến Quất Tử Châu đầu. Lên Quất Tử Châu đầu một khắc này, Cố Nguyện lưỡn thẳng sống lưng, cả người đều thần thái sáng láng, tinh thần tỏa sáng. Dương Linh Chi kéo Cố Nguyện tay, hướng phía pho tượng đi qua. Châu thượng xanh đúng tươi tốt, du khách cũng rất nhiều. Bọn hắn đi đến quảng trường trước, Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi tìm người cho bọn hắn hai đập một tấm chụp ảnh chung. Tại châu thượng một mực tản bộ đến xế chiều 5 điểm, hai người mới rời khỏi nơi này. Vừa trở lại trên lục địa, Dương Linh Chi liền nhận được Hải Yến tỷ đánh tới điện thoại. "Hải Yến tỷ, thế nào?" Vu Hải Yến lo lắng nói, "Linh Chi, ngươi mau nhìn điện thoại, các ngươi bên trên hot sẽ ấp, truyền bá tốc độ quá nhanh, hiện tại công ty liền tính toàn lực ngăn cản quan hệ xã hội, cũng vô sự vô bổ." Trước đó Dương Linh Chi cùng Cố Nguyện hot sẽ ấp lên cũng liền lên. Nhưng là lần này khác biệt, lần này hai người là bị đưa vào cục cảnh sát a. Đây để mọi người nghĩ như thế nào? Dương Linh Chi mở ra điện thoại, liền thấy thứ nhất video đẩy đưa. Tiêu đề là: Làm hot nữ minh tinh Dương Linh Chi cùng thần bí bạn trai tối hôm qua bị đưa vào cục cảnh sát. Hai đoạn video, một đoạn là Cố Nguyện đánh nhau, một đoạn là Cố Nguyện tiến vào cục cảnh sát lại đi ra. Bất quá Vũ thư ký đáng người, tự nhiên bị đánh đít xeo. Liền ngay cả cái kia xe cũng bị đánh đít xeo. Đội chó săn mấy tên kia vẫn là đem video bán cho họ ông, họ ông là gan sắc thực đủ lớn, đem Vũ thư ký đánh đít xeo, sau đó liền tìm giải trí hào phát tin tức này. Dương Linh Chi nói: Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Nguyện thản nhiên nói: Bao lớn chút chuyện. Hiện tại hẳn là quan tâm là ngươi hành tung là ai bán đứng. Quán rượu kia không phải không ai biết không? Ngươi trong đoàn đội có người ăn cây táo rào cây sùng, hoặc là trước tiểu điểm này. Dương Linh Chi nói: Không biết ta, Hải Yến tỷ các nàng đều là ngươi cho ta chọn. Người là biết biến sao? Chương 461, dư luận. Ngươi hồi ức một cái, thiếp ta sự tình đều cùng ai nói qua? Dương Linh Chi nói: Hôm qua ở đây liền tài xế Trương Văn Kiệt, Hải Yến tỷ a. Tài xế cùng ngươi bao lâu? 5 năm. Hắn vẫn luôn là trung thực buồn phận người, không có khả năng bán đứng ta. Cố Nguyện nói: Trước tiểu điểm đài cũng không khả năng, vậy ngươi cảm thấy là Hải Yến tỷ? Càng không có thể. Cố Nguyện nói ra: Luôn không khả năng là bọn hắn ngẫu nhiên gặp được, nhìn cái này quay chụp thị giác, là trên xe, rất rõ ràng là cố ý theo dõi. Chúng ta hôm qua tại ban đêm thành phố phố đi dạo thật lâu, bọn hắn hẳn là từ khách sạn đi ra vẫn đi theo. Sớm biết được tin tức, sau đó tại ven đường nằm vùng. Nhóm này đội chó săn nghiệp vụ rất thành thục. Dương Linh Chi càng nghĩ, đột nhiên lại nghĩ đến một người. Cố Nguyện, còn có một người cũng biết người tin tức. Ai vậy? Dương Linh Chi mặt lộ vẻ khó xử nói, ta trợ lý Mã Dung. Cố Nguyện tức sạm mặt lại, tựa hồ có một đám quạ từ đỉnh đầu hắn bay qua. Dưới trời chiều, hai người bộ dáng kéo dài, hoàng hôn hào quang mười phần sáng lạ, bọn hắn vừa đi vừa nói. Nói đến Mã Dung thời điểm, Cố Nguyện đột nhiên dừng bước. Người trợ lý gọi Mã Dung. Lúc nào thay người? Mã Dung, nghe xong danh tự này, cũng không phải là đồ tốt. Cố Nguyện nhớ kỹ Dương Linh Chi trước kia trợ lý gọi Mã Hiểu Khê. Dương Linh Chi nháy mắt mấy cái, không có a, một mực là nàng. Bất quá nàng nửa năm trước cải danh tự mà thôi. Nàng nói nàng tìm người tính mệnh, đổi tên tương đương cải mệnh. Ta để nàng tại trên internet đặt trước khách sạn, nàng mặc dù không có tới, nhưng là cũng biết ngươi đến. Không phải là nàng để lộ bí mật a? Nàng cũng theo ta 5-6 năm, cùng Trương Văn Kiệt cùng một chỗ tới công ty. Khi đó ta nhìn nàng bị khi dễ mới mang theo trên người. Cố Nguyện nói, loại chuyện này không giấu được. Cha một cái liền biết. Dương Linh Chi nói, ta trực tiếp hỏi nàng. Dương Linh Chi đang muốn cho Mã Dung gọi điện thoại, Vu Hải Yến liền lập tức tới đây điện thoại. Hải Yến tỷ, Linh Chi, cha được, trong công ty ra phản đồ, là ngươi trợ lý Mã Dung. Nàng thầm kín vụng trộm cho, nghệ nhân chi lộ, người chủ trì Vương Kiếm phát tin tức, Vương Kiếm cho nàng 10 vạn khối tiền. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Mã Dung tiếng cầu xin tha thứ. Linh Chi, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Ta đem tiền trả lại cho Vương Kiếm. Ngươi tha ta lần này a? Dương Linh Chi đợi nàng không tệ, tiền lương 2 vạn, nàng vì đây 10 vạn khối tiền bán rẻ nàng, làm sao khả năng còn sẽ lưu nàng lại? Bất quá nể tình Mã Dung theo nàng nhiều năm như vậy phân thượng, Dương Linh Chi quyết định không truy cứu nàng trách nhiệm. Từ cùng lúc đến nói, đội chó săn lộ ra ánh sáng rồi Dương Linh Chi cùng Cố Nguyện tin tức, đó là đang giúp nàng. Hải Yến tỷ, để nàng đi thôi. Vu Hải Yến đối với Mã Dung nói ra, đã Linh Chi mở miệng, ngươi về sau hao tử đuối nước. Linh Chi, hỏi một chút Cố Nguyện hiện tại làm sao, nên như thế nào đè xuống cái này tin tức. Cố Nguyện mở miệng nói, không cần ép, theo nó đi thôi. Cái này Vong Kiếm mình muốn chết, chúng ta liền nhìn là được rồi. Vong Kiếm ngay đầu tiên cầm tới video về sau, mừng rỡ như điên, trải qua liên tục cân nhắc, vì tiết mục tỷ lệ người xem, hắn quyết định tuyên bố cái này tin tức, nhưng phía sau Vũ thư ký đánh Excel. Nhưng là vấn đề mấu chốt không phải đánh Excel không đánh Excel, mà là ngươi biết đây là Vũ thư ký, vậy mà còn dám lộ ra ánh sáng ra ngoài. Không cầm Vũ thư ký khi thư ký đúng không? Cho ngươi mặt mũi, một cái tiểu tiểu đài truyền hình phó trưởng đài. Dương Linh Chi mở ra video ngắn, quả nhiên, nàng cùng Cố Nguyện sự tình đã leo lên giải trí hot search ở thứ nhất vị trí. Liền ngay cả trước đó Dương Linh Chi ra vào cựu đàn cung kéo Cố Nguyện tấm ảnh lại bị lật ra đi ra. Nàng mở ra bình luận khu, nhìn phía dưới dân mạng bình luận. Dương Linh Chi đây là lại lẫn lộn, có phiền hay không? Từng ngày, đây là cùng người đánh nhau, vẫn là xảy ra tai nạn xe cộ. A thông suốt, bị bắt đi, bắt lấy đến, muốn ta nói, tất cả minh tinh đều nên bắt lấy đến, con hát lầm quốc. Các tỷ muội, cái nam nhân này rất đẹp, một người đánh bảy cái, hắn là ai a? Hắn ngươi cũng không nhận ra sao? Trước kia ngôi sao nhí, về sau trở thành tư bản, hiện tại là tài phiệt. Xem ra Dương Linh Chi tình cảm lưu luyến ngồi vững, bọn hắn thật xứng đôi. Ta 10 năm trước liền nhìn qua hai người bọn hắn diễn canh chừng lên đại tần, lúc kia đã cảm thấy bọn hắn thật xứng đôi, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. 10 năm sau, bọn hắn cũng là cuối cùng nói lên yêu đương. Cảm giác giống như là nhìn mình hài tử nói yêu đương một dạng. Cái nam nhân này mặc dù có tiền, nhưng là nàng có phải hay không cùng Linh Chi chơi đùa a? Thật lo lắng cho a, Linh Chi ngươi nhất định không muốn yêu đương nào a? Đúng a, nếu như hắn yêu Dương Linh Chi, đã sớm lấy về nhà. Các ngươi biết cái gì? Nam chính Cố Nguyện 10 năm trước diện gió nổi lên đại tần thời điểm mới 8 tuổi, năm nay vừa rồi trưởng thành. Hoa a, vừa trưởng thành liền cùng Dương Linh Chi nói lên. Đây là Dương Linh Chi đang chờ hắn trưởng thành đâu, vẫn là hắn cuối cùng đợi đến mình trưởng thành tranh thủ thời gian bắt lấy Dương Linh Chi nói yêu đương. Hoa kháo, ngươi tiểu nói này thật là lãng mạn a. Hâm mộ, ta cũng muốn dạng này hái tỉnh. Chờ một chút, các ngươi không có phát hiện hoa điểm. Trọng yếu hiểu rõ không phải Cố Nguyện 18 tuổi liền trở thành tư bản sao? Quá lợi hại đi. Lật ra Cố Nguyện giới thiệu ngươi sẽ giật nảy cả mình. Đây có cái gì? Hắn là hạ gia con nuôi, một cái ăn cơm chùa, đương nhiên là có tiền. Thiểu năng trí tuệ đồ chơi, không có giải qua thì không nên nói lung tung nói. Ta trước đó nhìn thấy hắn cùng Dương Linh Chi chuyện xấu thời điểm cố ý tra xét, 10 năm này, Cố Nguyện vẫn luôn là cho hạ gia trợ giúp cái kia, Hạ Khanh Yên bây giờ sở dĩ có thể đem nhất Hạ Chi Khanh cái trò chơi này công ty làm đến như bây giờ, hoàn toàn quy công cho Cố Nguyện. Ngươi trở về tìm kiếm Cố Nguyện tại nhất Hạ Chi Khanh bên trong đảm nhiệm chức vụ gì, xem hắn chủ trì khai phát cái gì trò chơi, nhìn lại một chút hắn bách khoa giới thiệu, liền sẽ phát hiện cái gì là tuyệt thế thiên tài. Ta vừa ra ngoài lục soát, mọi người trong nhà, đây là người sao? Yêu người ta. Ân, là như thế này, ta trước đó đặc biệt thích nhìn một bản tiểu thuyết, là công chúa xuyên nay, xem xét bút danh là Cố Nguyện viết. Hắn còn ra phẩm qua phim truyền hình. Nguyên lai các ngươi đều như vậy không biết hay sao? Nhìn xem bây giờ toàn bộ vòng âm nhạc a, hơn phân nửa ca sĩ đều là Cố Nguyện nuôi sống a. Hiện tại trên bảng lưu hành những cái kia ca khúc, cơ hồ toàn bộ xuất từ Cố Nguyện chi thủ. Cho nên ta lúc ấy nhìn thấy Dương Linh Chi cùng hắn nói yêu đương thật không ngoài ý muốn, còn cảm thấy là Dương Linh Chi trèo cao. Đúng a, Dương Linh Chi không phải liền là hắn nâng đỏ sao? Các ngươi những này cơm vòng thật cả lời. Hiện tại là hắn đánh người vào cục, người xấu cũng có nhiều người như vậy liếm. Cũng bởi vì hắn dáng rất đẹp trai còn có tiền, liền có thể bất chấp vương pháp sao? Ngươi có phải hay không mù a? Kinh điển không nhìn trong video cho liền mở lớn. Rõ ràng là mấy cái kia vị thành niên nổ phố, còn ngôn ngữ vũ nhục Dương Linh Chi, sau đó cùng một chỗ đánh Cố Nguyện bị đánh. Vị thành niên có thể cưỡi xe gắn máy sao? Người cũng là thối tóc vàng. Có người vật trần. Nói mấy cái kia vị thành niên bên trong có một cái là quận xa phó cục trưởng cục công an nhi tử. Phó cục trưởng nhi tử. Kia không sao. Chương 462, gờ giúp chat. Dương Linh Chi cầm lấy điện thoại, cho Cố Nguyện nhìn hot search ở video phía dưới bình luận. Kỳ thực nàng làm một cái nữ minh tinh, thường thường gặp bình luận đều là khen chê không đồng nhất, có chút bình luận càng là khó coi, nhưng cũng may Dương Linh Chi sớm đã không phải 10 năm trước tiểu nha đầu, nàng đi theo Cố Nguyện học được lâu như vậy, da mặt đã có Cố Nguyện một nửa tăng thêm. Đối với những cái kia không tốt đánh giá, nàng sẽ không để ý tới, nhưng là có đôi khi, ví dụ như nhàm chán thời điểm, nàng cũng biết tự mình hạ chẳng đối với tuyến bàn phím hiệp. Ngươi nhìn đầu này, ha ha. Giới này dân mạng thật tài tình. Đều đem ngươi đánh nhau động tác làm thành nét mặt. Quá cho cười. Cố Nguyện nói, rất tốt, đáp loa xuống tới, phát cho ta, ta về sau cũng có thể dùng. Dương Linh Chi đem nét mặt bảo tồn vào điện thoại, nàng tiếp tục lật xem bình luận. Còn có đầu này, bọn hắn nói chúng ta là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi đây. Dương Linh Chi rất vui vẻ. Chiều tà chiếu vào nàng bên mặt, như thiên nga trắng non cái cổ, xương vai xanh, trắng loá như tuyết. Nàng mười phần thân mật tựa ở Cố Nguyện đầu vai. Cố Nguyện không có bởi vì việc này mà tâm tình không tốt, hắn chỉ là đang nghĩ, Vương Kiếm bây giờ làm chuyện này, cái này tổng nghệ tiết mục còn có thể bình thường tiến hành tiếp sao? Cố Nguyện mở miệng hỏi, Linh Chi, nếu như cái tiết mục này hủy bỏ, ngươi sẽ không vui sao? Không biết ta. Dương Linh Chi sẽ không vui. Không lát nữa có chút thất lạc thôi. Nàng sở dĩ tham gia cái tiết mục này, đó là muốn theo Cố Nguyện có càng nhiều thời gian ở chung, trực tiếp thời điểm, toàn quốc người xem đều sẽ biết, Cố Nguyện cùng nàng quan hệ thân mật, cái này mới là trọng yếu nhất, nàng muốn đó là cái này. Nếu như hủy bỏ, kia Cố Nguyện hẳn là sẽ không tại quận xa đợi thật lâu, mà mình cũng muốn đi bận rộn lưu động buổi hòa nhạc. Dạng này, hai người cùng một chỗ thời gian thì càng ít. Cố Nguyện chú ý tới Dương Linh Chi trên mặt biểu tình biến hóa, hắn nheo nheo Dương Linh Chi cái mũi nói, ha ha, hẳn là sẽ không hủy bỏ. Dương Linh Chi nói, mấy cái kia tiểu hài sẽ đưa đi bất can thiệp vào sở sao? Khẳng định sẽ a. Đây nếu là không đi vào giáo dục một chút, về sau liền phế đi. Ta hy vọng bọn họ có thể tự đổi mới, làm một cái hảo hải tử, hiện tại còn vì giờ không mượn. Lúc này, Dương Linh Chi nhìn thấy điện thoại Lục Bong Bóng tin tức, nàng bị kéo vào một cái gờ giúp chat. Là quý nhân ước hẹn tiết mục tổ. Dương Linh Chi điểm đi vào, phát hiện bên trong có 7 người. Một cái đạo diễn các võ, người chủ trì ôm kiếm. Ngoại trừ Dương Linh Chi mình còn có 4 cái hồng công nghệ nhân. Bọn hắn theo thứ tự là diễn đầu đường xó chợ anh hùng chỉ kiếm, diễn đại phi thả hoàng cầu, còn có tứ tiểu thiên vương Tôn Uy, đem cây dù bán được trong sa mạc trần tường. Đây 4 cái nghệ nhân, cũng coi là giới văn nghệ danh khí tương đối lớn diễn viên. Nhưng là đặt tại hiện tại đến nói, đã quá khí. Mặc dù trước đó lại đổi việc một đợt tình cảm, bất quá mấy người bên trong, nhân khí cao nhất vẫn là Dương Linh Chi. Bây giờ lại tuân ra Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi vào cục cảnh sát tin tức, lần này nhiệt độ trực tiếp kéo căng. Dương Linh Chi nói, Cố Nguyện, các võ đạo diễn kéo một cái gờ giúp chat. Cố Nguyện hỏi, nói cái gì? Tôn Uy bọn người ở tại trong nhóm nói chuyện, tựa hồ biết rồi vùng kiếm sớm an bài. Đời các tốt. Đời các tốt. Đời các tốt. Mọi người tốt, rất hân hạnh được biết các ngươi. Dương Linh Chi phát một đầu tin tức. Dương tiểu thư ngươi tốt, ta nghe qua ngươi ca, phi thường dễ nghe. Tôn Uy tán dương. Trần Tường, đúng vậy a, ta thái thái cũng ưa thích nghe. Hy vọng đằng sau công tác tất cả thuận lợi. Chi kiếm. Gờ giúp chat bên trong, chỉ có Hoàng Cậu không nói chuyện. Các võ đạo diễn nói ra, đầu tiên, hoan nghênh mọi người đến tham gia chúng ta cái này quý nhân ước hẹn tiết mục. Còn có 2 ngày liền muốn quay chụp, cho nên hôm nay ta cùng ông đại thương lượng, tổ một cái bữa tiệc, mọi người có thể sớm nhận thức làm quen một chút, đến trên này, phối hợp ăn ý một điểm, viên mãn hoàn thành lần này công tác. Vương Kiếm nói, Dương Linh Chi tiểu thư, Linh Chi, các ngươi hiện tại không sao chứ? Các võ nói, đúng vậy à, mọi người đều xem lại các ngươi hot sẽ ấp, còn lo lắng cho ngươi nhóm hôm nay có chuyện, không có cách nào đi ra ăn cơm đây. Dương Linh Chi nói, chúng ta không có việc gì. Trần Tướng hỏi, cái gì hot sẽ ấp? Tôn Lý nói, Tường ca, Dương Linh Chi cùng nàng bằng hữu bị tiểu lưu manh ồn ào đánh nhau, tối hôm qua đi cục cảnh sát, ta xem video, là mấy cái kia tiểu hài vi phạm cưới mồ tỏ, còn mở miệng trước khiêu khích, ta ủng hộ Dương tiểu thư còn có Cố tiên sinh. Trần Tướng nói, hiện tại tiểu hài thật sự là cần hảo hảo giáo dục, chúng ta lúc kia, hài tử nghịch ngợm ba ba trực tiếp dây lưng hầu hạ, có đôi khi còn có cảnh mà gai. Hiện tại là đánh không được chửi không được. Hoàng Cầu mở miệng hỏi, đạo diễn, đi nơi nào ăn cơm? Vương Miện khách sạn, ta đã đặt xong gian phòng. Vương Miện khách sạn là quận xa cấp cao nhất khách sạn. Một cái lồng phòng, một đêm hết mấy bạn. 8 giờ tối hôm nay, chúng ta cùng một chỗ đến Vương Miện khách sạn tụ họp a. Ồ, ok không có vấn đề. Tốt. Cố Nguyện toàn bộ hành trình nhìn Dương Linh Chi tại trong nhóm nói chuyện, hắn thấy được mọi người phát biểu, cảm giác Tôn Uy cùng Trần Tường tương đối tốt nói chuyện. Trình Kiếm cùng Hoàng Cầu không quá dễ nói chuyện bộ dáng. Cố Nguyện hỏi, không đúng, không phải quý nhân nước hẹn sao? Có vẻ giống như chỉ có ngươi hô ta một người, 4 người khác đều là nghệ nhân a. Đều là dạng này, nghệ nhân chọn một cái khác nghệ nhân cầm thông cáo, đây là đạo diễn tổ an bài. Ví dụ như một cái chân nhân tú tiết mục, đi một mình, cần một người nghệ sĩ bổ sung đến thời điểm, đạo diễn tổ sẽ sớm an bài nghệ nhân bổ sung đến, khi cố định khách quý hoặc là phi hành khách quý. Tại tiết mục bên trong, sẽ an bài một người nghệ sĩ nói ta tìm ta bằng hữu đến giúp đỡ, khả năng còn sẽ đập một cái gọi điện thoại làm bộ dáng video. Nhưng kỳ thật bí mật căn bản không quen. Bất quá Tôn Uy 4 người bọn họ đều quay phim tại Hồng Kông, lẫn nhau đều biết, cho nên tại tiết mục bên trong còn có thể trò chuyện một chút quay phim sự tình, cơ bản sẽ không để lộ. Cố Nguyện nói ra, à, vậy lần này còn may là ta đến, nếu như là chính ngươi đến, ta thật lo lắng ngươi bị khi dễ. Dương Linh Chi nói, hẳn là sẽ không à, ta nhìn Tôn Uy cùng Trần Tường lão sư đều tính cách rất tốt. Cố Nguyện nói, mặt khác 2 cái đây. Nhất là cái kia Hoàng Cậu, nghe một chút danh tự này, gọi cậu có thể là vật gì tốt. Ta trước đó nhìn qua một người nghệ sĩ, cũng là Hồng Kông, gọi Đô Văn Tử, gia hỏa kia đã bị phong sát. Còn có một cái gọi Quả Đen. Động một chút lại là bàn. Còn có cái gọi ô rồi, động một chút lại gọi người lập tức. À, còn có một cái gọi Tình Côn, hắn thường xuyên hỏa khí rất lớn, kết quả bị Vịnh Tử súng thần một súng bể đầu. Dương Linh Chi cười nói, có ngươi tại, ta không sợ. Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi ở dưới ánh tà dương tàn bộ, một con phố khác, đường hai bên trồng đầy cây ngân hạnh, gió thổi cây dao động, màu vàng kim ngân hạnh diệp phiêu dung lạc dưới, xếp cùng một chỗ. Dương Linh Chi giày đạp tại trên phiến lá mặt, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đi đến con đường này cuối cùng, Cố Nguyện kêu một chiếc xe, 2 người tiến về Vương Miện khách sạn. Chương 463, đến chế. Vương Miện khách sạn. Cố Nguyện nắm Dương Linh Chi tay đứng tại cửa ra vào, đang muốn cất bước đi vào, bên cạnh truyền đến một tiếng kêu hô. Dương tiểu thư. Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi quay đầu, đã nhìn thấy quý nhân ước hẹn tiết mục tổ đạo diễn sản xuất các võ, còn có người chủ trì Vương Kiếm cũng cùng một chỗ đến. Ôi u, Dương tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Các võ không phải nam nhân, là cái trung niên phụ nữ, trước đó Dương Linh Chi tham gia qua nàng mặt khác tiết mục âm nhạc tiết mục. Nàng cùng Dương Linh Chi ôm một cái, hy vọng lần này cũng có thể như lần trước một dạng thuận lợi. Dương Linh Chi gật gật đầu, sẽ. Cố Nguyện, đây là tiết mục tổ đạo diễn các võ nữ sĩ. Nàng thế nhưng là trong nước nổi danh tổng nghệ đạo diễn, cầm qua kim cái chổi tiết mục thưởng. Cố Nguyện lễ phép tính vươn tay, thản nhiên nói, "A đạo ngươi tốt, ta trước đó truy qua ngươi tiết mục, Linh Chi trước đó nhờ có ngươi chiếu cố." "Không dám không dám." Khi đó Cố tiên sinh còn khen trợ qua ta tiết mục đây. Ta đó là vì Linh Chi mới tài trợ. "Các võ." "Ha ha, Cố tiên sinh thật sự là thoải mái nói thoải mái ngữ." "Cố Nguyện, lời này của ngươi có ý tứ gì? Làm sao mắng chửi người đây?" "Các võ có chút xấu hổ, ta không có a, Cố tiên sinh hiểu lầm đi." Nàng không rõ nói thế nào một câu thoải mái nói thoải mái ngữ Cố tiên sinh liền tức giận. Xúc phạm cái gì cấm kỵ? Bên cạnh ông kiếm tranh thủ thời gian tìm lối thoát nói, Cố tiên sinh, A đạo khẳng định không có ý tứ khác, nàng muốn nói là may mắn mà có ngài tài trợ.
Đúng đúng đúng, ta chính là ý tứ này. Các võ kỳ thực cũng coi là thai to mặt lớn nhân vật, dù sao tại giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy. Nhưng là chính vì vậy, nàng mới đối diện trước Cố Nguyện như thế khiêm tốn, ăn nói khép nép. Bởi vì Cố Nguyện đó là tư bản, mà giới giải trí vẫn luôn là tư bản trò chơi. Cứ việc trong nội tâm nàng ngàn vạn cái không nguyện ý, nhưng là ở ngoài mặt khẳng định phải làm đến không chọc Cố Nguyện không vui. Ai biết vị gia này không vui sẽ có hậu quả gì a? Trước đó thế nhưng là nghe nói qua, Dương Linh Chi quản lý công ty đảo cơ giải trí bởi vì làm không tốt, người ta trực tiếp cho mua. Vương Kiếm chủ động mở miệng giới thiệu nói, Cố tiên sinh chào ngài, ta là quận Sa đài truyền hình phó trưởng đài, đồng thời cũng là tiết mục người chủ trì. Cố Nguyện nhìn chằm chằm hắn con mắt, Vương Kiếm này đôi khéo léo trong mắt lộ ra vô hạn dạ tâm. Khi phó trưởng đài liền muốn hướng đài trưởng vị trí trèo lên trên, quyền lực mê người mắt. Nhưng là lúc trước hắn hắc liêu rất nhiều, cho lửa gạt công ty thay thế nói, cho đa cấp đồ trang điểm công ty đã đứng đài, có những ngày hắc liêu, hắn muốn leo lên, đời này đều khó có khả năng. Cái tiết mục này là hắn cho rằng mình có thể xoay người cơ hội. Rất đáng tiếc, hắn nắm chắc không được. Tiết mục qua đi hắn hẳn là liền bị làm. Không phải Cố Nguyện làm hắn, là Vũ Anh thư ký. Lần này quận xa có thể náo nhiệt. Quan mới nhậm chức Vũ thư ký không chỉ có thể tại công kiểm pháp bộ môn phẫu thuật, liền ngay cả đài truyền hình cũng có thể sửa trị một phen. Kỳ thực tại toàn quốc đài truyền hình đến nói, quận xa đài truyền hình là nhất nên sửa trị một cái, bọn hắn vì lưu lượng, cái gì đều làm đi ra, cấu kết bán đứng Dương Linh Chi tin tức, bán cho đội chó săn đó là một ví dụ. Thường ăn quá khó nhìn. Đoán chừng lần này về sau, toàn quốc đều sẽ nhắc lên một trận đài truyền hình thanh lý phong ba. Cố Nguyện nhìn hắn âm dương quái khí mà nói, "Vương đại trưởng lợi hại à, còn trẻ như vậy đó là đài truyền hình phó, đại trưởng, tương lai tiền đồ vô lượng, cố lên cố lên." Cố Nguyện tận lực tăng thêm kéo cao chữ phó âm. Dương Linh Chi sợ Cố Nguyện trực tiếp tại nơi này đem Vương Kiếm đánh. Nàng lôi kéo Cố Nguyện cánh tay. Vương Kiếm sắc mặt xấu hổ, bất quá vẫn là nói ra, "Ta từ năm 98 liền đến đài truyền hình, cần cù chăm chỉ công tác nhiều năm như vậy, đã tính leo tốc độ như rùa. Tự nhiên không so được Cố tiên sinh, còn trẻ như vậy liền mỹ nhân trong lực, còn sự nghiệp bội thu." Mã Dung đã cho Vương Kiếm nói mình bại lộ sự tình, Vương Kiếm hiện tại biết mình tình cảnh xấu hổ. Cố Nguyện đối với mình có địch ý cũng rất bình thường, hắn chỉ muốn để tiết mục hòa bạo. Hiện tại xem ra, lộ ra ánh sáng video thật sự là anh minh quyết định. Video ngắn bình đài nhiệt độ đã bá bảng, chờ thêm 2 ngày tiết mục toàn quốc trực tiếp, vậy sẽ là vô tiền khoáng hậu rầm rộ. Dương Linh Chi nói, chúng ta đừng đứng đây nữa, đi vào trước đi. Đúng đúng đúng, đi đi, tiến nhanh đi. Mấy người cùng một chỗ từ khách sạn thang máy đi lên, tại lầu 28 dừng lại, tại phục vụ viên dẫn đạo bên dưới tiến vào phòng. Cái quán rượu này phòng thiết kế rất xa hoa, vàng son lộng lẫy cảm giác giống hoàng cung. Bên trong ngoại trừ có thể ăn cơm bên ngoài, còn có thể ca hát. Khi ca ca phòng, nếu như lại để mấy cái ngoại vi ba, khu cụ, ví dụ như rau giá, đại biểu tỷ, Na Y Lệ Linh Nhi, đầu chó lọ ly, thắng lợi, nghệ tỷ ạ sở tiểu ân nhã, cảm giác cũng không tệ lắm sao? Mấy người ngồi xuống, Cố Nguyện hỏi, những người khác đâu? Vương Kiếm nói, Trịnh tiên sinh, Hoàng tiên sinh bốn người bọn họ ngay tại cái quán rượu này, tại lầu 18, khả năng lập tức sẽ lên đến. Cố Nguyện không nói gì, hắn cùng Dương Linh Chi đứng dậy đi điểm ca. Hai người cùng một chỗ hợp ca một bài Hôm Nay Ngươi Muốn Gả Cho Ta. Đây đầu tình ca là Cố Nguyện viết cho chị Jim cùng tổ ruột. Các võ nghe Cố Nguyện mở miệng ca hát, lập tức có bị kinh diễm đến. Đây ngón giọng, đem rất nhiều chuyên nghiệp ca sĩ đều kéo phát nổ. Mạnh như Dương Linh Chi, tại Cố Nguyện trước mặt, liền tốt giống một cái cây độc ca sĩ tại mang người mới. Vương Kiếm cùng các võ nhao nhao vỗ tay vớt mông ngựa. Cố tiên sinh hát thật tốt ta. Đúng a, thật êm hay. Cố tiên sinh dứt khoát xuất đạo được rồi, vóc người xoái, ca hát còn êm hay, xuất đạo khẳng định sẽ mê chết một mảng lớn nữ hài tử. Cố Nguyện nói, ta vẫn luôn là trong vòng người a, chỉ là không có lộ mặt mà thôi, từ khúc tác giả cũng là giới giải trí a. Dương Linh Chi nói, đúng a, ha ha. Dương Linh Chi lại điểm một ca khúc, gọi Bị Động. Đây là Cố Nguyện viết cho Ngũ lão sư. Cố Nguyện, ngươi hát cái này a? Ngươi ưa thích cái này? Ân, còn có đảm nhiệm tiểu tề lão sư Tiểu Tuyết. Đây hai bài hát ngươi hát cũng rất êm tai, ta muốn nghe ngươi hát. Cố Nguyện nói, Bị Động có hợp ca bản, ngươi cùng ta cùng một chỗ a. Dương Linh Chi lắc đầu, ta không, ngươi hát cho ta nghe. Vậy được rồi. Cáp Vo nói, hoa, lập tức hai bài hát, lần này chúng ta có sướng hay. Cố Nguyện tiếng ca trong phòng vang lên, Dương Linh Chi cầm lấy chuông nhỏ đang cấp Cố Nguyện cố lên, nàng ánh mắt thâm tình, toàn bộ tập trung ở Cố Nguyện trên thân. Không có rời đi, giờ khắc này, Cố Nguyện giống như là một cái tự tinh, mà nàng chỉ là trung thực fan người nghe. Trời nắng đột nhiên bên dưới lên Tiểu Tuyết hai bài hát hát xong về sau, Dương Linh Chi vẫn chưa thỏa mãn. Thật là dễ nghe a. Các võ đem một đoạn này vụng trộm đi lại, nàng dự định trở về cho mọi người nghe một chút. Lúc này, Tôn Uy cùng Trần Tường hai người tiến đến. Bọn hắn cùng Ông Kiếm còn có các võ hàn huyên vài câu, sau đó liền giới thiệu Dương Linh Chi cùng Cố Nguyện bọn hắn nhận thức. Từ nói chuyện phía bên trong có thể thấy được, Tôn Uy cùng Trần Tường không có cái gì giá đỡ. Ngươi có thể nói tiếng Quảng Đông, ta nghe hiểu được. Cố tiên sinh đi qua Hồng Kông sao? Không có, ta đều là xem TV điện ảnh học, Trần lão sư, ta nhưng là nhìn lấy ngươi điện ảnh lớn lên. Trần Tường kinh ngạc nói, không có không có, Cố tiên sinh tiếng Quảng Đông nói rất vừa vặn tông a, hoàn toàn không có khẩu âm. Ta sớm đều nghe nói Cố tiên sinh tuổi trẻ tài cao, không nghĩ đến đã vậy còn quá tuổi trẻ, hoa, thật là khiến người không tưởng tượng được. Tôn Lý nói, Trần thúc, ngươi tuổi trẻ thời điểm cũng không kém a, còn tổ kiến qua ban nhạc đây. Một trận khách sáo về sau, Cố Nguyện nhìn xem thời gian đã 8:15, hắn hỏi, những người khác làm sao còn chưa tới? Hắn nói là Trịnh Kiếm cùng Hoàng Cẩu. Ta thời gian rất đắt. Các võ hít sâu một hơi, nàng cười nói, ta cái này gọi điện thoại cho bọn hắn, cách gần như thế còn đến trễ. Cố Nguyện thản nhiên nói. Trần Tường trên mặt cũng không nhịn được mặt mũi,
Hồng Kông nghệ nhân vẫn luôn là lấy trách nhiệm tinh thần nổi danh, hai người kia không chuyên nghiệp, đối đãi thái độ làm việc tàn mạn, hoàn toàn là cho Hồng Kông nghệ nhân mất mặt. A đạo, ngươi không cần đánh, ta xuống dưới nắm chặt bọn hắn đi lên, quá phận thật sự là, khốn nạn. Chương 464, hợp tác. Trần Tường đứng dậy, rời phòng đi thang máy xuống dưới, đến Trịnh Kiếm cùng Hoàng Cầu gian phòng, thấy hai người đang tại quan sát ngựa đua trận đấu, một cái so một cái hăng say, xem ra để ép không ít. Hồng Kông ngựa đua đánh bạc, phi thường nổi danh, có rất nhiều chứ danh chuồng ngựa. Trong đó xa điển chuồng ngựa có thể dung nạp hơn 8 vạn người xem. Tại thị dân xem ra, ngựa đua là một hạng quần chúng giải trí hoạt động, bất quá tại một chút chuồng ngựa đại lao xem ra, đây chính là một cái kiếm tiền công cụ. Năm đó có một bộ cha cha huy diễn chuồng ngựa phong vân, liền hiện ra chuồng ngựa trận đấu hắc ám tàn khốc. Thiên Vương Quách giống như cũng có mình ngựa. Trần Tường đi vào liền quát lớn hai người, các ngươi hai cái che phủ, thật cho chúng ta Hồng Kông nghệ nhân mất mặt. Hoàng Cẩu thua mấy chục vạn, có chút thủ rũ. Không phải đâu, đại lão, làm sao vừa tiến đến liền mắng chúng ta? Trịnh Kiếm hỏi, xảy ra chuyện gì? Trần Tường nói, đã hẹn 8 điểm đi lên, các ngươi nhìn xem mấy giờ rồi. Hoàng Cẩu xem xét, đây bất tài đi qua nửa giờ. Uy, bọn hắn đều tới rồi sao? Cố Tiên Sinh đã tức giận. Cắt, đại lão, không phải đâu, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử ngươi cũng sợ. Hắn có hay không Hoắc Tiên Sinh lợi hại a? Có hay không Lê Tiên Sinh có quyền lực a? Hoàng Cẩu giơ tay lên, nhổ nước bọt một câu. Trần Tường nói, không phải sợ không sợ vấn đề, Cố Tiên Sinh mặc dù tuổi trẻ, nhưng là sự nghiệp có thành tựu, người ta giá trị bản thân ngàn ức, ngươi có bao nhiêu tiền à? Mua ngựa thua mấy chục vạn liền khóc tang cái mặt. Đi, đi, đi lên nhớ kỹ cho Cố Tiên Sinh chịu nhận lỗi. Trịnh Kiếm nói, va, không cần đến a. Đại lão. Hoàng Cẩu cùng Trịnh Kiếm hai người chậm rãi đứng dậy, sau đó tiến về lầu 28. Đi vào trong phòng, Trần Tường nhiệt tình giới thiệu nói, va, Cố Tiên Sinh, người ta cho ngươi bắt đến. Hai cái này che phủ nhìn ngựa đua trận đấu nhìn mê mẩn, bỏ qua ước định thời gian, bất quá có hay không ý. Hai người các ngươi, cho Cố Tiên Sinh xin lỗi. Trần Tường nói chuyện khéo đưa đẩy, cho hai người tìm lối thoát bên dưới. Hoàng Cẩu thản nhiên nói, không có ý tứ a mọi người. Trịnh Kiếm cười gật gật đầu, sau đó tìm vị trí phối hợp ngồi xuống. Hoàng Cẩu chú ý tới Cố Nguyện ánh mắt, hắn cảm giác được một cỗ sát khí. Người trẻ tuổi này không tầm thường a, liền xem như tại Hồng Kông nhìn thấy những cái kia đỉnh tiêm nhị đại, cũng không có cho hắn cái này lạnh cả sống lưng cảm giác. Vương Kiếm cười nói, đến liền tốt. Trần Tường nói, các ngươi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Cố Tiên Sinh, ngươi xem bọn hắn cũng không phải cố ý, cũng đừng cùng che phủ so đo. Cố Nguyện nhìn Hoàng Cẩu nói ra, ta đã sớm nghe nói qua Hồng Kông ngựa đua rất nổi danh, không biết cái kia chuồng ngựa tốt nhất. Hoàng Cẩu thản nhiên nói, chuồng ngựa có được hay không có tác dụng cái gì, mấu chốt là có thể hay không kiếm tiền. Trần Tường nhiệt tình nói, Cố Tiên Sinh, chúng ta chỗ nào lớn nhất chuồng ngựa đó là Sa Điền chuồng ngựa, về sau có cơ hội nhất định đến chúng ta chỗ nào chơi đùa, đến lúc đó hẹn ta cùng một chỗ, ta mang các ngươi chơi khắp Hồng Kông. Lần lượt trên bàn cơm lên món ăn, Trịnh Kiếm kiệm lời ít nói, đang giả vờ cao lãnh, món ăn cũng không có động mấy ngụm. Trần Tường nói, Tiểu Kiếm, làm sao, không hợp khẩu vị a? Trịnh Kiếm nói, ta thích thanh đạm. Hoa, phụ ngươi, đây còn không được. Chắc không được ngươi thường xuyên chạy tới Quỷ Tử Đảo ở lại, bọn hắn chỗ nào làm đồ ăn đều không thả dầu. Vương Kiếm nói, đây không phải có sushi. Trịnh Tiên Sinh ăn cái này a. Hắn đem sushi xoay qua chỗ khác, còn có một bàn cá hồi. Cáp Vo nói, hôm nay mọi người trước hết làm quen một chút, chờ quay chụp thời điểm, cùng một chỗ cố lên, hy vọng trực tiếp thuận lợi. Hoàng Cầu hỏi, đạo diễn a, có hay không kịch bản a? Cho cái kịch bản chúng ta sớm làm quen một chút a. Cáp Vo nói, không có kịch bản, tiết mục quá trình đến lúc đó phát cho các ngươi nhìn một chút. Về phần tiết mục bên trên hỏi vấn đề, ta cũng biết phát cho các ngươi. Các ngươi có thể sớm suy nghĩ một chút trả lời thế nào. Hoàng Cầu nói, ta không có vấn đề, ta hỏi cái gì đều được. Quá bình thản, tiết mục không có nổ điểm cũng không được. Hỏi hắn a, Tiểu Kiếm sinh hoạt cá nhân ha ha. Trịnh Kiếm có chút cạn lời, uy, đại lão, đừng gợi ý ta a. Trên bàn cơm, Trần Tường cùng Cố Nguyện trò chuyện, Cố Nguyện không tiếp tục phản ứng Trịnh Hoàng nhị người. Mãi cho đến nhanh kết thúc thời điểm, Cố Nguyện đột nhiên lớn tiếng nói, Trần lão sư, Tôn lão sư, ta gần đây chuẩn bị đập một cái điện ảnh, không biết các ngươi hai vị có hứng thú hay không. Trần Tường đến hào hứng, Tôn Uy cũng con mắt tỏa ánh sáng. Cố Nguyện đầu tư điện ảnh, kia tất nhiên là đại chế tác ca hoa, Cố Tiên Sinh nguyện ý đầu tư điện ảnh, khẳng định là tốt điện ảnh, có hay không kịch bản a? Cho ta xem một chút. Lời vừa nói ra, Cáp Vo cùng Ông Kiếm đều nhìn đối diện Trịnh Kiếm cùng Hoàng Cẩu. Có chút chế giễu ý vị, bởi vì Cố Nguyện đưa ra muốn cùng Trần Tường cùng Tôn Uy hai người, đem hai bọn họ loại bỏ ra ngoài. Hoàng Cẩu nhỏ giọng nói, Cố Tiên Sinh dù sao không phải chuyên nghiệp, kịch bản có nhìn hay không chuẩn a? Điện ảnh đầu tư cũng không phải nhà tròi. Bồi thường hơn ước liền không có. Cố Nguyện thản nhiên nói, bồi thường cũng không có sự tình, ta chính là ưa thích đập. Trần Tường hỏi, tên gọi là gì a? Cố Nguyện nói, Lộc Đình Ký. Trần lão sư, người diễn Đa Long. Ta đã càng ngày càng có hứng thú. Tôn Uy hỏi, Cố Tiên Sinh, cụ thể là cái gì cố sự? Cố Nguyện nói ra, đó là đại khái liên quan tới Thiên Địa Hội ngao bái cố sự a. Cố Nguyện tiếp tục nói, đây chỉ là chúng ta hợp tác bắt đầu. Lộc Đình Ký có trên dưới hai bộ. Ta khi biết tiết mục lão sư có Trần lão sư cùng Tôn lão sư sau đó, liền đã làm xong rất nhiều quy hoạch. Đằng sau còn có cho Tôn lão sư Ô Long sông tình đóng, Trung Hoa anh hùng, phong vân, bất quá Trần lão sư liền phải bồi sớm. Bất quá, ta tin tưởng liền tính Trần lão sư diễn vai phụ, cũng biết sáng chói. Trần Tường nói, ta thích nhất diễn phối giác. Năm đó ta tại Vô Tuyến thời điểm, nhân vật chính cùng vai phụ lấy tiền mở dạng, nhân vật chính trò vui nhiều, thời gian trưởng, ta diễn vai phụ còn có thể kiếm nhiều một chút. Cố Nguyện nói, cái này ta tin tưởng Trần lão sư có năng lực như thế. Đằng sau ta còn muốn chuyên môn làm một cái cương thi hệ liệt. Không biết Trần lão sư có biết hay không một người. Vương Kiếm cùng các võ đám người nhìn Cố Nguyện. Hoàng Cẩu cũng nhíu mày, hắn không biết Cố Nguyện là nói lời xa giao, vẫn là đùa thật. Nếu như nói là thật, mình đây chính là bỏ qua rất nhiều a. Hắn ở trong lòng mặc niệm, nhất định nói là nói chơi, leo cây đại lao cũng rất nhiều a, chỉ có nghĩ như vậy, hắn tâm lý mới có thể dễ chịu điểm. Trình Kiếm cũng có chút động tâm, chỉ là hắn kéo không xuống mặt cùng Cố Nguyện lôi kéo làm quen, còn có thần tượng bao phục. Trần Tướng hỏi, không biết Cố tiên sinh nói là ai a? Hồng Công nghệ nhân ta đại bộ phận đều biết. Hắn vô vô mình lồng ngực. Cố Nguyện nói ra, Lâm Phượng Kiều. Chương 465, lắng đọng. Lâm Phượng Kiều. Đám người nghe xong danh tự này, lập tức không có phản ứng kịp. Hoàng Cẩu ngược lại là nhớ lại một người, hắn lạnh giọng nói, ngươi muốn mời đại ca phu nhân diễn kịch. Đừng có nằm động. Phượng Kiều tỷ đã tránh bóng nhiều năm. Tôn Uy cũng coi là Cố Nguyện nói là Trần phu nhân, hắn cũng cảm thấy không có khả năng. Trần Tướng nói, không đối với không đúng. Cố tiên sinh khẳng định không phải nói Trần phu nhân rồi. Hắn phải nói là một người khác. Hoàng Cẩu nhíu mày, còn có thể là ai? Lâm Phượng Kiều không phải liền là đại ca lão bà? Trần Tương cười nói, các ngươi quên, Nhất Mi đạo trưởng tên tục Lâm Phượng Kiều a. Và bình thường đều không làm sao gọi hắn danh tự, bối phận so với hắn trưởng liền gọi hắn Nhất Mi, so với hắn thấp liền gọi hắn Cửu Thúc, Lâm Phượng Kiều cái tên này, ta đoán chừng chính hắn đều không nhớ rõ. Cố tiên sinh vậy mà nhớ kỹ, vậy khẳng định cũng là làm qua nghiêm túc điều tra. Bất quá hắn là đạo sĩ, biểu diễn phim cương thi giống như cũng phù hợp bất quá. Cố tiên sinh nhãn quang thật sự là độc đáo a, khiến người bội phục bội phục. Hoàng Cẩu cùng Trịnh Kiếm trong lòng hai người mặc dù khó chịu, nhưng là cũng không tiện nói gì. Cố Nguyện cười nói, Trần lão sư đến lúc đó cho chúng ta dắt cái tuyến, ta sẽ không bạc đãi Trần lão sư. Có thể giúp Cố tiên sinh vội ta vinh hạnh, chuyện này túi tại ta trên thân. Trần Tường vô vô mình bộ ngực cam đoan. Cố Nguyện gật gật đầu, vậy liền chúc chúng ta về sau hợp tác vui vẻ. Đến, cạn ly. Cố Nguyện giơ ly rượu lên. Vương Kiếm cùng Cắp Võ hai người nâng chén, Hoàng Cẩu cùng Trịnh Kiếm hai người sắc mặt xấu hổ, nâng cũng không phải, bất lực cũng không phải. Cố Nguyện cười nói, hai người lão sư cũng cùng một chỗ a. Không có ý tứ, lần này không có chuẩn bị nhiều như vậy kịch bản, nếu như về sau có tốt kịch bản, có hợp tác cơ hội, ta nhất định ưu tiên cân nhắc hai vị. Một chén rượu vào trong bụng, trên bàn rượu lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Dương Linh Chi nhìn Cố Nguyện nói ra, Cố Nguyện, ngươi ít uống rượu, không tốt. Yên tâm đi, ngươi nhìn, ta liền nhấp một hớp nhỏ. Dương Linh Chi nhỏ giọng nói, ngươi xem một chút, ngươi đem hai vị lão sư tức giận đến. Mặt đều đen. Có a. Cố Nguyện ánh mắt qua loa đảo qua đi. Trịnh Kiếm cùng Hoàng Cẩu hai người sắc mặt tái xanh. Không phải đâu, hẳn là bọn hắn lúc đầu làn da liền hắc. Ngươi xem một chút, cái kia Hoàng Cẩu khẳng định là sở Scotland mỹ sốt ăn nhiều. Cái kia Trịnh Kiếm sushi ăn nhiều. Trên bàn cơm rất yên tĩnh, Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi nhỏ giọng nói chuyện phiếm, nhưng là động tĩnh đủ để cho những người khác nghe thấy. Trần Tường chủ động mở miệng nói, Cố tiên sinh yên tâm, tất cả mọi người là Hồng Hạc người đến sao? Không, có người không tán đồng a. Uy, uy tử, người tán đồng sao? Trần Tường chỉ vào Tôn Uy hỏi. Đương nhiên, chúng ta sinh ra đó là Hồng Hạc người a. A, kiếm tử ngươi thì sao? Trịnh Kiếm nhìn thoáng qua Hoàng Cẩu, xấu hổ cười nói, ta sinh ra ở Hồng Kông, cho nên là Hồng Kông người. Cắt, Hồng Kông có phải hay không thuộc về Hồng Hạc? Xem như thế đi. Trịnh Kiếm nhẫn nhịn một hồi lâu, rất không tình nguyện nói. Cậu tử, ngươi thì sao? Trần Tường lại đem ánh mắt chuyển rời đến Hoàng Cẩu trên thân. Uy, chúng ta là làm việc, làm bè bè. Ngươi là cha hộ khẩu sao? Hoàng Cẩu rất khó chịu buông đũa xuống. Hồng Kông trước kia là đại anh quản lý sao? Trần Tường nổi giận nói, dựa vào, cậu tử a, có nhận hay không đến thanh hiện thực a? Chúng ta khi đó là bị ép buộc cắt nhường a, hiện tại đã trở về. Ngươi thân là một cái Hồng Hạc người vậy mà nói ra những lời này, hoa, chết suy tử, che phủ. Hoàng Cẩu mở ra tay nói, còn có thể hay không hảo hảo nói? Công tác thời điểm có thể hay không chỉ trò chuyện công tác? Nếu như không thể, ta lập tức rời đi chính là. Trần Tương nói, đã ký hợp đồng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Dựa vào, các ngươi a, mẹ, chỉ muốn kiếm tiền, quên mình tổ tông. Ở bên cạnh ông Kiếm Cắp Võ vội vàng hòa giải, có chuyện hảo hảo nói, không muốn như vậy tức giận. Tới tới tới, Trần lão sư nhanh ngồi xuống. Hoàng lão sư cũng ngồi xuống. Hôm nay chỉ trò chuyện công tác. Trần Tương buồn buồn ngồi xuống, tức giận đến quay đầu đi. Cố Nguyện mở miệng nói, vậy liền trò chuyện điểm trên công tác sự tình a. A đạo, lúc đầu cái tiết mục này không phải định tốt là chân đánh còn có Dương Lâm hai người đến tham gia sao? Tại sao lại đổi thành Trịnh? Lão sư, còn có Vàng. Lão sư đến tham gia. Ta nhớ được lúc ấy cũng đã tuyên truyền đi. Cố Nguyện cố ý nói lên cái này, đó là tại Hoàng Cẩu trước mặt nói bọn hắn là người dự quyết đến. Trịnh Kiếm cùng Hoàng Cẩu không hiểu rõ vì cái gì cái này chưa từng gặp mặt Cố tiên sinh một mực nhắm vào mình. Vương Kiếm cười ha hả nói, Dương Lâm tiểu thư chuẩn bị kết hôn, cho nên hủy bỏ hợp tác. Chân đánh tiên sinh là bởi vì muốn đóng phim, lịch trình có xung đột, cho nên cũng hủy bỏ hợp tác. Cố Nguyện nói ra, không đúng sao? Ta nghe nói không phải như vậy. Chúng ta đều không phải là ngoại nhân, ta liền khi ăn dưa một dạng hỏi một chút. Cái này Dương Lâm không phải là bởi vì đoạn thời gian trước liên tiếp vô nao phát biểu sợ hãi tham gia tiết mục. Cái kia chân đánh là bởi vì gần đây hắn bị nổ sân bãi đổi kịch bản mới không muốn tới à? Vương Kiếm nói thật, là một cái nhân vật công chúng, bình thường nói chuyện làm việc đã rất chú ý mình mỗi tiếng nói cử động, nhưng là khó tránh khỏi có nói sai, bởi vì hắn không có khả năng cam đoan không phạm sai lầm, một khi sai lầm vậy liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Ta cảm thấy đây đối với nghệ nhân đến nói là không công bằng. Cố Nguyên hỏi, ai, ngươi gần đây có phải hay không đại ngôn một cái sản phẩm, sau đó bạo lôi? Vương đại trưởng là sợ chưa? Hắn tiếp tục nói, là người đều sẽ phạm sai lầm, đều có mình tư duy tính hạn chế, nhưng là nói chuyện làm việc cuối cùng sẽ hiện ra người chân chính nhân sinh quan giá trị quan. Chỉ có thể nói nhiều giúp đỡ sự tình, đừng hỏi tiền đồ. Bữa cơm này, tại không phải mái bên trong kết thúc. Cố Nguyện cũng không có bị nhiễu loạn tâm tính. Hắn mới sẽ không vì rác rưởi mà tức giận.
Xuống khách sạn về sau, đứng tại khách sạn ngoài cửa. Dương Linh Chi giang hai cánh tay nói, "Cố Nguyện, mang ta đi hóng mắt ta." Cố Nguyện lôi kéo nàng tay, "Tốt, nếu không ta hôm nay buổi tối trực tiếp kéo ngươi đến Nhạc Lộc thư viện, ngày mai chúng ta đi dạo thư viện." Dương Linh Chi gật gật đầu, "Nghe ngươi." Chỉ chốc lát sau, tài xế bắn tới một chiếc xe, để Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi mở ra chiếc này BMW 760 đi. Chính hắn kêu chiếc tích tích về nhà. Cố Nguyện chuẩn bị lái xe, Dương Linh Chi ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Liên tốt giống cùng tiến lên song ban, cùng nhau về nhà tiểu phu thê. Đây là Dương Linh Chi tha thiết ước mơ sinh hoạt. Nhạc Lộc thư viện ở đâu? Ta mở hướng dẫn. Khi Cố Nguyện mở ra hướng dẫn, liền nghe đến một câu. Không người đỡ ta thanh vân trí, ta từ đạp tuyết đến đỉnh núi. Dương Linh Chi cười nói, đây người ai vậy? Âm thanh thật chọc cười. Cố Nguyện nói, nghe suối dám bảo. Ta thường xuyên nhìn hắn trực tiếp. Thế nào? Đi a. Cố Nguyện giúp Dương Linh Chi buộc lại dây an toàn. Dương Linh Chi thấy Cố Nguyện không nổ máy xe. Cố Nguyện chê cười nói, ta đột nhiên phát hiện ta còn không có kiểm tra bằng lái. Nếu không ngươi dẫn ta hóng mắt ta. Dương Linh Chi nói, a. Thế nhưng là ta rất ít lái xe. Ngươi có hay không bằng lái? Tới đi, ta tin tưởng ngươi. Tốt ta. Khi Dương Linh Chi ngồi tại vị trí lái bên trên, một đạo tiện hề hề âm thanh truyền đến. Một người lái xe sao? Cô nương. Đằng sau nghe suối âm thanh một mực tại Cố Nguyện bên thai vây quanh. Phía trước giao lộ, song kích xoay chuyển quay đầu. Các mê ra rất mở cửa, nhưng không có tác dụng gì. Trước cản vi phạm quay chụp, chỉ 200 cái bánh bao. Xe rất mở cửa, cân nhắc chuyển lại sao? Phía trước đo nhanh quay chụp, đồ vật là lão, nhưng không có tác dụng gì. Phía trước đại lao liếc nhìn giả, đem hắn đụng đi lắng động lắng động. Siêu tốc muội muội, giấy lái xe cân nhắc chuyển lại sao? Ai, cô nương, đây kỹ thuật lái xe, lại lắng động a. Con đường này rất mở cửa, đi lên phía trước. Góc độ không đối với cô nương, hướng bên cạnh một điểm. Chú ý, phía trước là đèn đỏ, không phải màn đầu, không cần cửa. Phía trước dốc đứng, mau tới thượng nhân khí phiếu, cho cô nương tăng tốc. Phía trước hỗn loạn, không có việc gì cô nương, chúng ta không nóng nảy. Mục đích đã đến đạt, cô nương, chúng ta tất cả đi xuống lắng động a. Chương 466, là xe. Nhạc Lộc Sơn thắng cảnh bên ngoài. Dương Linh Chi đem xe dừng sát ở ven đường, ngoài cửa sổ ánh trăng vô cùng tròn. Hai người ngồi ở trong xe, cũng không xuống xe. Hôm nay là số 16 sao? Dương Linh Chi quay cửa kính xe xuống, nàng ghé vào trên cửa sổ xe liếc ánh trăng. Cố Nguyện cả người thân thể tới gần, ghé vào Dương Linh Chi trên thân, hắn nói ra, 15 mặt trăng 16 tròn. Dương Linh Chi hồi ức nói, năm nay Tết Trung thu chúng ta cũng không có cùng một chỗ qua. Năm ngoái ta đi bán đảo mở buổi hòa nhạc, cũng bỏ qua cùng mọi người đoàn tụ, không biết sang năm Trung thu có thể hay không đi theo mọi người bên người. Dương Linh Chi đôi tay nâng mình khuôn mặt nhỏ, một mảnh mây đen bay tới mặt trăng phía trước, chặn lại một điểm. Thật đáng ghét Vân, đi ra đi ra. Nàng nhẹ nhàng vung tay một cái, kia mảnh đám mây liền chạy trối chết. Ánh trăng vẩy vào nàng trắng non trên khuôn mặt, nàng đẹp mắt lông mày bên trên giống như là rơi xuống sương tuyết. Cố Nguyện tràn ngập từ tính tiếng nói mở miệng nói, hiện tại chúng ta không phải cùng một chỗ. Phía dưới, hắn đưa tay nắm ở nàng mềm eo. Dương Linh Chi không quản Cố Nguyện động tác, thân thể lại là có chút khẩn trương cho tới cứng đờ. Ta muốn không chỉ có là hiện tại. Dương Linh Chi mở miệng nói, thời gian thật tốt thiếu a, tương lai thời gian rất dài a. Thế nhưng là ta giống như lớn hơn ngươi. Dương Linh Chi lo lắng nói, người kia, ta nghe nói nữ hải tử tuổi thọ thường thường so nam hải tử lâu một chút, bởi vì các ngươi mỗi tháng đến nghỉ lễ. Dương Linh Chi mặt đỏ lên, có quan hệ gì sao? Ta cũng không biết. Vậy ta không cho phép ngươi nói mỏ. Dương Linh Chi lại cùng Cố Nguyện chia sẻ lấy trước đó chuyện lý thú, trước đó một cái tiền bối cùng một cái hậu bối nói yêu đương, các nàng tỷ đệ luyến, về sau không giải quyết được gì. Tỷ tỷ kia luôn là nói tỷ đệ luyến. Cố Nguyện nói ra, Linh Chi, ngươi muốn nói cái gì? Một trận gió lạnh thổi qua, nàng co lại rụt cổ, sau đó thân thể ngồi trở lại trên chỗ ngồi, đem xe cửa sổ quay lên đi một điểm, mặc dù Cố Nguyện ôm lấy nàng, để nàng cảm nhận được từng tia ấm áp, nhưng là quận xa đêm thu buổi tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhỏ, nàng xuyên có chút đơn bạc. Dương Linh Chi quay đầu lại, nghiêm túc đánh giá Cố Nguyện. Hắn cái mũi, hắn con mắt, còn có cái kia có chút tiểu gợi cảm ở môi. Nàng cũng không có trực tiếp giải đáp Cố Nguyện vấn đề, mà là duỗi ra ngón tay đặt tại Cố Nguyện trên môi, "Cố Nguyện, ngươi thật giống như mọc ria mép, trên cằm cũng có." Cố Nguyện cười nói, "Ta là nam nhân, có râu ria không phải rất bình thường sao? Ta nhớ được 10 năm trước, ta gặp ngươi lần đầu tiên, ngươi cái mũi con mắt, miệng vẫn là mở dạng, không có đổi." Ngu ngốc, nếu như đổi đó còn là ta sao? Cố Nguyện thở ra mình dây an toàn, sau đó sẽ tới, cùng Dương Linh Chi cố gắng. Dương Linh Chi nhắm mắt lại, muốn gì cứ lấy. Nhạc Lộc Sơn thắng cảnh 11 giờ đêm đóng cửa, trên đường cái xe đều rời đi, xung quanh phi thường yên tĩnh. Thư viện buổi chiều thời điểm liền đóng viện, ngày mai buổi sáng mới có thể mở cửa, cho nên hai người chỉ có thể đợi ở trong xe. Cố Nguyện mở ra cửa sổ mái nhà, bọn hắn ngồi tại xe hàng sau. Cùng một chỗ ngắm sao, mấy tháng sáng. Hắn nằm tại Dương Linh Chi trên đùi, nhắm mắt dưỡng thần. Nếu có thể một mực như vậy đợi liền tốt. Dương Linh Chi sờ lấy Cố Nguyện trước trán tóc rối, có chút thỏa mãn. Cố Nguyện mở to mắt, sẽ không cảm giác nhàm chán sao? Có ngươi tại, làm sao sẽ nhàm chán đây? Linh Chi, ngươi nhìn lên bầu trời minh nguyệt. Dương Linh Chi ngẩng đầu. Ngươi tựa như là trên mặt trăng tiên nữ hạ phàm. Dương Linh Chi nghe Cố Nguyện nói quê mùa lời tâm tình, khóe miệng hơi dương lên. Dương Linh Chi nói ra, Cố Nguyện, năm nay ăn Tết, ta có thể đi hạ ra sao? Ta muốn theo ngươi cùng một chỗ ăn Tết. Tốt. Năm ngoái đêm 30 ta lúc đầu muốn đi, thế nhưng là ta gọi điện thoại hỏi Tâm nữ tỷ, nàng không có đi. Năm nay ta không muốn quản những người khác, ta muốn đi hạ ra. Cố Nguyện nhìn Dương Linh Chi, từ nàng trong ánh mắt nhìn ra kiên định. Cố Nguyện nói ra, năm ngoái Tâm nữ tỷ đêm 30 đến a. Dung Âm cũng tới, mọi người đều tới, ngươi không phải đi tham gia Tết xuân dạ hội,
lúc ấy ta đã gọi điện thoại cho ngươi, chúng ta cùng một chỗ ngồi tại trước TV nhìn ngươi tiết mục. Dương Linh Chi nghe vậy, đầu óc trong nháy mắt nổ tung, bộ nào ong ong.
Cái gì?
Ta rõ ràng mình cho các nàng mỗi người phát qua tin tức hỏi thăm qua, các nàng nói không đi.
Ngươi đều hỏi ai?
Tâm Nữ tỷ, Thanh Tuyền tỷ, Dung Âm tỷ, Phi Tuyết tỷ, Ngọc Nghiên bao quát Tử Hàm ta đều hỏi a. Cố Nguyện ý thức được chính mình nói không nên nói. Dương Linh Chi trong nháy mắt minh bạch mình bị lừa gạt. Miệng các nàng đã nói không đi, nhưng là thân thể đều rất thành thật đi. Mà mình bị dao động đi tham gia Tết Xuân Liên Hoan dạ hội. Đáng ghét, đều là cao su tỉ muội, nàng cũng không bao giờ tin tưởng bất kỳ kẻ nào, đối các nàng, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, Cố Nguyện bù thêm nói, các nàng có thể là không muốn chậm trễ ngươi công tác. Tết Xuân Liên Hoan dạ hội ai, đây chính là một cái tại nhân dân cả nước trước mặt lộ mặt cơ hội. Cơ hội mất đi là không trở lại. Thế nhưng là ta rõ ràng tâm lý càng muốn cùng hơn ngươi cùng một chỗ ăn Tết. Nhân sinh lại bao nhiêu 10 năm đây? Cố Nguyện, một cái 10 năm trôi qua, còn lại thời gian thì càng ít. Cố Nguyện nói, đừng lo lắng, ta tại. Hắn vô nhẹ nhẹ vô Dương Linh Chi mu bàn tay. Vô luận như thế nào, năm nay ta đều phải để lại dưới, công việc gì ta cũng không cần.
Đương nhiên có thể a.
Cố Nguyện nói, Linh Chi, ta cho ngươi hát một bài a.
Cái gì ca?
Ngươi nghe, đây là ta chuyên môn cho ngươi viết. Cố Nguyện mở miệng. Hắn nhìn Dương Linh Chi con mắt. Dương Linh Chi tự nhiên cũng đầy mắt đều là hắn, bạch nguyệt quang, tâm lý một nơi nào đó. Sáng như vậy lại như vậy lạnh buốt mỗi người, đều có một đoạn bi thương. Bạch nguyệt quang, chiếu chân trời hai đầu. Cố Nguyện hát xong một ca khúc, hắn vốn cho rằng Dương Linh Chi sẽ cảm động đến khóc, kết quả Dương Linh Chi nhíu mày, nàng hết sức nghiêm túc cầm lấy Cố Nguyện đạo mặt dò hỏi, "Cố Nguyện, đây là chuyên môn cho ta ca."
"Đúng a, ngươi nhìn, tình cảnh này, bao nhiêu phù hợp."
Dương Linh Chi mồm mép co lại, răng run lên. "Thế nhưng, đây không phải ngươi năm đó viết cho Thanh Tuyển tỷ tỷ sao?"
"Có sao?"
Cố Nguyện tâm lý hơi hồi hộp một chút, dựa vào, lật xe.
"Có a, năm đó các ngươi tại Hoành Điếm bên hồ, vẫn là buổi tối, ngươi hát cho Thanh Tuyển tỷ tỷ nghe."
"Đây đúng là Cố Nguyện viết cho Bạch Thanh Tuyển, bất quá khi đó ở bên hồ, mình cũng không có hát cho Bạch Thanh Tuyển nghe." Mà là Bạch Thanh Tuyền hát cho mình nghe. Đó là cái cực kỳ bí ẩn bí mật, người bên cạnh là không biết. Hiện tại làm sao Dương Linh Chi cũng biết?
Ai nói cho nàng?
Cố Nguyện chê cười nói, làm sao ngươi biết?
Dương Linh Chi nói, bởi vì Thanh Tuyền tỷ tỷ không chỉ một lần cùng chúng ta tại trong nhóm khoe khoang qua.
Trong nhóm?
Cái gì đàn?
Cố Nguyện làm sao không biết?
Cái gì đàn?
Ta xem một chút. Dương Linh Chi bỗng nhiên có chút khẩn trương, nàng cũng không thể để Cố Nguyện nhìn thấy các nàng tại trong nhóm nói chuyện phiếm những nội dung kia. Tiểu nữ hài cho chuyện những cái kia, có đôi khi so nam hài còn ô, tiết lộ ra ngoài liền thân bại danh liệt. Cho nên không thể cho Cố Nguyện nhìn thấy.
Ai nha, đó là phổ thông gở giúp chặn.
Dương Linh Chi qua loa nói,
ngược lại là ngươi, ngươi có ý tứ gì?
Đem cho Thanh Tuyển tỷ ca lại hát cho ta nghe.
Nàng chất vấn.
Ha 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 ha, có thể là ta viết ca nhiều lắm, mơ hồ.
Cố Nguyện tuyệt đối không nghĩ đến, ở thời điểm này là xe.
Ta cho ngươi thêm hát cá biệt.
Khụ khụ.
Ta chậm rãi nghe, tuyết lạc bên dưới âm thanh.
Chờ chút.
Dương Linh Chi cắt ngang hắn.
Thế nào?
Dương Linh Chi nói, cái này không phải viết cho Dung Âm tỷ ca sao?
Cố Nguyện.
Chương 467, gió thu quét la vàng. Cố Nguyện trong mắt đi lòng vòng, lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Linh Chi, ngươi nhìn sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi à?
Dương Linh Chi giống như cười mà không phải cười, con mắt nhìn chằm chằm Cố Nguyện, ánh mắt thuận thế chuyển gì, một đường hướng phía dưới. Trong chốc lát, Cố Nguyện cả người dùng mình một cái, một cỗ lạnh lẽo chi khí từ sau nao trước tán phát ra.
Hắc hắc.
Dương Linh Chi vươn tay, níu lấy hắn lỗ tai.
Nghỉ cái gì nghỉ? Hôm nay không nói rõ ràng, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi đi ngủ sao?
Cố Nguyện nói, thức đêm thương thân.
Dù sao ta không cần đồ chơi kia.
Dương Linh Chi tiểu hừ một câu.
Cố Nguyện.
Thương thân không phải tổn thương thận, nam nữ đều tổn thương.
Hắn tới gần Dương Linh Chi, mười phần thân mật sờ sờ nàng mũi ngọc tinh xảo.
Vậy ta không quản, ngươi hôm nay nhất định phải giải thích cho ta giải thích.
Cố Nguyện đành phải nói ra, này, ta trước đó không phải cũng cho ngươi viết qua rất nhiều ca sao?
Ngươi nhìn, chính ngươi đọc chiếm nhiều như vậy đâu, mà bọn hắn chỉ có một bài mà thôi.
Dương Linh Chi mặt mày buông xuống, âm thanh như nỉ nó nói, thế nhưng, các nàng ca tựa như là đo thân mà làm,
mà ta ca cũng chỉ là ca mà thôi.
Cố Nguyện lúc này bỗng nhiên nghĩ đến một bài từ.
Cố Nguyện mở miệng nói, vậy ngươi xem tốt như vậy không tốt, ta cho ngươi viết một bài thơ thế nào?
Các nàng đều không có, chỉ có ngươi đãi ngộ này.
Dương Linh Chi mặc dù không có gặp qua Cố Nguyện làm thơ, nhưng là nàng đối với Cố Nguyện biết làm thơ tin tưởng không nghi ngờ.
Kỳ tích đều ở trên người hắn.
Cái gì thơ?
Ngươi trước buông tay ra có được hay không?
Ta cũng không muốn biến thành cái lỗ thai lớn đồ đồ.
Dương Linh Chi nói, không được, ngươi nói.
Ta ôn nhu một điểm chính là,
một mình vì nàng một người làm thơ, đây đãi ngộ, phần độc nhất.
Nàng có thể được hảo hảo tại trong nhóm khoe khoang khoe khoang.
Nếu như Cố Nguyện cho nàng biết, nàng không khoe khoang, cái kia còn có ích lợi gì?
Không bằng không biết.
Cố Nguyện mở miệng nói, có một mỹ nhân này, thấy chi không quên.
Một ngày không thấy này, nghĩ chi như điên.
Dương Linh Chi buông ra Cố Nguyện tay, cầm lấy mình khuôn mặt nhỏ hỏi, ta đẹp không?
Bác Phương có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập.
Cố Nguyện đưa tay bắt lấy nàng thủ đoạn, một đôi tay mềm rơi vào trong tay hắn, chậm rãi thưởng thức.
Tinh tế ngón tay ngọc chân mềm đến cực điểm, làn gió thơm tay trắng làm cho người say mê.
Hắn cầm lấy Dương Linh Chi ngón trỏ, đưa đến mình bên miệng.
Dương Linh Chi toàn thân run lên, lộ ra ghét bỏ biểu tình.
A, ngươi tốt biến thái a.
Cố Nguyện cười hì hì nói, ta nghe quá thơm, rất muốn biết là mùi vị gì.
Mùi vị gì?
Làm cho người sống mơ mơ màng màng mùi thơm, hôn một cái xương cốt đều tê.
Dương Linh Chi nháy mắt mấy cái, mười phần chân thành nói, Cố Nguyện, ta là người phương Nam.
Cố Nguyện mồm mép co lại, thời gian quá lâu, đều quên Dương Linh Chi lão gia là chỗ kia người.
Hắn chỉ nhớ rõ,
kiếp trước bọn hắn là tại kinh đô gặp phải, cũng là tại kinh đô khách sạn, Dương Linh Chi lấy ra tiền đến làm lục cấu nguyện. Một đêm cày cấy, chỉ trị giá 500 khối tiền, quá giá rẻ, đó là trên người hắn lưu lại mồ hôi, cũng không chỉ 500 khối tốt ta. Bất quá còn tốt, thông qua 10 năm này bố cục, thành công đem Dương Linh Chi làm xong, đêm qua cũng đã giao hơn nàng. Cấu nguyện hỏi, người lão gia là nơi nào tới? Dương Linh Chi nói, Hoa Đô. À đúng đúng đúng. Lúc này, ngoài cửa sổ xe lên gió lớn, ven đường xanh hóa trên cây diệp tử tuân rơi rơi xuống, thu phong mang đi bọn chúng, cuốn tới trong đường cống ngầm. Mùa thu đến, diệp tử cũng nên rơi xuống, sau đó hóa thành phân bón tẩm bổ đại địa. Trong màn đêm đường đi, rất là yên tĩnh. Cố Nguyện đem Dương Linh Chi ôm vào trong lòng. Cố Nguyện, chúng ta liền dạng này ngủ đến ngày mai buổi sáng sao? Nàng xem thấy ngoài cửa sổ lá rụng theo gió phiêu lãng. Ân, chờ qua 12 điểm ta mang người xuống xe. Xuống dưới làm gì? Bên ngoài lạnh. Cố Nguyện nói, không quan hệ, liền lạnh một hồi, vận động lên liền không lạnh. Ngươi thật đáng ghét, ta không dám. Cố Nguyện trấn an nói, không có việc gì, nơi này giám sát đen sì, cái gì cũng nhìn không thấy. Ngươi quên chúng ta bị theo dõi. Dù sao ta không đi xuống. Dương Linh Chi rất sợ hãi. Cố Nguyện nói, xe không gian phía sau không lớn, không thi triển được. Dương Linh Chi dò xét một cái, còn có thể a. Cố Nguyện đang muốn dạy Dương Linh Chi một số người sinh triết học thời điểm, hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn lúc đầu không muốn tiếp, nhưng là bị Dương Linh Chi đẩy ra về sau, hắn liền cực kỳ không tình nguyện lấy ra điện thoại. Xem xét màn hình, lại là Diệp Tử Hàm đánh tới. Ai vậy? Dương Linh Chi tiến tới. Tử Hàm đánh tới. Dương Linh Chi nói, thất thần làm gì? Nhanh tiếp a. Nha đầu này không biết lại làm cái gì, nàng lúc này hẳn là đang nghỉ ngơi, hiện tại học tập nhiệm vụ khẩn trương, Lâm Di làm sao còn để nàng chơi đến lúc này? Mang theo nghi vấn, hắn tiếp thông Diệp Tử Hàm điện thoại. Lúc đầu Diệp Tử Hàm đánh tới là video điện thoại, Cố Nguyện lướt qua mình vị trí hoàn cảnh, cúp máy sau đó, lại đánh tới giọng nói trò chuyện. Nha đầu, ngươi ngày mai còn muốn đến trường, làm sao còn chưa ngủ? Mới mở miệng, Cố Nguyện ngữ khí có chút nghiêm túc. Diệp Tử Hàm hì hì nói, Cố Nguyện ca ca, người ta nhớ ngươi. Ngươi đã thật nhiều ngày không có tìm ta chơi. Cố Nguyện nghe vậy, có chút áy náy. Hắn ngữ khí ôn nhu rất nhiều, ca ca gần đây bận quá, không có thời gian, chờ từ quận xa trở về lại tìm ngươi có được hay không? Tốt. Cố Nguyện ca ca, ta tại trên internet nhìn thấy liên quan tới ngươi cùng Linh Chi tỷ tỷ tin tức. Ngươi thật rất đẹp, Linh Chi tỷ tỷ cũng tốt đẹp. Ta lúc nào mới có thể lớn lên nha? Nha đồng đốc, ngươi đã lớn lên a? Không phải là chân chính trên ý nghĩa lớn lên, vô luận là tuổi tác hay là thân thể. 18 tuổi, giống như cách ta rất xa xôi. Cố Nguyện do hỏi, ngươi làm gì gấp gáp như vậy đến 18 tuổi? Diệp Tử Hàm nói, bởi vì ta nhìn thấy một cái tin tức, nói là về sau mỗi người đều có thể đến hoàng miếu kết hôn. Ta liền nghĩ, nếu như ta củng cố, nếu như ta trưởng thành, đợi đến kết hôn ngày đó, có phải hay không cũng có thể đến hoàng miếu, vậy sẽ là trong đời trọng yếu nhất một ngày a. Tựa như Cố Nguyện ca ca trước đó viết một ca khúc, ngươi tại kia trong vạn người ương, cảm thụ kia vạn trượng vinh quang. Chậc chậc. Cố Nguyện sờ mũi một cái, là cho ngươi một cái xin cơ hội, nhưng là lại không phải ai đều có thể xin thông qua. Ngươi lại không phải Diệp Nam Thiên tôn nữ. Diệp Nam Thiên che đậy lưỡng quảng, là tử tôn muôn đời mở sinh lộ, loại này cấp bậc đại lão, còn không phải Cố Nguyện bây giờ có thể cứng đối cứng. Năm đó, từng có đối với Diệp Nam Thiên lợi bình, ra các cả đời duy cẩn thận, lữ bưng đại sự không hồ đồ. Trừ phi Lăng Tiêu bảo điện treo lên đến. Cố Nguyện chợt nhớ tới đến một câu thơ, đọc chi, lệ rơi đầy mặt. Lục Chiêu chuyện gì, chỉ thành môn hộ tư kế. Diệp Tử Hàm nói, ta cũng họ Diệp. Ta ba ba còn gọi Diệp Phàm đây. Nghe một chút danh tự này, bá không bá khí. Cố Nguyện cười nói, Diệp Thiên Đế kia nhất định phải bá khí a. Bất quá bây giờ đã qua 15 tháng 8, ta không tương tư. Treo, liền làm ngươi hôm nay chưa bao giờ đánh qua cú điện thoại này. Diệp Tử Hàm nói, đừng đừng. Linh Chi tỷ tỷ ở bên cạnh sao? Tại a, thế nào? Diệp Tử Hàm nhỏ giọng nói, để ta cùng Linh Chi tỷ tỷ nói hai câu thì thầm a. Cố Nguyện đưa di động đưa cho Dương Linh Chi. Không biết hai người hàn huyên cái gì, Cố Nguyện tiến tới, bị Dương Linh Chi nệ mở. Ta đã biết. Dương Linh Chi một mực gật đầu, cuối cùng chỉ trả lời phục một câu, sau đó gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cái gì a? Ngươi sẽ biết. Cố Nguyện hỏi. Không có ngươi sự tình. Cúp điện thoại, hai người tiến vào chính đề, bắt đầu làm việc. Gió thu quét la vàng, Diệp Tận Thiên Minh. Chương 468, sáng sớm 8-9 giờ chuông mặt trời. Lá dụng tụ còn tán, hàn nha tại Phục Kinh. Cố Nguyện che Dương Linh Chi miệng nhỏ. Xuyệt. Dương Linh Chi đau sốc hông, nàng mắt hạnh trừng mắt Cố Nguyện. Ngươi làm gì? Ngươi đến. Dương Linh Chi bất động thanh sắc mặc xong quần áo, nhìn ngoài cửa sổ xe, quả nhiên nhìn thấy có người đến. Nắng sớm mờ mờ, thời tiết mát mẻ. Thời gian này, thắng cảnh cửa nam chưa mở, cho nên bọn hắn còn đợi ở trong xe. Cố Nguyện ôm lấy Dương Linh Chi hỏi, hôm qua Tử Hàm vụng trộm nói cho ngươi cái gì? Không nói cho ngươi. Dương Linh Chi nghiêng đầu đi. Ngươi nói hay không? Cố Nguyện tách ra tới. Không nói không nói thì không nói. Nàng vẫn như cũ mạnh miệng, thân thể cũng muốn tránh thoát, nhưng là nơi nào còn có khí lực đây. Cố Nguyện đưa tay đi cào nàng nách, Dương Linh Chi liền sợ hãi cái này, ba lần liền nhận. Đừng làm, ngựa chết. Ta nói còn không được sao? Dương Linh Chi sửa sang lại một cái mình tóc, nàng tựa ở Cố Nguyện đầu vai, nói ra, Tử Hàm cùng ta nói, nàng về sau cũng muốn kiểm tra điện ảnh học viện, sau đó vào giới giải trí làm cái đại minh tinh, để ta lẫn vào điện ảnh hiệp hội làm cái lãnh đạo, ví dụ như phó hội trưởng cái gì, về sau bảo bọc nàng. Cố Nguyện nhớ kỹ, nha đầu này kiếp trước đó là điện ảnh học viện học sinh, đời này xem ra vẫn là muốn đi lão lộ. Nhưng là không giống với đời trước, lần này, Cố Nguyện có thể cho nàng hộ giá hộ tống, cho nàng trải đường a, vì cái gì tìm ngươi? Việc này tìm ta a? Cố Nguyện vỗ vỗ mình bộ ngực. Dương Linh Chi vui vẻ nói, Tử Hàm nha đầu này nhìn cỡ,
kỳ thực tâm lý thông minh đây.
Làm sao cái thông minh pháp?
Cố Nguyện hỏi.
Nha đầu là vì lấy ta vui vẻ thôi.
Dương Linh Chi tại Cố Nguyện trên cổ lưu lại một quặng cỏ dâu.
Ta có thể không biết nàng có người che chở.
Nàng về sau muốn đi đường gì, ngươi cái này làm ca ca không phải chuẩn bị hoàn toàn.
Từ Hàm cố ý cùng ta nói những lời kia, chính là vì đem ta trở thành truyền lời ống, để ta nói cho ngươi những việc này, không đến mức lộ ra xa lánh vắng vẻ ta mà thôi.
Ta đều hiểu.
Cố Nguyện nghiêm túc nhìn Dương Linh Chi cười nói, ngươi a, là ngươi suy nghĩ nhiều.
Ta dám cam đoan, Từ Hàm nha đầu này sẽ không nghĩ tới điểm này, cũng chính là ngươi đây mẫn cảm đa nghi tính tình sẽ muốn nhiều như vậy.
Nàng chỉ sẽ ăn.
Còn đang trong giấc mộng, Diệp Từ Hàm bị câu này nổ nước bọt khiến cho hắt hơi một cái.
Sau đó thăm thẳm tỉnh lại, ai?
Ai ở sau lưng nói xấu ta?
Mẹ, mẹ, Lâm Uyển Du mang theo cái nồi từ phòng bếp vào nhà.
Suốt ngày mụ mụ, mụ mụ, ngươi còn sẽ làm gì?
Lâm Uyển Du cắn răng nghiến lợi nói.
Diệp Từ Hàm lẽ thẳng khí hùng nói, ta không có ba ba, chỉ có thể hô mụ mụ.
Lâm Uyển Du nghe vậy, cái mũi chua chua, có chút áy náy.
Nàng ngữ khí ôn nhu nói, thì thế nào?
Diệp Từ Hàm nhảy xuống giường, ôm lấy Lâm Uyển Du cổ, bây giờ, nàng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, so Lâm Uyển Du còn cao.
Mẹ, ta vừa rồi đang ngủ đâu, đột nhiên hắt hơi một cái, khẳng định có người ở sau lưng nói xấu ta.
Lâm Uyển Du nói, ngươi còn có thể bao ở người khác miệng.
Ở trường học cùng đồng học hảo hảo ở chung, làm tốt quan hệ, chí ít mặt ngoài phải hài hòa, nhưng là ngươi cũng không thể bắt nạt người khác.
Ta biết, Cố Nguyện ca ca dạy qua ta, chúng ta không khi dễ người khác, nhưng là người khác cũng không thể khi dễ chúng ta.
Lâm Uyển Du gật gật đầu, đi, rời giường à, ta làm điểm tâm, rửa mặt xong sau ăn cơm, sau đó đi học.
Diệp Tử Hàm con ngươi đảo một vòng, ha ha, mẹ, ta không đói bụng.
Ta ăn chút cẩu lương là được rồi.
Lâm Uyển Du nói, như vậy sao được?
Cái gì gia đình a?
Mỗi ngày ăn cẩu lương,
chuyến đi làm trò cười cho người khác.
Diệp Tử Hàm nói, không có việc gì, ta không quan tâm người bên cạnh nhãn quang.
Nàng cũng không muốn ăn cẩu lương, chủ yếu là Lâm Uyển Du tay nghề còn không bằng cẩu lương ăn ngon, nàng không muốn làm thử nghiệm chuột bạch, chỉ có thể ăn cẩu lương.
Một ly sữa bò, bên trong ngâm điểm cẩu lương, đừng nói, dù sao dinh dưỡng là đủ.
Diệp Tử Hàm mang dép, chuẩn bị đi rửa mặt.
Lâm Uyển Du truy ở phía sau, tiến vào phòng vệ sinh.
Tử Hàm a, ngươi trưởng thành, là cái đại cô nương.
Về sau cũng không thể lại nôn nôn nóng nóng, muốn thuộc nữ một điểm, như cái tiểu thư khuê các.
Ta không muốn.
Như thế có ý gì, quá bưng, không phải ta.
Diệp Tử Hàm không nghe.
Lâm Uyển Du lắc đầu, đúng, ngươi Cố Nguyện ca ca đi quận xa thế nào?
Rất tốt ta, hắn cùng Linh Chi tỷ tỷ tại quận xa nổi tiếng uống say, biết bao tự tại.
Ta nhìn tin tức lại ra chuyện xấu.
Bình thường a.
Linh Chi tỷ tỷ là đại minh tinh, Cố Nguyện ca ca là đại tài tử, lại xoáy lại có tiền, dạng này một lẫn lộn tiết mục nhiệt độ đã nổ tung.
Lâm Uyển Du thở dài nói, ta ý là, đây không phải Cố Nguyện bản ý, nếu như là chính hắn muốn lẫn lộn thì cũng thôi đi, là người khác cầm cái này đánh nhau sự tình lẫn lộn.
Diệp Tử Hàm nôn bọt kem đánh răng tử, cái nào cầu nhật lợi dụng Cố Nguyện ca ca.
Ta giết chết hắn.
Diệp Tử Hàm mặc xong y phục, cầm túi sách liền vội vàng chạy, trở lại trường học cũng một mực không quan tâm.
Xuyên thấu qua phòng học ngoài cửa sổ, một mực nhìn lấy Nam Vương.
Dương Linh Chi nghiêm túc nhìn Cố Nguyện.
Cố Nguyện nói, Tử Hàm khẳng định là sợ trực tiếp cùng ta nói không đồng ý, mới lừa con góc quanh cùng ngươi cầu nhỏ.
Ngươi vì cái gì không đồng ý?
Dương Linh Chi hỏi.
Ta không có không đồng ý nàng kiểm tra điện ảnh học viện, chỉ là chính nàng lo lắng ta không đồng ý.
Các ngươi đang suy nghĩ cái gì ta đều duy trì, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc.
Dương Linh Chi nói, Cố Nguyện, trước ngươi không phải đáp ứng Trần lão sư bọn hắn hợp tác đóng phim sao?
Hẳn là thiếu vai nữ chính a.
Ngươi nhìn ta.
Không được, không thích hợp.
Ngươi hát một chút ca được.
Ngươi không phải nói ủng hộ ta sao?
Ta là đáp ứng, bất quá muốn nhìn kịch bản, cho bọn hắn an bài kịch bản vai nữ chính không thích hợp.
Ta về sau có thể cho ngươi viết đại nữ chính nhân vật kịch bản, không muốn vai nam chính loại kia.
Dương Linh Chi nghe vậy, mỉm cười, hát dạng này a, kỳ thực trước đó Hải Yến tỷ cho ta tiếp nhận một cái ca kịch, vẫn là tiêu chuẩn lớn, ta kém chút liền đi diễn.
Cố Nguyện lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Hải Yến tỷ gọi điện thoại.
Ngươi làm gì?
Dương Linh Chi hỏi.
Nói cho Hải Yến tỷ, nàng bị khai trừ.
Đừng đừng đừng, ta nói đùa.
Dương Linh Chi kéo xuống Cố Nguyện điện thoại.
Ta xem xét cái kia ca kịch liền có vấn đề, cho nên căn bản không có đáp ứng, Hải Yến tỷ cũng là bị lừa.
Cái kia ca kịch tại Hải ngoại chiếu lên, nữ diễn viên chọn hoa kiểu, gọi Lưu Nguyệt, lộ ra trọn vẹn ra kính.
Người ta mình nguyện ý thoát, bất quá đập xong cái kia ca kịch mảnh, nàng liền không có trò vui đập, tìm nàng đều là trưởng thành AV đạo diễn.
Nàng vậy mà thật đi.
Bây giờ tại video bình đài bên trên cũng tích lũy không ít fan.
Cố Nguyện hỏi, ngươi thế nào giải rõ ràng như vậy?
Còn không phải ngươi.
Dương Linh Chi nhỏ giọng nói.
Trước đó còn cho ta phát qua một cái mảnh.
Là Lưu Nguyệt cùng một người da đen bảo tiêu mảnh.
Ta nhìn qua rất nhiều lần.
Cố Nguyện, khu khu, ta phát qua sao?
Phát qua.
Ai, bên kia phố ẩm thực có người, đi thôi, đi trước ăn một chút gì, đói bụng.
Hai người xuống xe, đông phương mặt trời đỏ từ từ bay lên.
Hai bên đường, xuất hiện rất nhiều người trẻ tuổi, đều là đến đây leo nhạc Lộc Sơn, top 5 top 3, chiều khí phồn thịnh, hăng hái, chính là tốt tuổi tác.
Nhìn mọi người đều tốt có tinh khí thần A tuổi trẻ thật tốt.
Ngươi không phải cũng mới 18 tuổi.
Không giống nhau.
Cố Nguyện bỗng nhiên lại nhớ tới lão nhân ra một câu.
Các ngươi tựa như sáng sớm 8-9 giờ mặt trời.
Dương Linh Chi quay đầu.
Cố Nguyện, ngươi tại sao khóc?
Nàng không rõ, Cố Nguyện vì sao gào khóc.
Nhưng nàng cũng đi theo khóc.
Ngươi đừng khóc ca.
Cố Nguyện nước nở nói, Linh Chi, một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều A.
Chương 469, giám sát gốc chết.
Dương Linh Chi khuôn mặt đỏ lên.
Nàng ôm lấy Cố Nguyện đầu nhỏ, đặt tại trước ngực, bàn tay tại hắn phía sau lưng bên trên nhẹ nhàng vỗ vào, dỗ dành lấy hắn.
Nàng không rõ. Làm sao Cố Nguyện khi còn bé như vậy ánh nắng kiên cường hải tử,
trưởng thành ngược lại nhìn lên tâm linh ngược lại yếu ớt rất nhiều, đa sầu đa cảm đi lên. Chẳng lẽ là đối với mình cho không quá cảm động? Không đến mức à, khu khu, mặc dù mình xác thực rất xinh đẹp, Dương Linh Chi mâu tính đại phát, ta đây không phải chờ ngươi trưởng thành sao? Ngoan, không cần quá cảm động a. Tựa như trước ngươi cùng ta nói, song hướng lao tới, ôm ái tình liền tốt, hy vọng chúng ta đằng sau đường cũng là ngũ thải ban lan. Cố Nguyện ô ô khóc, để Dương Linh Chi hiện lên ý muốn bảo hộ. Đột nhiên cảm thấy 10 năm qua, Cố Nguyện ở trước mặt người ngoài biểu hiện như thế nào hiểu chuyện kiên cường sáng sủa, khả năng đều là trang. Sau đó, ở trước mặt mình, đột nhiên tháo xuống tâm phòng. Cái này cũng nói rõ, Cố Nguyện đây là từ tâm lý tán thành nàng. Dương Linh Chi phi thường vui vẻ. Khóc, a, khóc, a, nam nhân khóc đi không phải tội. Bú sữa mẹ không? Cố Nguyện ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, lông mi đều ướt đẫm. Dương Linh Chi ngực quần áo bên trên cũng dính vào Cố Nguyện nước mắt. Dương Linh Chi sửa lời nói, ách không phải ta nói là bên kia có bán sữa đậu nành. Đó là loại kia, màu trắng, ấm áp, sữa đậu nành, mới mẻ. Cố Nguyện lau khô nước mắt, gạt ra khuôn mặt tươi cười nói ra, hắc hắc, ta uống. Hắn hoàn toàn không để ý người bên cạnh ánh mắt, may mắn Dương Linh Chi là đeo kính đen, bằng không bọn hắn sớm đã bị giống khỉ ngựa một dạng vây lên chụp hình. Bất quá, bọn hắn cũng không thể quá rêu rao, Cố Nguyện bộ dáng cũng đã bị đại đa số lớp sóng dân mạng gặp qua, nói không chính xác liền sẽ đụng phải fan. Cố Nguyện lôi kéo Dương Linh Chi tay, đi vào sữa đậu nành trước gian hàng. Cái này chủ quán là cái tiểu tỷ tỷ, đang tại cầm lấy điện thoại mở trực tiếp. Tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp, rất trẻ trung, ánh mắt trong suốt, xem xét chính là không có trải qua xã hội độc hại sinh viên. Nàng hẳn là tốt nghiệp không tìm được việc làm, sau đó đi ra bày sạp. Tiểu tỷ tỷ nhìn thấy khách tới rồi, sau đó đứng dậy, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi. Coi chừng Nguyện cùng Dương Linh Chi mười ngón đan sen, phi thường hâm mộ. Dương Linh Chi cười nói, "Lão bản, chúng ta muốn hai chén sữa đậu nành." "Tốt." Cô nương kia bắt đầu luống cuống tay chân bận rộn lên, đối với trình tự cũng không hiểu rõ, rất là nhạt. Phòng trực tiếp 3-4 người có một cái vẫn là nàng quê mật. Cô nương vụng về bộ dáng, để phòng trực tiếp một người soát một viên tiểu tâm tâm. "Cô nương, nguyện ý gia nhập lương tướng văn hóa sao? Lão bản của chúng ta cảm giác ngươi rất mở cửa." Cô nương kia không có chú ý phòng trực tiếp, ngược lại là nàng khuê mật lên tiếng. "Lừa đảo đi xa một chút, đừng đến gạt ta bằng hữu. Các ngươi những này trực tiếp công ty người, không phải liền là đem nữ hải tử lừa qua đi, sau đó lừa gạt lên giường sao? Đều là quá ớt. Ngươi hiểu lầm cô nương, lão bản của chúng ta là sử thượng nhanh nhất dám tệ tốc độ báo chí giả, tốt nghiệp ở Bắc Đại, rất nổi danh, không phải lừa đảo, ngươi có thể đi điều tra thêm, tuyệt đối chính quy." "Không được, trừ phi ngươi cũng tìm ta." Tiệp khuê mật nói. "Ta muốn cùng ta khuê mật cùng một chỗ, để phòng ngừa nàng bị lừa." Cái kia lương tướng công tác nhân viên điểm vào nữ hải khuê mật trang chủ, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. "Cô nương, chúng ta chỉ cần mở cửa nữ sở trệ a mẹ, không mở cửa không muốn." "Khuê mật." Nữ hải kia cuối cùng đem hai chén sữa đậu nành làm xong, đưa cho Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi. "Cho." Cố Nguyện hỏi, "Lần đầu tiên bày sạp a?" Nữ hải cười ngượng ngùng mở miệng nói, "Đúng vậy a. Khó tìm việc, ta liền đi ra bày sạp thử một chút." Nữ hải túi đầu xem xét phòng trực tiếp, phát hiện khuê mật cùng một người cãi vã. Nàng có chút nóng nảy, không biết nên làm cái gì tốt. "Hương Tú, ngươi thế nào?" "Đừng cãi nhau a." Dương Linh Chi dò hỏi, "Thế nào?" "Ta khuê mật cùng người cãi vã. Có người muốn để ta gia nhập trực tiếp công ty." Dương Linh Chi quay đầu nhìn thoáng qua Cố Nguyện, nàng đối với cô nương nói ra, trực tiếp công ty đáng tin cậy không nhiều, nhưng là cũng có thể phụ trợ lên công ty. Trọng yếu nhất là phải có cái tốt lão bản. Muốn tự do vẫn là không muốn ký. Cố Nguyện mở miệng nói, "Cái nào công ty?" "Lương Tướng." "A, cái này a, cái công ty này vừa cất bước, bất quá lão bản không tệ. Ngươi thật giống như đối với cái này hiểu rất rõ." Nữ hài nhìn kỹ Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi. Nàng đột nhiên trừng to mắt, "A, ta nhớ lại các ngươi là ai." "Hoa, đây không phải Dương. Ta một mực rất yêu mến bọn ngươi. Ngươi tốt, ta từ nhỏ nhìn ngươi trò vui lớn lên." Cố Nguyện làm ra hư thanh thủ thế, để nàng đừng lớn tiếng hô. "Lớn bao nhiêu cô nương?" "22 ta 18." Cố Nguyện nói. Cô nương kia nói, "Tiểu Tân Vương, ta gặp được bản nhân." Nàng căn bản không lý giải đến Cố Nguyện ý tứ, có thể là quá kích động. "Linh Chi tỷ tỷ thật xinh đẹp a." Nàng kích động đến che miệng. "Hương Tú, ta gặp phải đại minh tinh." Nàng đối với phòng trực tiếp nói. Dương Linh Chi nhìn Cố Nguyện nói, "Cố Nguyện, chúng ta giúp đỡ nàng a." "Tốt." "Cô nương, mượn điện thoại sử dụng." Sau đó, Dương Linh Chi cùng Cố Nguyện cầm lấy điện thoại, xuất hiện tại cô nương kia phòng trực tiếp. Dương Linh Chi nhìn chung quanh một chút, sau đó vụng trộm tháo kính dâm xuống. Phòng trực tiếp mấy người lập tức vỡ tổ. "Ngoa tạo, thật sự là đại minh tinh. Tiểu Tân Vương, Nam Thần." "Cố Nguyện vẫn là ngưu a, đây đều vô sự." Bọn hắn vừa xuất hiện, phòng trực tiếp nhân số xoạt 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 dâng đi lên. Cố Nguyện giới thiệu nói, "Mọi người tốt ta. Chúng ta bây giờ tại Nhạc Lộc Sơn. Người lao bản này sữa đậu nành uống rất ngon, hoan nên mọi người đến uống." Bọn hắn liền ngắn ngủi xuất hiện 5 phút đồng hồ tại phòng trực tiếp. Cái cô nương này phòng trực tiếp nhân số đã 10 vạn tăng thêm. Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi không biết là, liền cái này tiểu cử động, ở phía sau sáng tạo ra một cái ngàn vạn cấp nữ sở trẻ á mẹ bán sữa đậu nành tiểu nữ hải. Lúc gần đi, Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi còn có nữ hải kia cùng một chỗ tại phòng trực tiếp chụp ảnh chung. Nữ hải kia đem nít nêm đổi thành gặp qua tiểu tần vương Dương Linh Chi bản. Đằng sau Cố Nguyện liền mang theo Dương Linh Chi rời đi, một bên uống vào sữa đậu nành, một bên lại đến khắc quầy hàng bên trên mua kẹn mạ chả bò, kẹo dầu ba ba, bánh mochi, ghi chú, là bánh mochi không phải tiểu hổ. Lộc cộc mà sao? Ngọt. Hai người tìm cái vị trí, ngồi xuống ăn đồ vật. Dương Linh Chi nói ra, "Buổi chiều hôm nay muốn đi đài truyền hình diễn tập, chúng ta đi dạo xong thư viện liền quay về khách sạn nghỉ ngơi đi." "Tốt."
nếm qua sớm một chút, hai người hoa 40 khối mua Nhạc Lộc thư viện vé vào cửa, bên trong không có gì. Ngồi tại Xô Viết Lâm Viên kiến trúc trong hoa viên, có người hướng dẫn từ bọn hắn trước mặt đi qua. Rất nhiều gia trưởng cũng mang theo tiểu bằng hữu tới chơi. Từ Cố Nguyện còn có Dương Linh Chi trước mặt đi qua một nhà bốn miệng. Tiểu Nam Hải ý a a, sẽ không hô người. Hắn đại khái là mệt mỏi, đưa tay muốn ôm một cái. Giống ngươi cái tuổi này, tỷ tỷ ngươi nói chuyện đều trôi chảy. Ngươi lúc nào mới có thể nói a, đồ đần. Vị kia mụ mụ cưng chiều nhéo nhéo nhi tử khuôn mặt, sau đó đem hắn ôm lên. Tiểu Nam Hải tỷ tỷ nói, gấp cái gì nha, quý nhân ngữ trễ. Cố Nguyện ánh mắt nhìn qua, tiểu nha đầu kia cọ một cái như tên lửa thoát ra ngoài. Sôi động, Cố Nguyện nhìn Dương Linh Chi nói, ta dạy cho ngươi mở miệng nói chuyện. Dương Linh Chi, a, tại nơi này, không được a. Nơi này khắp nơi đều là giám sát. Cố Nguyện sờ lên cằm, lôi kéo Dương Linh Chi. Không quan hệ, luôn có giám sát góc chết. Chương 470, Phan. Cố Nguyện dẫn Dương Linh Chi ở bên trong rẽ trái lượt phải, rốt cuộc tìm được một người thiếu địa phương. Hắn đứng, để Dương Linh Chi ngồi xuống. Khu khu. Cố Nguyện quay đầu nhìn chung quanh một chút. Nơi này không ai. Dương Linh Chi khẽ cho mày. Cố Nguyện nói, đến, ta dạy cho ngươi đọc thơ a. Cùng ta học. Dương Linh Chi nhìn hắn cong lên tay, trang lên tiên sinh dạy học. Thượng như thời đại trước phu tử, trong tay còn kém cầm cái thước. Dương Linh Chi buồn cười, bất quá cũng vẫn là hết sức phối hợp trung thực ngồi xuống. Thật học a. Đó là dĩ nhiên, đến thư viện không học tập làm gì? Trẻ kiển chụp ảnh sao? Dương Linh Chi cùng Cố Nguyện cùng nhau đi tới, gặp qua đại đa số du khách đều là trẻ kiển chụp ảnh, sau đó xong việc rời đi. Lão sư, không biết hôm nay chúng ta học cái nào bài thơ? Dương Linh Chi dò hỏi. Cố Nguyện nói, chúng ta học một bài thuần dương tổ sư thơ a. 28 giai nhân thể giống như xốp giòn. Dương Linh Chi lặp lại, 28 giai nhân thể giống như xốp giòn. Đúng, không tệ, rất có ngộ tính sao, ta nói một lần liền nhớ kỹ. Đến, lặp lại 3 lần, làm sâu sắc một cái ấn tượng. Dương Linh Chi, 28 giai nhân thể giống như xốp giòn, 28 giai nhân thể giống như xốp giòn, 28 giai nhân thể giống như xốp giòn. Dương Linh Chi niệm xong, giơ tay lên, lão sư, xin hỏi một chút một câu đây. Ách, đọc sách không thể gấp nóng này, muốn một bước một cái dấu chân, đánh tốt căn cơ, hôm nay đâu, chúng ta chỉ học câu này thơ là đủ rồi. Học được nó ý tứ, ý cảnh, còn có tác giả muốn biểu đạt tình cảm các thứ. Dương Linh Chi nói, mời lão sư cho ta phiên dịch một cái. Ta không rõ, phụng hóa khẩu âm, Cố Nguyện nói ra, câu thơ này ý tứ chính là 28 giai nhân thể giống như xốp giòn. Dương Linh Chi vỗ tay tán dương, oa, lão sư ngươi thật giỏi đồng a. Vậy mà phiên dịch chuẩn xác như vậy không sai, một chữ đều không mang theo kém. Cố Nguyện nói ra, bình thường a, không nên mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết. Từ chỗ ngoặt chuyển đi ra, tản bộ đến thư viện bên bờ ao bên cạnh. Trong hồ nước là màu xanh biếc, phía trên còn có chút trôi nổi dòng. Cố Nguyện nói, nếu là có thiên nga trắng liền tốt. Vì cái gì? Như thế ta liền có thể làm một bài thơ. Dương Linh Chi vuốt mông ngựa nói, ngươi bây giờ cũng có thể làm. Cố Nguyện nói, vịt, khúc hạng hướng thiên ca, tóc trắng phủ nước biếc, đỏ trưởng phát sóng xanh. Dương Linh Chi nói, đây không phải khi còn bé học sao? Đi, quay về khách sạn nghỉ ngơi đi. Ta hiện tại hai cái chân có chút mỏi nhừ. Dương Linh Chi nói, chua là được rồi. Bận rộn đây hai ngày, chân ngươi đều không chua, nói rõ ta toi công bận rộn. Trở lại khách sạn sau đó, bọn hắn nằm xuống liền nghỉ ngơi. Ôm nhau ngủ. Một mực ngủ đến buổi chiều 4 giờ, Hải Yến tỷ gọi điện thoại tới, đem Dương Linh Chi hô rời giường. Linh Chi, chuẩn bị xuất phát. Vương đại trưởng cùng cấp võ đã đang diễn truyền bá bộ chờ. Mấy giờ rồi? Dương Linh Chi ngáp một cái. Nàng tựa hồ quên đi bên người nằm Cố Nguyện, tiến nhập trước đó đuổi thông cáo loại kia mộng bức trạng thái. Đến phòng vệ sinh rửa mặt xong, chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, mới phát hiện trên giường còn nằm một người. Dương Linh Chi lúc này còn có một loại nằm mơ cảm giác đâu, đây hai ngày trải qua tất cả, là nàng trước kia nằm mơ thường xuyên muốn, hiện tại bây giờ trở thành hiện thực, còn có chút không chân thiết mê muyến cảm giác. Nàng bò lên giường, méo méo Cố Nguyện mặt, cảm nhận được Cố Nguyện thân thể truyền đến nhiệt độ cơ thể, lúc này mới như chút được gánh nặng, vẫn còn may không phải là nằm mơ. Nàng nhẹ giọng hô to, rời giường, chúng ta nên đi đài phát thanh. Cố Nguyện thăm thẳm tỉnh lại, mở to mắt, nhìn Dương Linh Chi, một tay lấy nàng ôm lấy, sau đó xoay người đè xuống. Nàng ta mặt đúng không? Ta chỉ là nhìn xem ngươi là thật giả. Dương Linh Chi thân thể căng cứng, ngừng thở. Đương nhiên là thật, ngươi sờ sờ. Dương Linh Chi mỉm cười. Cố Nguyện, đây hai ngày ta cũng giống như nằm mơ, cảm ơn ngươi. Cố Nguyện lên, nói cái gì mê sảng, ta không phải tốt lành tại đây, không phải nằm mơ a. Hắn nắm nuốt Dương Linh Chi trắng như tuyết cái cằm. Ân, mau dậy đi. Chúng ta muốn đuổi tới phòng thu đi tham gia tập luyện. Cố Nguyện từ trên giường nhảy xuống, kéo màn cửa sổ ra, nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời tây dưới, đã gần đến hoàng hôn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó quay người, đến phòng vệ sinh rửa cái mặt liền cùng Dương Linh Chi một khối xuống lầu. Dưới lầu, Hải Yến tỷ đã đang chờ đợi. Cố Nguyện cố ý quét khách sạn phụ cận trên đường, giống như theo dõi bọn hắn đội chó săn biến mất. Xe án phạt bên trên, chỉ có Hải Yến tỷ cùng tài xế Trương Văn Kiệt. Nguyên bản trợ lý Mã Dung đã khai trừ. Cố Nguyện nói ra, Linh Chi trợ lý một lần nữa nhận một cái a. Không chỉ muốn năng lực mạnh, còn muốn nhân phẩm đạo đức tốt. Ta là thật không nghĩ tới Mã Dung biết làm như thế sự tình, bình thường ta cùng Linh Chi đối nàng không tệ. Hải Yến tỷ tức giận nói. Dương Linh Chi nói, ta còn muốn tạ ơn nàng giúp ta thăng cấp nổi tiếng, để ta bên trên hot sẽ ấp. Cố Nguyện nói, ta cái dám. Để ta gặp lại nàng nói, không phải cho nàng một vả tử. Hắn tiếp tục nói, may mắn Hải Yến tỷ ngươi là nữ, nếu như ngươi là nam, ta khẳng định đem ngươi cũng đuổi. Hải Yến nói, Cố tổng, vì cái gì? Ngươi không thấy gần đây cái kia tin tức? Cái kia hai người đại diện cùng hắn lao bà làm một khối, đem hắn công ty cổ phần đều ăn, không chỉ muốn ly hôn chia gia sản, còn muốn vay tiền nộp thuế. Hải Yến cười nói, nữ ngài liền không sợ?
Linh Chi xinh đẹp như vậy, rất nhiều quả quýt đều ưa thích. Cố Nguyện nghĩ thầm, nếu như là Phi Tuyết, còn có Lâm Uyển Du như thế xinh đẹp quả quýt, hắn cũng không sợ, dù sao hắn nhưng là phản quýt đại sư. Dương Linh Chi mình phản bác, Hải Yến tỷ, ngươi nói cái gì đó, ta cũng không phải. Hải Yến đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng lái xe Trương Văn Kiệt. Ai, Văn Kiệt là nam, nếu không đem hắn đổi a? Trương Văn Kiệt, không phải đại tỷ, ngài không có sao chứ? Ta một câu không nói, liền đem chiến hỏa dẫn tới trên người ta. Cố tổng, ta mẹ bệnh phong thấp, ta ba viêm khớp, muội muội ta. Trương Văn Kiệt dự định bán thảm, lại nói một nửa, Cố Nguyện liền cắt ngang hắn. Ngừng ngừng ngừng, không nói mở ngươi. Trương Văn Kiệt nói, ta ơn Cố tổng. Dương Linh Chi hỏi, muội muội ngươi lớn bao nhiêu? Nàng vừa đại học tốt nghiệp, không tìm được việc làm ở nhà chuẩn bị kiểm tra chúng ta lão gia sự nghiệp biên. Ngành nào? Công thương quản lý. Gọi là cái gì nhỉ? Trương Văn Văn. Dương Linh Chi nói, kia để nàng đi thử một chút, làm ta trợ lý thôi, có thể một bên chuẩn bị kiểm tra một bên công tác, thi đậu ta một lần nữa tìm trợ lý. Trương Văn Kiệt nói, ta đoán chừng nàng thi không đậu. Đang ở nhà đánh vương giả Trương Văn Văn, giả vương mang mang ta. Xe chạy đến quận xa ra đi ô cao ốc, Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi từ trên xe bước xuống. Cao ốc phụ cận tầm mắt khoáng đạt, nhà này lầu chính là hành chính lầu, phòng thu so sánh thiếu, trước đó rất hot tiết mục ví dụ như mỗi ngày còn có nhanh vốn đều ở nơi này ghi âm. Hiện tại rất nhiều tiết mục đều ở bên cạnh T2 khu ghi âm, hoặc là tại vùng ngoại ô dựng phòng thu âm, lấy thỏa mãn tiết mục ghi âm nhu cầu. Cửa đại lâu đã có rất nhiều người chặn lấy. Đại khái hẳn là fan đang chờ đợi một vị nào đó minh tinh á. Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi dự định từ bên cạnh đi vòng qua, kết quả vẫn là bị người phát hiện. Là Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi, bọn hắn tại nơi này. Phân phật, đám người kia trực tiếp đem Cố Nguyện cùng Dương Linh Chi vây quanh. Nguyên lai những này người là đến chắn bọn hắn. Thật rất đẹp a. Lại cao lại xoái. Dương Linh Chi thật xinh đẹp. Chân nhân so tiết mục bên trên trắng hơn ai. Bọn hắn thật xứng đôi a a a. Chúng ta là các ngươi fan, có thể giúp chúng ta ký cái tên sao? Cố Nguyện chỉ mình, các ngươi xác định sao? Là ta fan. Đương nhiên. Cố Nguyện vung tay lên, tốt, tới, đều ký. Ngươi vì cái gì không quay phim a? Có người hỏi Cố Nguyện. Đúng a, ngươi đẹp trai như vậy, không quay phim rất đáng tiếc a. Cố Nguyện nói ra, quá bận rộn, không có thời gian a. Nhưng phía sau có lẽ ta biết đạo diễn vài bộ phim cùng mọi người gặp mặt. Thật sao? Đương nhiên. Dương Linh Chi cùng Cố Nguyện ký tên tay đều ký mệt mỏi, người càng ngày càng nhiều. Cố Nguyện che chở Dương Linh Chi nói, không có ý tứ mọi người, chúng ta còn muốn đi vào diễn tập, hôm nay mọi người liền cùng một chỗ chụp mấy tấm hình tốt. Tốt. Những cái kia người hái mộ lấy điện thoại di động ra nhau nhau tự chụp, xong việc Cố Nguyện lôi kéo Dương Linh Chi tay, tại mọi người bao vây bên dưới tiến nhập đại sảnh.